Thanh niên hòa thượng từ rung động vẻ mặt lây lại tinh thần, vội vàng thi lễ nói, ngàn tâm gặp qua hư trúc tiền bối. Ngụy An chợt lấy ra bất động minh vương, cười nói, lúc đến vội vàng, không có chuẩn bị lễ vật gì, bản này bất động minh vương tặng cho người luyện chơi đi. Trước khi đến, Ngụy An đã sớm nghe qua, vị này ngàn tâm Phật tử thở nhỏ thông minh hơn người, lại là yêu thích yên tĩnh không thích động, lại một cái tử trạch. Hắn tu luyện công pháp, vừa lúc là bất động minh vương. Ngàn tâm hai tay đón lấy ố vàng bí tịch, trịnh trọng thu xuống tới, hắn tại cùng tuổi bên trong là tuyệt thế kỳ tài, nhưng hôm nay, một cái so với hắn càng thêm tuổi trẻ hư trúc xuất hiện, chỉ để đánh nát hắn nhận biết xem. Nhân ngoại hữu nhân, hư trúc chính là người kia. Một cố khó nói lên lời ngưỡng mộ chỉ tình, tự nhiên sinh ra. Hắn tự nhiên không biết rõ, tại hắn tiếp nhận bất động minh vương trong nháy mắt, Ngụy An đáy mắt lập tức hiện hiện từng hàng sáng lên văn tự. Khoảnh khắc về sau, mô phỏng kết thúc. Ngàn tâm, bất động minh vương, nhất phẩm đỉnh phong. Không hổ là Phật tử, cái này thiên phú thật cực cao. Ngụy An vui mừng quá đỗi, lần này không hưởng công, đã kiếm được. Hư trúc sư đệ, cảm ơn ngươi lễ vật. Thích Đăng đại sư khách khí nói, Kim Sơn tự có đại giá ngươi quang lâm, thật sự là đồng tất sinh huy. Ngụy An cười nói, ta là tới giao lưu cùng truyền bá Phật pháp, ta dự định tại Kim Sơn tự học tập một đoạn thời gian, thuận tiện chỉ điểm một cái tuệ căn tương đối cao bọn hậu bối. Tự nhiên có thể. Thích Đăng đại sư còn có thể nói cái gì, chỉ có thể biểu thị hoan nghênh. Dạng này, phiền Phật sư huynh đem Kim Sơn tự cất giữ tuyệt thế Phật pháp toàn bộ đưa cho ta xem một chút, ta giúp các ngươi tra một chút có sai hay không để lọt chỗ. Mặt khác, làm phiền sư huynh thông chi trong chùa Thiên Phú tương đối cao tăng nhân, mang theo thân phận pháp bài tới tìm ta, ta sẽ chỉ điểm bọn hắn tu hành, đồng thời hoan nghênh bất luận kẻ nào tới dự thính. Ngụy An không chút khách khí đưa ra yêu cầu. Nam, nhất định an bài. Thích Đăng đại sư trong lòng cố nhiên có một chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến Ngụy An đánh ra kia thứ 19 trưởng, hắn không khỏi có khác ý nghĩ. Ngay tại Ngụy An cường thế và ở Kim Sơn tự trị cực, Thiền Châu Vương thành chính thức tổ chức thủy lục đại hội. Để cho người ta kinh ngạc chính là, Tây vực Kim Bài biện tay chân như đại sư, vậy mà đột một thối lui ra khỏi, không có người biết được trong đó nguyên nhân. Thiền Châu tăng nhân không khỏi sĩ khí đại chấn, nhất cổ tác khí thế như hổ, trên thủy lục đại hội liên tiếp chiến thắng, mở mày mở mặt. Thời gian qua đi một giáp tử, Trung Nguyên Phật môn rốt cục tách ra quay về một ván, thắng Tây vực Phật môn một lần. Việc này một chuyện ra, thế lực khắp nơi vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc, nhao nhao điều tra chân như đại sư rời khỏi một chuyện. Cùng lúc đó, Tây vực Phật môn thua tự nhiên không phục, tuyên bố, chân như đại sư lọt vào Trung Nguyên thế lực ám hại, bức bách, lúc này mới không thể không rời khỏi. Về sau, Pháp Hoa tự lọt vào dạ tập một chuyện, cũng theo đó bị chuyển đi xôn xao. 333. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Nhận lấy ban thưởng. Đi vào Kim Sơn tự ngày đầu tiên trong đêm, trong điện phòng, Ngụy An chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động. Đông nhiên ở giữa, đến mai không hết cảm nộ sông lên đầu, to lớn năng lượng quán chú tiến thân trong cơ thể. Rất nhanh, hắn mở hai mắt ra, tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ. Bất động minh vương cũng tấn thăng đến nhất phẩm đỉnh phong. Ngụy An quay đầu, trên mặt bàn trưng bày một chồng bí tịch, tất cả đều là Phật môn tuyệt thế công pháp. Thật là đẹp tốt một ngày. Ngụy An khỏe miệng bắt ra, cười cắt bên ngoài sáng lạ, ngày mai sẽ càng tốt đẹp hơn. Đêm đã khuya, tỉnh thần minh ngông. Thích Đăng đại sư một mình một người đi hướng Kim Sơn tự phía sau núi, tiến vào một tòa tĩnh mịch cửa hang. Một lát sau, hắn đi tới một tòa phong bế trước cửa đá. Thiền Vương. Thích Đăng đại sư đối cửa đá, nhẹ giọng kêu gọi. Chuyện gì? Một lát sau, cửa đá bên trong có một cái mở mịt giọng nữ truyền ra. Thích Đăng đại sư túi lầu nói, hôm nay trong chùa tới một cao thủ. Nam. Hắn đem sự tình từ đầu chí cuối, em hai nói. Hàng Long thủ, có thể đánh ra thứ 19 trưởng sao? Giọng nữ kinh ngạc hỏi. Thích Đăng đại sư trả lời, ta tra duyệt tài liệu tương quan, phát hiện, chỉ cần một người đầy đủ tuổi trẻ, chẳng những có khả năng đánh ra thứ 19 trưởng, thậm chí khả năng đánh ra thứ 20 trưởng. Giọng nữ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngươi chưa thỏa mãn người này mọi yêu cầu, tạm thời không muốn vận động. Vâng. Thích Đăng đại sư quay người cáo lui. Chương 216, 216 tấn cấp kim cương bất hoại. Văn không có biến mất. Sáng sớm hôm sau, Đại Hùng bảo điện. Đại điện bên trong, cao 10 mét màu vàng kim tượng Phật ở dưới, sáng sớm, liền đã có mấy trăm tên tăng nhân tụ long mà tới. Phóng nhãn nhìn lại, trên mặt đất phủ lên hơn ngàn cái bộ đoàn, từng cái sắp hàng chỉnh tề. Không bao lâu, Thích Đăng đại sư các loại cao tăng cũng lần lượt đi vào trong điện. Đám người tề tụ một đường, trông mong mà đối đãi. Hôm qua, một cái tuổi trẻ hòa thượng đột nhiên xâm nhập Kim Sơn tự, thi triển ra hàng long thứ 19 trưởng, lực áp Thích Đăng đại sư, cả sảnh đường đều giật mình. Tin tức này tại Kim Sơn tự nội bộ một chuyến ra, lập tức gây nên ngập trời xôn xao. Ta chỉ nghe nói qua hàng long thập bát trưởng, ở đâu ra thứ 19 trưởng? Một cái tuổi trẻ hòa thượng. Có bao nhiêu tuổi trẻ, so thiên tâm Phật tử còn trẻ. Vô Sinh Pháp Vương hung danh chiều, sư đệ của hắn hơn phân nửa cũng là một cái ác tăng. Đám người nghị luận ở một, chất vấn người chiếm đa số. Thích Đăng đại sư đức cao vọng trọng, nội lực thâm hậu vô biên, mà lại có được kim cương bất hoại thân thể, hắn tại chúng tăng hình tượng trong lòng cùng địa vị, quá kiên cố, không có người sẽ tin tưởng hắn thất bại. Thế nhưng là, tới gần lúc chạm vào tôi. Bất thình lình, Thích Đăng đại sư tự mình cáo chi Kim Sơn tự chúng tăng nói, bản tự thịnh tình mời được đến từ Tây vực vạn Phật tự hư trúc đại sư lên đây, tại ngày mai lúc buổi sáng, là nhóm chúng ta truyền pháp giải hoặc. Lời này vừa nói ra, vô số tiếng chất vấn im bặt mà dừng. Thử hỏi, lấy Kim Sơn tự tại Thiên Hạ Cửu Châu Phật môn địa vị, còn cần a đến truyền pháp, ai đến giải hoặc? Dù là tính cả Tây vực bên kia, có tư cách được mời đến đây truyền pháp giải hoặc, khả năng chỉ có chân như đại sư một cái mà thôi. Hư trúc đại sư. Thế là, đến ngày thứ hai, chúng tăng chen chúc mà đến, nhiệt tình tăng gọn, chỉ vì thấy hư trúc đại sư phong thái. Giảng thật, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này hư trúc đại sư đến tuột cùng là phương nào thần thánh, hay là có ba đầu sáu tay phải không? Người càng ngày càng nhiều, chật ních đại điện. tới một người, chỉ có thể đợi tại ngoài cửa lớn.
A, tới không ít người nha.
Ngụy An chậm rãi đi tới, tay phải cầm Phật châu, tay trái chắp sau lưng, thần thái thản nhiên, không nhanh không chậm đi vào đại điện bên trong.
Ừm, hắn tới.
Thích Đăng đại sư mắt sáng lên, chợt đứng lên. Thấy thế, một đám cao tăng cũng toàn bộ đứng dậy, thần sắc bên trong tràn ngập một vòng khó mà che giấu vẻ kính sợ. Toàn bộ đại điện rất nhanh an tĩnh lại. Tất cả toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng, rơi vào cùng là một người trên thân, tràn đầy không cách nào nói rõ hiếu kỳ. Cung nên hư chúc đại sư, khai đàn giảng pháp. Thích Đăng đại sư háng giọng một cái, dẫn đầu hành lễ, sau đó từng chữ nói ra cao giọng hô.
Cung nên hư chúc đại sư.
Chúng tăng đều nhịp chắp tay trước ngực hành lễ, mấy ngàn sáng loáng ánh sáng ngói sáng đầu chọc đồng thời cúi đầu, hình tượng có chút hùng vĩ. Gặp một màn này, Ngụy An cười nhạt nói, "Chư vị, ngồi đi." Sau đó, hắn hoàn toàn không có lấy chính mình làm ngoại nhân, thậm chí liền như là nơi đây chân chính chủ nhân, tùy tiện khoanh chân ngồi xuống. Thích Đăng đại sư gặp đây, chỉ có thể ngậm cười khổ, còn không tốt phản nản cái gì.
"Ngồi."
Một đám tăng nhân ào ào ngồi ở bộ đoàn bên trên. Ngụy An ánh mắt đảo qua đám người, không có một chút luống cuống, cười nói, "Xem ra, trong các ngươi rất nhiều người đều nghĩ xác nhận một cái, Hàng Long thủ có thể hay không đánh ra thứ 19 trưởng."
"Cũng được, ta hiện tại biểu thị một lần, sau đó lại cho ngươi cẩn thận giảng giải trong đó huyền diệu."
Hắn đứng lên. Một thời gian, trong điện chúng tăng nín thở, ngồi ở hàng sau tăng nhân nhịn không được giương cổ lên, ngồi ở phía xa tăng nhân dứt khoát đứng lên. Không có người nghĩ bỏ lỡ tiếp xuống bất luận cái gì một cái chớp mắt. Ngụy An Y nguyên ngồi xếp bằng, nâng lên hai tay, tay phải hướng phía trước hời hợt đẩy ra. Đệ nhất trưởng kiến long tại điện. Một thoáng thời gian, một đạo kim long hư ảnh nổi lên, uy thế lớn lao mênh mông đung đưa, xung kích tại mọi người võng mạc bên trên, rung động bọn hắn mỗi một cây thần kinh. Ngụy An trưởng pháp ẩn chứa một loại nào đó ngôn ngữ không cách nào miêu tả vật luật, nhìn như một trưởng quét ngang, kỳ thực bao hàm mấy chục loại thậm chí mấy trăm loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa lại sẽ diễn sinh ra hoàn toàn mới vật luật, đơn giản vô cùng vô tận, tuyệt không thể tả.
Hay lắm.
Ở đây tăng nhân bên trong, có rất nhiều người ngay tại tu luyện Hàng Long thủ, cũng đã luyện thành đệ nhất trưởng. Nhưng mà, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đồng dạng là đệ nhất trưởng, vô luận là thần vận vẫn là uy lực, trên lệch mắt trần có thể thấy. Ngụy An đánh cho quá tốt, đám người theo không kịp. Chuyện cũ kể thật tốt, đứng được tài cao có thể nhìn đến xa. Ngụy An là đứng tại một hơi đánh ra 19 trưởng độ cao xuất trưởng, thuộc về là mạnh như thác đổ, đệ nhất trưởng đánh ra thời khắc, đã vì phía sau đệ nhị trưởng, đệ tam trưởng làm xong phục bút cùng làm nền, một mạch mà thành. Người ta là đứng ở tầng thứ 5. Mà những người khác thì sao, có thể đánh ra mấy trưởng là mấy trưởng, dù sao ta đánh không ra trưởng thứ 18. Mang theo dạng này tầm mắt cùng tình khí thần xuất trưởng, hiệu quả như thế nào có thể nghĩ.
Lợi hại.
Cái này trưởng lực, quá có cảm giác các bách.
5, 3.
Trăm nghe không? Bang một thấy, chúng tăng tận mắt nhìn thấy Ngụy An đánh ra đệ nhất trưởng, tâm thần toàn bộ tùy theo chập tròn. Sau đó, chúng tăng không kịp nhìn. Cứ việc Ngụy An đã dùng rất chậm tốc độ xuất trưởng, nhưng mà nhân loại chậm nữa, tại sâu kiên trong mắt, lại là nhanh như điện chớp. Rất nhiều người trừng to mắt, không hề chớp mắt, như cũng chỉ thấy một mảnh trưởng ảnh tung bay. Đệ nhị trưởng đánh ra, đại điện bên trong khí lưu rời sông lớp biển, chúng tăng áo bào tung bay, khó mà ngồi vững vàng. Đệ tam trưởng đánh ra, đại điện bên trong không khí toàn bộ bài xuất, chúng tăng cảm thấy lớn lao ngạt thở. Đệ tứ trưởng đánh ra, đại điện bên trong tất cả đều là kim long hư ảnh, xuyên thẳng qua trong đám người ở giữa, chấn tâm lay thần. Thứ 11 trưởng đánh ra, đại điện bên trong kim long hư ảnh bỗng nhiên biến mất, hành tích khó lường, chỉ có tại đột nhiên, có lẽ có thể may mắn thoáng nhìn một đạo đuôi rồng vụt qua.
333.
Trưởng thứ 18 đánh ra, đại điện bên trong 17 đầu kim long ngưng tụ hóa một, xông lên vân tiêu chỗ sâu, ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ là một hống chi uy, liền để đại bộ phận tăng nhân khí máu bốc lên, lung lay sắp đổ. Thứ 19 trưởng tới, cả sảnh đường kim quang. Giờ này khắc này, đại điện bên trong đã không có mấy người còn có thể phân ra tâm thần đi cảm thụ một trưởng kia thần vận. Không thể miêu tả, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng. Bao quát Thích Đăng đại sư ở bên trong, một đám cao tăng toàn bộ nhắm mắt lại, bảo vệ chặt tâm thần, úp còn không mang nổi mình úp. Bọn hắn những này cao tăng còn như vậy, thì càng đừng đề cập những người khác, từng cái đáng thương bất lực dáng vẻ, tựa như là báo tố hạ con nhỏ, run lấy bẩy, lông tơ chắc dựng thăng.
Hộ.
Ngụy An một hơi đánh xong, lúc này mới thở phào một hơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy ngàn đầu chọc ngã trái ngã phải, thân thể phát run như cái sảng, từng cái mặt không còn chút máu, như rơi thâm nguyên. Cũng may, Ngụy An một mực ổn định làm khống chế sức mạnh, không có chân chính thương tói bất luận cái gì một người. Chúng tăng thời khắc này thảm trạng, kỳ thật tất cả đều là bị Hàng Long 19 trưởng dư uy tác động đến bố trí. Thời gian đảo mắt đã qua một giờ. Cái này một lát, đại bộ phận tăng nhân rốt cục thông thả lại sức, một lần nữa giữ vững tinh thần, tỉnh lại. Mà Ngụy An một mực bình tĩnh ngồi xuống, vô hi vô bi, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn, bình tĩnh ung dung bộ dáng một thời gian in dấu thật sâu khắc ở chúng tăng trong lòng. Sau đó, khôi phục như cũ chúng tăng hồi tưởng vừa rồi đủ loại, trong lòng lập tức hiện lên vô biên vô tận rung động. Hàng Long 19 trưởng, nguyên lai là thật. Vị này hư chúc đại sư, xưa nay chưa từng có sau này không còn ai.
Cái này, quá ngưu bức.
Một đám đầu chọc biểu lộ biến ảo chập chờn, đối Ngụy An dần dần sinh ra lớn lao cùng bái chi tình.
Thực lực vi tôn,
kẻ yếu đối với cường giả kính sợ cùng cúng bái là một loại sinh vật bản năng, liên liên hòa thượng cũng không thể ngoại lệ. Hư chúc đại sư, vạn bối pháp huyền muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề. Một thanh niên hòa thượng thở sâu, lấy vô cùng cung kính tư thái, túi đầu quỳ gối, đầu giảm xuống đất. Ngụy An cười nói, nhưng hỏi không sao. Quả nhiên, pháp huyền tu luyện võ công chính là Hàng Long thủ, đã tu luyện đến thứ 15 trưởng, cho nên hắn khiêm tốn hướng Ngụy An thỉnh giáo cái này môn công pháp bên trong ẩn dấu áo nghĩa.
Ừm, điểm ấy nói khó lý giải, thật cũng không khó như vậy.
Ngụy An cười ha ha, biết gì nói nấy, trả lời phá lệ kỹ càng, như là thể hồ quán đỉnh. Để pháp huyền hiểu ra,
khâm phục lòng kính sợ bên trong tùy theo lại tăng thêm một phần cảm ơn. Văn Bối Không Hải cũng có nghi vấn. Đại sư, Văn Bối pháp đồng đã kẹt tại thứ 13 trưởng nhiều năm, thỉnh cầu chỉ điểm sai lầm. 4. Từng cái tăng nhân mở miệng thỉnh giáo. Ngụy An không sợ người khác làm phiền, các loại chỉ tiết hạ bút thành văn. Người này, vậy mà như thế thẳng thắn. Thích Đăng đại sư các loại cao tăng sống chết mà bay, đem hết thể nhìn ở trong mắt, phát hiện Ngụy An rất thẳng thắn, là thật không có một chút tàng tư, dốc túi tương thụ. Thái độ như thế, ngược lại là để bọn hắn những này một mực ôm lấy lòng nghi ngờ cao tăng hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Xem ra, nhóm chúng ta là lấy xem chừng người đo bụng quân tử. Đại trưởng lão thả tịch, cảm khái nói. Thích Đăng đại sư nhíu mày, nhưng cũng không cách nào cãi lại, chỉ nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. 4. Buổi chiều, Ngụy An đổi một loại cách chơi, bắt đầu đơn độc triệu kiến tăng nhân, thừa cơ cầm tới chúng tăng thân phân lệnh bài, trả lại cho bọn hắn, dễ dàng hoàn thành một vòng mô phỏng. Chậc chậc, không hổ là thiên hạ đệ nhất chùa, nhân tài đông đúc a. Ngụy An hăng khẽ, hai mắt bắn ra hào quang. Kim Sơn tự có một đầu quy củ bất thành văn, nếu như một cái nào đó tăng nhân có được tuệ căn, lại thiên phú dị bẩm, vậy hắn thường thường sẽ bị ban cho pháp chữ lót pháp hiệu. Tỷ như, pháp huyền chính là nhân trung long vượng, thanh niên một đời người nổi bật một trong. Ngụy An rất nhanh chú ý tới điểm ấy, phát giác được pháp chữ lót bên trong người mới nhiều, lập tức tiến hành trọng điểm loại bỏ. Pháp huyền, hàng long thủ, nhất phẩm đỉnh phong, nhưng đánh ra trưởng thứ 18. Pháp lửa, nghiệp hỏa bí điện, nhất phẩm đỉnh phong. Pháp lưu, lậu tận thần trưởng, nhất phẩm đỉnh phong. Pháp niên mực, bát định phục ma trượng, nhất phẩm đỉnh phong. Pháp âm, phạm âm thiền nhạc, nhất phẩm đỉnh phong. Thật nhiều nhất phẩm đỉnh phong. Ngụy An điên cuồng, chỉ ở ngày đầu tiên liền vơ vét đến 12 cái nhất phẩm đỉnh phong, dính đến 7 môn võ công. Trong đó, nhất làm cho Ngụy An động tâm công pháp không ai qua được lòng tượng bản nửa công. Một cái gọi pháp si tuổi trẻ hòa thượng, trời sinh thần lực, hắn không cha không mẹ, thở nhỏ tại Kim Sơn tự lớn lên, từ nhỏ đã biểu hiện ra đối võ công cực độ xỉ mê. Mà lại, hắn đặc biệt ưa thích luyện thể. Đúng vậy, long tượng bàn nhược công mặc dù là nội ngoại kiêm tu, nhưng môn thần công này kỳ dị nhất địa phương ở chỗ tu luyện ra long tượng cương lực, đối nhục thân cường hóa hiệu quả phi thường tốt. Cho nên, nếu như ngươi đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới, thường thường có cực lớn xác suất, nhục thân trực tiếp nhảy lên thăng cấp đến kim cương bất hoại. Pháp si tình huống chính là như thế. Tới đi, nhận lấy ban thưởng. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều duy mỹ. Ngụy An thở sâu, mặt lộ vẻ một vòng vẻ chờ mong, con ngươi khóa chặt pháp si mô phỏng kết quả. Đông nhiên ở giữa, long tượng bàn nhược công 9 tầng công pháp huyền diệu phun lên Ngụy An trong lòng, để hắn tại trong khoảnh khắc đối với cái này môn công pháp lĩnh ngộ đạt đến trình độ kinh người. Cùng lúc đó, to lớn năng lượng quán chú tiến trong thân thể của hắn, ngưng tụ thành long tượng cương lực, khuyết tán hướng toàn thân, tới nhuần cùng cường hóa nhục thể mỗi một góc. Rắc rắc rắc. Đột nhiên, Ngụy An thân thể bắt đầu ngăn không được run rẩy kịch liệt, thân thể như là thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng, toàn thân cơ bắp điên cuồng chồng chất, xương cốt biến lớn, thân thể cất cao. Kịch liệt biến hóa phát sinh trên người Ngụy An. Thân thể của hắn tiếp tục không ngừng tăng vọt, càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng khôi ngô hùng tráng. 2m5, 3m, 3m5, 4m. Giây lát trong chốc lát, Ngụy An thân thể giống như là đánh kích thích tố đồng dạng dã man phát dục, biến thành một cái 4m có thừa khôi ngô cự hán. So với vô sinh pháp vương kia cao hơn 3m kinh khủng dáng vóc, càng thêm khôi ngô cao lớn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ngụy An làn da càng ngày càng sáng, như là bóng đèn đồng dạng sáng lên, dần dần, trong cơ thể của hắn vậy mà lộ ra từng sợi chói mắt màu vàng kim quang huy. Xóa. Kim quang đổ xuống mà ra. Trong phòng hết thảy trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim, nhiều hơn không cách nào nói rõ lộng lẫy cảm giác. Theo thời gian chuyển rời, màu vàng kim quang huy càng ngày càng cường thịnh, thậm chí thông sáng khe hở cửa cùng song cửa sổ khuyết tán hướng về phía bên ngoài. Giờ khắc này, ánh nắng chiều bao phủ toàn bộ Kim Sơn tự, thiêu đốt dáng đỏ vàng óng ánh. Dù là như thế, nếu như từ bầu trời nhìn xuống, liền sẽ phát hiện Kim Sơn tự bên trong có một cái điểm kim quang phi thường cường liệt, như là mặt trời đồng dạng hứng hực, phá lệ trước mắt. A, đây là nơi xa, một mực lưu tâm Ngụy An bên này mấy vị cao tăng lập tức đã nhận ra dị dạng. Thích Đăng đại sư cái thứ nhất đẩy cửa đi ra ngoài, đầu tiên là nhìn một chút tà dương, lại nhìn một chút Ngụy An thiền phòng chỗ, lông mày vặn thành một cái u cục. Bất quá, gian kia thiền phòng rất nhanh yên tĩnh lại, tất cả kim quang thu liễm trở về, dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Cái này dị tượng tới cũng nhanh đi được nhanh, cho nên để cho người ta nghĩ lầm chính mình khả năng sinh ra ảo giác. Không thể nào là ảo giác, dính đến hư trúc. Thích Đăng đại sư vững tin Ngụy An nơi này nhất định xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không hiểu rõ cụ thể tình huống, một thời gian không thể nào phỏng đoán. Nguy hiểm thật, kém chút lộ tẩy. Trong thiền phòng, Ngụy An đem bao trùm ở trên người đệm chăn quấn ra, không khỏi dài lòng một hơi. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, trên mặt biểu lộ chợt lâm vào to lớn cuồng hỉ. Ta thật cao, ta thật lớn. Toàn thân mỗi cái địa phương đều là vừa dài vừa lớn. Ta tốt hoàng, không, cái này mẹ nó là màu vàng kim. Ngụy An đứng người lên, đỉnh đầu lập tức đụng phải xà nhà, trên lệch đem xà nhà đụng đã mất, cả phòng đều là vì một trong chấn, cho bụi gì rào mà xuống. Hắn không thể không lần nữa ngồi xuống. Lúc này Ngụy An quá hùng tráng, toàn thân kim quang sáng chói, phản phất một tôn làm bằng vàng dòng to lớn pho tượng, trên người hắn cơ bắp quần dị thường to lớn, cho người ta một loại hồng hoang manh thú cảm giác áp bách, như cự long kiêu ngạo, như man tượng của dã. Đây là kim cương bất hoại. Ngụy An nhục thân rốt cục phát sinh lần thứ 6 thuế biến, thành công thăng cấp làm kim cương bất hoại thân thể. Quá sung sướng, lại đến. Từng cái ban thưởng như là hào hoa gói quà lớn đồng dạng bị Ngụy An nhận lấy, để hắn võ đạo hệ thống càng thêm phong phú. Đương nhiên, hắn ở ngoài mặt biến hóa hoàn toàn đình chỉ, về sau nhận lấy 11 cái nhất phẩm đỉnh phong ban thưởng, thân thể không có quá biến hóa rõ ràng. Tính danh: Ngụy An. Tuổi tác: 19 tuổi. Huyết mạch: Chân huyết cấp cao giai nhục thân, kim cương bất hoại. Nội lực, nhất phẩm đỉnh phong. Tinh thần, vạn giải nhị đoạn. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả thanh xuân mãi mãi màu đỏ vận động tại cửu thiên. A, huyết mạch của ta cũng đi theo thăng cấp. Trời ạ, tinh thần của ta tại bất chi bất giác ở giữa đi tới vạn giải nhị đoạn, một khi tiến hành vạn giải, có khả năng bộc phát ra lực lượng tinh thần có thể so với nhất phẩm đỉnh phong. Tinh thần cảnh giới chia làm thủy giải, vạn giải, binh giải. Ở trong đó vạn giải lại phân làm hai cấp độ, một đoạn vạn giải tương đương với nhị phẩm, nhị đoạn vạn giải thì là nhất phẩm chiến lực. Phật môn công pháp phần lớn chú trọng tu tâm, đối với tinh thần trưởng thành tăng phúc khá lớn, Ngụy An bởi vậy được nhờ không ít. A, văn thế mà còn tại. Ngụy An đỗng nhiên nhíu mày lại, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Nhục thân, kim cương bất hoại. Đặc hiệu, văn đỏ. Ghi chú 1, mở ra màu đỏ vẫn về sau, kim cương cự lực đem tăng lên trên diện rộng. Ghi chú 2, mở ra màu đỏ vẫn về sau, có thể chống cự mê vụ ăn mòn, tiếp tục thời gian 6 phút theo lý thuyết, nhục thân tiến hóa làm kim cương bất hoại về sau, toàn thân không gì không phá, không có bất luận cái gì nhược điểm. Tiến hóa đến một bước này, nhục thân cường hóa con đường đã đi đến cuối con đường, đời này dừng bước nơi này. Kim cương bất hoại chính là như thế, không có vấn chuyện gì. Vô Sinh Pháp Vương không có văn, Thích Đăng đại sư không có văn, Pháp Si cũng không có văn. Bọn hắn đều không có văn. Ngụy An đột nhiên ý thức được, có lẽ vẫn là hắn đặc hữu đặc hiệu. Cho tới nay, Ngụy An cho rằng văn là nhục thân thuế biên sinh ra kèm theo hiệu quả. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, tình huống cũng không phải là như thế. Chẳng lẽ lại là bởi vì ta tuổi trẻ? Ngụy An trừng mắt nhìn, trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Bởi vì hắn tuổi trẻ, cho nên hắn tu luyện bảo hộ Lô Thụy công đạt được thanh xuân mãi mãi. Bởi vì hắn tuổi trẻ, cho nên hắn tu luyện Hàng Long thủ có thể đánh ra thứ 19 trưởng. Hay là bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ, kim cương bất hoại thân thể đồng dạng khác hẳn với thường nhân. Thử một chút đi. Ngụy An thở sâu, tập trung tinh thần. Màu đỏ vằn mở ra. Một ý niệm, Ngụy An trên thân hiện lên mảng lớn màu đỏ đường vân, giống như đám mây đồng dạng đồ án, tại cái kia thân thể cao lớn mặt ngoài lưu động biến hóa, khuyết tán hướng toàn thân mỗi một nơi nhỏ lánh. Trong chớp nhoáng, Ngụy An trên người kim quang ảm đạm, không, thu liễm rất nhiều, không còn là chói mắt trước mắt, hùng hổ dọa người. Màu vàng kim quang huy, rõ ràng bị thân mặt ngoài thân thể thêm ra tầng kim màu đỏ vân vân bao trùm rơi mất rất nhiều. Hô. Mở ra màu đỏ vân về sau, Ngụy An cảm giác thân thể có chút căng cứng, một năm quyền, ba. Bạo tạc lực lượng quá mức kinh khủng, thế mà bóp nát không khí. Càng kinh khủng chính là, không khí còn bốc lên khói trắng. 6. Chương 217, 217 màu đỏ vằn. Hàng Long thứ 20 trưởng. Ta cái này nhẹ nhàng một nắm, lại xuất hiện hóa khí hiện tượng. Ngụy An biến sắc, nhìn xem lòng bàn tay bốc lên khói trắng, không khỏi chấn kinh. Hắn lúc này, độ ấm thân thể kỳ thật sớm đã vượt qua 100, như là một khối nung đỏ sắt. Nóng bỏng. Nếu như người bình thường chạm đến hắn, hay là đứng tại hắn phụ cận khu vực, rất nhanh liền sẽ bị phỏng, đốt cháy khét, nương cháy. Dạng này ta, còn có thể xem như nhân loại sao? Ngụy An chợt chợt sợ hãi thán phục, không ngừng đột phá, không ngừng thay biến, để thân thể của hắn tiếp tục tiến hóa, vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Hắn rất hiếu kỳ, chính mình mạnh mẽ như vậy nhục thân, đến tột cùng đã cường đại đến cái gì tình trạng? Ừm, khảo thí một cái. Thu. Ngụy An tâm thần khẽ động, màu đỏ vân vân chợt biến mất, lần nữa về tới thuần túy kim cương bất hoại trạng thái. Ngay sau đó, thân thể cao lớn nhúc nhích, một chút xíu co vào, biến thấp, rất nhanh khôi phục được 2 mét khoảng chừng thân cao. Còn không tệ, có thể làm được thu phóng tự nhiên. Ngụy An đối với nhục thân lực khống chế một mực rất để ý, tuần tự nắm giữ xúc cốt công, linh xà công, hắc miêu cửu biến các loại tuyệt học cùng bí thuật, biến đổi thân hình vẻ ngoài dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc, Ngụy An biến trở về nguyên dạng, giống như là không có cái gì phát sinh giống như. Chưa phát giác ở giữa, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Ngụy An mặc xong quần áo, lặng yên không một tiếng động chuẩn ra khỏi phòng, ly khai kim sơn tự, sau đó đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu tỉnh bay về phía nơi xa. Hơn 10 phút sau, phía trước xuất hiện một mảnh bát ngát hoang dã, núi cao chập trùng, núi non trùng điệp. Ngụy An từ trên trời giáng xuống, nhìn quanh một vòng, chọn chúng một tòa 300 mét độ cao có hơn đại son. Hoắc. Đương nhiên, thân hình hắn tăng vọt, qua trong giây lát tiến vào kim cương bất hoại trạng thái, hóa thành một cái cao hơn 4 mét khôi ngô cử hán, toàn thân kim quang chói mắt, đi đến đại sơn dưới chân. Chỉ gặp hắn hai tay đặt tại trên vách đá, sau đó dụng lực đẩy về phía trước động. Kết oanh. Đại sơn gốc rễ vắt ngang ra, chậm rãi hướng phía trước di động, sau đó càng lúc càng nhanh, giống như ngựa hoang mất cương. Vây ngập lại, cao lớn ngọn núi như là một tôn cự nhân tại trên mặt đất trượt, những nơi đi qua núi nhỏ, cây cối các loại hết thảy, toàn bộ quét sạch, mang đi, tách ra. Thế không thể đỡ. Không bao lâu, Ngụy An ngừng lại, ngửa đầu nhìn một chút cao hơn hắn lớn hơn gấp trăm lần ngọn núi, lại giống như là đang nhìn một cái đồ chơi. Không hổ là kim cương cự lực, quả nhiên không phải tầm thường. Ngụy An lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung. Đương nhiên, nhất phẩm cường giả tối đỉnh thủ đoạn công kích 10 phần phong phú, sở trường tuyệt chiêu nhiều không kể xiết, bình thường tình huống dưới, căn bản không cần sử dụng man lực chiến đấu. Cho nên, kim cương bất hoại thân thể lớn nhất công dụng, không phải sử dụng kim cương cự lực công kích, mà là dùng để phòng ngự, ngăn cản công kích của địch nhân. Tựa như là một mặt mang theo người tầm chắn. Người khác không cách nào phá ngươi phòng, vậy ngươi trên thực tế liền đã đứng ở thế bất bại. Ừm, thử lại lần nữa Hàng Long thủ. Ngụy An lăng không mà lên, bay đến 100 mét chỗ cao, đứng lo lửng trên không, song trưởng tế xuất. Lần này hắn là không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ. Đệ nhất trưởng, Kiến Long tại điện. Hô hô hô, Ngụy An một hơi đánh ra 19 trưởng, lập tức thiên kinh địa biến, kinh khủng Hàng Long trưởng lực đổ xuống mà ra, long trời lở đất, hủy thiên diệt địa, đại sơn sụp đổ, dòng sông vắt ngang, số ngàn mét phạm vi hình dạng mặt đất hoàn toàn thay đổi, một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hội. Ngụy An hơi dừng một chút, ngay sau đó hắn lần nữa nâng lên tay phải, phun ra bóng ánh khắp nơi kim quang. Vậy mà lại một lần đánh ra thứ 19 trưởng, liên tục hai lần. Phải biết, Ngụy An cùng Vô Sinh Pháp Vương kịch chiến lần kia, cũng là đem hết toàn lực đánh ra thứ 19 trưởng, kết quả toàn thân làn da cơ hồ phun nước, khóe mắt cái mũi đều hướng bên ngoài phun huyết, toàn thân rõ ràng ở vào tự bạo biên giới. Nhưng lần này có kim cương bất hoại thân thể, vậy mà có thể liên tiếp đánh ra hai lần thứ 19 trưởng. Ngụy An cảm giác hạ thân thể, vẫn không có quá lớn phản ứng, có thể nói là nhẹ nhõm lắm. Vậy liền, lại đến một trưởng. Ngụy An cực kỳ hưng phấn, thôi động thể nội to lớn hàng long cương lực tiết ra, đánh phía khói đặc quần quần đại địa. Đùng. Một trường phía dưới, loạn thạch bắn bay, núi cao biến thành bùn địa. Lần thứ 3 đánh ra thứ 19 trưởng, Ngụy An vẫn như cũ không có áp lực chút nào. Nói cách khác, tại kim cương bất hoại trạng thái, hắn có thể không hề cố kỵ đánh ra thứ 19 trưởng. Đối với người khác mà nói, hàng long thập bát trưởng là cực hạn, tại chuẩn bị hoàn toàn tình huống dưới, có lẽ có thể thành công đánh ra. Nhưng Ngụy An không đồng dạng, hắn đem hàng long 19 trưởng biến thành chính mình trạng thái bình thường, như cánh tay thúc đẩy. Ha ha, cố gắng tiến lên một bước. Ngụy An sĩ khí đại trấn, hắn muốn không ngừng siêu việt bản thân, nhất cổ tác khí đánh ra vượt qua tưởng tượng thứ 20 trưởng. Ý nghĩ này cùng một chỗ. Ho ho ho. Ngụy An thể nội lập tức là sông thao biển cũng giống như mấy lần hàng. Long cương lực tụ long hướng hai tay, xuyên thấu qua thủ trưởng, giống như vỡ đê đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Một thời gian, hai cánh tay của hắn kịch liệt phồng lên, mặt ngoài kim quang sáng tối chập tròn, nhanh chóng lấp loé. Thao, đau quá. Ngụy An nhướng mày, cảm giác được hai tay truyền đến bén nhọn đau đớn, giống như là kim đâm đồng dạng kích thích. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ coi như thôi. Thứ 20 trưởng, ta là có thể thành công đánh ra, nhưng đại giới thực sự quá lớn. Ngụy An khẽ lắc đầu, không có miễn cưỡng chính mình. Hàng long thứ 20 trưởng sớm đã vượt ra khỏi nhất phẩm đỉnh phong có khả năng thông dòng khống chế phạm chủ. Dựa theo hắn dự đoán, đang đánh ra thứ 20 trưởng thời điểm, hai cánh tay của hắn chắc chắn nổ tung, từ đây biến thành phế nhân. Có thể so với vạn giải phía trên binh giải, thuộc về liều mạng sát chiêu, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể vận dụng. Vậy liền thử lại lần nữa vặn. Ngụy An trong lòng một mảnh trong suốt, trong chớp nhoáng, thân mặt ngoài thân thể hiện lên mảng lớn màu đỏ vân vân, màu vàng kim quang huy tùy theo ảm đạm xuống. Màu đỏ vân mở ra. Cao hơn 4 mét Ngụy An chân đạp hư không, túi đầu nhìn kỹ một chút trên người màu đỏ vân vân. Giống như là tiên huyết theo thừa đồng dạng duy mỹ mà bắt mắt. Giờ khắc này, trên mặt của hắn chỉ còn lại bình tĩnh cùng tỉnh táo, to lớn hàng long cương lực lại một lần nữa tụ long hướng hai tay. Đau đớn chưa từng xuất hiện. Hai cánh tay của hắn chỉ là có chút phồng lên, không có kịch liệt biến hóa. "Tốt, ta có thể chịu được." Ngụy An trong lòng vui mừng, đã không còn bất luận cái gì chần chờ, một trường ngang nhiên đánh ra. Một thoáng thời gian, một đạo như có thực chất kim long hư ảnh ngưng. Tụ ma thành, giữa thiên địa lập tức vang vọng một tiếng long âm, ù ù thanh âm truyền hướng tứ phía bốn phương tám hướng, oanh minh như sấm. Đầu kia kim long vô cùng sáng chói, lóa mắt như mặt trời. Không thể nhìn thẳng, hướng nơi xa một tòa cao ngất trong mây đại sơn, mở ra miệng rồng. Không biết đi qua bao lâu, hết thảy rốt cục khôi phục bình tĩnh. Ngụy An chăm chú nhìn lại, tòa kia núi cao đã biến mất không thấy. Không, sai, chính là toàn bộ biến mất. Không có vỡ thạch bắn bay, không có bùn địa xuất hiện, to lớn ngọn núi giống như là bị một con rồng ăn vào trong bụng, triệt để xóa đi. Chẳng lẽ, đây là nguyên tử cấp bậc hủy diệt? Ngụy An trong lòng kinh dị không thôi. Chỉ từ vi lực thượng đánh giá, hàng long thứ 20 chỉ tay làm tại vụ nổ hạt nhân, một trưởng đánh đi ra, tựa như đông phong khoé để ném đưa ra ngoài một viên cực lớn hạt đạn. Anh. Một mảnh địa vực triệt để bị xóa đi. Hô. Ngụy An thở dốc một hơi, chợt phát hiện chính mình thể năng đã hoàn toàn hao hết, màu đỏ vằn cũng tự hành biến mất. Thứ 20 trường, tiêu hao quá mức kịch liệt. Đánh ra một trường này, đối với thân thể gánh vác là cực nặng, thể năng tiêu hao thực sự quá nhanh, thậm chí trèo chống không được lần thứ 2 xuất trường. Coi như chỉ có thể đánh ra một trường lại như thế nào, đủ. Ngụy An có đầy đủ tự tin, cái này hàng long thứ 20 trường cường hành vô địch, đủ để phá phòng kim cương bất hoại thân thể. Thậm chí, miêu sát. Không sai. Chính là chớp nhoáng giết chết những cái kia có được kim cương bất hoại thân thể nhất phẩm cường giả tối đỉnh. Ha ha, cái này sự tình tại thường nhân xem ra là thiên phương dạ đàm, căn bản không thể nào làm được. Cho dù là hai cái nhất phẩm đỉnh phong không thèm đếm xỉa chém giết, ăn thua đủ, kết quả thường thường là chia 5 năm, ai cũng làm bất tử đối phương. Chính là bởi vì dạng này, nhất phẩm đỉnh phong cao thủ rất khó bị giết chết, cũng rất khó giết chết bất kỳ một cái nào cùng giai cường giả. Muốn giết chết cái nào đó nhất phẩm đỉnh phong, bình thường cần tụ tập 5 tên thậm chí 10 tên nhất phẩm đỉnh phong tiên hành hợp đây, quần đầu. Nhưng Ngụy An không có nói đùa. Hắn lúc này chính là mạnh mẽ như thế. Kim cương bất hoại thân thể màu đỏ vẫn hàng long thứ 20 trưởng, ba thứ kết hợp, một trưởng làm chết cái nào đó nhất phẩm đỉnh phong, hoàn toàn là có khả năng. Nếu như vậy vẫn là trên lệch một hơi, không đổi, Ngụy An còn có thể lại thêm một cái vạn giải nhị đoạn. Tứ trọng công kích chồng chất lên nhau, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ừm, đã vẫn có thể tăng lên hàng long thủ, hẳn là cũng có thể tăng lên long tượng bản ngược công. Ý niệm tới đây, Ngụy An chợt thi triển bất động minh vương tuyệt học, bày ra một cái kỳ dị tư thế, chỉ gặp hắn lăng không ngồi xếp bằng, tay phải dựng thẳng lên ở trước ngực, tay trái vây quanh sau đầu phía trên bấm niệm pháp quyết. Cái tư thế này vừa tung ra, Ngụy An cả người lập tức đứng yên bất động, như là một tôn thạch điêu. Cùng lúc đó, Ngụy An thể năng cấp tốc khôi phục. Mà đây chính là bất động minh vương môn thần công này đặc hiệu, tại đứng yên bất động bên trong, thân thể sẽ cấp tốc đạt được hồi phục, tỉ như thương thế nhanh chóng khép lại, thể năng hiệu suất cao khôi phục vân vân. Thế là, không cần trong chốc lát, Ngụy An vừa rồi kịch liệt tiêu hao hết thể năng, liền hoàn toàn khôi phục như thường. Dựa theo Phật môn tổng hợp đánh giá, long tượng bàn nhược công tiềm lực kỳ thật tại hàng long thủ phía trên. Ngụy An mặt lộ vẻ một vòng vẻ chờ mong. Mà Phật môn sở dĩ như thế tôn sùng long tượng bản ngược công, là bởi vì môn thần công này tại lý luận bên trên có tầng 13 nhiều. Đương nhiên, không ai có thể tu luyện tới tầng thứ 10 chính là. Giờ khắc này, Ngụy An trên thân hiện mảng lớn màu đỏ vân vân, trong chớp mắt mở ra màu đỏ vằn, sau đó hắn yên lặng vận chuyển long tượng bản nhược công tầng thứ 9. Liên cái này cái nào đó trong nháy mắt, Ngụy An phúc trí tâm linh, phản phất vô sự tự thông, bỗng nhiên liền hiểu rõ tầng thứ 10 nội dung. Rắc ken két. Thân thể của hắn tại bỗng nhiên lần nữa tăng vọt, thân thể khôi ngô một cái cất cao đến 5 mét. Cái này, Ngụy An trở nên càng thêm hùng tráng khôi ngô. 10 long 10 tượng chỉ lực. Ngụy An song quyền nắm chặt, lập tức bộc phát ra cường hành vô song lực lượng, cường hàn bá đạo, cường mãnh không đảo, vượt xa quá vô sinh pháp vương có khả năng bộc phát ra cựu long 9 tượng chỉ lực. Hai người đã không tại một cái đẳng cấp. Ha ha, quả là thế, màu đó văn ra chỉ hiệu quả, đơn giản quá như bơ. Ngụy An kìm lòng không được ngửa mặt lên trời thét dài. Đã từng, lão hoàng đế vô cùng chắc chắn nói cho hắn biết, nhất phẩm chính là cực hạn. Nói cách khác, là ngươi thỏa mãn cái này ba điều kiện lúc, cực hạn của ngươi liền đến. Nội lực, nhất phẩm đỉnh phong. Nhục thân, kim cương bất hoại. Tinh thần, tam hoa viên mãn. Nếu như lão hoàng đế là đúng, kia Ngụy An cự ly cực hạn này, chỉ kém một cái tinh thần cảnh giới. Nhưng là, Ngụy An là một cái ngoại lệ. 19 tuổi. Ngụy An thật sự là quá trẻ tuổi. Tại dạng này một cái niên kỷ, lại nắm giữ nhất phẩm đỉnh phong công pháp 27 cửa nhiều, có được kim cương bất hoại thân thể, địa hoa nhị đoạn tinh thần cảnh giới. Tuổi trẻ tiện ý vị ngươi có tiềm lực vô cùng, vô hạn loại khả năng tương lai. Lúc này Ngụy An, nội lực đã siêu việt nhất phẩm đỉnh phong, nhục thân có màu đỏ vàng gia trì, đồng dạng siêu việt phổ thông trên ý nghĩa kim cương bất hoại thân thể. Hắn đã không phải là nhất phẩm đỉnh phong, hắn nên tính là siêu nhất phẩm. Nhất phẩm, tuyệt không phải cực hạn. Ngụy An đấy mắt chạy xuôi vô hạn giá vọng, chỉ ít, đối với ta mà nói, nhất phẩm tuyệt không phải cực hạn. Đêm đã khuya, Thích Đăng đại sư trong thiệt phòng, tới một vị khách nhân. Liêu Duyên sư đệ, đã lâu không gặp. Thích Đăng đại sư ngồi xếp bằng, Liêu Duyên đại sư ngồi đối diện với hắn, hai người tỉnh tế thưởng thức trà. Liêu Duyên đại sư mặt lộ vẻ một vòng ngày nấy, mở miệng nói, sư minh, ta tại đêm khuya đến đây quấy rầy, thực sự tình thế bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Chuyện này, Thích Đăng đại sư cười khoát khoát tay, chuyện gì để ngươi vội vã như thế? Tại sáu. Liêu Duyên đại sư một tiếng thở dài, mang theo không cách nào hình dung phiền muộn, chậm rãi nói, Thủy Lục đại hội, lần này là Thiền Châu thắng. Thích Đăng đại sư nhíu mày nói, đây không phải chuyện tốt sao? Sư đệ vì sao mặt buồn rười rượi, thở dài liên tục. Liêu Duyên đại sư thở dài, Thiền Châu sở dĩ có thể thắng được Thủy Lục đại hội, là bởi vì Chân Như đại sư bỗng nhiên tối lui ra khỏi. Trước đây không lâu ta thu được phong thanh, Chân Như đại sư rời khỏi Thủy Lục đại hội, kỳ thật có ẩn tính khác, hắn có thể là bị Đồng Trác tạo áp lực bức bách. Thích Đăng đại sư sắc mặt biến hóa, trầm ngâm nói, sư đệ có ý tứ là, ngươi hoài nghi Đồng Trác đang trợ giúp Thiền Châu bên này? Không phải hoài nghi, ta dám khẳng định. Liêu Duyên đại sư quả quyết nói, Đồng Trác trợ giúp Thiền Vương thắng được Thủy Lục đại hội, Thiền Vương nhất định sẽ có qua có lại. Sư minh a, nếu như Đồng Trác liên thủ với Thiền Vương, như vậy thiên hạ nguy rồi. Thích Đăng đại sư trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Liêu Duyên đại sư liền nói, sư minh cùng Thiền Vương quan hệ mật thiết, ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục Thiền Vương, tuyệt đối không nên cuốn vào Đồng Trác sự tình, nếu không vạn kiếp bất phục, tất thành lịch sử tội nhân. Nghe lời này, Thích Đăng đại sư nhìn chằm chằm Liêu Duyên, trả lời, sư đệ yên tâm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Bất quá Thiền Vương tâm tư thâm bất khả chắc, ta có thể hay không thuyết phục nàng, lại là không cách nào cam đoan. Liêu Duyên đại sư thở dài, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nói xong rồi chính sự, Liêu Duyên đại sư nhiều câu miệng, hỏi, vừa rồi tại trên đường tới, ta nghe được trong chùa tăng nhân không ngừng nâng lên hư trúc tiền bối bốn chữ, không biết người này là. Thích Đăng đại sư cười nói, hư trúc sư đệ là Tây vực cao tăng, ngay tại nhập thế lịch luyện bên trong, bởi vì ngưỡng mộ ta Trung Nguyên đệ nhất tự uy danh, chuyên tới để Kim Sơn tự giao lưu học tập. Liêu Duyên đại sư bừng tỉnh đại ngộ, không hỏi thêm nữa cái gì. 4. Tây vực, Đỗ La quốc. Lón như vậy vương cung một mảnh vui mừng hớn hở, khả hãn sủng ái nhất phi tử sinh hạ một cái bé trai, cả nước vì đó chúc mừng. Khả hãn là Đỗ La quốc quốc chủ, tên là Khâu Phạt. Ngay hôm nay, Khâu Phạt khả hãn cử hành yến hội long trọng, vương công quý tộc đáp ứng lời mời đến đây, nhao nhao dâng lên hạ lễ, sống phóng túng. Vâng. Ngay tại một mảnh hy nhạc tường hòa bầu không khí bên trong, đông có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong hội trường ở giữa, mang theo kinh khủng cuồng phong. Đám người bị thổi làm ngã trái ngã phải, đồ ăn bị thổi đi, cam thuần rượu nho gắn đầy đất. Biểu diễn voi lớn bị kinh sợ, chạy loạn khắp nơi. Một thời gian, toàn bộ yến hội lập tức trở nên loạn thất bát tao. Một lát sau, đám người rốt cục bỏ dậy, tập trung nhìn vào, toàn bộ giật nảy mình. Cái kia đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh, đúng là một cái khôi ngô cử hán, thân cao 3 mét nhiều. Đối mặt như thế khôi ngô cao thủ, mấy ngàn tên quân hộ vệ nơm nớp lo sợ, chỉ dám xa xa vây quanh, không dám tiến lên đuổi bắt. Khôi ngô cử hán không nhìn tất cả quân hộ vệ, ngẩng đầu, nhìn qua ngồi tại kim tòa phía trên Khâu Phạt khả hãn. Sư đệ, chơi đùa đủ chưa? Khôi ngô cử hán mở miệng, ngươi giết Khâu Phạt, chiếm hắn bảo tọa, chơi hắn hoàng hậu cùng phi tần, thậm chí sinh một đứa con trai, hẳn là tận hứng đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Khâu Phạt khả hãn, không thể tin được người này đúng là một cái tên giả mạo. Sư minh, ngươi người này quá sâu rồi, tại sao phải quấy rầy ta nhà hứng đâu? Kim chỗ ngồi Khâu Phạt khả hãn thở dài, chậm rãi đứng lên, khoát tay xóa sạch trên mặt nạ ra người, lộ ra một trường tuổi trẻ yêu dị khuôn mặt, con ngươi lăn mình một cái, tùy theo biên thành trọng đồng. À, giả. Hắn là giả khả hãn. Người kia là ai, chúng ta khả hãn đâu? Gặp một màn này, đám người toàn bộ xôn xao, mấy cái phi tử hai mắt lật một cái, lại ngất đi. Hiện trường hỗn loạn lên. Ồ nào. Khôi nô cự hãn đông nhiên giống to một tiếng, mắt trần có thể thấy gọn sóng mênh mông quần của ra, cọ rửa đếm rõ số lượng 100 mét phạm vi. Phúc. Phúc. Một cái mắt, cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người, voi lớn, toàn bộ thổ huyết mà chết. Người ở ngoài xa gặp tình hình này, toàn bộ không rét mà run, liền liền chạy trốn dũng khí đều không có. Thế giới cấp tốc an tĩnh lại. Khôi nô cự hãn lúc này mới lên tiếng nói, ta gặp được một cao thủ,
không có biện pháp bắt lấy hắn, cần trợ giúp của ngươi. Tuổi trẻ yêu dị nam tử nhãn thần sáng lên, bỗng nhiên dậm chân tới, nhếch miệng cười gần nói, người kia ở đâu? Mau dẫn ta đi. Hắn giống như là nổi điên đồng dạng hô, quá tốt rồi, cái này nhảm chán thế giới rốt cục trở nên có chút thú vị. Khôi Ngô cự hắn gật đầu nói, đi theo ta đi, người kia có chút khó giải quyết, nhóm chúng ta cần chuẩn bị một cái. Chấm đã. Hai người đang muốn ly khai thời khắc, bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm ôn nhu. Liền gặp được một cái ôm hải nhi mỹ nhân chạy tới, thế nào vào tuổi trẻ yêu dị nam tử trước mặt, nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi là nam nhân của ta, ngươi là đứa bé này phụ thân, mời ngươi mang nhóm chúng ta cùng đi đi. Tuổi trẻ yêu dị nam tử từ cực độ phấn khởi bên trong tỉnh táo lại, nhìn một chút tư sắc cực giai mỹ nhân, giơ tay lên đặt tại trên đầu của nàng, đống nhiên đẩy ra, trừng mắt quát, một cái đồ chơi mà thôi, thế mà vọng tưởng cùng với ta. Ê! Mỹ nữ té ngã trên đất, toàn thân cứng đỏ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngày hôm qua hắn vẫn là như vậy ôn nhu, toàn tâm toàn ý yêu nàng, vừa quay đầu, trở mặt so lật sách còn nhanh. Thế nhưng là, ta có con của ngươi a. Tuyệt sắc mỹ nữ mang theo tiếng khóc nức nở, làm ra cố gắng, cuối cùng. Hải tử. Tuổi trẻ yêu dị nam tử liếc mắt mỹ nhân trong ngực hài nhỉ, nắm lấy đến, hướng trên mặt đất quẳng đi. Đồng. Hai nhỉ trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. Chương 218, 218 chó cũng không bằng tiền vương. Điên đảo chúng sinh. Tây vực Bắc đạo, Quy Tư quốc. Phóng nhãn toàn bộ Tây vực, lớn nhỏ chư quốc trên trăm cái, nhưng chân chính đại quốc chỉ có 36 cái. Quy Tư quốc thì là 36 đại quốc đứng đầu. Thống linh Tây vực Phật môn vạn Phật tự, cùng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Quy Tư ma quật, toàn bộ ở vào Quy Tư quốc. Ước chừng sau 2 giờ, Khôi Ngô cự hán cùng tuổi trẻ yêu dị nam tử, kết bạn phi hành, đi tới Quy Tư ma quật bên ngoài. Tòa này ma quật cứ việc hung danh hiển hách, lại vô cùng thần bí. Rất nhiều người chỉ nghe qua tên của nó, lại không biết do nó cụ thể vị trí ở nơi nào. Nhưng là, nếu như ngươi tại Tây vực phạm vào trọng tội, bị vạn vật tự truy nã, một khi bị bắt cầm về, liền sẽ bị ném vào Quy Tư Ma Quật trấn áp, từ đây vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nghe đồn, Quy Tư Ma Quật là một cái so Diêm La địa ngục càng thêm hắc ám cùng đáng sợ địa phương. Nhắc lên nó, đêm rừng hài gáy. Oen. Khôi Ngô cự hán cùng tuổi trẻ yêu dị nam tử từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Ma Quật U Sâm Sâm ngoài cửa hàng, sau đó nên ngang đi vào. Một lát sau, hai người tiến vào một tòa bạch cốt điện đường. Tòa này điện đường phi thường làm người ta sợ hãi, trên mặt đất, trên vách tường, tất cả đều là nhân loại xương sọ, từng cái đầu lâu như là cục gạch đồng dạng tầng tầng xếp, lít nha lít nhít, vô số kể. Bạch cốt điện đường chính trung tâm, có 12 thanh chỗ ngồi, tạo thành một cái hoàn mỹ hình tròn, đều phân bố. Cái này 12 thanh chỗ ngồi, thình lình cũng là từ bạch cốt dựng mà thành. Khôi Ngô cự hắn một bước vào bạch cốt điện đường, như là về đến nhà, phối hợp đi hướng trong đó một cái ghế, ngồi xuống. A, những người khác còn chưa tới sao? Tuổi trẻ yêu dị nam tử hỏi một câu, nhảy lên một cái, như là một cái hầu tử nhảy tới liền nhau bạch cốt trên ghế ngồi. Nằm nghiêng xuống tới, nhống lên thật cao chân bắt chéo, run rẩy không ngừng. Không nóng nảy, thời gian còn sớm. Khôi Ngô cự hán ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, thần sắc một mảnh yên tĩnh. Không đợi quá lâu, đột nhiên có tiếng bước chân xâm nhập bạch cốt điện đường. Người tới là một tên người mặc bạch bào tăng nhân, khuôn mặt phi thường kỳ lạ, thư hùng khó phân biệt, dáng vóc cũng là vô cùng yêu dị, bộ ngực bên trái là bình, bên phải là đầy đặn hở ra. Bạch bào tăng nhân không nói một lời, trực tiếp đi hướng một thanh chỗ ngồi ngồi xuống, về sau liền khoan thai nhắm mắt dưỡng thần. Ba người ai cũng không nói gì. Thời gian từng giờ trôi qua, không ngừng có người tiến vào bạch cốt điện đường. Đem từng trương bạch cốt chỗ ngồi chiếm cứ. Rất nhanh, 11 thanh tọa kỵ trên đều có người đang ngồi. Cái này thời điểm, ầm ầm một trận vang truyền đến. Từ điện đường khác một bên, mở ra một đạo màu đen cửa sắt, từ đó đi ra một cái người áo đen, trên mặt mang theo bạch cốt mặt nạ, cầm trong tay bạch cốt pháp trượng, đi hướng cuối cùng một thanh chỗ ngồi. Người đã đông đủ, bắt đầu đi. Người áo đen không nhanh không chậm ngồi xuống, giơ lên bạch cốt pháp trượng, hướng trên mặt đất một sự. Y. Một thanh âm vang lên qua đi, người áo đen nhìn về phía Khôi Ngô cử hán, mở miệng nói, "Vô Sinh Pháp Vương, lần này ngươi khẩn cấp triệu tập chúng ta đến đây, là có cái gì chuyện quan trọng sao?" Vô Sinh Pháp Vương gật đầu, nhìn quanh mọi người nói, trước đây không lâu, con của ta Khoái Hoạt La Hán bị người giết, ta tiến đến tìm người kia báo thủ, lại không có thể cầm xuống đối phương, cho nên ta triệu tập các ngươi tới, làm ớn. Chờ một cái. Vô Sinh Pháp Vương còn không có nói hết lời, thư hùng khó phân biệt bạch bảo tăng nhân bỗng nhiên đánh gây hắn, tiếng nói đồng dạng là phi thường tư tính, để cho người ta phân biệt không ra giới tính loại kia. Bạch bảo tăng nhân chuyển hướng Vô Sinh Pháp Vương, lạnh lùng nói ra, nhóm chúng ta thập nhị kiếp từ tổ kiến đến nay, không phân khác biệt, tiêu trừ nội đấu, cộng đồng thống trị Tây vực chư quốc, chia cắt lợi ích. Nhưng là nhóm chúng ta 12 người thế nhưng là ước hẹn trước đây, chỉ có đối mặt cùng trung địch nhân lúc mới có thể cùng một chỗ xuất thủ. Vô Sinh Pháp Vương, thù riêng của ngươi, hắn là chính mình đi giải quyết, nhóm chúng ta không có nghĩa vụ giúp ngươi. Người áo đen sau khi nghe xong, gật đầu nói, ừm, Tu La Vương nói có lý. Quay đầu, con mắt xuyên thấu qua bạch cốt mặt nạ, nhìn thẳng Vô Sinh Pháp Vương, nói, Vô Sinh Pháp Vương, con của ngươi bị người giết, ta đối với cái này thâm biểu đồng tình, nhưng này không phải tổ chức chúng ta vấn đề, chỉ là vấn đề của ngươi. Vô Sinh Pháp Vương mặt không đổi sắc, dùng nghe không ra cảm xúc ngựa khí nói ra, giết nhị tử ta người, đánh ra hàng lòng thứ 19 trưởng. Bình tĩnh tiếng nói vừa rơi xuống, trong điện lập tức cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thập nhị kiếp tổ chức, từ Tây vực nhất cường đại 12 tên cường giả tạo thành, riêng phần mình độc bá nhất phương, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nhưng là, có người có thể đem hàng long thủ đánh ra thứ 19 trưởng, đây là thật không có gặp qua, thậm chí chưa từng nghe thấy. Nửa ngày qua đi, người áo đen mở miệng nói, hung thủ hẳn là rất trẻ trung đi, đối phương là ai? Vô Sinh Pháp Vương lắc đầu nói, đối phương lai lịch bí ẩn, tinh thông nhiều loại võ công, liên quan đến Phật môn, đạo môn rất nhiều thần công tuyệt học, dưới mắt hắn là một tên hòa thượng, nhưng ta hoài nghi hắn căn bản cũng không phải là hòa thượng. Người áo đen nghe vậy, suy tư một lát,
buồn bã nói, từ khi Trung Nguyên vị kia lão hoàng đế đọa lạc về sau, rất nhiều che giấu quái vật rốt cục kìm nén không được, từng cái ló đầu ra. Ló đầu ra tốt lắm. Tuổi trẻ yêu dị nam tử buông xuống chân bắt chéo, ha ha cười gần nói, ai ló đầu ra, nhóm chúng ta liền giết hay. Đám người không có trả lời, phi thường có ăn ý không để ý đến yêu dị nam tử. Vô Sinh Pháp Vương chậm rãi đứng người lên, trầm giọng nói, nhóm chúng ta thập nhị kiếp đã thu phục toàn bộ Tây vực, tiếp xuống, nếu như thế lực của chúng ta muốn tiếp tục mở rộng, mục tiêu liền chỉ có chiếm đoạt Trung Nguyên. Phóng nhãn toàn bộ Trung Nguyên, chỉ có Thiền Châu cùng Tây vực giáp giới. Cho nên, muốn chiếm đoạt Trung Nguyên Cửu Châu, nhất định phải trước chiếm đoạt Thiền Châu. Ta hỏi các ngươi, dưới mắt giết nhị tử ta hung thủ ngay tại Thiền Châu, có hắn làm dối, các ngươi nuốt đến hạ Thiền Châu sao? Người áo đen đè ép xuống tay, ra hiệu Vô Sinh Pháp Vương ngồi xuống, chuyển hướng Bạch Bảo Tăng Nhân, hỏi, chiếm đoạt Thiền Châu kế hoạch tiến hành đến chỗ nào rồi? Bạch Bảo Tăng Nhân trả lời, dựa theo kế hoạch, nhóm chúng ta đem Vũ Ngự Thiên mang đến Thiền Châu, an bài nàng tiếp cận Thiền Vương Lý Thế Tông, hy vọng nàng có thể mê hoặc Lý Thế Tông, dụ hoặc hắn, dần dần ảnh hưởng đến nàng, cuối cùng đem Lý Thế Tông biên thành tượng gỗ của chúng ta. Nhưng Vũ Ngự Thiên, nàng quá xuất sắc, nàng chẳng những hoàn toàn tuân phục Lý Thế Tông, thậm chí âm thầm mượn nhờ lực lượng của chúng ta diệt trừ đối lập, cuối cùng nàng vậy mà giấu giếm nhóm chúng ta, bằng vào tự thân cổ tay cùng lực lượng nhất cử cướp Thiền Vương chỉ vị. Liên liền nhóm chúng ta cũng không nghĩ tới, nàng có thể làm được loại sự tình này. Về sau, nàng mặt ngoài thuận theo nhóm chúng ta, nhưng vụng trộm lại một mực tại xúc tích lực lượng, ý đồ thoát khỏi nhóm chúng ta đối nàng trường khống. Lần này, nàng âm thầm thi triển mưu kế, thắng được Thủy Lục Đại Hội, lòng phản loạn rõ rành rành. Hừ, nhóm chúng ta đều bị nàng đuổi địch. Nghe được lời nói này, người áo đen lạnh lùng nói, Vũ Ngự Thiên, một chó cũng không bằng nữ nô, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ có thành tựu ngày hôm nay? Bạch Bảo Tăng Nhân bực tức nói, dưới mắt chiếm đoạt Thiền Châu trở ngại lớn nhất, ngược lại chính là nhóm chúng ta một tay bồi dưỡng lên Vũ Ngự Thiên. Tuổi trẻ yêu dị nam tử kêu lên, giết, giết, toàn bộ giết, xong hết mọi chuyện. Vô Sinh Pháp Vương hơi mặc, đề nghị, sự tình chia làm nặng nhẹ, nhóm chúng ta trước tiên có thể liên lạc Vũ Ngự Thiên, liên thủ với nàng giải quyết hết giết nhi tử ta cái kia hung thủ, lại giết nàng tên phản đồ này. Bạch Bảo Tăng Nhân đáp, Vũ Ngự Thiên cũng không phải ngu xuẩn, nàng phi thường kiêng kỵ nhóm chúng ta, cùng nhóm chúng ta liên thủ đối nàng mà nói, không khác nào bảo hộ lộ ra. Ta càng thêm lo lắng, nàng chọn cùng cái kia hung thủ kết minh. Lời này vừa nói ra, Bạch Cốt Điện đường bên trong bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng lên. Nếu như Vũ Ngự Thiên liên thủ với Hàng Long thập cửu trưởng, vậy sẽ là sâu nhất tình huống, thập nhị kiếp chiếm đoạt Thiền Châu kế hoạch, khả năng như vậy em mở bật mà dừng, căn bản tiến hành không nổi nữa. Người áo đen suy tư, trầm giọng nói, "Ừm, nếu như thế, kia nhóm chúng ta lợi dụng lui là tiến." Vô Sinh Pháp Vương hỏi, "Như thế nào lấy lui làm tiến?" Người áo đen liền nói, "Ta sẽ viết thư cho Vũ Ngự Thiên, mời nàng gia nhập thập nhị kiếp, chỉ cần nàng đồng ý gia nhập, thập nhị kiếp liền sẽ biến thành 13 kiếp, nơi này đem có một chỗ của nàng. Đồng thời, nhóm chúng ta cam đoan không còn đúng tràng Thiền Châu, nhưng làm trao đổi, 13 cấp sẽ liên thủ giết địch, chiếm đoạt mặt khác Tam Châu, đoạt được toàn bộ Trung Nguyên." Bạch Bảo Tăng Nhân hỏi, "Nếu như nàng cự tuyệt đâu?" Người áo đen lạnh lùng nói, "Đây là nhóm chúng ta cho nàng một lần cuối cùng cơ hội." Ngày thứ 3 buổi sáng, Ngụy An một giấc tự nhiên tỉnh, tu luyện một đêm bảo hộ Lô Thủy Công, tỉnh thần cách bên ngoài sung mãn. "Ừm, hôm nay tiếp tục mô phỏng." Ngụy An nguyên khí tràn đầy bắt đầu mới một ngày, ngồi trong phòng, chờ lấy từng cái dị bẩm thiên phú tăng nhân chính mình đưa tới cửa. Một cả ngày xuống tới, hắn lại thu hoạch hai môn nhất phẩm đỉnh phong võ công, theo thứ tự là Đại Thừa Bồ Đề Côn Pháp, Thiện Ác Trảm Nghiệp Đao. Cái này hai môn võ công nói chênh lệch cũng không kém, nhưng không có quá lớn kinh hỉ. Ta nắm giữ Phật môn tuyệt học đã đầy đủ nhiều, hiện tại hẳn là có chỗ cho lựa. Ngụy An lập tức cắt tỉa một phen, rất nhanh có phương hướng. Chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất trưởng pháp Thiên Phật Trưởng. Chỉ có được kim cương bất hoại thân thể người, mới có thể tu luyện cái này Thiên Phật Trưởng, trước đó ta không có cách nào tu luyện, bây giờ lại là có thể. Ngụy An trong lòng cấp tốc có so đo, chợt gọi Thích Đăng đại sư, hỏi: "Kim Sơn tự bên trong, nhưng có người trong vòng mấy năm này đã luyện thành kim cương bất hoại thân thể?" Thích Đăng đại sư lắc đầu nói: "Gần nhất mấy năm này, ngược lại là không có. Trên một vị luyện thành kim cương bất hoại thân thể, là Thích Không sư đệ, hắn là tại hơn 20 năm trước đột phá." Ngụy An minh bạch, lại hỏi: "Toàn bộ Thiền Châu, có hay không dạng này người đâu?" Thích Đăng đại sư nghĩ nghĩ, trả lời: "Linh Quang tự đi trời sư đệ, hắn là tại 2 năm trước đột phá." Ngụy An trong lòng vui mừng, đi trời còn tại lịch ở quang tự bên trong. "Hắn là, không tại." Thích Đăng đại sư cười nói, "Đi Thiên sư đệ là một cái không chịu ngồi yên người. Hồi trước, ta nghe nói Đi Thiên sư đệ lại một lần ra ngoài du ngoạn, lần này có thể là ra biển đi xa, ngày về chưa định." Ngụy An không khỏi mở lặng. "Dạng gì hòa thượng ưa thích khắp nơi đánh thẻ, ngươi mẹ nó là đường tam tạm chuyển thế sao?" Cái này thời điểm, Thích Đăng đại sư do dự một chút, nói ra: "Tờ ư chúc sư đệ, thanh danh của ngươi đã lan truyền nhanh chóng, hấp dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý, bọn hắn đều đang hỏi thăm liên quan tới ngươi tình báo. Đương nhiên, không có ngươi cho phép, nhóm chúng ta cái gì cũng không biết nhiều lời. Mới 3 ngày không đến, cái này truyền ra." Ngụy An nhịn không được cười lên, quả nhiên cường giả đều là hành tẩu đèn chiếu, vô luận đi đến chỗ nào, đều là vạn chúng chú mục. Tùy tiện bọn hắn nghe ngóng đi. Ngụy An lo đến, lấy thực lực của hắn, căn bản không cần để ý những cái kia không quan trọng gì chú ý ba. 63. Thiền Châu biên thủy. Đầy trời bao cát quét sạch, hiện lộ ra một tòa rách nát chùa miếu. Ngốc. Có tiếng bước chân vang lên, đạp gãy một cây cành khô, phát ra cực kỳ nhỏ tiếng vang. Bên ngoài cuồng phong gào rít giận dữ, cành khô đứt gãy tiếng vang lại như thế không có ý nghĩa. Ngay sau đó, một đạo mỹ lệ thân ảnh đi vào trong miếu hoang, dáng vóc uyển chuyển yêu kiều, nhìn quanh ở giữa, phong tình vạn trùng. Trên người nàng mặc màu đen mũ trùm cùng áo choàng, hai đầu lông mày lộ ra một cô ung dung hoa quý chi khí. Dạng này tôn quý nhân vật, lại một mình một người xuất hiện tại không chịu được như thế chùa miếu bên trong, hết thảy đều lộ ra không hợp nhau. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trong chùa chính đường, nơi đó không có dựng nên tượng Phật, chỉ có một đống vỡ vụn tảng đá. Nàng đi đến trước, túi đầu nhìn một chút phía trước một khối đá vụn, mơ hồ có thể thấy được hé mở mơ hồ khuôn mặt pho tượng. Nàng ngồi xổm nửa mình dưới, nâng lên trắng như tuyết ngọc thủ, nhẹ nhàng yên lặng tượng Phật nửa khuôn mặt, nỉ non nói nhỏ, đây chính là thành Phật người tương lai à, thật đáng thương. Hô. Tiếng nói mới rơi, đột nhiên có âm thanh phá không truyền đến, sau đó trong miếu đổ nát đột nhiên xuất hiện đạo thứ hai thân ảnh, thân cao tới đến 3 mét có thừa. Khôi Nô cự hán không phải người khác, chính là Vô Sinh Pháp Vương. Vũ Ngự Thiên, người rốt cuộc đã đến. Vô Sinh Pháp Vương đánh giá ngồi xổm trên mặt đất tuyệt mỹ nữ tử, trong ánh mắt không tự nhiên toát ra một vòng cảm xúc, hắn chợt quay đầu sang chỗ khác, nhãn thần lập tức trở nên kiên định. Hắn hiểu rất rõ Vũ Ngự Thiên. Cái này nữ nhân ở vẫn là hài đồng thời điểm, liền cho thấy một loại đáng sợ năng lực. Bất luận cái gì thấy được nàng người, trong đầu đều là sẽ không khống chế, hiện lên nhân sinh nhất không chịu nổi, thống khổ nhất hồi ức. Rất nhiều người bởi vậy phát cuồng, thậm chí tự sát. Khi còn bé Vũ Ngự Thiên, bị coi là ma nữ, bị người ghét bỏ, như là qua phố con chuột, người người kêu đánh. Thập nhị kiếp phát hiện nàng về sau, bí mật tiến hành bồi dưỡng, sau đó đưa nàng đưa đến Thiền Châu một vị họ Võ người ta. Một lần tình cờ cơ hội, Thiền Vương Lý Thế Tông ra ngoài đi săn, vừa lúc gặp tại bờ sông giặt quần áo Vũ Ngự Thiên, vừa thấy đã yêu, đưa nàng mang về vương cung. Từ một khắc này, Vũ Ngự Thiên mở ra báo táp đồng dạng chuyển kỳ nhân sinh. Giờ này khắc này, Vô Sinh Pháp Vương cảm khái ngàn vạn. Đã từng Vũ Ngự Thiên chỉ là một cái cá chậu chim lồng, tuyệt đối không nghĩ tới, nàng có thể bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Vũ Ngự Thiên đứng người lên, vén áo thi lễ nói, bái kiến Vô Sinh Pháp Vương, đã lâu không gặp, ngài gần đây được chứ? Ta có được hay không, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Vô Sinh Pháp Vương hỏi lại. Vũ Ngự Thiên mặt không đổi sắc nói, nghe nói khoái hoạt La Hán tại Pháp Hoa tự ngộ hại, ngài xin nén bi thương. Lấy ngài thông thiên thực lực, chắc hẳn đã đại thù đến báo, lệnh lang có thể nhắm mắt ra. Vô Sinh Pháp Vương giận quá thành cười, trầm giọng nói, "Hừ, ngươi cánh quả nhiên cứng rắn. Ta đi qua Kim gia gặp Kim Tiên Hóa, lại mở lớn cờ chống đi Linh Quang tự gặp qua Đi Minh, những chuyện này ngươi không có khả năng không biết rõ. Ngươi đoán xem nhìn, ta đại thủ có hay không đến báo? Ngươi là tại đùa cợt ta sao?" Vũ Ngự Thiên túi đầu xuống, không nhanh không chậm nói, "Pháp Vương hiểu lầm, ta sao dám có loại kia đại bất kính tâm tư." "Đại bất kính? Tốt một cái đại bất kính." Vô Sinh Pháp Vương cười lạnh nói, "Vũ Ngự Thiên, cổ tay của ngươi hoàn toàn chính xác cứng hãn, Thiền Châu rơi vào ngươi trong tay, xem như thực chí danh quy. Cho nên, ta lần này tới là cho ngươi một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội." Vũ Ngự Thiên thản nhiên nói, "A, vậy ta rửa hai lắng nghe." Vô Sinh Pháp Vương chợt đem người áo đen điều kiện nói lượn, cuối cùng hỏi, "Ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta, trở thành 13 cướp?" Vũ Ngự Thiên hơi mặc, đông nhiên hỏi ngược lại, "Pháp Vương, ngài đi Linh Quang tự thời điểm, chuyên môn nghe ngóng một cái có thể đánh ra hàng long thứ 19 trưởng người, thật sao?" Vô Sinh Pháp Vương cao mày nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" Vũ Ngự Thiên ngẩng đầu, kinh thế trên dung nhan tràn ngập ý cười nhợt nhạt, nói, "Ta cả gan suy đoán, giết chết con trai ngươi hung thủ chính là cái kia hàng long thập cựu trưởng, đúng hay không?" Vô Sinh Pháp Vương trầm giọng nói, "Kia lại như thế nào? Thập nhị kiếp đã quyết định, nhóm chúng ta sẽ liên thủ diệt trừ người này, nếu như ngươi gia nhập vào, cũng có thể lẫn vào một cước, đến thời điểm hung thủ trên người bí mật tự nhiên có ngươi một phần." Vũ Ngự Thiên trả lời, "Ta minh bạch, chỉ bất quá, ta không muốn gia nhập thập nhị kiếp, càng thêm không muốn cùng ngươi nhóm bọn này xuất sinh làm bạn, trở thành cái gọi là 13 cước." Vô Sinh Pháp Vương hai mắt trừng mở, cả giận nói, "Cầu nô tài, ngươi nghĩ rõ ràng, quên là ai đem ngươi nuôi lớn sao?" Vũ Ngự Thiên trên mặt biểu lộ một chút xíu biến mất, bình tĩnh nói, "Ta làm sao có thể quên đâu? Các ngươi vì để cho ta tuyệt tình, bức ta tự tay giết chết phụ mẫu cùng tỷ tỷ, còn đem bọn hắn làm thành mỹ vị thức ăn, để cho ta từng miếng một mà ăn vào bụng bên trong. Phần này long trọng ân tình, ai có thể quên?" Chương 219, 219 một thiên thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, nhất kiếm thiên ngai. Nhàm chán. Vô Sinh Pháp Vương mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, cười khẩy nói, "Cái gì phụ mẫu tỷ tỷ, ngươi hiểu rõ bọn hắn sao? Nói thật cho ngươi biết, năm đó chính là phụ mẫu đem ngươi bán cho nhóm chúng ta. Đừng quên, ngươi là ma nữ, cha mẹ của ngươi chán ghét ngươi, tỷ tỷ của ngươi đấu kỵ ngươi, bọn hắn đều hận không thể ngươi sớm một chút đi chết đây." Lời nói này tàn khốc mà ác độc, nhưng Vũ Ngự Thiên thờ ơ, chỉ thở dài, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các ngươi đối ta hiểu rõ, y nguyên dừng lại tại ma nữ phương diện. Vô Sinh Pháp Vương hai mắt có chút nheo lại, nhìn gần Vũ Ngự Thiên hai con ngươi. Vũ Ngự Thiên hai con ngươi cắt nước, tiếp tục nói ra, "Tại Tây vực, ta loại này trời sinh năng lực giả, bị coi là ma nữ, người người chán ghét, phỉ nhổ, đều đánh. Nhưng khi ta đi vào Trung Nguyên về sau, ta mới biết rõ, trên đời này có chút nữ tử trời sinh liền có được thể chất đặc thù. Màu hồng nhạt long mạch thạch sẽ ghi chép lại tên của các nàng, tất cả mọi người sẽ sùng bái cùng mê luyến leo lên hồng nhan bảng nàng nhóm." Nàng nhìn chăm chú Vô Sinh Pháp Vương con mắt, dùng không có chút nào gợn sóng ngựa khí hỏi, "Ngươi có biết, ta chính là hồng nhan bảng trên điên đảo chúng sinh mỹ nương?" "Cái gì? Ngươi chính là cái kia mỹ nương?" Vô Sinh Pháp Vương trong lòng lộn bột một cái, mơ hồ nhớ lại, Vũ Ngự Thiên nhũ danh tựa hồ liền kêu cái gì nương. Cụ thể kêu cái gì, không nhớ nổi. Ai mẹ nó sẽ nhớ kỹ loại này việc nhỏ không đáng kể. Nói cách khác năm, hồng nhan bảng trên kia vị thần bí mỹ nương, kỳ thật chính là Vũ Ngự Thiên bản tôn. Chỉ bất quá, buồn cười là, đường đường thập nhị kiếp thế mà một mực không biết rõ chuyện này. Dù sao, Vũ Ngự Thiên bị thập nhị kiếp mua đến tay về sau, lập tức đối nàng tiến hành tiếp tục không ngừng tẩy não, hướng dẫn nàng giết chết cha mẹ ruột cùng tỷ tỷ, trả lại cho nàng lấy tên mới, sắp xếp xong xuôi thân phận hoàn toàn mới, đưa nàng quá khứ hết thảy toàn bộ triệt để chặt đứt. Như thế một phen thao tác xuống tới, Vũ Ngự Thiên nhìn bị bọn hắn triệt để thuần phục, theo lệnh mà làm. Thử hỏi, tại loại này tình huống dưới, ai còn sẽ để ý nàng lúc đầu nhũ danh? Tuyệt đối không nghĩ tới, bị thập nhị kiếp tùy ý vứt bỏ nhũ danh, mới là Vũ Ngự Thiên trong lòng tên thật, cũng bị hồng nhan bảng tán thành. Bất quá, này cũng không thể chỉ trách thập nhị kiếp không để ý đến điểm này. Trên thực tế, Vũ Ngự Thiên ẩn tàng quá sâu, biết rõ nàng chính là mỹ nương người, lác đác không có mấy. Vô Sinh Pháp Vương hô hấp dừng lại, chợt cười lạnh nói, ngươi tên là gì, rất trọng yếu sao? Ngươi có được thể chất đặc thù chuyện này, nhóm chúng ta phi thường rõ ràng, không phải nhóm chúng ta cũng sẽ không tốn hao lớn như thế tâm huyết bồi dưỡng ngươi. Vũ Ngự Thiên đáp, đương nhiên rất trọng yếu, các ngươi thập nhị kiếp tự cao tự đại, không coi ai ra gì, chỉ biết rõ ta có chút đặc thù, lại không biết rõ ta đến tột cùng có bao nhiêu đặc thù. Nghe lời này, Vô Sinh Pháp Vương trong lòng không khỏi hiện lên một tia bất an. Thể chất đặc thù điên đảo chúng sinh, nghe được liền rất mơ hồ. Mà lại, loại này kỳ dị thể chất trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua, cho nên vô cùng thần bí, thâm bất khả trắc. Vũ Ngự Thiên, Võ Mị Nương, rõ ràng là cái thứ nhất có được loại này đặc chất kỳ nữ. Thôi được. Vô Sinh Pháp Vương sắc mặt âm trầm xuống, không nhanh không chậm lấy ra một bộ bạch cốt quyền sáo mang theo trên tay, nắm tay. Đông nhiên ở giữa, quyền sáo bạch quang đại thịnh, tản mát ra hung ác khí tức, khiếp người tâm hồn. Mặc kệ thể chất của ngươi có bao nhiêu đặc thù, tại ta Vô Sinh Pháp Vương trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Vô Sinh Pháp Vương từng bước một đi hướng Vũ Ngự Thiên, hai tay cơ bắp cổ động không ngừng, một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng tụ long tại hai tay của hắn phía trên, uy phong lẫm liệt, giống như thần long nhất trảo, cự tượng giẫm đạp. Cửu Long chín tượng chỉ lực. Vô Sinh Pháp Vương không dám khinh thường, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, một quyền thẳng tắp vung ra. Đồng. Long tượng thần quyền đảo hướng Vũ Ngự Thiên, quyền bưng bộc phát ra một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, như là đạn pháo đồng dạng đánh phía chỉ có cách xa mấy mét tuyệt sắc giai nhân. Cường thịnh bạch quang, bao trùm hết thảy. Rách nát chùa miếu ầm vang ở giữa sụp đổ tứ tán, quần quần bụi mù bay thẳng mây xanh, theo gió quét sạch. Ô ô ô. Cùng phong gào rít giận dữ, mang đi mảng lớn bụi mù, Vô Sinh Pháp Vương khôi ngô thân thể lại lần nữa hiện lộ ra. Hắn nhìn về phía trước, đầu tiên là sửng sở, lông mày không khỏi nhăn như ngọn núi. Vũ Ngự Thiên không tại nguyên chỗ. Vừa rồi cái kia đánh nổ hết thảy long tượng thần quyền, cũng giống là đánh vào không khí phía trên, tốn công vô ích. Theo miếu hoang bị triệt để hủy hoại, quanh mình lại không bất luận cái gì che lấp, mà lại phương viên số trăm dặm là một mảnh sa mạc hình dạng mặt đất, không có thể ẩn thân địa phương. Thế nhưng là Vũ Ngự Thiên người đâu? Vô Sinh Pháp Vương kinh nghi bất định, suy tư dưới, chợt dậm chân một cái, bay về phía không trung, quan sát đại địa, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, nhưng thủy chung không có phát hiện Vũ Ngự Thiên thân ảnh. Đồng nhiên trên mặt đất chắp lên một cái đống cát. Vô Sinh Pháp Vương ánh mắt ngưng tụ, liền thấy Vũ Ngự Thiên từ trong đất cắt bò lên ra. Xem ra vừa rồi kia một quyền nàng không có hoàn toàn tránh đi, bị nhấc lên ngập trời cắt đất vùi lấp rơi mất. Hô! Lập tức ở giữa, Vô Sinh Pháp Vương đáp xuống, tại tốc độ đạt tối lớn nhất thời điểm, lăng không vung ra một cước. Thiên tàng cước. Vũ Ngự Thiên chỗ địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn dấu chân, chiều dài đạt tới 100 mét có hơn, một mảng lón cắt đất thật sâu lom sùm dưới. Cắt đất dấu chân phía dưới, xuất hiện một bãi mơ hồ huyết đủ. Cái này, giết chết! Vô Sinh Pháp Vương gặp tình hình này, ngược lại điểm khả nghi mọc thành bụi, luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn chậm rãi hạ xuống, hai chân chạm đất. Nháy mắt sau, Vô Sinh Pháp Vương hôn thân cứng đỏ, da đầu đều tê, hai mắt nhìn qua quanh mình, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin được. Hắn lúc này đưa thân vào rách nát chùa miếu bên trong, Vũ Ngự Thiên êm đẹp đứng tại mấy mét có hơn. Hết thể như vừa rồi như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Phản phất, hắn vừa rồi một quyền phá hủy chùa miếu, một cước đem Vũ Ngự Thiên giẫm thành thịt nát, đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Ảo giác. Ngươi, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Vô Sinh Pháp Vương gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Ngự Thiên, sợ hai biến sắc, hô hấp đều ngừng trệ. Vũ Ngự Thiên mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, ta vẫn đứng ở chỗ này, cũng không có làm gì nha. Làm cản. Vô Sinh Pháp Vương nổi giận, bỗng nhiên xông lên mà ra, tay trái nô ra bóp lấy Vũ Ngự Thiên cổ, dùng sức ép xuống, một thanh nhấn ngã xuống đất, đồng thời vung lên hữu quyền, hung hăng đánh tới hướng Vũ Ngự Thiên đỉnh đầu. Phốc. Huyết nục văng tung tóe, đỏ bạch. Vô Sinh Pháp Vương cảm giác được một cô nóng hổi chất lỏng bắn đầy lên mặt, trên thân, trên quần áo, hắn liếm miệng một cái bên cạnh một giọt máu, trong lòng lập tức có loại không hiểu khoái cảm. Lần này hắn phi thường xác định chính mình giết chết Vũ Ngự Thiên, mùi máu tươi là sẽ không gạt người. Đứng người lên. Vô Sinh Pháp Vương nhìn xem trên mặt đất đầu bị đánh bạo chết Vũ Ngự Thiên, như cũ không yên lòng, chợt vung lên một đôi thần quyền đập mạnh xuống dưới, thuần thục, đem thi thể triệt để phá hư. Làm xong đây hết thảy, Vô Sinh Pháp Vương dài thở phào, hừ lạnh nói, không biết điều, chết chưa hết tội. Nam. Lời còn chưa nói hết, một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, ngắt lời nói, ai không biết điều. Vô Sinh Pháp Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả biểu lộ toàn bộ biến thành ngạc nhiên. Vũ Ngự Thiên. Nàng vậy mà lông tóc vô hại đứng tại vỡ vụn tượng Phật bên cạnh, trên mặt hiện một vòng biểu tình hài hước. Ở ngủ. Vô Sinh Pháp Vương không khỏi hầu kết run run, trầm giọng nói, đây chính là năng lực của ngươi, để cho ta xuất hiện một loại nào đó tiếp cận chân thực ảo giác. Vũ Ngự Thiên tiếu dung lạnh lùng, trả lời, ngươi cảm thấy mình lâm vào ảo giác. Vậy ta hỏi ngươi là từ cái gì thời điểm bắt đầu cảm thấy mình không có lâm vào ảo giác? Vô Sinh Pháp Vương trong lòng nghiêm nghị, hắn cái gì thời điểm lâm vào ảo giác, căn bản không biết rõ. Dù sao, chính hắn hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Chẳng lẽ đây chính là điên đảo chúng sinh lực lượng? Một người trời sinh liền có loại này sức mạnh đáng sợ, để bọn hắn những này khổ tu cả đời cường giả, làm sao chịu nổi? Vô Sinh Pháp Vương đầu góc nhanh quay ngược trở lại, suy tư phá giải chi đạo, sau đó hắn hé miệng. Giống. Sư Đà Ma âm bộ phát ra, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm mênh mông quần quận mà ra, từ trên thân Vũ Ngự Thiên cọ rửa mà qua. Vũ Ngự Thiên thân thể lập tức vỡ vụn, hóa thành từng mảnh thịt nát, thoa khắp phía sau cả mặt vết tượng. Đây là Vô Sinh Pháp Vương lần thứ ba giết chết Vũ Ngự Thiên. Cặp mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn xem trên mặt tường máu thịt vụn, chờ mong cái gì? Long tượng bàn nhược công, thiên tàng cước, lại thêm Sư Đà Ma âm. Vũ Ngự Thiên thanh âm bất thình lình vang lên lần nữa, nàng y nguyên đứng tại chỗ, vỗ tay cười nói, không hổ là Vô Sinh Pháp Vương, đa tài đa nghệ, khiến người khâm phục đã đến. Vô Sinh Pháp Vương nghe vậy, trong lòng lại là thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị nói, xem ra võ công đối ngươi hoàn toàn vô hiệu. Vũ Ngự Thiên Hề là đạo, khả năng vô hiệu cũng có thể là hữu hiệu, nhưng vô luận là loại nào kết quả, ngươi căn bản không thể nào phán đoán, không phải sao? Vô Sinh Pháp Vương ngẫm lại cũng thế, chỗ hắn tại trong ảo giác, cái gì là thật cái gì là giả, hoàn toàn điểm không rõ ràng. Tỷ như hắn vừa rồi bộc phát ra Long Tượng Thần Quyền, là có khả năng thật đánh trúng Vũ Ngự Thiên. Thế nhưng là trước mắt hắn nhìn thấy cảnh tượng lại là hư giả, cho nên hắn không biết rõ Vũ Ngự Thiên có bị thương hay không, bị thương có nặng hay không. Nếu như thế, xem ra chỉ có liều một hồi. Vô Sinh Pháp Vương cái khó lo cái khôn, hai mắt chậm rãi nhắm lại, giờ khắc này hắn mở ra thần cảm giác, thân thể một cái hạ xuống, như là rơi vào biển lớn, không ngừng lặn xuống, sâu lặn. Sau đó hắn mở hai mắt ra, trong mắt đi tới chỗ tràn ngập nồng đậm màu xám sương mù. Lúc này Vô Sinh Pháp Vương đã tiến vào cái nào đó lý thế giới, bị mê vụ bao quanh. Vô Sinh Pháp Vương không chút nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy, trong mê vụ xuyên thẳng qua tiến lên, một mực chạy đến không kiên trì nổi mới thôi. Hắn lập tức đóng lại thần cảm giác. Nháy mắt sau, Vô Sinh Pháp Vương thân hình thoát một cái, mở hai mắt ra nhìn lại, rất nhanh phát hiện hắn giờ phút này đưa thân vào một mảnh to lớn bùn địa bên trong, hoàn cảnh phi thường lạ lẫm, trước kia từ tương lai qua cái này địa phương. Miếu hoang, Vũ Ngự Thiên, hết thảy tiêu thất vô tung, cuối cùng trốn ra được. Vô Sinh Pháp Vương một trận thổn thức, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh hạt châu. Lần này tao ngộ nguy cơ trước nay chưa từng có, so với lần trước gặp được Hàng Long thập cửu trưởng còn muốn quỷ dị, kinh khủng. Không nghĩ tới Vũ Ngự Thiên lại có loại này dọa người thủ đoạn. Vô Sinh Pháp Vương không khỏi hãi hùng kết vía, liên tục không ngừng đằng không mà lên, bay trở về trong vạn vật tự. Sư phụ, ngài trở về. Một tên xinh đẹp nữ đệ tử tiên lên đón, cười cặt bên ngoài câu hồn. Ừm. Vô Sinh Pháp Vương giờ phút này không có tâm tình thăm dò huyệt vị huyền bí, không nhìn mỹ nữ đồ đệ, phối hợp quay ngược về phòng. Hắn tại trước bàn sách ngồi xuống, đem vừa rồi phát sinh đủ loại toàn bộ ghi chép lại. Người tối. Một tiếng kêu gọi về sau, hai tên thị nữ đẩy cửa ra, cung cung kính kính đi đến đây, chờ đợi phân công. Các ngươi lập tức đem phong thư này đằng chép 10 phần. Vô Sinh Pháp Vương phân phó nói. Hắn phải nhanh một chút đem Vũ Ngự Thiên chỗ kinh khủng thông chi thập nhị kiếp trong tổ chức những người khác. Rất nhanh, 11 phong thư kiện toàn bộ chuẩn bị xong xuôi. Vô Sinh Pháp Vương tự mình viết lên tên người cùng địa chỉ, theo thứ tự là Hắc Ngục Vương, Tu La Vương, Chuyển Luân Vương, Sát Nhiệt Vương, Cưu Độc Vương, Dạ Xoa Vương, Bất Động Vương, Khổng Tức Vương, Bắc Nguyên Lang Vương, Đa La Vương, cùng sư đệ của hắn, tên kia tuổi trẻ yêu dị nam tử, Chân Nhân Pháp Vương. Thập nhị kiếp tổ chức lúc ban đầu chỉ có 3 người, theo thứ tự là Hắc Ngục Vương, Tu La Vương, cùng Chuyển Luân Vương. Về sau tổ chức này dần dần mở rộng, không ngừng có người mới gia nhập, cũng có người tử vong bị người khác thay thế. Như thế không ngừng đổi mới thay đổi triều đại, tạo thành hiện tại cái này từ Tây vực nhất cường đại 12 tên cường giả tạo thành, phạm vi thống trị bao gồm toàn bộ Tây vực thế lực bá chủ tổ chức. Bất quá, thập nhị kiếp y nguyên thuộc về phía sau màn tổ chức, bên ngoài Tây vực chư quốc làm theo điều mình cho là đúng, âm thầm lại bị thập nhị kiếp một mực trường khống. Nhưng đối với người bình thường thậm chí một chút cao đẳng cấp võ giả mà nói, bọn hắn khả năng nghe nói qua Vô Sinh Pháp Vương, nghe nói qua Chân Nhân Pháp Vương, lại không biết rõ thập nhị kiếp tồn tại. Trên thực tế, ngoại trừ thập nhị kiếp bản thân, không có người biết rõ tổ chức này 12 tên thành viên cụ thể là người nào. Giờ này khắc này, Vô Sinh Pháp Vương viết xuống tất cả thành viên danh tự. À, nguyên lại lấy nhân nghĩa lấy xưng Khổng Tức Vương, cùng ẩn thế không ra Đa La Vương, đều là thập nhị kiếp thành viên. Đột nhiên, một thanh âm tại Vô Sinh Pháp Vương bên tai vang lên. Ngựa ải. Vô Sinh Pháp Vương lông tơ chắc dựng thẳng, quay đầu nhìn lại, cả người trong nháy mắt ngây người, trên mặt biểu lộ rốt cục không kèm được, lộ ra khó có thể tin, còn có hoảng sợ. Vũ Ngự Thiên liền đứng tại mấy mét có hơn. Hai người bọn họ như cũ tại tòa kia trong miêu đổ nát. Thậm chí, Vô Sinh Pháp Vương vẫn đứng tại nguyên chỗ, từ đầu đến cuối không có đi động nửa bước. Vũ Ngự Thiên phối hợp nói ra, ta vẫn muốn tra rõ ràng thập nhị kiếp đến tuột cùng có người nào, cảm tạ ngươi nha, Vô Sinh Pháp Vương, ngươi vừa rồi toàn bộ nói cho ta biết. Hiện tại, ta rốt cục biết rõ ta kẻ thù đến tuột cùng là ai. Ngươi. Vô Sinh Pháp Vương kinh ngạc giao tóe, lạnh giọng nói, cái này sao có thể, ta tiềm nhập lý thế giới, ta cũng đã trốn ra đi, vì cái gì ta còn tại trong ảo giác. Vũ Ngự Thiên khẽ cười nói, ai nói cho ngươi, những cái kia nhất định không phải ảo giác. Vô Sinh Pháp Vương triệt để sợ hãi, hít sâu một hơi nói, đàm luận điều kiện đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta. Vũ Ngự Thiên hơi chớp đôi mắt, lại cười nói, thả ngươi. Cái này không thể được. Ngươi người này hữu dung vô mưu, không cách nào khám phá điên đảo chúng sinh huyền bí, nhưng Hắc Ngục Vương, Tu La Vương bọn hắn thế nhưng là trí dũng song toàn, người già thành tinh, đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ sớm đã chạy ra tìm đường sống. Nàng đe dọa nhìn Vô Sinh Pháp Vương, cho nên, ta tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Nói xong, nàng giơ cao giơ lên hai tay, huy trưởng đánh ra. Đệ nhất trưởng Kiến Long tại điện. Đệ nhị trưởng. Vũ Ngự Thiên thi triển ra Hàng Long thủ, một trưởng tiếp lấy một trưởng đánh ra, Vô Sinh Pháp Vương vội vàng lái Long Tượng Thần Quyền lên chiến. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời. Thứ 17 trưởng Tiềm Long vật dụng, trưởng thứ 18 Kháng Long hữu hối, còn có thứ 19 trưởng. Đột nhiên, Vũ Ngự Thiên một mạch mà thành đánh ra thứ 19 trưởng. Ngươi làm sao cũng đánh ra thứ 19 trưởng? Vô Sinh Pháp Vương đã sớm phát điên. Ảo giác, nhất định vẫn là ảo giác. Vô Sinh Pháp Vương tâm tính triệt để sập, trơ mắt nhìn xem thứ 19 trưởng đánh tới, lại hoàn toàn đánh mất đấu trí. Tâm mệt mỏi, hủy diệt đi. Bành. Thứ 19 trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào Vô Sinh Pháp Vương trên trán. Một trận trời đất quay cuồng, Vô Sinh Pháp Vương rơi ở trên mặt đất, ném ra một cái hô sâu, miệng mũi chảy máu, đã ngất đi. Vũ Ngự Thiên rơi vào bên cạnh hắn, nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nói, không có ý tứ, lần này không phải ảo giác. Đang khi nói chuyện, nàng lật tay lấy ra một cây màu đen dây thừng, lăng không vung lên, màu đen dây thường giống như là sống tới, như là một con rắn quấn chặt lấy Vô Sinh Pháp Vương, tới cái chói gô. Sau đó, Vũ Ngự Thiên nhất phi trùng thiên, mang theo Vô Sinh Pháp Vương, trực tiếp bay trở về Kim Sơn tự, rơi vào phía sau núi. Vũ Ngự Thiên tiến vào cửa hang chỗ sâu, đi tới một tòa hàn đầm trước. Chỉ gặp hàn đầm chỗ sâu, sinh trưởng một đóa to lớn hoa sen, toàn thân trắng như tuyết tự nhiên. Hoa sen nụ hoa chấm nở, nhưng tựa hồ chỉ cần nàng mở ra, tâm sen vị trí có thể ngồi kế tiếp đại nhân. Vũ Ngự Thiên treo lên Vô Sinh Pháp Vương, phất tay thi triển ra Thanh Tịnh Giới Đao, tại Vô Sinh Pháp Vương trên cổ cắt ra một đạo vết thương. Ba, ba, tích tích chất lỏng màu vàng nóng từ Vô Sinh Pháp Vương cổ miệng vết thương chảy ra, thuận bên thai của hắn nhỏ xuống tiên hàn đầm. Một thoáng thời gian, trong hàn đầm kim quang phun trào, từng sợi kim sắc huyết dịch hướng chạy kia đóa to lớn hoa sen, màu trắng hoa sen cánh rất nhanh bảy biện ra một tia màu vàng kim. Nhanh lên nở rộ đi, ta cửu phẩm đại sen. Vũ Ngự Thiên than khẽ, tuyệt mỹ dung nhan hiện hiện lón lao vẻ chờ mong. Tại Vũ Ngự Thiên cùng Vô Sinh Pháp Vương gặp mặt lúc, một vị áo trắng kiếm khách đi tới Kim Sơn tự, Thích Đăng đại sư tự thân vì hắn dẫn đường, đi tới Ngụy An bên ngoài thiền phòng. Hư Trúc sư đệ, có khách quý đến. Thích Đăng đại sư đi vào thiền phòng, vừa cười vừa nói. Ngụy An ngay tại đánh cờ, ngồi đối diện hắn là Pháp Huyền, người này bản tính hoạt bát, có thể trò chuyện đói. Không đợi Ngụy An mở miệng, Pháp Huyền hỏi, sư phụ, vị kia quý khách lại để ngươi tự mình dẫn tiến. Thích Đăng đại sư liền nói, thi kiếm tiên, Lý Thái Bạch. Pháp Huyền lập tức biến sắc, hoảng sợ nói, một thiên thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, nhất kiếm thiên ngai, thiên hạ đệ nhất tiêu giao người, Lý Thái Bạch. Thích Đăng đại sư gật đầu nói, chính là vị kia tiêu giao người. Ngụy An hiểu rõ, hắn cũng đã được nghe nói Lý Thái Bạch người này. Một cái người đọc sách, có thể có bao nhiêu truyền kỳ. Dân gian nghe đồn, Lý Thái Bạch lúc tuổi còn trẻ uống vài chén rượu về sau, đột nhiên làm ra một bài thiên hạ chuyển sướng thơ hay, lại cầm lấy kiếm tùy ý múa mấy lần, đốn ngộ ra tuyệt thế kiếm đạo. Hắn từ một phàm nhân lột xác thành nhất phẩm cường giả, toàn bộ phát sinh ở trong vòng một đêm. Đương nhiên, lão Bạch tính nghe nhầm đồn bậy, nói thế nào đều dâu dịa. Nhưng thiên hạ đông đảo võ giả con mắt sáng như tuyết, lại không phải dễ gạt như vậy, không có mấy người tin tưởng loại này ly kỳ cố sự. Cho mời. Ngụy An suy nghĩ một chút, cũng muốn gặp thấy một lần vị này tiêu giao người đến cùng có tiêu giao. Không bao lâu, một cái người áo trắng tiến vào tầm mắt của hắn, sau lưng có một thanh trường kiếm, bên trái bên hông cài lấy một cái hồ lô rượu, phía bên phải bên hông treo một chỉ bút lông. Chương 220, 220 Ngụy An ném đá dò đường, Lý Thái Bạch dò xét Long Môn khách sạn. Tiêu sái, không bị trói buộc. Đây là người áo trắng cho Ngụy An ấn tượng đầu tiên. Phu cận nhìn kỹ, Lý Thái Bạch dung mạo xinh đẹp, trên gương mặt che kín sợi râu, con mắt lóng lánh tinh thần huy trạch. Tóc của hắn phá lệ thon dài, cũng rất lộn xộn, đuôi tóc tùy ý sau vể lên, lắc lư, giống như một đầu cái đuôi chó. Lý Thái Bạch ngẩng đầu đi vào thiền phòng, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, biểu lộ hào hoa phong nhã, bình dị gần gũi, nhưng hắn cái eo phi thường thẳng tắp, bộ pháp chỉnh tề như công nhân, cẩn thận tỉ mỉ, lại cho người ta một loại phong khoáng hùng tráng khỏe khoắn cảm giác. Bái kiến Hư Trúc đại sư, cửu ngưỡng đại danh. Lý Thái Bạch đột nhiên thi lễ, thanh tịnh tiếng nói bên trong ẩn chứa hổ đói gầm nhẹ. Ngụy An dựng thẳng lên đơn trường, cười nói, hữu duyên nhìn thấy thi kiếm tiên, đời này không tiếc. Hai người ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà. Lý Thái Bạch cười nói, Lý Mô gần đây đợi tại Vương Thành cùng mấy vị hảo hữu tụ hội, vừa lúc nghe người ta nhắc lên, Kim Sơn tự tới một vị thần tăng, Phật pháp chi tinh thông, còn tại chân như đại sư phía trên. Lý Mô không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ chi tình, chuyên tới để tiếp. Ngụy An khỏe miệng hơi rút, thản nhiên nói, bách tính nghe nhầm đồn bậy, không thể coi là thật. Lý Mô có hỏi một chút không nhả ra không thoải mái, nhìn Hư Trúc đại sư chỉ điểm sai lầm. Lý Thái Bạch cúi đầu, chắp tay, biểu lộ khiêm tốn, một bộ hảo hảo học sinh thỉnh giáo lao sư giá thước, lễ nghị phi thường long trọng. Ngụy An gặp đây, không khỏi hiếu kỳ nói, ai không biết ngươi thị kiếm tiên học rộng tài cao, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, lại không biết là vấn đề gì, mà ngay cả ngươi cũng có thể làm khó. Lý Thái Bạch hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, thế nhân xưng là ta thị kiếm tiên, ta lại sâu cảm giác sợ hãi, xin hỏi Hư Trúc đại sư, trên đời này thật sự có tiên tồn tại sao? Ngụy An trên mặt hiện lên một vòng vẻ cổ quái, không khỏi nhớ tới chính mình hỏi qua chân như đại sư vấn đề kia. Phật, thật tồn tại sao? Thốt ra hỏa. Không nghĩ tới Lý Thái Bạch cùng hắn cũng có dạng này nghỉ hoặc. Thần ma tiên Phật, hắn nhóm thật tồn tại sao? Ngụy An hơi mặc, trầm ngâm nói, thi kiếm tiên vì sao có này nghi vấn? Lý Mỗ từ khi còn nhỏ, đối với thiên ngoại phi tiên, vực ngoại thần ma, chân Phật xuất thế các loại kỳ văn, sinh ra điểm rất tốt kỳ. Thế là, tại ta sau khi lớn lên, ta liền bắt đầu tìm tiên hành trình, ta đi qua đạo môn thánh địa Trung Nam Sơn, ta đi qua Tây vực Vạn Phật tự, ta đi qua Nho môn thư viện. Lý Thái Bạch buông tay nói, ta gặp được thiên ai, cũng nhìn được góc biển, chính là không có nhìn thấy một cái thần ma tiên Phật. Ngụy An minh bạch. Vị này Lao Ca xem xét chính là một cái đánh thẻ của nhân, chẳng những đọc vạn quyển sách, còn đi vạn dặm đường. Dù là như thế, hắn đồng dạng không có gặp một cái thần ma tiên Phật. Nhưng thần ma tiên Phật loại này tồn tại, đối với người trong Phật môn mà nói, lẽ ra tin tưởng không nghi ngờ. Nếu có người nghi vấn, thông dụng đáp án thường thường là như vậy. Tin thì có, không tin thì không. Tâm thành thì linh, thí chủ tâm còn chưa đủ thành kính. Giờ khắc này, Ngụy An không khỏi lâm vào trầm ngâm. Mắt thấy Lý Thái Bạch như thế thẳng thắn, lại lịch duyệt phong phú, Ngụy An không muốn theo ý qua loa người ta. Thích Đăng đại sư cùng Pháp Huyền ngồi ở bên cạnh, một mặt hiếu kỳ, bọn hắn cũng rất muốn biết rõ, Hư Trúc đại sư sẽ trả lời như thế nào vấn đề này. Một lát sau, Ngụy An chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên hỏi, ngươi có đi qua Tây Bắc biên thủy sao? Vấn đề này vừa ra, Thích Đăng đại sư cùng Pháp Huyền sắc mặt đổi biến. Mây cài ý tứ đây là, chẳng lẽ Tây Bắc biên thủy có thần ma thiên Phật, thật hay giả? Lý Thái Bạch tim đập nhanh hơn, Tây Bắc biên thủy, là Lương Châu bên kia Tây Bắc biên thủy. Ngụy An gật gật đầu. Cái kia địa giới, Lý Mô cũng không từng đi qua. Lý Thái Bạch đi địa phương, thường thường là danh thắng cổ tích, Tây Bắc biên thủy loại kia xó xỉnh, tự nhiên là không đi. Ngụy An đáp, trước khi đến Tây Bắc Biên Thủy trên đường, có một nhà Long Môn khách sạn, ngươi có thể đi khách sạn này ở đây hơn mấy muộn, có lẽ sẽ có thu hoạch. Thời gian qua đi 2 năm, Ngụy An rốt cục lần nữa nhắc lên Long Môn khách sạn bốn chữ. Cho tới nay, hắn đối cái kia địa phương giữ kín như bưng, bình thường không đi nghĩ cái kia địa phương, càng thêm sẽ không đối bất luận kẻ nào nói tới. Như thế vững vàng cách làm, chỉ là không muốn trêu chọc đến. Không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí tồn tại. Nhưng là bây giờ thì khác. Hắn Ngụy An đã đứng hàng thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, là thời điểm thăm dò những cái kia không biết, không thể diễn tả tồn tại. Đúng dịp, Lý Thái Bạch ôm lấy đồng ý nghĩ, ngược lại là trước tiên có thể để hắn tới tìm kiếm đường. Long Môn khách sạn. Lý Thái Bạch trên mặt biểu lộ một trận biến ảo, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn đứng người lên, chắp tay nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, Lý Mộ nhất định sẽ đi Long Môn khách sạn đi một lần. Ngụy An mỉm cười, đông nhiên nói, có thể hay không đưa ngươi bút lông, cho ta mượn xem một chút. A, cái này có gì không thể. Lý Thái Bạch sảng khoái gỡ xuống bên hông bút lông, đưa đến Ngụy An trên tay. Ngụy An cẩn thận chu đáo xuống, tùy ý huy sái mây lần từng ly từng tí. Hảo thư pháp. Lý Thái Bạch nổi lòng tôn kính, hắn là thư pháp người trong nghề, từ Ngụy An đơn giản mấy bút phát họa trông được ra không thể tưởng tượng thần vận, để hắn từ đáy lòng sợ hai thán phục, mặc cảm. Quá khen. Ngụy An khẽ cười nói, hắn là vạn giải nhị đoạn, tinh thần cảnh giới phi thường cường đại, vận dụng ngòi bút viết chữ tự thành một phái. Đem bút lông trả trở về. Lý Thái Bạch tiếp được trong nháy mắt, mô phỏng lập tức bắt đầu. Lý Thái Bạch đêm tối thăm dò Kim Sơn tự phía sau núi, cùng một cao thủ kịch chiến, lạc bại. Lý Thái Bạch đại nạn không chết, ly khai Kim Sơn tự, tiến về Lương Châu. Lý Thái Bạch đường tắt Lương Châu, ngẫu nhiên gặp một đầu yêu ma hại người, xuất thủ đem đả thương, về sau truy sát đầu kia yêu ma 3 tháng lâu, vẫn bị hắn trốn chi mỗi ngày. Lý Thái Bạch ly khai Lương Châu, tiến về Long Môn khách sạn. Lý Thái Bạch đem ta lưu tại Long Môn khách sạn. Mô phỏng kết thúc. A, cái này xong. Ngụy An không còn gì để nói, hắn vốn định ném đá dò đường, hy vọng Lý Thái Bạch có thể tra ra chút gì. Nào nghĩ tới, Lý Thái Bạch cuối cùng đem bút lông lưu tại Long Môn khách sạn, tựa hồ thu hoạch không lớn bộ dáng. Long Môn khách sạn, quả nhiên vô cùng tà dị. Ngụy An trong lòng thở dài, cảm giác tương lai có một ngày, hắn nhất định phải tự mình tiến về cái kia địa phương, tra cái ngọn nguồn hướng lên trời. Nhoáng một cái, đêm đã khuya. Tối nay ánh trăng u ám, phong thanh rất lớn. Đen như mực trong thiệt phòng, cửa sổ một góc đống nhiên mở ra lại nhắm lại, từ đó thoát ra một vòng tàn ảnh. Toàn bộ quá trình nhanh chóng lại lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tàn ảnh tốc độ di chuyển thật nhanh, mấy cái lên xuống ở giữa, xuyên qua từng tòa lầu các, tránh đi Kim Son tự tất cả thủ dạ người thái mắt, tựa như quỷ mị đồng dạng như vào chỗ không người. Không cần trong chốc lát, tàn ảnh đi tới phía sau núi khu vực. Đúng vào lúc này, một mảnh mây đen ly khai đỉnh đầu, có một vệt yêu ớt ánh trăng xuyên thấu tầng mây, rơi vào tàn ảnh trên thân, hiện lộ ra một trường xinh đẹp gương mặt. Chính là Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch. Chỉ gặp hắn thuận một đầu đốn lượn quanh co đường núi đi lên phía trước, cuối cùng xuất hiện một cái u bí động miệng. Thi Kiếm Tiên, xin dừng bước. Đồng nhiên, một đạo bên cạnh cà sa thân ảnh bay lên không mà đến, rơi vào cửa hàng phía trước, chặn Lý Thái Bạch. Cà sa lão giả rõ ràng là Thích Đăng đại sư, hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật. Lý Thái Bạch rung rung không đổi, chắp tay nói, đại sư, ngươi tuổi tác đã cao, hẳn là sống không quá 15 năm đi. Lý Mỗ niệm tình ngươi là đắc đạo cao tăng, không muốn cùng ngươi đánh, còn xin tránh ra. Thích Đăng đại sư mặt không đổi sắc nói, sống có gì vui, chết cũng gì vui. Lão nạp mặc dù sắp sửa gỗ mục, gần đất xa trời, vẫn còn nghĩ hết một điểm bản phận, giữ vững Kim Sơn tự cái này một mẫu 3 phần đất. Lý Thái Bạch bình tĩnh gỡ xuống bên hông bút lông, nghiêm mặt nói: Ta tinh thông tiểu thần, nho ra cùng đạo môn tuyệt học, tam đại tuyệt học tập trung vào một thân, ngươi không ngăn cản được ta, tội gì khổ như thế chứ? Thích Đăng đại sư không nói thêm gì nữa, cà sa vô phong từ lên, bay phất phới, hai cánh tay của hắn cổ động không ngừng, trên người uy áp nhất trọng cao hơn nhất trọng, khí thế điên cuồng kéo lên. Vạn Phật triều tông. Thích Đăng đại sư vượt lên trước xuất thủ, trực tiếp đánh ra Thiên Phật trưởng thức thứ 9, cường thịnh kim quang thuận hắn thủ trưởng mênh mông cuồn cuộn mà ra, chiếu rọi thiên địa, giống như húc nhật đông thăng, sáng chói chói mắt. Giả chính là giả rồi. Lý Thái Bạch than khẽ. Ngài hiện nay trưởng lực còn chưa kịp đỉnh phong lúc một phần tư đây. Hắn giơ tay lên, hướng về phía trước mặt không khí huy động bút lông, ngòi bút tùy theo diện ra một nhóm màu trắng quy tích, giống như mặt hồ ba quang, dừng lại tại không khí bản vẽ phía trên. Đơn giản mấy bút cấp tốc phát họa hoàn thành. Không khí trên tâm hình lập tức hiện hiện một cái lối viết thảo kiểu chữ phá. Cái chữ này xông lên mà ra, trực tiếp đón nhận Thích Đăng đại sư Vạn Phật Triều Tông. Chữ phá không thể phá vỡ, như là công thành truy, ầm vang đập vỡ Vạn Phật Triều Tông. Cơ hồ tại đồng thời, Lý Thái Bạch lại là đơn giản mấy bút phát họa, viết ra một cái định chữ. Cái này định chữ nhất phi mà lên. Vọt tới Thích Đăng đại sư đỉnh đầu, sau đó hóa thành một đạo cổ sáng, vào đầu chụp xuống. Ông Thích Đăng đại sư sắc mặt một trận khó coi, cả người cứng ở tại chỗ, như là tiến vào đầm lầy bên trong, động tác chậm chạp gian nan. Đã nhường. Lý Thái Bạch ba chân bốn cẳng, vượt qua Thích Đăng đại sư đầu vai, trực tiếp đi hướng cửa hàng. Ai? Thích Đăng đại sư gặp đây, biểu lộ lo lắng, lại hưu tâm vô lực, không khỏi chán nản thở dài. Bất quá sau một khắc, Lý Thái Bạch đột nhiên bước chân dừng lại. Một vòng bóng hình xinh đẹp từ trong cửa hàng, không nhanh không chậm đi ra. Nàng tóc dài như thác nước, người mặc một bộ đơn giản áo ngủ. Trên mặt không có bất luận cái gì chẳng dùng, tinh khiết trang điểm, lại y nguyên ung dung hoa quý, tư sắc kinh người, để cho người ta bỗng cảm giác kinh diễm. Lý Thái Bạch trong ánh mắt xuất hiện sát na hoảng hốt, hắn cấp tốc ổn định tâm cảnh, không thất lễ đếm được thi lễ nói, Lý Thái Bạch bái kiến tiền vương. Vũ Ngự Thiên bình tĩnh mắt nhìn Lý Thái Bạch, kinh ngạc nói, Thi Kiếm Tiên, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lý Thái Bạch túi đầu nói, Lý Mộ đi vương thành, phát hiện trong vương cung vị kia thiền vương chỉ là một cái thế thân, thế là điều tra xuống, truy tìm một chút dấu vết để lại, tìm được nơi này. Vũ Ngự Thiên minh bạch, cho nên ngươi là chuyên tìm đến bản vương. Lý Thái Bạch gật gật đầu. sau đó hít sâu một cái nói, Lý Mộ có một vấn đề không nhả ra không thoải mái, Hát Vọng Thiền Vương có thể vì ta giải hoặc. Vũ Ngự Thiên nhịn không được cười lên, ngươi đêm hôm khuya khoắt mạnh mẽ xông vào bản vương bế quan chỗ, chính là vì để bản vương trả lời vấn đề của ngươi. Nàng nhìn chăm chú Lý Thái Bạch, thi kiếm tiên, á cho ngươi dũng khí. Lý Thái Bạch mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, Lý Mộ từng chịu qua đời trước Thiền Vương ân trạch, cũng một mực đem Trung Quân Ái Quốc bốn chữ nhớ cho kỹ, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, Lý Thế Tông đến tột cùng là thế nào chết, hắn phải chăng như nghe đồn như vậy, là bị ngươi hại chết? Vũ Ngự Thiên hai mắt khẽ híp một cái, trầm mặc dưới, hỏi ngược lại, ngươi đã tới hỏi cái này dạng đại nghịch bất đạo vấn đề, thẩm nghĩ tất đã có đáp án, cần gì phải thêm này hỏi một chút đây, dù sao ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng, không phải sao? Lý Thái Bạch mặt trầm như nước, bực tức nói, Vũ Ngự Thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đại quyền trong tay, vững như Thái Sơn, cho nên ngươi liền phủ nhận một cái, đều coi nhẹ làm sao? Vũ Ngự Thiên hất cằm lên, bình lĩnh như thủy, trả lời, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách để bản vương mở kiếm khẩu. Vừa mới nói xong, Lý Thái Bạch cấp tốc vung bút viết xuống một cái hỏa chữ, một thoáng thời gian, cái kia chữ hỏa bắn ra thao thiên hỏa diễm, quét sạch mà ra, mênh mông đung đưa, thế lửa chi lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ phía sau núi hóa thành cho tàn. Vũ Ngự Thiên đứng thẳng bất động, đại hỏa xung kích ở trên người nàng, đốt rủi tóc của nàng cùng lông mày, còn có quần áo, hòa tan mất làn da của nàng, đốt cháy khét hết đủ. Trong không khí tràn ngập thịt nướng hương vị. Cuối cùng, nàng đứng tại trong lửa, hóa thành một cái thuần kim cốt đỡ. Chết rồi. Lý Thái Bạch lông mày nô thật cao, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không ngờ rằng Vũ Ngự Thiên căn bản không có phản kháng, mặc cho hắn một mùi lửa thiêu đến hồn phi yên diệt. Ngay tại hắn kinh nghi bất định lúc, một màn kinh khủng xuất hiện, cái kia thuần kim cốt đỡ phía trên đột nhiên sinh trưởng ra huyết nhục tổ chức, một chút xíu bao trùm ở mỗi một cục xương, tiếp lấy xuất hiện ngũ tạng lục phủ, còn có làn da. Trong nháy mắt, Vũ Ngự Thiên từ một cái bộ xương biến thành một người sống sờ sờ, tại chỗ phục sinh, đầy máu trùng sinh. A cái này, Lý Thái Bạch thần sắc kỳ biên, dùng mình. Ngoại giới sớm có nghe đồn, Thiên Vương Vũ Ngự Thiên chẳng những tư sắc cực đẹp, kinh động như gặp thiên nhân, mà lại nàng thông minh dị thường, am hiểu nhu lược, cổ tay kinh người, đồng thời người mang quỷ dị khó lường thần công. Chỉ bất quá, những này cuối cùng chỉ là nghe đồn mà thôi, trên đời không có mấy người thực sự hiểu rõ Vũ Ngự Thiên át chủ bài là cái gì. Lý Thái Bạch trừng trừng nhìn chằm chằm phục sinh Vũ Ngự Thiên, sợ hai nói, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật, yêu ma? Vũ Ngự Thiên hỏi lại, a, chẳng lẽ ngươi đã gặp yêu ma? Lý Thái Bạch phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi bút lông, gỡ xuống hồ lô rượu cốt cốt uống một mạch. Nấc. Hắn ở một hơi rượu, nhãn thần trở nên say khướt, bước chân phủ phiếm không chừng, thân hình lay động tới lui. Tương tiến tiểu, bôi mặc đỉnh. Ha 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 ha, chỉ mong dài say, không còn tỉnh. Lý Thái Bạch thét dài hát vang, thân hình lắc lư ở giữa, dần dần tới gần Vũ Ngự Thiên, bắt lại bờ vai của nàng. Ngươi. Lý Thái Bạch bỗng nhanh lùi lại, cả người từ say rượu trạng thái một cái tỉnh táo lại, trên mặt đồng thời hiện ra gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Vũ Ngự Thiên nhếch miệng lên, khẽ cười nói, không hổ là thi kiếm tiên, ngươi tại say rượu thời điểm, nhưng cũng là nhất thanh tỉnh thời điểm, ngươi mới vừa cảm giác được cái gì? Lý Thái Bạch hô hấp thô trọng, lạnh giọng nói, đụng vào ngươi trong nháy mắt, ta chợt nhớ tới nhân sinh nhất u ám thời khắc. Năm đó triều ta khí mạnh mẽ, một lòng muốn nhập hỏa lộ, làm đại quan, là triều đình hiệu trùng, vì bách tính làm hiện thực. Ta đầy bụng kinh luân, mỗi cái nhìn thấy ta người đều tán dương ta có tài năng kinh thiên động địa, ta cũng tin tưởng vững chắc trời sinh ta có tài tất hữu dụng. Thế nhưng là, làm ta bước vào hoạn lộ về sau, lại là nhiều lần vấp phải trắc trở, không được trọng dụng, cuối cùng không thể không buồn bực từ quan rời đi, từ đây lưu lạc giang hồ, đem đầy ngập khát vọng gửi gắm tình cảm tại sơn thủy ở giữa. Hắn nói, trong mắt có nước mắt trượt xuống, nhân sinh ngã lòng nhất sự tình, chính là cực kỳ vô dụng. Vũ Ngự Thiên hừ lạnh nói, tốt một cái cực kỳ vô dụng, ta phiên dịch, ngươi chính là một cái phế vật. Rõ ràng ngươi có thể mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, làm thơ viết chữ, làm một cái nhân gian tiêu giao vương, lại vẫn cứ muốn lưu danh sử xanh, dối trá. Lý Thái Bạch lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, nguyên lai ngươi chính là mị đường, điên đảo chúng sinh. Ừm, tính ngươi thông minh. Vũ Ngự Thiên cười cười, hiện tại dùng ngươi đầu óc thông minh hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như bản vương chính là mị đường, tiền nhiệm Thiền Vương Lý Thế Tông còn có thể là ta hại chết sao? Lý Thái Bạch thân thể run lên, lắc đầu nói, không thể nào, ngươi có thể là trên đời này nhất không hy vọng Lý Thế Tông người đã chết. Điên đảo chúng sinh là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực, nhưng cũng là một loại nguyền rủa. Người nắm giữ loại thể chất này, bởi vì người khác vừa nhìn thấy nàng, hoặc là chạm đến nàng, trong đầu liền sẽ hiện hiện nhất không chịu nổi, nhất tuyệt vọng, kinh khủng nhất ký ức, để cho người ta tỉnh thần sụp đổ, phát điên nội điên, thậm chí tự sát. Dạng này người không có một cái nào thân nhân, không có một cái nào bằng hữu, thế gian đều là địch. Nàng còn sống mỗi một ngày, đều phải chịu đựng người khác căm thù, chịu đựng vô biên vô tận tịch mịch, chịu đựng dài dằng dặc lạnh bạo lực. Nhưng sự tình không có tuyệt đối, Lý Thị Vương tộc phách long huyết mạch, trời sinh tinh thần cường đại, chỉ cần huyết mạch đầy đủ nồng đậm, liền đủ để miễn dịch điên đảo chúng sinh mang tới tổn thương. Cho nên, Lý Thế Tông có thể là trên đời này duy nhất có thể an toàn đụng vào ngươi, đồng thời cho ngươi quan tâm người. Lý Thái Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Vũ Ngự Thiên biểu lộ hiện lên một chút xúc động, nói, mặc dù ngươi biết rõ bản vương tuyệt không có khả năng như hại Lý Thế Tông, nhưng bản vương bí mật là không thể tiết lộ ra ngoài. Nàng giơ tay lên, chỉ hướng Lý Thái Bạch, cho nên, ngươi phải đi chết. Lý Thái Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng nói, năng lực của ngươi mặc dù quỷ dị khó lường, nhưng nghĩ giết chết nhất phẩm đỉnh phong ta lại là không thể nào. Vũ Ngự Thiên lạnh lùng cười nói, bản vương hỏi ngươi, ngươi nhưng từng bị người đánh bại qua? Lý Thái Bạch không có trả lời. Vũ Ngự Thiên thay hắn nói, cười nói, ước chừng một năm rưỡi trước, ngươi tại Kiếm Châu du ngoạn, ngẫu nhiên gặp Thái Ất Tông Thiên Kiêu Cổ Trời Cách tới tỉ thí một phen, kết quả bị Cổ Trời Cách đánh bại, chuyện này ngươi sẽ không uống vài chén rượu liền quên đi à? Lý Thái Bạch tức giận hừ nói, kia lại như thế nào, ta chỉ là thua một chiêu nửa thức mà thôi. Vũ Ngự Thiên ngạo nghễ nói, thất bại chỉ có một lần cùng vô số lần. Chương 221, 221 thất bại chỉ có một lần cùng vô số lần. Nhưng ta Ngụy An, đời này chưa bại một lần. Nghe lời này, Lý Thái Bạch trong lòng cảnh báo vang lớn, một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ đánh tới. Lập tức cương lực phùng lên, trên lưng trường kiếm ong ong chấn minh. Tranh nhưng một thanh âm vang lên. Trường kiếm như nước, ra khỏi vỏ, bay qua đỉnh đầu. Lý Thái Bạch giơ tay lên, một thanh nắm chặt chuôi kiếm, nhân kiếm hợp nhất trong nháy mắt, quanh thân lập tức ánh sáng xanh đại thịnh, mênh mông đung đưa, không ai bị nổi. Thanh Liên kiếm ca chương 49. Một thoáng thời gian, Lý Thái Bạch cùng kiếm của hắn từ trong tầm mắt biến mất, hóa thành một đạo thanh mang cao tốc du động, đột nhiên lấn đến gần Vũ Ngự Thiên, lại đột nhiên nhanh lùi lại đi xa, xiêu xiêu xiêu. Tới tới lui lui xuyên thẳng qua du động, không kịp nhìn. Phốc, phốc. Giữa thiên địa không gián đoạn vang lên 49 lần rồi vang, hợp thành một chuỗi kỳ diệu âm phù, kiếm ra dễ nghe chương nhạc. Hô. Chương thứ 49 vang lên về sau, thanh mang lóe lên về tới lúc ban đầu vị trí, Lý Thái Bạch cùng kiếm của hắn lần nữa hiện lộ ra. Toàn bộ quá trình toàn bộ phát sinh ở trong khoảnh khắc, một cái hô hấp không đến công phu. Lý Thái Bạch trừng to mắt, nhìn chăm chú Vũ Ngự Thiên. Liền gặp được Vũ Ngự Thiên trên mặt, trên thân hiện hiện một đạo đạo thương ân, giang khắp nơi, trải rộng toàn thân, vết thương không nhiều không ít, vừa lúc 49 đạo. Đây cũng là đạo môn tuyệt thế kiếm pháp Thanh Liên kiếm ca chỗ kinh khủng, luyện thành này công về sau, ngươi có thể nhắm ngay địch nhân phi tốc xuyên thẳng qua trạm kích 49 lần, một mạch mà thành. Ở trong quá trình này, cho dù là cùng giai am hiểu thân pháp cao thủ, đồng dạng rất khó làm cho mở toàn bộ trạm kích. Một khi ngươi bị Lý Thái Bạch Thanh Liên kiếm cương chém trúng một lần, tiếp xuống trạm kích tựa như cùng gió táp mưa rào, như rọi trong xương, theo nhau mà tới, chém ngươi dục tiên dục tử. Lý Thái Bạch vừa rồi chạm kích phi thường hoàn mỹ, nước chảy mây trôi, mà lại 49 đạo kiếm cương toàn bộ chính xác, rắn rắn chắc chắc chạm tại Vũ Ngự Thiên trên thân. Một giây sau, Vũ Ngự Thiên thân thể bắt đầu chia vỡ phân ly, ào ào tản mắt ra, hóa thành một đống vỡ vụn khối thịt. Thế nhưng là, không đợi Lý Thái Bạch lộ ra nụ cười vui vẻ, những cái kia vỡ vụn khối thịt đống nhiên núp đích, một lần nữa tổ hợp, rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Vũ Ngự Thiên hoàn hảo vô hại đứng ở tại chỗ, trên mặt một vòng rêu rêu nói, Thanh Liên kiếm ca, không gì hơn cái này. Lý Thái Bạch ngược lại rút một ngụm hà khí, ôm lấy hồ lô rượu cốt 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 quát lên điên cuồng, uống sạch sành sanh, cuối cùng một ngụm rượu ngậm tại bên trong miệng. Phúc. Lý Thái Bạch há mồm phun ra, rượu hóa thành hơi nước xối tại trên trường kiếm, ngay sau đó, càng hơn trước đó ánh sáng xanh đồng tản ra đến, thanh mang bên trong lôi cuốn lấy một đám ngọn lửa màu xanh, mang cái người hủy diệt nóng bỏng khí tức. Này, Lý Thái Bạch cùng kiếm của hắn lần nữa hóa thành một đạo thanh mang, lấy tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn kiếm cương, chạm kích mà đi. Soát soát soát. Ho ho ho. Chạm kích thanh viêm tiêu đốt. Nháy mắt lại là 49 lần chạm kích. Mang theo thanh viêm kiếm cương không gì sánh kịp, lực phá hoại mười phần kinh khủng. Chỉ là một điểm hỏa tỉnh rơi trên tảng đá liền sẽ hòa tan thành màu đỏ thâm nham tương, trên mặt đất chảy xuôi. Ta cùng kiểm của ta từng du lịch qua đây. Lý Thái Bạch một hơi thi triển ra cuộc đời sát chiêu mạnh nhất, lập tức rơi vào nơi xa, tận tình thét giải. Lúc này Vũ Ngự Thiên thân thể thất linh bất lạc, mỗi một khối thịt nát đều tắm rửa tại kinh khủng ngọn lửa màu xanh dưới, bị thiêu đến huyết nhục không còn, kim cương khung xương cũng là một mảnh cháy đen. Rượu của ta viêm chỉ hỏa, có thể phá thân hết thảy tà ma ác trướng. Lý Thái Bạch đối với vừa rồi công kích phi thường hài lòng, bởi vì Vũ Ngự Thiên vẫn đứng tại bất động, mặc cho hắn thi triển, cho hắn sung túc tụ lực thời gian. Nhưng là trong lòng của hắn bất an cảm xúc chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Đây chính là ngươi. Cực hạn. Đống nhiên một cái bình tĩnh lại thanh âm quen thuộc truyền đến. Lý Thái Bạch chỉ cảm thấy rung mình, ngẩng đầu nhìn lại, Vũ Ngự Thiên êm đẹp đứng tại chỗ, trên thân không có một chút vết thương, liền liền món kia áo ngủ cũng là không nhốn bụi trần. Ngươi đến cùng làm cái gì? Lý Thái Bạch hai mắt dần dần huyết hồng, trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng, hô hấp nặng nề giống như là ngực đè ép một khối vạn quân cự thạch. Vũ Ngự Thiên mặt không đổi sắc, chỉ là nhặt lên một tiết nhánh cây, chỉ hướng Lý Thái Bạch, khẽ cười nói, nhìn kỹ. Nàng cấp thân hướng về phía trước, huy động nhánh cây, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện hiện, tiếp lấy cái kia đạo kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, tiếp tục không ngừng tăng gấp bội, trong chớp mắt đầy trời tất cả đều là kiếm quang chớp động. Thái ất phân quang kiếm. Lý Thái Bạch con ngươi co rụt lại, sợ hai cùng thất bại mãnh liệt cảm xúc tại nội tâm chỗ sâu phun ra ngoài. Trong đầu của hắn hiện hiện một bức tranh. Bởi vì đánh bậy đánh bạn, hắn ngẫu nhiên phát hiện Thái Ức Tông Thiên Kiêu cổ trời cách bội tình bằng nghĩa, dẫn đến nhiều vị phụ nữ đàng hoàng xấu hổ giận dữ tự sát, giận dữ phía dưới đối hắn khởi xướng đơn đấu. Nào nghĩ tới, cổ trời cách Thái Ức phân quang kiếm sớm đã đạt đến hóa cảnh, không có chút nào sơ hở, kiếm uy huy hoàng, tươi đẹp tuyệt luân, che khuất bầu trời, nhẹ nhõm chế trụ hắn Thanh Liên kiếm ca. Lúc đó giờ phút này vừa lúc giờ này khắc này, Lý Thái Bạch trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác bất lực, tâm cảnh kịch liệt chấn động, cầm kiếm tay không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Lòng dạ không có, người tự nhiên là phế đi. Hắn lúc này liền như là tâm tính triệt để sập vô sinh pháp vương, đánh mất đấu trí, mặc cho người ức hiếp. Xả. Đầy thiên kiếm ánh sáng bao phủ mà đến, Lý Thái Bạch hồi tưởng đời này đủ loại, lúc tuổi còn trẻ tài trí hơn người lại âu sầu thất bại, trung niên du tẩu tốt đẹp non sông, chiếm được nhân gian ba lượng hư danh, kết quả là vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Cái gì thì kiếm tiên, bất quá là một chuyện cười. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho đầy thiên kiếm ánh sáng đánh tới, xuyên qua thân thể của hắn, phá hủy linh hồn của hắn. Bành. Đột nhiên, một cái tay đặt tại hắn trên bờ vai, lực lượng khổng lồ đem hắn một cái túm đi. Lý Thái Bạch trong lòng giật mình, mở hai mắt ra, lập tức phát hiện chính mình hai chân cách mặt đất, bay ở giữa không trung. Đầy thiên kiếm ánh sáng quỷ dị biến mất vô tung. Vũ Ngự Thiên Y nguyên đứng tại chỗ, tóc dài theo gió phất phới, ánh mắt vượt qua bờ vai của hắn, nhìn về phía phía sau. Lý Thái Bạch lòng có cảm giác, nghiêng đầu xem xét, mang theo hắn bay lên người rõ ràng là Hư Trúc đại sư. Ngụy An kỳ thật đã sớm tới, quan chiến từ đầu tới đuôi, tận mắt nhìn thấy Lý Thái Bạch nhẹ nhõm nắm thích đang đại sư, lại bị Tiền Vương Vũ Ngự Thiên trêu đùa đến tâm tính lớn vỡ, cơ hồ mất mạng. Hai người càng bay càng cao. Hô hô, nguy hiểm thật, kém chút mất mạng. Lý Thái Bạch thở mạnh khí thô, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu toàn thân. Ngụy An buông tay ra, cười nhạt nói, Thiền Vương năng lực cùng loại với huyễn thuật, thật sao? Lý Thái Bạch không trả lời mà hỏi lại, ngươi thấy được cái gì? Ngụy An trả lời, ngươi vây khốn Thích Đăng đại sư về sau, liền cùng Thiền Vương cách không giằng co, hai người các ngươi một mực đứng yên bất động, nhưng Thiền Vương thần thái nhẹ nhõm, ngươi lại cảm xúc khuấy động, khí tức hỗn loạn, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Quả nhiên. Lý Thái Bạch vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, sợ hai than nói, Thiền Vương có được thể chất đặc thù điên đảo chúng sinh, thấy được nàng hoặc là chạm đến hắn, dần dần sẽ rơi vào tâm ma, rất khó chạy trốn ra ngoài, sau cùng kết cục tất nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Ngụy An hiểu rõ, nói, cho nên, ngươi kỳ thật không phải bị nàng đánh bại, là bị chính mình tâm ma đánh bại. Không sai, chính là như vậy. Lý Thái Bạch gật đầu nói, ta từng bại bởi Thái Ất Tông Thiên Kiêu cổ trời cách, trận chiến kia bị bại quá sỉ nhục, trở thành ta tâm ma, bóng ma tâm lý vung đi không được. Thiền Vương dùng năng lực của nàng, dẫn động ta tâm ma, khiến cho ta lâm vào tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh bên trong, bóng ma tâm lý tiếp tục không ngừng phóng đại, cho đến sinh lòng tuyệt vọng. Ai, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ cứu, tâm cảnh của ta chỉ sợ đã sụp đổ, tâm ma xâm lấn, vạn kiếp bất phục. Ngụy An nghe được lần này miêu tả, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tốt một cái Thiền Vương, lại là hồng nhan bảng trên kỳ nữ. Người khác liếc nhìn nàng một cái liền mang thai tiết tấu, quá kinh khủng đi. Cùng lúc đó, A Di Đà Phật. Cái này một lát, Thích Đăng đại sư đã thoát khốn, hắn nói một tiếng Phật hiệu, đi tới Vũ Ngự Thiên bên cạnh, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Thiền Vương, vị kia chính là Hư Trúc. Thích Đăng đại sư giới thiệu nói. Vũ Ngự Thiên có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía cao cao trên bầu trời đêm, nói nhỏ, người này phi thường khó giải quyết, ta còn không có làm tốt đánh bại hắn chuẩn bị. Thích Đăng đại sư tự nhiên minh bạch Vũ Ngự Thiên là có ý gì, hắn nhưng thật ra là Lý Thế Tông tâm phúc. Chính là Lý Thế Tông an bài Thích Đăng đại sư, toàn lực ủng hộ cùng phụ trợ Vũ Ngự Thiên. Nguyên nhân chính là đây, Vũ Ngự Thiên đối Thích Đăng đại sư phi thường tín nhiệm. Thích Đăng đại sư cũng là số ít mấy cái thực sự hiểu rõ Vũ Ngự Thiên điên đảo chúng sinh năng lực nhân chỉ một. Nhân loại là có ký ức, có thể nhớ kỹ chuyện vui sướng, càng thêm có thể nhớ kỹ những thống khổ kia, khuất nhục, kinh khủng, không chịu nổi các loại chuyện xấu xa. Những cái kia tâm tình tiêu cực, âm u cảm xúc, đối với một người ảnh hưởng phi thường lớn, bọn chúng thường thường sẽ trở thành nhân sinh chướng ngại vật, từng đạo khảm qua không được hạ. Điên đảo chúng sinh loại này kỳ dị đặc chất, vừa vặn có thể kích thích mọi người tâm tình tiêu cực, để bọn hắn lâm vào nhân sinh nhất u ám thời khắc, tiếp nhận kinh khủng nhất thống khổ nhất tra tấn, cho đến sụp đổ. Cường đại như vô sinh pháp vương, hoành hành bá đạo, lại tại bại bởi Ngụy An về sau, lưu lại bóng ma tâm lý. Cứ như vậy, Vũ Ngự Thiên lợi dụng điểm này, nhẹ nhõm đánh tan vô sinh pháp vương tâm cảnh. Nếu như nói sợ hãi là nhân loại lớn nhất thiên địch, như vậy Vũ Ngự Thiên chính là sợ hãi chỉ mẫu. Thất bại chỉ có một lần cùng vô số lần. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thất bại qua một lần, Vũ Ngự Thiên liền có thể dùng lần kia thất bại ký ức không ngừng tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi bản thân hủy diệt mới thôi. Nhưng là, đối với một cái chưa hề thưởng thức qua thất bại tư vị người mà nói, bọn hắn đối Vũ Ngự Thiên loại năng lực này hoàn toàn miễn dịch. Tỷ như, một cái thiên chân vô tà tiểu thí hải, vô chi không sợ, căn bản không biết rõ sợ hãi là cái gì, dù là bị Vũ Ngự Thiên ôm vào trong ngực, cũng căn bản sẽ không trúng chiêu. Siêu. Cái này thời điểm, Ngụy An cùng Lý Thái Bạch từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi trên mặt đất, xuất hiện tại Vũ Ngự Thiên ba trượng có hơn địa phương. Hư Trúc sư đệ, Thích Đăng đại sư chắp tay trước ngực, thở dài, thần sắc hơi có chút phức tạp, thật có lỗi, quấy nhiễu ngươi thanh ngộ. Ngụy An thản nhiên nói, không ngại, chỉ là ta không nghĩ tới, Thiền Vương thế mà ngay tại Kim Sơn tự bế quan tiềm tu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Vũ Ngự Thiên, nhãn thần không có chút rung động nào, một mảnh trong suốt, không có bất kỳ khác thường gì. Gặp một màn này, vô luận là Thích Đăng đại sư hay là Lý Thái Bạch, trong lòng toàn bộ chấn động theo. Chính Vũ Ngự Thiên cũng là người. Khụ khụ, cái này sao, cũng không phải là lao nạp tận lực giấu giếm. Thích Đăng đại sư ho khan một cái, hóa giải không khí ngột ngạt, vội vàng giải thích nói, Thiền Vương một lòng hướng Phật, thành kính đã đến, hàng năm đều sẽ rút ra mấy tháng thời gian ở đây bế quan tiềm tu. Đương nhiên, nàng không hy vọng bị người quấy rầy. Ừm. Ngụy An gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Có sao nói vậy, lần này chủ động tới cửa gây chuyện, rõ ràng là Lý Thái Bạch cái này ra hỏa. Vừa mới dứt lời, Vũ Ngự Thiên chậm rãi đi tới, gật đầu làm lễ nói, Hư Trúc đại sư, bản vương đại biểu Thiền Châu hoan nên người đến. Tiểu tăng gặp qua Thiền Vương. Ngụy An dựng thắng lên thủ trưởng, mỉm cười nói, tiểu tăng nghe được đánh nhau động tĩnh, tò mò, liền sang đây xem xét, không nghĩ tới lại gặp được Thiền Vương cùng Thị Kiếm Tiên đêm khuya luận bàn võ nghệ, quá trình chỉ đặc sắc, làm người ta nhìn mà than thở. Vũ Ngự Thiên bình tĩnh nói, chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi, điêu trùng tiểu kỹ, làm trò hề cho thiên hạ. Chuyện này, Ngụy An cười cười, tiểu tăng cùng Thị Kiếm Tiên mới quen đã thân, không biết Thiền Vương có thể xem ở ta chút tình mọn bên trên, vòng qua hắn bất kính chỉ tội. Vũ Ngự Thiên im lặng một lát, cười nói, vòng qua hắn cũng là không phải không được, trừ phi ngươi có thể ngăn cản ta một trường này. Nàng đỗng nhiên xuất trưởng, thi triển ra rõ ràng là Thiên Phật trưởng thức thứ 9, đồng dạng là Vạn Phật Triều Tông, uy năng nhưng lại xa xa mạnh hơn Thích Đăng đại sư một trường kia. Ngụy An mắt sáng lên, không có thi triển bất luận cái gì chiêu số, đưa tay hướng về phía trước đẩy. Ba. Hai người tại giữa không trung vỗ tay. Trường cung trường dính chặt vào nhau. Không có bất luận cái gì kịch liệt va chạm, chỉ là bình thường một lần vỗ tay. Nguyên lai, Vũ Ngự Thiên nhìn như toàn lực xuất thủ, kỳ thực chỉ là hư chiêu, nàng mục đích chính là muốn chạm đến Ngụy An. Điên đảo chúng sinh loại năng lực này, người khác nhìn thấy Vũ Ngự Thiên liền sẽ phát động, nhưng nếu như Vũ Ngự Thiên chạm đến người nào đó, kia bộc phát ra uy năng đem trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần không thôi. Giờ khắc này, Vũ Ngự Thiên tiếp xúc đến Ngụy An. Nhưng mà, Ngụy An y nguyên mặt không đổi sắc, không có bất luận cái gì một điểm ba động. Vũ Ngự Thiên biến sắc, chậm rãi lui về phía sau ba bước, sợ hãi than nói, không hổ là Hư Trúc đại sư, không tầm thường, không nghĩ tới ngươi đời này vậy mà chưa bại một lần. Ngụy An cười mà không nói. Nói đến đúng dịp, Ngụy An cái này cầu đạo bên trong người, chưa từng đánh không có năm chắc cầm, từ xuất đạo đến nay, hoàn toàn chính xác chưa bại một lần. Ta vẫn cho là người giống như ngươi không có khả năng tồn tại, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Vũ Ngự Thiên thở dài. Ngụy An buông xuống tư thái, khẩn cầu, mời Thiền Vương ngoài vòng pháp luật thị ân. Vũ Ngự Thiên mắt liếc Lý Thái Bạch, gật đầu nói, chỉ cần hắn không đem nơi đây chuyện phát sinh tiết lộ ra ngoài, bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Thái Bạch hơi mặc, túi đầu nói, Lý Mộ lấy tâm ma phát thệ, đời này tuyệt không đối bất luận kẻ nào nhắc lên tối nay ngày, không phải át gặp ngũ lôi oanh đỉnh, đoạn tử tuyệt tôn. Vũ Ngự Thiên lúc này mới hài lòng cười một tiếng, nói, tỷ trúc đại sư, hôm nay đêm đã khuya, bản vương đi về nghỉ trước, tùy ý lại chính thức mở tiệc chiêu đãi ngươi. Ngụy An tử không gì không thể. Một lát sau, Ngụy An cùng Lý Thái Bạch ly khai phía sau núi. Thư trúc đại sư, chuyện chỗ này, ta phải đi. Lý Thái Bạch thở dài, biểu lộ có chút buồn bực. Hôm nay hắn tìm đến Thiền Vương, vốn là muốn ám sát nàng, đem Thiền Châu còn cho Lý Thị Vương tộc, từ đó lưu danh sử xanh. Nào nghĩ tới, An Khôn không thành. Không, Khôn đều không có bắt được, ngược lại đụng phải một cái mũi xám xịt. Bị Vũ Ngự Thiên thật sâu rất khinh bỉ một thanh. Ngụy An chắp tay nói, thi kiếm tiên, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Lý Thái Bạch nghe được lời này, mừng rỡ, chắp tay nói, bảo trọ. Hắn bật cười lón, hất bụi mà đi, cũng là tiêu sái như cũ. Đảo mắt đã gần kề gần tháng 12 trung tuần. Kiếm Châu cùng Thiền Châu chô giao giới, phát sinh cùng một chô giới đâu vụ án. Nguyên nhân gây ra là ở tại Thiền Châu một gia đình, chạy đến Kiểm Châu cảnh nội, chém ngã một viên 300 tuổi cây già. Kiếm Châu thân hảo nông thôn nghe nói việc này, giận dữ phía dưới, bắt lấy đốn cây người, đánh cho một trận. Bị đánh người chợt báo quan, Thiền Châu quan địa phương không nói hai lời, vi phạm bắt lấy Kiếm Châu cái kia thân hảo nông thôn, thang đường. Thẩm tra xử lý, đem thân hảo nông thôn đánh vào đại lao. Kiếm Châu quan địa phương xem xét địa bộ này, rất là bất mãn, cũng vượt giới bắt đốn cây người toàn ra đánh vào đại lao. Song phương vì việc này lôi kéo nhau ra, lẫn nhau chỉ trích. Chẳng ai ngờ rằng, chuyện này càng náo càng lớn, không ngừng thăng cấp, giống như một đám dã hỏa cấp tốc lan tràn. Ít ngày nữa, Thiền Vương nổi giận đùng đùng hạ lệnh, phái ra 10 vạn đại quân trấn binh Kiếm Châu biên giới. Kiếm Vương cũng là một cái ngon nhân, lúc này phái ra 15 vạn đại quân đóng quân biên giới. Song phương đại quân cách không giằng co, dương cung bạc kiếm. Tốt một cái Thiền Vương. Ngày này, Liễu Duyên đại sư vô cùng lo lắng đuổi tới Kim Sơn tự, nhìn thấy Thích Đăng đại sư, mặt mũi tràn đầy nộ khí khó tiêu. Sư đệ bất giận. Thích Đăng đại sư đưa qua một ly trà, trấn an nói, Kiếm Châu nhiều lần khiêu khích Thiền Châu, Thiền Vương bất đắc dĩ làm ra phản ứng, cái này cũng nhân chi thường tình, không thể tránh khỏi sự tình. Cái gì bất đắc dĩ? Sư huynh a, ta nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi. Liêu Duyên đại sư cười lạnh nói, từ khi Thiên Vũ Đế liên hợp Đạo Châu, Kiếm Châu, cùng Đan Châu, gây dựng bốn châu liên minh, liền thành công giữ lại Đồng Trác thế công, là thiên hạ tranh thủ đến một tia thở dốc cơ hội. Từ đó trở đi, Đồng Trác ngay tại yểm kiếm phá cục chỉ pháp, mà có thể trợ giúp hắn người, chỉ có Thiên Vương. Đồng Trác muốn lợi dụng Tiền Vương kiểm chế lại Kiếm Châu, đánh vỡ bốn châu liên minh cách cục. Thiên Vũ Đế cũng ý thức được điểm này, mặc dù hắn đem đạo môn sắc phong làm quốc giáo, nhưng cũng đang cực lực chân an Thiền Vương cùng Phật môn, thậm chí đã sắc phong Linh Quang tự nhất phàm đại sư làm hoàng tử, công chúa đạo sư. Thế nhưng là, Vũ Ngự Thiên phụ nhân này, tân kê tê thần thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nàng vẫn là tóc dài kiến thức ngắn, ngu không ai bằng. Hôm nay nàng âm thầm trợ giúp Đống Trác, không khác nào bảo hộ lộ ra, tự hủy trưởng thành. Thích Đăng đại sư hơi biến sắc mặt nói, sư đệ nói quá lời. Thiên hạ a không biết Thiền Vương từ trước đến nay điệu thấp làm việc, thiện chí giúp người, lần này sai tại Kiếm Châu, không phải Thiền Vương chỉ tội. Liêu Duyên đại sư ha ha cười lạnh nói, sư huynh, xem ra ngươi cũng là gian ngoan mất linh. Nếu như thế, vậy ta liền nói thẳng, Thiền Vương dám làm sơ nhất, cũng đừng trách Thiên Vũ để làm mười lắm. Thích Đăng đại sư cau mày nói, lời này là có ý gì? Liêu Duyên đại sư hừ lạnh nói, chờ xem đi. Dứt lời, hắn phất tay áo mà đi. Buổi chiều, lúc này đã là ngày đông giá rét thời tiết, một cô thật lớn luồng không khí lạnh quét sạch qua đại chu vạn dặm giang sơn. Tuyết lớn phiêu linh, một mảnh trắng thuần. Cứ việc Thiền Châu các nơi trải rộng hạ nhiệt độ, tuyết lớn xâm nhập phía dưới, phong đường lại phong sơn, nhưng Kim Sơn tự lại có một mảnh biển hoa thắng địa, nội bộ suối nước nóng dâng trào, bốn mùa như mùa xuân. Trong đình, Vũ Ngự Thiên cùng Ngụy An ngồi đối diện nhau, nhấm nháp một bình Kim Sơn đặc sản hoa trên núi trà. Thư trúc đại sư, người người đều cảm thấy ngươi rất trẻ trung, bản vương rất muốn biết rõ ngươi năm nay đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Vũ Ngự Thiên trên mặt một vòng cười yếu ớt hỏi. Ngụy An hơi mặc, trả lời, không có vượt qua 50 tuổi cũng được. Vũ Ngự Thiên nghe xong lời này, liền biết Ngụy An không muốn trò chuyện liên quan tới hắn tình huống, chợt lời nói xoay chuyện, dùng giọng thỉnh giáo dò hỏi, không biết ngài thấy thế nào thiên hạ trạng thái. Chương 222, 222 dẫn sói vào nhà. Thắt lỗ xâm chiếm Tiền Châu. Thiên hạ trạng thái. Ngụy An nghĩ nghĩ, trả lời, cái này thiên hạ trạng thái rắc rối phức tạp, chỉ có lòng mang người trong thiên hạ mới có thể thấy rõ ràng đi. Vũ Ngự Thiên giơ lên lông mày, khẽ cười nói, chẳng lẽ đại sư không có lòng mang thiên hạ, lòng mang thương sinh. Ngụy An thản nhiên nói, thiên hạ là người trong thiên hạ chi thiên hạ, so với cái này thiên hạ, ta càng chú ý tại tự thân. Vũ Ngự Thiên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, xem ra đại sư cũng chấp nhất tại thành Phật. Ngụy An khẽ mỉm cười nói, nhân gian phồn hoa cuối cùng cũng có cuối cùng, chỉ có từ từ con đường trường sinh có thể nhất xúc động cường giả tiếng lòng. Vũ Ngự Thiên đáp, ta không phủ nhận cường giả từ từ tìm kiếm chi tâm, bản vương cũng có tâm tư như vậy, nhưng nhóm chúng ta muốn trở nên mạnh hơn, liền cần to lớn tài nguyên trèo trống, cần rất nhiều người hỗ trợ sưu tập tình báo, tìm kiếm hiếm có tài nguyên, thế là nhóm chúng ta không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian kinh doanh cùng củng cố thế lực của mình. Cho nên bản vương coi là bất kể là ai, chỉ cần có biến mạnh chi tâm, liền không thể phòng ngừa muốn quấn vào giang hồ tranh đấu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi đến xưng hùng tranh bá con đường. Không đếm xỉa đến, cười nhìn Phong Vân. Cái gì đều không tranh, liền nghĩ nhất phi trùng thiên. Hừ hừ, loại này suy nghĩ Âu Chí chỉ là một chút phóng đãng chỉ đồ ý dâm thôi. Có người địa phương liền sẽ có giang hồ địa phương tất nhiên có phân tranh. Vũ Ngự Thiên nhìn xem Ngụy An, chính trọng nói, đại sư trong lòng không có thiên hạ, nhưng ngươi ngay tại cái này thiên hạ bên trong, làm sao có thể trốn được? Bốn. Ngụy An khẽ miệng hơi rút. Nghe được Vũ Ngự Thiên lời nói này, hắn không thể không thừa nhận, thân là một cái treo bức, thật sự là năm. Quá hạnh phúc. Thế là, Ngụy An tâm thần khẽ động, ngữ khí thay đổi chút, hư hư thực thực tại thỉnh giáo hỏi, Thiền Vương đối với thành Phật thấy thế nào? Vũ Ngự Thiên nhìn xem trước mặt vị này vừa lúc khắc chế tuổi của mình nhẹ hòa thượng, do dự mãi, đáp, thành Phật, có lẽ không có nhóm chúng ta trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lời này vừa nói ra, Ngụy An trong lòng quả thực thật to rung động một thanh. Giảng thật, liền liền lão hoàng đế đều không biết rõ nhất phẩm phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, người Vũ Ngự Thiên thế mà biết rõ. Ngụy An nhịn không được hỏi, hẳn là ngươi gặp qua chân Phật. Vũ Ngự Thiên suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, gần đây thời cuộc dung chuyển, ta Thiền Châu sắp đứng trước một trận hạo kiếp, như hư trúc đại sư chịu xuất thủ một lần, bản vương nguyện toàn bộ cáo chi ngươi. Ta cho biết đến toàn bộ bí ẩn. Ha ha, trên trời không có uổng phí rơi đĩa bánh. Ngụy An như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong sự tình, ta có thể đáp ứng xuất thủ một lần. Vũ Ngự Thiên hơi mặc, hỏi, nếu như ta địch nhân đến từ Tây vực đâu? Ngụy An khẽ miệng hơi vện, bật cười nói, trong lòng ta không có thiên hạ, tự nhiên cũng không có Tây vực. 63. Tháng 12 14 ngày. Bởi vì Thiền Châu cùng Kiếm Châu dương cùng bạc kiếm, Kiếm Châu không tỉ vết phân thân đi ứng đối Lương Châu, dẫn đến Thiên Vũ Đế bố trí tỉ mỉ bốn châu liên minh tan rã một góc. Đồng Trác vui mừng quá đỗi, cho xua bình nam hạ, chính thức bắt đầu tiến đánh Thần Châu, trong một ngày liên khắc bảy tòa thành trì. Thiên Vũ Đế khẩn cấp điều động Thần Châu, Đạo Châu, Đan Châu cao thủ, toàn lực bao vây chặn đánh Đồng Trác đại quân. Tháng 12 ngày 15. Thần Đô. Thiên Vũ Đế bỗng nhiên triệu kiến Tây vực chư quốc phái tới đặc sứ, thanh thế 10 phần to lớn lại cao điệu, trải qua nhiệt liệt, hữu hảo lại rộng. Khắp thương thảo về sau, đặt thành một hạng trọng yếu hiệp nghị. Trong hiệp nghị cho chia làm hai bộ phận. Thứ nhất, Tây vực chư quốc tổ kiến một chỉ quân liên hiệp, mượn đường Thiên Châu, sau đó tiên đánh Lương Châu, đồng thời Thiên Vũ Đế đại quân sẽ triển khai bắc phạt, đối Lương Châu hình thành tiền hậu giáp kích chỉ thế. Thứ hai, Thiên Vũ Đế đem Mạc Cao cổ thành đưa tặng cho Tây vực, cắt nhường một tòa cổ thành, lấy đó thành ý. Cái này hiệp nghị một công bố ra ngoài, thiên hạ xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Vũ Đế vậy mà bán nước. Mạc Cao cổ thành là Tây vực cùng Trung Nguyên giao lưu cửa ra vào, đưa ra Mạc Cao cổ thành cho Tây vực, tương đương với đối Tây vực chư quốc mở ra cửa chính của nhà mình. Từ đây, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể chỗ sâu Trung Nguyên nội địa tiến hành tùy ý cướp bóc. Thiên Vũ Đế chẳng những để nhóm chúng ta cắt thành chắp tay đưa cho Tây vực, còn cho phép Tây vực mượn đường Thiên Châu. Hừ, mượn đường Thiên Châu. Tây vực thắt lô những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, bọn hắn sẽ cướp bóc bao nhiêu tài vật, giết chết bao nhiêu bách tính, lăng nhục bao nhiêu Thiên Châu cô nương. Thiên Vũ Đế phát rồ, nhục nước mất chủ quyền, không xứng là quân, phẫn nộ nhất không ai có thể hơn Thiên Châu nhân sĩ. Ngẫm lại xem, Thiên Vũ Đế đầu tiên là bước lên thiên hạ sai lầm lớn, lập đạo môn là quốc giáo, hung hăng đắc tội Thiên Châu Phật môn, tiếp lấy lại bán Thiên Châu một thành, dẫn sói vào nhà. Đến thời điểm Thiên Châu bách tính nằm ở trong, chịu khổ gặp nạn nghiêm trọng nhất địa khu cũng nhất định là Thiên Châu. Quá mẹ nó hố người. Hai chuyện này chung vào một chỗ, để Thiên Châu bách tính lửa giận hướng lên trời, triệt để chán ghét Thiên Vũ Đế. Tại sự phẫn nộ của dân chúng ra chỉ dưới, Thiên Vương Vũ Ngự Thiên thuận theo đại thế, tuyên bố Thiên Châu độc lập, từ đây không nghe Thần Đô bất luận cái gì điều lệnh. Thiên Châu là Thiên Châu người Thiên Châu. Thiết huyết sơn hà, không nhượng chút nào. Chỉ cần có ta Vũ Ngự Thiên tại một ngày, liền tuyệt đối không cho phép Tây vực thắt lỗ trà đạp Trung Nguyên nửa bước. Vũ Ngự Thiên thái độ kiên quyết, cứng rắn Thiên Vũ Đế. Cử động lần này chẳng những không có bị người trong thiên hạ coi là phản loạn, ngược lại thắng được vô số dân tâm, dân tán nàng là nữ trung hào kiệt, nữ anh hùng. Tháng 12 ngày 22, lương thần cấp nhật. Thiên Vương Vũ Ngự Thiên tại một đám đại thần khàn cả giọng kêu khóc quỳ cầu phía dưới, ba lần nhượng bộ về sau, đăng cơ xưng đế. Quốc hiệu, Trời Đường. Từ đó về sau, Cửu Châu lại không Thiên Châu, Trời Đường đương lập. Thiên Vương Vũ Ngự Thiên mũ vượng khăn quàng vai, ngồi lên long ỷ, trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất nữ hoàng đế. 3. 63. Năm sau đầu tháng 1, vừa qua khỏi sông năm. Quy Tư Ma Quật. Bạch Cốt Điện đường bên trong, thập nhị kiếp lại một lần tụ hội. Chỉ bất quá, lần này vắng mặt một người. Vô Sinh Pháp Vương tại trước đây không lâu chủ động tiến đến hội kiến Vũ Ngự Thiên, kết quả trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian, không rõ sống chết. Thư Hùng khó phân biệt Tu La Vương nhìn xem đám người, cười lạnh nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Vô Sinh Pháp Vương hơn phân nửa là bị Vũ Ngự Thiên độc thủ. Khổng Tước Vương trần chờ nói, Vũ Ngự Thiên giết được Vô Sinh Pháp Vương. Luận chiến lực, Vô Sinh Pháp Vương đủ để quét ngang nửa bên Cửu Châu. Tu La Vương suy âm thanh, khinh thường nói, Vô Sinh Pháp Vương từ trước đến nay ưa thích làm mửa, phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo, gặp gỡ Vũ Ngự Thiên loại kia mê tâm cơ, đơn giản chính là cho không. Mang theo bạch cốt mặt nạ Hắc Ngục Vương đè ép tay, ngựa khí hở hững nói ra, thập nhị tiếp tổ kiến thời điểm, đã nói trước, nếu là có ai bản sự không tốt, bị người giết chết, vậy liền lập tức từ trong tổ chức xóa tên, tất cả địa bàn cùng tài sản bình quân phân phối cho còn lại thành viên. Hắn nhìn quanh đám người, giơ tay lên, ta Hắc Ngục Vương nhận định Vô Sinh Pháp Vương đã ngộ hại, các ngươi đây. Mười người khác cũng nhao nhao nhấc tay, bao quát Vô Sinh Pháp Vương. Sư đệ, chân nhân Pháp Vương. Vị này tuổi trẻ yêu dị nam tử vẫn như cũng là một mặt cười hì hì, đối với Vô Sinh Pháp Vương chết, không có bất luận cái gì bi thương chỉ sắc. Tốt. Hắc Ngục Vương thả tay xuống, kế tiếp hạng mục công việc, Thiên Vũ Đế cùng nhóm chúng ta rốt cục đạt thành hiệp nghị, dưới mắt nhóm chúng ta đã thu được đang lúc xuất binh Thiền Châu cho phép. Ha ha ha, Thiên Vũ Đế bị Đồng Trác làm cho chó cùng rất dậu. Tu La Vương cười nạo liên tục, Tiêu gia tiên tổ cỡ nào cường đại, lôi kéo khắp nơi, đánh hạ Cửu Châu Giang Sơn, ai có thể nghĩ tới hậu thế lại sẽ như thế không hăng hái. Tiêu Hoàng Thiên tên phế vật này, Đại Chu chắc chắn diệt vong tại hắn trong tay. Hắc Ngục Vương nhẹ gật đầu, nói, không ngoài sở liệu, nhóm chúng ta bên này còn không có độc thủ, Vũ Ngự Thiên liền gấp. Cái này nữ nô quả nhiên là có chút cổ tay, tiên hạ thủ vi cường, tự lập làm đê. Nhìn, nàng là dự định cùng nhóm chúng ta ăn thua đủ. Tu La Vương liền nói, nàng khi còn bé là ta một tay nuôi nâng, liền để ta lãnh binh tiên đánh Tiền Châu, cùng nàng làm kết thúc. Chờ chút. Sắc Nhiệt Vương bày ra tay, nhìn chằm chằm Tu La Vương, cười lạnh nói, Tiền Châu khắp nơi trên đất là bảo, tài nguyên đếm mãi không hết, xinh đẹp cô nương vừa nắm một bó to, như thế một khối to thì mỡ, một mình ngươi ăn được sao? Tu La Vương trợn mắt chừng một cái, khinh thường đáp, Sắc Nhiệt Vương, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi háo sắc như vậy? Sắc Nhiệt Vương hừ lạnh nói, lần này tiến đánh Tiền Châu, ta cũng sẽ đi. Đúng, đều đi, ta cũng đi. Chân Nhân Pháp Vương hưng phấn đứng lên, kêu gào nói, giết, dùng sức giết, giết hắn cái máu chảy thành sông, dù sao đến cuối cùng bọn hắn vẫn là sẽ giống buồn nôn côn trùng đồng dạng lần nữa sinh sôi. Bắc Nguyên Lang Vương tiếp tục mở miệng nói, mấy người các ngươi nhân mã hành động quá chậm, hẳn là từ ta Lang Kỵ binh dẫn đầu tiền đánh, trong một tháng, ta chắc chắn toàn bộ Tiền Châu bỏ vào trong túi. Cưu Độc Vương nhếch môi, lộ ra miệng đầy hắc nha, chít chít cười nói, luận tốc độ, các ngươi ai có thể chạy qua ta được vậy? Đám người một thời gian tranh chấp không hạ. Cái này thời điểm, Hắc Ngục Vương lần nữa đưa tay ép xuống, ngựa khí bình tĩnh nói, Tiền Châu không phải nơi chật hẹp nhỏ bé, kia địa phương tàng long ngoa hổ, không thể khinh thường. Vũ Ngự Yên, còn có cái kia hàng Long Thập Cửu Trưởng, đều không phải là kẻ vớ vẩn. Ân, ta đề nghị lần này tiến đánh Tiền Châu, xuất động trong chúng ta 7 người ổn thỏa nhất. Tu La Vương hỏi, cái nào 7 người? Hắc Ngục Vương trả lời, Bắc Nguyên Lang Vương nhanh chóng thúc đẩy, công thành nổ trại, Cưu Độc Vương phụ trách ô nhiễm nguồn nước, phóng độc lương thảo. Tu La Vương, Sang Nhiệt Vương, hai người các ngươi nhất am hiểu đối phó nữ nhân, Vũ Ngự Thiên liền giao cho các ngươi. Dạ Xoa Vương, Bất Độc Vương, các ngươi am hiểu ẩn nấp hành động, liền ẩn tàng tại chỗ tối, tùy thời phục sát thứ 19 trưởng. Còn có Chân Nhân Pháp Vương, ngươi không phải ưa thích giết người sao? Ta cho phép ngươi đại náo một phen, dẫn xuất thứ 19 trưởng. Chân Nhân Pháp Vương hé miệng, lộ ra hai hàng mài đến bén nhọn răng, âm trầm cười gần nói, như ngươi mong muốn. Tu La Vương cũng mừng lo nói, hay lắm, ta ưa thích an bài như vậy. Sắc Nhiệt Vương cười mỉm, một mặt hài lòng. Đám người suy nghĩ một phen, toàn bộ không có dị nghị. Thế thế, Hắc Ngục Vương gật gật đầu, lặng lẽ cười nói, những năm gần đây, nhóm chúng ta tại Thiền Châu sắp xếp rất nhiều nhân thủ, là thời điểm bắt đầu dùng bọn hắn. Đầu tháng 13, Mạc Cao Cổ thành đột nhiên buộc phát bệnh sốt rét, dân chúng trong thành đau bụng khó nhịn, ào ra ngàn dặm, uống thuốc đều ngăn không được. Mùng 5 tháng 1, Mạc Cao Cổ thành xuất hiện đại lượng bệnh hoạn, trong vòng một đêm tử vong nhân số vượt qua 1000 nhiều, toàn thành đổ trắng. Mùng 6 tháng 1, Bắc Nguyên Lang Vương xuất lĩnh hắn Lang Kỵ binh binh lâm thành hạ. Lúc này thủ thành sĩ binh trong 10 người có 8 cái tiêu chảy, mặt khác 2 cái đã tươi sống kéo chết rồi, căn bản không có sức chống cự. Pháp Hoa tự chủ trì Tịnh Không đại sư, triệu tập chúng tăng sau khi thương nghị, quyết định xuất lĩnh bọn hắn tiến đến trợ giúp. Thế nhưng là, còn chưa kịp khởi hành, Giới Luật viện trưởng lão Tịnh Thủy, Đặt Ma viện trưởng lão Chỉ Toàn Kiệt, hai người đột nhiên nổi lên, trọng thương Tịnh Không đại sư, áp chế chúng tăng không được phản kháng. Không đến một ngày, Mạc Cao Cổ thành luân hãm. Tịnh Không đại sư thương thế quá nặng, bất trị mà chết. Tịnh Thủy trưởng lão yêu cầu Pháp Hoa tự chúng tăng quy thuận Tây vực, người đầu hàng đông đảo, phàm là có không phục tăng nhân, toàn bộ thảm tao lột ra về sau đốt sống chết tươi. Cứ như vậy, trước sau không đến 3 ngày thời gian, thập nhị kiếp liền công chiếm Mạc Cao Cổ thành. Mạc Cao Cổ thành luân hãm, đối với Vương Thành mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Bởi vì Mạc Cao Cổ thành cùng Vương Thành đều ở Sơ Lạc Hà bên bờ, Mạc Cao Cổ thành tại thượng du, đi thuyền xuôi dòng mà xuống, 2-3 ngày liền có thể đến Vương Thành. Nhưng mà, Bắc Nguyên Lang Vương Lang Kỵ binh không thông thủy tính, chỉ có thể đi đường bộ, cần 10 ngày khoảng chừng mới có thể đã điểm đến Vương Thành. Trên đường đi còn cần trèo đèo lội suối, công thành nổ trại, đánh bại ngăn cản bọn hắn Tiền Châu đại quân. Tu La Vương, Bắc Nguyên Lang Vương 7 người sau khi thương nghị, quyết định chia ra làm việc. Bắc Nguyên Lang Vương cùng Cưu Độc Vương dựa theo nguyên kế hoạch, từ đường bộ công hướng Vương Thành, hấp dẫn toàn bộ Tiền Châu thế lực khắp nơi chú ý. Đồng thời, Tu La Vương các loại 5 người dẫn đầu nhân mã, đi thuyền mà xuống, trực đảo Hoàng Long. Chỉ cần bắt Vũ Ngự Thiên hoặc dứt khoát giết chết nàng, kia Tiền Châu liền đã mất đi chủ tâm cốt, sẽ chỉ binh bại như núi đổ. 6/3/6, mùng 10 tháng 1, trời Đường Quốc hoàng cung. Đêm đã khuya, Ngự thư phòng bên trong, Vũ Ngự Thiên còn tại lật xem vừa mới đưa đến tiền tuyến chiến báo, lông mày sớm đã vận thành một cái u cục. Bắc Nguyên Lang Vương Lang Kỵ binh, quả thật lợi hại. Vũ Ngự Thiên thắng khẽ. À, Bắc Nguyên Lang Vương mỗi lần công thành trước đó, bên trong thành nhất định bộc phát đại quy mô ôn dịch, dẫn đến đại đa số người người yếu nhiều bệnh, mất đi sức chống cự. Vũ Ngự Thiên mắt sáng lên, chợt ý thức được Bắc Nguyên Lang Vương bên người còn ẩn tàng một vị khác cao nhân. Cưu Độc Vương, nhất định là hắn. Vũ Ngự Thiên thêm chút suy tư, không khó đoán ra thập nhị tiếp bên trong tới người nào. Mặt khác, trong thành cao thủ tới tấp phản bội, đầu hàng. Xem ra mỗi tòa thành bên trong đều ẩn giấu đi thập nhị kiếp bồi dưỡng gian tế. Vũ Ngự Thiên lắc đầu, cảm giác sâu sắc đau đầu. Thập nhị kiếp chuẩn bị mấy trăm năm lâu, thốt nhiên nổi lên, bộc lộ ra lực lượng quả thực kinh người. Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi. Lúc này, một cái áo đỏ thái giám bưng nước trà đi tới, tiếng nói nhu hòa nói. Vũ Ngự Thiên quay đầu, nhìn về phía bưng trà người. Cái này áo đỏ thái giám tên là Lý Toản, nhìn ước chừng 60 tuổi trên dưới, chính là trong cung lão nhân, phụ dưỡng qua Lý Thế Tông, rất được Lý Thế Tông tin một bề, đem nó để bạt làm chấp bút thái giám, ban thưởng họ Lý. Vũ Ngự Thiên đầy mặt vẻ u sầu nói, "Lý Toản, trời Đường Quốc lúc này mới vừa mới lập quốc, tựa hồ lập tức liền muốn mất nước." Lý Toản nghe vậy, lập tức sợ hãi nói, "Hoàng thượng chớ nói nụ trí lời nói, lúc này mới cái nào đến đâu à, ngài nhất định sẽ lực sắn cùng lan, đánh tan Tây vực thắt lỗ." Vũ Ngự Thiên thở dài, "Quá khó khăn, thế cục cơ hồ nghiêng về một bên, chấp lần này chỉ sợ không có lật bản hy vọng. Lý Toàn gặp đây, do dự một lát, thở dài, hoàng thượng không nên gấp gáp, lao nô trong tay còn cất giấu một lá bài tẩy. Vũ Ngự Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, bài tẩy gì? Lý Toàn đệ thấp thanh âm nói, tiên hoàng truyền vị cho ngài trước đó, ngờ tới ngươi một cái thân nữ nhi, chỉ sợ khó mà phục chúng, từng bí mật tổ kiến một chi hộ vệ đội, đặt tên là Bất Lương Nhân. Tổ chức đó thành viên toàn bộ là từ thượng tam phẩm cao thủ tạo thành, nhất là am hiểu ám sát phục kích. Lại có việc này? Vũ Ngự Thiên sắc mặt một trận biến ảo, Bất Lương Nhân một mực nắm giữ tại ngươi trong tay sao? Lý Toàn lắc đầu nói, lão nô cũng không phải là Bất Lương Nhân thống soái, nhưng lão nô biết rõ như thế nào liên hệ bọn hắn. Vũ Ngự Thiên vui mừng quá đỗi, lập tức phân phó nói, ngươi cái này kêu là bọn hắn tới gặp thật. Vâng. Lý Toàn cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Không đến nửa giờ sau, Lý Toàn mang theo năm tên mang theo mũ trùm áo choàng người áo đen tiến vào ngự thư phòng. Khởi bẩm hoàng thượng, Bất Lương Nhân thống soái cùng tứ đại hộ pháp đến đây yết kiến. Lý Toàn cúi đầu không lưng đi đến Vũ Ngự Thiên bên cạnh, vừa cười vừa nói. Vũ Ngự Thiên lúc này đứng người lên, cất cao giọng nói, các ngươi gỡ xuống mũ trùm, để trầm nhìn một chút các ngươi là ai. Soạt. Năm người đồng thời lột xuống mũ trùm áo choàng. Một thoáng thời gian, Vũ Ngự Thiên toàn thân cứng đỏ, hai con ngươi chừng đến lão đại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Năm người kia rõ ràng là Tư La Vương, Sát Nghiệp Vương, Dạ Xoa Vương, Bất Động Vương, cùng Chân Nhân Pháp Vương. Nhất là Thư Hùng khó phân biệt Tu La Vương. Nếu như nói Vũ Ngự Thiên có thể làm cho người khác nhìn thấy tâm lý của mình bóng ma, như vậy Tu La Vương chính là tâm lý của nàng bóng ma. Phụ mẫu cùng tỷ tỷ chết thảm, còn có kia dừng lại phong phú món ngon. Tiểu nô mới, đã lâu không gặp. Đa La Vương lên tiếng chào hỏi, giọng nói mang vẻ vô biên vô tận vui vẻ. Chậc chậc, quả nhiên là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Sắc Nhiệt Vương liếm môi một cái, trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Tình này trước đây, Vũ Ngự Thiên sắc mặt rất nhanh âm trầm xuống, chuyển hướng Lý Toàn, cắn răng nói, tốt ngươi cái Lý Toàn, ngươi ẩn tàng rất sâu a. Túi đầu Lý Toàn ngẩng đầu, ưỡn thẳng lưng, một mặt dương dương đắc ý, cười lạnh nói, ta nguyên bản là thập nhị tiếp tổ trước người, cùng ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên phản bội chủ nhân. Vũ Ngự Thiên bĩu môi, giễu cợt nói, ngươi làm chó thì cũng thôi đi, thế mà làm ra vinh quang cảm giác, quả thực để cho người ta khinh thường. Lý Toàn lập tức cả giận nói, nữ nô chính là nữ nô, không biết thời thế, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn nhìn không rõ ràng tình thế sao? Năm vị kiếp chủ giáng lâm nơi đây, ngươi đã xong đời, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vũ Ngự Thiên hừ hừ nói, Lý Toàn, ngươi đến tột cùng là thế nào biết rõ Bất Lương Nhân? Lý Toàn sửng sốt một chút, trả lời, ta từng chính thai nghe được tiên hoàng nhắc qua, vì phòng ngừa ngươi thu hoạch được đại quyền về sau hai họa Lý Thị Vương tộc, lúc này mới tổ kiến Bất Lương Nhân. Chỉ cần ngươi đối Lý Thị Vương tộc đại khai sát giới, Bất Lương Nhân liền sẽ hiện thân ngăn cả ngươi. Vũ Ngự Thiên nhẹ nhàng cười nói, ừm, đích thật là dạng này không sai. Tổ kiến Bất Lương Nhân dự tính ban đầu là vì ngăn được chấm, nhưng cũng tiếc chính là ngươi không biết rõ chấm sớm đã thu phục Bất Lương Nhân. Lý Toàn trong lòng lộn bột một cái, sọ hai nói, cái ỷ, ngươi thu phục Bất Lương Nhân, cái ỷ thời điểm. Tu La Vương năm người nghe vậy, không khỏi nhìn nhau, biểu lộ kinh nghi bất định. Ba, Vũ Ngự Thiên vỗ xuống tay. Nháy mắt sau, từ cửa hông bên trong lách mình đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử, phảng phất hoa sen mới nở, xinh đẹp không gì sánh được. Là ngươi? Lý Toàn con ngươi hơi co lại, kinh ngạc một tiếng. Hắn tự nhiên nhận ra cái này tuổi trẻ nữ tử, một cái tại ngự thư phòng bên ngoài hầu hạ, bình thường phụ trách bưng trà rót nước rửa sạch xoa cửa sổ tạp dịch thị nữ mà thôi. Tên gọi? Viễn Nhi. Vũ Ngự Thiên cười nói, Viễn Nhi, giới thiệu một cái chính ngươi. Tuổi trẻ nữ tử liếc nhìn một chút đám người, âm vang hữu lực nói ra, tiểu nữ tử thượng quan Viễn Nhi, Bất Lương Nhân thống soái, ngoài ra ta còn là Kiếm Châu kiếm thánh truyền nhân. Lời này vừa nói ra, ngự thư phòng bên trong vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Thiên hạ cửu châu, ngoại trừ thần châu bên ngoài, có là lấy địa danh đến mệnh danh, tỷ như Lương Châu, Tề Châu, cũng có là lấy thế lực lớn nhất đến mệnh danh, tỷ như Thiên Châu, Đạo Châu, Đan Châu, Binh Châu, Phủ Châu. Chỉ có một châu là ngoại lệ, Kiếm Châu. Lấy kiếm làm tên. Chương 223, 223 hoàng cung đại chiến. Các lộ anh hùng, các hiện thần thông. Đao thương kiếm kích thập bát ban binh khí, được sủng ái nhất không phải kiếm không ai có thể hơn. Quân tử bội kiếm. Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Kiếm cuồng. Kiếm si. Kiếm thánh. Kiếm ma. Mọi người đối kiếm yêu thích, si mê, thời gian lâu gì mới, đời đời truyền thừa. Thậm chí, vô luận xuất thân của ngươi bóng lưng, vô luận ngươi dân tộc huyết thống. Kiếm, thống nhất tất cả giai tầng cùng chủng tộc thẩm mỹ. Thập bát ban binh khí, chỉ có kiếm làm được điểm ấy. Cũng chính bởi vì mọi người đối kiếm như thế kéo dài cùng nhiệt, khiến cho kiếm đạo vận dụng, sinh sôi cùng phát triển vượt xa đao pháp, thương pháp rất nhiều binh khí, tự thành một phái. Trên thực tế, tại trước đây thật lâu, kiếm đạo liền từ thập bát ban binh khí bên trong độc lập ra, tại vô số ai kiếm nhân sĩ cố gắng dưới, khai sáng ra cái này đến cái khác kiếm đạo chỉ nhánh. Vô số tiền bối dốc hết tâm huyết, cuối cùng dung hội quán thông, tập hợp tất cả kiếm đạo chỉ lại thành vạn kiếm quy nhất, ngưng tụ thành một cái xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đặc biệt hệ thống. Tức kiếm thánh truyền thừa. Cái này truyền thừa hệ thống phi thường nghịch tiên. Nếu ngươi là một cái người tập võ, ngươi khổ luyện cả một đời, tấn thăng làm nhất phẩm đỉnh phong, sau đó đi đến nhân sinh cuối cùng. Cái này thời điểm, thân thể của ngươi dần dần già yếu, yếu hóa, một thân nội lực, tinh thần tùy theo cỏ khô, cuối cùng hóa thành một chén đất vàng. Ngươi cả đời này chính là không ngừng mà lặp lại tương tự quá trình, người ta đều là như thế. Nhưng là nếu ngươi vừa lúc là một cái tập kiếm người, ngươi cũng khổ luyện cả một đời, đồng thời tân thăng làm nhất phẩm đỉnh phong, về sau tiến thêm một bước, kiếm đạo đạt tới viên mãn. Như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi trở thành một đời kiếm thánh. Thế nhưng là kiếm thánh cũng sẽ tử vong, chạy không khỏi thọ nguyên 500 số mệnh, nhưng bởi vì ngươi là kiếm thánh, đặc biệt lại cường đại, ngươi có thể đem cả đời này tu hành tinh hoa, cô đọng là một viên kiếm chủng, sau đó chọn lựa một cái ngươi ưa thích người, đem kiếm chủng trồng đến người kia thể nội. Về sau, kiếm chủng sẽ ở người kia thể nội mọc rễ nảy mầm. Người kia đối với kiếm đạo lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân, thậm chí vô sự tự thông. Đồng thời cũng là trọng yếu nhất chính là, chỉ cần người kia bất tử, tại tài nguyên, thời gian chờ điều kiện cơ bản đều sung túc tình huống dưới, người kia có 99% xác suất sẽ trở thành mới kiếm thánh. Cái này vẫn chưa xong, mới kiếm thánh cũng có thể ngưng tụ kiếm chủng truyền cho đời sau. Như thế đời đời truyền thừa. Truyền thừa có lý luận trên có thể làm được vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Thử nghĩ một cái, nếu như cái nào đó gia tộc xuất hiện một vị kiếm thánh, giả định cái này gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, như vậy kiếm thánh truyền thừa liền có thể nhất đại tiếp lấy nhất đại kéo dài tiếp. Nguyên nhân chính là đây, kiếm thánh hệ thống bốn bỏ năm lên cơ hồ giống như là huyết mạch truyền thừa. Đương nhiên, kiếm thánh số lượng quá ít, mà lại chỉ có thể truyền thừa cho một người, huyết mạch truyền thừa lại là càng sinh càng nhiều, hình thành to lớn số lượng. Cho nên, kiếm thánh hệ thống có thể đối kháng được huyết mạch truyền thừa, lại vĩnh viễn không cách nào thắng qua huyết mạch truyền thừa. Nguyên nhân chính là mỗi một loại này, kiếm thánh hệ thống chỉ có thể độc bá kiếm châu một chỗ mà thôi, xem như an phận ở một góc, huyết mạch thế gia lại có thể thống trị cửu châu, áp đảo vạn tộc phía trên. Dù là như thế, kiếm thánh truyền nhân cái thân phận này ý nguyên kinh người, không phải tầm thường. Thượng quan Huyền Nhi, bất lương nhân thống soái, kiếm thánh truyền nhân. Nàng hai cái này thân phận, một cái đại biểu Lý Thế Tông dư uy vẫn còn, một cái đại biểu kiếm thánh một mạch lực lượng. Sự xuất hiện của nàng đủ để cải biên rất nhiều chuyện. Lý Toàn kinh ngạc không thôi, nhìn một chút cái kia không đáng chú ý thị nữ, lại nhìn một chút khóe miệng hiện hiện giễu cợt Vũ Ngự Thiên, sợ hãi nói, nguyên lai ngươi đã sớm thu phục bất lương nhân, ngươi biết rõ ta nói láo. Tu La Vương năm người toàn bộ biến sắc. Bọn hắn được sự giúp đỡ của Lý Toàn, dễ dàng chui vào hoàng cung, tiếp cận Vũ Ngự Thiên, cử động lần này vốn là thần lai chi bút. Chỉ cần chế trụ hoặc giết chết Vũ Ngự Thiên, Thiền Châu chợt liền sẽ rơi vào tay vực trong tay, mục đích của bọn hắn cũng liền đạt đến. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Vũ Ngự Thiên tâm cơ thâm trầm như biển, như kế càng hơn một bậc. Tốt một cái tương kế tự kế, dẫn quân vào cuộc. Nói cách khác, Tu La Vương năm người đã lâm vào Vũ Ngự Thiên bảy mai phục bên trong. Bọn hắn cấp tốc nhìn quanh mình, thị giác, thính giác các loại giác quan năng lực phóng đại đến cực hạn, tìm kiếm mai phục người ẩn thân địa điểm. Thế nào, cái này khẩn trương? Vũ Ngự Thiên chắp tay ở phía sau, trên mặt rêu cợt càng thêm nồng đậm, nếu không phải Lý Toàn tự cho là thông minh, chấm nào có cơ hội đem các ngươi năm cái một mẹ hốt gọn. Nghe lời này, Lý Toàn không rét mà run, hắn biết rõ chính mình làm hư nhiệm vụ, dù là chạy ra hoàng cung, trở lại Tây vực, cũng sẽ lọt vào trừng phạt nghiêm khắc, rơi vào cái sống không bằng chết hạ chẳng. Thế là, Lý Toàn cắn răng một cái, quắc, ta liều mạng với ngươi. Cầm phất trần tay phải, đột nhiên một cái run run. Xiêu xiêu xiêu. Phất trần phía trước lông thú đồng tán mà ra, hóa thành 3000 mai dạng kim ám khí phun ra đi, một mạch bắn về phía cách đó không xa Vũ Ngự Thiên. Một cái nhị phẩm thái giám, cũng dám đối chấm độc thủ. Vũ Ngự Thiên chẳng thèm ngó tới, vung tay áo ở giữa quét ngang một mảng lớn, đánh rớt tất cả lông thú. Một cỗ lực phản chấn thẩm thấu mà tới, Lý Toàn toàn thân kịch chấn, thất khiếu chảy máu, thẳng tắp ngã xuống, mắt thấy là không sống được. Việc đã đến nước này, bắt giặc trước bắt vua. Thế thế, Tu La Vương quyết định thật nhanh, hai tay hướng về phía trước khép lại, khoảng chừng thủ trưởng vặn vẹo một vòng, sau đó đột nhiên ép xuống. Vành. Song lòng bàn tay đè xuống đất. Tạch tạch tạch. Lập tức ở giữa, lấy Tu La Vương làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện từng đạo hình mạng nhện vết rách, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng cấp tốc quét tán. Mỗi một vết nứt đều cấp tốc huyết trương đại thành khe rãnh, sàn nhà vỡ vụn, thừa trọng trụ nghiêng đổ, nóc nhà đổ sụp, vách tường vỡ ra ngã xuống. Ầm ầm á. Ngự thư phòng tại trong chớp mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Động tĩnh khổng lồ giống như là một cái tín hiệu, Tu La Vương năm người mang đến nhân thủ, giờ phút này chính tiềm phục tại ngoài hoàng cung, vừa nghe đến động tĩnh khổng lồ, lập tức phát động thế công. Hoàng cung cửa chính lần lượt bị nội gian mở ra. Một đám áo đen cao thủ hành hành không trở ngại, xâm nhập trong hoàng cung, đại khai sát giới, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng rất nhanh, Ngự Lâm quân, Cấm vệ quân, Cẩm Y vệ, đại nội cao thủ các loại lực lượng phòng ngự, toàn bộ bị kích hoạt lên, bắt đầu vây quét người áo đen. A Di Đà Phật. Một tiếng chấn thiên Phật hiệu truyền đến, Thích Đăng đại sư trở đến từ Kim Sơn tự võ tăng chợt phát hiện thân, gia nhập chiến đấu. Một thời gian, người áo đen lọt vào trung điệp vây quanh, đối mặt triều đình lực lượng so bọn hắn thêm ra mấy lần, từng cái toàn bộ lâm vào khổ chiến, tử thương thảm trọng. Tình thế rất nhanh biến thành nghiêng về một bên. Ngự thư phòng sụp đổ. Vũ Ngự Thiên cùng Thượng Quan Huyền Nhi đằng không mà lên, lên như diều gặp gió, nhảy lên tới không trung. Cơ hồ tại đồng thời, năm thân ảnh theo sát mà tới. Tu La Vương cùng Sắc Nhiệt Vương không hẹn mà cùng nhào về phía Vũ Ngự Thiên, nhưng còn không đợi hai người lấn đến gần, hô hô hô. Âm thanh phá không cấp tốc tiếp cận, 12 đạo thân ảnh chạy nhanh đến. 12 vệ, chuyên đói để hộ giá. Cái này 12 người xông lên mà tới, bảo vệ tại Vũ Ngự Thiên quanh người. Bọn hắn là hoàng thượng sát người thị vệ, chính thức chức quan tên là Thiên Nhu vệ, tất cả đều là Lý Thế Tông tốn hao to lớn tài nguyên nuôi dưỡng gia đình tiêm cao thủ, thể sống chết hiệu trung Lý thị vương tộc. Cùng lúc đó, Thượng Quan Huyền Nhi bên cạnh, quỷ dị toát ra 4 đạo thân ảnh, toàn bộ cầm kiếm. Trên đời đã có kiếm thánh truyền nhân, tự nhiên có kiếm nô hộ vệ. Cái này 4 cái kiếm nô, chẳng những là bất lương nhân tứ đại hộ pháp, cũng là đời trước kiếm thánh vì mình truyền nhân, tỉ mỉ chọn lựa tùy tùng. Thế là, hoàng cung mảnh này trên bầu trời, đông xuất hiện 16 cái uy thế cường hành nhất phẩm cao thủ. Hừ, chỉ có ngần ấy nhân thủ sao? Tu La Vương năm người không hề sợ hãi, ý nguyên bay phóng tới trước. Không thể không thừa nhận, thập nhị kiếp bên trong bất luận một vị nào, chiến lực đều phi thường cường đại, trong đó mấy vị thậm chí so Vô Sinh Pháp Vương còn muốn lợi hại hơn. Nơi này lợi hại, chỉ không phải thuần túy lực lượng càng cường đại, mà là bọn hắn giết chóc thủ đoạn càng thêm quỷ quệ tác động, có khả năng tạo thành sát thương càng khủng bố hơn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vô Sinh Pháp Vương còn có thể lấy một địch bốn, cái khác thập nhị kiếp tự nhiên cũng có thể làm được loại sự tình này. Như vậy, muốn ngăn lại 5 người này, ít nhất phải an bài 20 tên nhất phẩm đỉnh phong cao thủ mới có thể. Sắc Nghiệp Vương, nghe nói ngươi phi thường ưa thích đùa bón nữ tử, ngươi nhìn Uyển Nhi chơi vui sao? Thượng quan Uyển Nhi ngoắc ngoắc ngón tay. Nam. Dừng a. Sắc Nghiệp Vương liếm một cái đầu lưỡi, tốt, đã ngươi thịnh tình yêu cầu, vậy ta liền đến nếm thử ngươi đến cùng có bao nhiêu tao. Hắn bay nào đi qua, mặt mũi tràn đầy sắc mị mị ý cười, phía sau hiện hiện từng đầu cánh tay, như là khổng tức khai bình đồng dạng vờ quanh. Những cái kia cánh tay nhiều lắm, phảng phất có 1000 cánh tay, dương nhanh múa bước. Mỗi cái tay 5 ngón tay hoạt động, đều tại làm ra đối nữ tử 10 phần hèn mọn hạ lưu thủ thế, rất có trộm vũ long trảo thủ phong phạm. Sắc Nghiệp Vương, ngoại hiệu Thiên Thủ Ngân Ma. Thượng quan Uyển Nhi nhanh chóng lui lại, trong đầu hiện hiện Sắc Nghiệp Vương tư liệu, người này cũng có thông thiên chỉ tài, tu luyện Phật môn tuyệt học Thiên Thủ Quyết, đem Sắc Nghiệp bí pháp, Hợp Hoan Bảo Điện các loại thải âm bổ dương chỉ thuật dung hợp trong đó, dần dần tự thành một phái. Sắc Nghiệp Vương là một cái 10 phần biến thái, đặc biệt ưa thích làm nhục nữ tử, cướp đoạt nàng nhóm âm nguyên hóa cho mình dùng. Như thế luyện công chi pháp tàn nhẫn vô đạo, hại người vô số, tội lỗi chồng chất, lại làm cho hắn tinh lực tràn đầy, trường thọ không giả, sống mấy trăm năm, nhìn y nguyên rất trẻ trung. Đối mặt như thế cường địch, Thượng quan Uyển Nhi thở sâu, mi tâm một điểm thanh quang phun ra không chừng, một thanh toàn thân điện trường kiếm màu xanh hiện lên ở trong tay, kiếm quang u hàn, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu thanh long huyền ảnh lưu động. A, thanh ly kiếm. Sắc Nghiệp Vương mắt sáng lên, sắc mặt không khỏi chăm chú mấy phần, hắn mặc dù cường đại, tàn nhẫn, háo sắc, ưa thích nói nhảm, nhưng hắn tuyệt không phải một cái người ngu xuẩn. Thế là, hắn ngừng lại. Gặp một màn này, Thượng quan Uyển Nhi mở miệng châm chọc nói, "Hừ, đường đường Sắc Nghiệp Vương, thậm chí ngay cả ta như vậy một cái nhược nữ tử cũng không dám truy cầu sao?" Sắc Nghiệp Vương cười lạnh nói, "Ta đối quấn quýt chặt lấy nữ nhân không có hứng thú, ngươi muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn." Bạch. Lời còn chưa dứt, Thượng quan Uyển Nhi đã vung ra một kiếm, kiếm mang của nàng chợt nhìn giản dị tự nhiên, thường thường không có gì lạ, lại lộ ra một cố khó nói lên lời sắc bén khí tức. "Phá!" Kiếm mang như có thực chất, cao tốc chém về phía Sắc Nghiệp Vương cổ. Sắc Nghiệp Vương đứng lơ lửng trên không, sau lưng một cánh tay ngang nhiên đánh ra, đón nhận đạo kiếm mang kia. Cánh tay nhất bạo mà ra, kiếm mang cũng theo đó tán loạn. "Ta có 1000 cánh tay, ngươi có thể thả ra bao nhiêu đạo kiếm mang?" Sắc Nghiệp Vương hai tay khoanh tại trước ngực, nhếch môi, lộ ra một cái sắc mị mị tiêu dung, trêu tức nhìn xem Thượng quan Uyển Nhi. "1000 nói sáu." Thượng quan Uyển Nhi hai đầu lông mày hiện hiện một đạo vẻ ác lạnh. Cùng một thời khắc, bốn danh kiếm nô chặn Tu La Vương. 12 tên thiên nhu vệ chia làm ba tổ, phân biệt công hướng Dạ Xoa Vương, Bất Động Vương, Chân Nhân Pháp Vương. Vũ Ngự Thiên khoan thai đứng tại chỗ cao, nhìn xem phía dưới đánh thành một đoàn. "Đều cút cho ta." Đông nhiên, nương theo lấy Tu La Vương một tiếng gầm thét, trong tay xuất hiện một thanh ám tử sắc đại đao. Đao này vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều bị choáng nhuộm thành ám tử sắc. Tất cả mọi người hô hấp cứng lại, ngực đột ngạt, cảm thấy vô biên vô tận lệ khí tuôn ra lay động qua tới. "Tu La đao." Bốn danh kiếm nô toàn bộ biến sắc, bị khủng bố lệ khí quét sạch, đẩy lui. Cái thanh này Tu La đao hung danh chiêu, thân đao không biết là loại nào vật liệu rèn đúc mà thành, lại có thể hấp thu giữa thiên địa lệ khí, giết người càng nhiều lệ khí càng nặng, đao uy càng khủng bố hơn. Ngay tại vừa rồi, Tu La Vương chỉ là đem Tu La đao rút ra vỏ đao mà thôi, chỗ buộc phát ra lệ khí liền đem bốn danh kiếm nô đẩy lui mở xa vài trăm thước, từng cái khí huyết sôi trào, sắc mặt khó coi. "Ha ha ha, Tu La Vương, không nghĩ tới sớm như vậy liền vận dụng Tu La đao." Dạ Xoa Vương cười lớn một tiếng, "Thôi được, hôm nay chúng ta trùng kế, làm Vũ Ngự Thiên cá trong chậu. Người ta đã như vậy nhiệt tình, kia nhóm chúng ta liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự tới." Đang khi nói chuyện, Dạ Xoa Vương lật tay lấy ra một cái ốc biển, đặt ở bên miệng nâng lên thổi. Cút cút cút. Dậy sóng. Nương theo lấy một trận hùng vĩ tiếng vang, giống như là nước biển chảy ngược. Đại lượng màu đen nước biển từ ốc biển bên trong tiết ra. Màu đen nước biển thao thao bất tuyệt, cấp tốc huyết trương đại thành một mảnh to lớn thủy vực. 12 tên thiên nhu vệ không né tránh kịp nữa, đều bị màu đen nước biển quét sạch mà qua, mai phục tiến vào trong nước. Bọn hắn trước mắt một mảnh đen như mực, không biết phương hướng. Càng chết là, chung quanh màu đen nước biển nặng như bạt tân, đè xuống thân thể của bọn hắn, để bọn hắn hành động chậm chạp, di động không được. Tình cảnh này, Vũ Ngự Thiên trong lòng trầm xuống. Thượng quan Uyển Nhi cùng bốn danh kiếm nô, thần sắc lập tức vô cùng ngưng trọng lên. Ai có thể nghĩ tới, 12 thiên nhu vệ càng như thế không may, một cái liền bị Dạ Xoa Vương cho thu thập hết rồi. "Ừm, tạm thời vây khốn bọn hắn." Dạ Xoa Vương cười lạnh, "Cầu thí 12 thiên nhu vệ, một đám nhảy nhót thằng hề, không gì hơn cái này." Bất Động Vương tiểu nói, "Dạ Xoa Vương, ngươi hát thủy thần công nâng cao một bước, thật đáng mừng." Dạ Xoa Vương thu hồi ốc biển, cười ha ha nói, "Bất Động Vương, ít tại kia nâng giết ta, khô nhanh hơn một chút chính sự đi. Các ngươi không cần xuất thủ, để cho ta tới." Chân Nhân Pháp Vương cười gằn, trực tiếp nhào về phía Vũ Ngự Thiên. "Ta xem ai dám mạo phạm hoàng thượng." "Phong nhận." Đúng vào lúc này, một thân ảnh cấp tốc bay tới, hai tay chấn động, thả ra mấy trăm đạo phong nhận. Xoát xoát xoát. Từng đạo phong nhận đánh tới, Chân Nhân Pháp Vương chọn trái chọn phải chọn cao chọn thấp chống tránh. Một giây sau, kim biên hóa xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, dưới hai tay ép, bộc phát ra một đạo gió lốc vòng xoáy. Oeng. Chân Nhân Pháp Vương bị đánh vội vặn, cả người bị gió lốc quét trúng, vòng xoáy quét sạch, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Kim biên hóa giải thở phào, ngửa đầu, chắp tay nói, "Hoàng thượng, vi thần hộ giá tới chậm, mời trị tội." Vũ Ngự Thiên cười nói, "Kim Ái Khanh, ngươi tới được chính là thời điểm, có tội gì?" Kim biên hóa chuyển hướng phía dưới, cả giận nói, "Lón mặt cùng đồ, còn không thúc thủ chịu trói." Tu La Vương chậm rãi lên cao, đe dọa nhìn Kim Tuyên Hóa, hỏi, "Trả lời ta, ngươi có phải hay không không biết nhóm chúng ta?" Kim Tuyên Hóa nháy mắt mấy cái, hắn hôm nay vừa lúc tại Vương Thành, chợt nghe động tĩnh khổng lồ, thế là chạy tới nhìn một chút. Không nghĩ tới lần đầu tiên liền thấy có người ý đồ hành thích Vũ Ngự Thiên. Cái này còn phải, Kim Tuyên Hóa chắc chắn đây là một lần lập đại công cơ hội, chợt xuất thủ đánh lui Chân Nhân Pháp Vương. Mặc dù xuất thủ quá trình có đánh lén hiểm nghi, chẳng phải hào quang, nhưng người nào quan tâm loại sự tình này? Bởi vì một kích này đã thủ, để Kim Tuyên Hóa nghĩ lầm thích khách thực lực chỉ thường thôi, thái độ cũng liền có như vậy điểm khoa trương. Lúc này hắn nhìn chăm chú một cái nhìn quanh, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Tu La Vương, Dạ Xoa Vương, các ngươi. Kim Tuyên Hóa ngược lại rút một ngụm hàn khí, da đầu đều tê. Ta ngày chó, mặc cho hắn như thế nào tưởng tượng, cũng không nghĩ ra thích khách sẽ là dạng này mấy vị đại nhân vật. Ùng ngục. Kim Tuyên Hóa đâm lao phải theo lao, cứ việc trên trán ngăn không được toát ra mồ hôi lạnh, lại uy nguyên mạnh miệng nói, hừ hừ, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là các ngươi những này Tây vực thắt lỗ, hôm nay có ta Kim Tuyên Hóa ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ vượt qua lôi chỉ nửa bước. Còn chưa dứt lời, Tu La Vương vọt tới trước, từ bên cạnh hắn xông đi qua. Ê! Kim Tuyên Hóa ra mặt run rẩy, không để ý tới xấu hổ, quay người một cái vung tay, vừa định thả ra từng đạo phong nhận đánh về phía Tu La Vương. Đồng nhiên, Tu La Vương giơ lên Tu La đao, vô tận lệ khí phun ra ngoài, cọ rửa trên người Kim Tuyên Hóa. Kim Tuyên Hóa khắp cả người phát lạnh, thân thể trở nên cứng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Kim Tuyên Hóa, bên tai chuyển đến lạnh lùng chế giễu. Nghe nói tốc độ của ngươi rất nhanh, thật sao? Kim Tuyên Hóa liếc mắt nhìn lại, hốc mắt không khỏi phóng đại một vòng. Thế nào, là ngươi? Chân Nhân Pháp Vương hoàn hảo không chút tổn hại vòng trở lại, hai tay đặt tại Kim Tuyên Hóa trên lưng. Oeng! Một đạo gió lốc vòng xoáy bộc phát ra. Đây là ứng dự công. Kim Tuyên Hóa đầu vênh một cái, lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Trước đó Vô Sinh Pháp Vương tới hỏi qua hắn, có người thi triển ra Kim gia tuyệt học ứng dự công, hắn vẫn là bán tín bán nghi. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay liền gặp. Chân Nhân Pháp Vương đánh ra gió lốc vòng xoáy, rắn rắn chắc chắc đánh vào Kim Tuyên Hóa trên thân, đem Kim Tuyên Hóa cả người quét bay ra ngoài, không trung mang theo từng sợi tiên huyết, rơi về phía bên ngoài hoàng cung. Ngớ ngẩn, lại dám đánh lén lão tử. Chân Nhân Pháp Vương nổ nước miếng, mặt mũi tràn đầy khinh bị. Cùng lúc đó, Tu La Vương, Dạ Xoa Vương, Bất Động Vương, ba người cùng một chỗ vọt tới trước, vây quanh Vũ Ngự Thiên. Ai, ta đã sớm ngờ tới sẽ có cái này một ngày. Vũ Ngự Thiên than khẽ, biểu lộ có chút phức tạp. Ha ha ha. Tu La Vương cười lạnh nói, nhỏ Ano, hiện tại coi như ngươi muốn cầu tha cũng trễ, thập nhị kiếp là tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào phản đồ. A, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Vũ Ngự Thiên nhếch miệng lên một vòng đường cong, ai nói cho ngươi, ta yêu cầu tha. Ta chỉ nói là, ta đã sớm dự liệu được sẽ có lúc này tình hình xuất hiện thôi. 4. Tu La Vương ba người đều là giật mình. Vũ Ngự Thiên nụ cười trên mặt càng thêm đặc sắc, mở rộng ra hai tay nói, đã ta dự liệu được, kia tự nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Tay phải của nàng chế trụ, ba. Búng tay một cái. Sau một khắc, dưới chân của nàng đống nhiên kim quang đại thịnh, một đóa to lớn hoa sen trống rỗng nổi lên. Chương sau. Chương 224, 224 cựu phẩm kim liên. Ngụy An Miểu sát nhất phẩm đỉnh phong. Kia đóa hoa sen kỳ dị tuyệt luân, chẳng những so bản bát tiên còn muốn một vòng to, mà lại toàn thân là thuần kim sắc, phảng phất đúc bằng vàng ròng, nhưng lại tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Màu vàng kim hoa sen. Hoa sen cánh có. Chín đóa. Chẳng lẽ đây là cựu phẩm kim liên? Tu La Vương ăn nhiều giận mình, biểu lộ đầu tiên là chấn kinh, lập tức hiện lên lớn lao vẻ tham lam. Đóa này hoa sen hiển nhiên là hồng hoang dị chủng, có thể mọc như thế lớn, đồng thời mọc ra 9 đóa hoa sen cánh, chí ít phát dục 3000 năm lâu. Càng hiếm có chân quý là, đây là một đóa kim liên. Một đóa hoa sen muốn trưởng thành màu vàng kim, chỉ cần lâu dài dùng kim cương bất hoại thân thể tiên huyết đổ vào tầm bổ. Dựa theo một đóa hoa sen cánh, cần tiêu hao hết một cái kim cương bất hoại thân thể đến tính toán. Vì đóa này kim liên đản sinh, chí ít có 9 vị kim cương bất hoại thân thể, bị tàn nhẫn xem như chất dinh dưỡng. Tiểu Ano, ngươi thật là điên rồi. Tu La Vương nhãn thần lấp lóe, trên mặt biểu lộ chỉ còn lại vô tận tham lam, cười như điên nói: bất quá ngươi làm được rất tốt, ta rất ưa thích. Dạ Xoa Vương cũng theo đó thật sâu động dung, rung động nói, ta vốn cho là trên đời này không có khả năng tồn tại cựu phẩm kim liên, chắc chở, không nghĩ tới thực sự có người chịu tốn hao mấy ngàn năm chỉ công, bồi dưỡng cái đồ chơi này. Bất Động Vương đạo, tâm thành thì linh, xem ra Lý Thị Vương tộc quả thực độc lòng, chỉ tiếc cuối cùng tiện nghi Tiểu Ano. Tu La Vương cười ha ha nói, Lý Thế Tông thật sự là thiên hạ đệ nhất sĩ tình loại, cái gì đều cho Tiểu Ano, tốt long trọng xính lễ. Dạ Xoa Vương liền nói, xính lễ liền nên lưu cho nương người nhà. Tiểu Ano, chỉ cần đem cựu phẩm kim liên giao cho nhóm chúng ta, thập nhị kiếp có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời toàn lực ủng hộ ngươi tại Thiền Châu xưng đế. Vũ Ngự Thiên khẽ cười nói, vậy ta là giao cho ngươi, vẫn là giao cho Tu La Vương đầu. Tu La Vương hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, Tiểu Ano, đối nhóm chúng ta chơi châm ngòi ly gián bộ này cho xiếc, cũng mặc kệ dùng. Giết ngươi, nhóm chúng ta đồng dạng có thể cầm tới cựu phẩm kim liên. Vũ Ngự Thiên trong lỗ mũi hừ một tiếng, ta muốn thử xem, ngươi có thể hay không giết được ta. Vừa mới nói xong, chín cánh kim liên chậm rãi mở ra, lộ ra một cái đài sen. Vũ Ngự Thiên phiêu nhiên rơi vào trên đài sen, khoanh chân ngồi xuống, hai tay gác ở trước người, bấm niệm pháp quyết. Đông nhiên ở giữa, trên người nàng kim quang đại phóng, thần thánh chói mắt, cả người tản mát ra không có gì sánh kịp thần uy, tựa như là một tôn Bồ Tát sống dáng lâm nhân gian, không thể nhìn thẳng. Gặp một màn này, nên giết. Tu La Vương giận tí mặt, lập tức bay sông thẳng lên, vung mạnh ám tử sắc đại đao từ trên xuống dưới chém xuống. Đốt. Nương theo lấy một tiếng hùng vĩ tiếng vang, Tu La đao bắn ra đao cương chạm tại cựu phẩm kim liên bên trên. Cơ hồ tại đồng thời, cựu phẩm kim liên quay tít một vòng. Ngay sau đó, ám tử sắc đao cương bất thình lình cuốn ngược mà quay về, thế mà chém về phía Tu La Vương. A cái này, Tu La Vương ăn nhiều giận mình, chợt một cái lắc mình xê dịch, nghiêng đầu tránh đi, nhưng vẫn là có một chòm tóc bị chém nước. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người chỉ thấy Tu La Vương thả ra một đạo đao cương, nhưng đao cương tại chạm đến cựu phẩm kim liên về sau, đột nhiên 180 độ thay đổi phương hướng. Cứ như vậy, Tu La Vương bị chính mình phóng thích ra đao cương, cho tước mất vài cọng tóc, kém chút thụ thương. Bán ngược công kích. Tu La Vương sầm mặt lại. Gặp tình hình này, Dạ Xoa Vương cùng Bất Động Vương chọn đỉnh chỉ xuất thủ, lông mày không khỏi vận thành một cái u cục. Cựu phẩm kim liên là truyền thuyết chỉ vật, cụ thể có cái gì dị năng, kỳ thật không có mấy người rõ ràng. Làm sao bây giờ? Dạ Xoa Vương nhìn về phía Tu La Vương. Hừ, bất quá là bắn ngược công kích thôi. Tu La Vương suy nghĩ một chút, cười lạnh, giao cho ta đi, ta có biện pháp thu thập Tiểu Ano. Hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi giết chết những người khác, bức bách Tiểu Ano ra cùng nhóm chúng ta liều mạng. Dạ Xoa Vương cùng Bất Động Vương tướng xem một chút, không có dị nghị. Hai người quay người phóng tới kia phiến màu đen nước biển, dự định trước giải quyết hết bị vây 12 tên thiên nhu vệ. Đồng thời, Chân Nhân Pháp Vương đã để mắt tới 4 danh kiếm nô, lấy một địch 4, đánh cho thiên hôn địa ám. Sắc Nhiệt Vương cùng Thượng Quan Uyển Nhi còn tại thoải mái nhàn nhã chơi hiệp chế cho chơi, so đấu ai năng lực bay liên tục càng tốt hơn. Thiên địa lệ khí, làm việc cho ta. Tu La Vương vuốt ve Tu La đao, con ngón đúng ra. Đang. Một tiếng rủa âm hưởng triệt thiên địa, ồ ồ ồ. Đại lượng ám tử sắc nồng vụ từ Tu La đao trên phun ra ngoài, dần dần ngưng tụ thành một đầu ám tử sắc cự xà, một cái bốc lên, cuốn chặt lấy cựu phẩm kim liên. Trong khoảnh khắc, cựu phẩm kim liên mặt ngoài liền nhiễm lên một tầng ám tử sắc, như là trúng độc. Lệ khí ô nhiễm. Ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm trên đài sen Vũ Ngự Thiên gặp một màn này, biểu lộ biến đổi. Lệ khí là khó khăn nhất cuốn mặt trái năng lượng. Vô luận là người hay là bảo cụ, một khi bị lệ khí ô nhiễm, rất khó khôi phục lại lúc trước trạng thái. Càng đừng đề cập, cựu phẩm đài sen trên thực tế là một kiện có sinh mệnh bảo vật, vừa mới bị nàng tế luyện ra không bao lâu, còn không thể thôi động nó bộc phát ra toàn bộ uy năng. Thế là, Vũ Ngự Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, cựu phẩm kim liên chợt quay tròn chuyển động, một cỗ mênh mông chỉ lực bộc phát ra đi. Trung quanh ám tử sắc xương mù bị trần khai. Cựu phẩm kim liên một cái hạ xuống, từ ám tử sắc cự xà quân quanh bên trong thoát khốn mà ra. Ngay tại Vũ Ngự Thiên phản kháng thời điểm, Tu La Vương cũng không có nhàn rỗi, bay thẳng vọt tới cựu phẩm kim liên phụ cận, một quyền đạo ra. Tu La thần quyền bạo. Quyền bưng mang theo kinh khủng Tu La cương lực, một cỗ hủy diệt khí tức đánh vào cựu phẩm kim liên thẳng lên. Một cựu phẩm kim liên kịch liệt chấn động, bị đánh đến lăng không một cái lảo đảo. Vạn Phật Triều Tông. Vũ Ngự Thiên không cam lòng yếu thế, lòng bàn tay ngưng tụ to lớn màu vàng kim cương lực, một trường quét ngang chụp về phía Tu La Vương, lại bị đối phương một cái nhanh nhẹn nhanh lùi lại nhẹ nhõm hiện lên. Ha ha ha, quả là thế. Tu La Vương mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cựu phẩm kim liên mặc dù có thể bắn ngược công kích, lại có nhất định thời gian khoảng cách. Kia lại như thế nào? Vũ Ngự Thiên ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm trên đài sen, điên cuồng vận chuyển thiên Phật trường thần công, một trường, hai trường, ba trường. Chém. Tu La Vương lúc này lôi kéo ám tử sắc đại đao, vung chém ra ba đạo bốn dài 50 mét đao cương, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được Vũ Ngự Thiên liên tiếp ba lần vạn Phật triều tông. Thế nhưng là một giây sau, Vũ Ngự Thiên vậy mà lần nữa vận động trường lực, đánh ra lần thứ tư vạn Phật triều tông, liên tục bốn trường, trường uy nhưng không có mảy may yếu bớt. A, chẳng lẽ sáu? Tu La Vương trong lòng nghiêm nghị, chợt nghĩ tới điều e ỉ, hai đầu lông mày hiện lên một vòng ngưng trọng. Năm trường, sáu trường, bảy trường năm. Giả dích không dứt, không ngừng nghỉ chút nào. Tu La Vương sắc mặt đầu tiên là âm trầm xuống, chợt lộ ra vẻ mừng như điên, giữ tận nói, thì ra là thế, cựu phẩm kim liên có thể tiếp tục không ngừng vì ngươi bổ sung cương lực, để ngươi cương lực quần quần không dứt. Vũ Ngự Thiên nghe hắn một câu nói phá huyền cơ, đồng thời nàng liên tiếp đánh ra 10 lần vạn Phật triều tông, đều bị Tu La Vương ám tử sắc đại đao chặn lại dưới, không có hiệu quả chút nào. Trên mặt nàng lần thứ nhất hiện hiện nôn nóng chỉ sắc. Tiểu Ano, ngươi nhưng biết do những năm gần đây ta giết qua bao nhiêu người, để giành bao nhiêu lệ khí. Tu La Vương ha ha cười lạnh, ngươi cựu phẩm kim liên có thể cung cấp ngươi bao nhiêu cương lực, có phải hay không so quấn quanh trên Tu La đao lệ khí càng nhiều. Vũ Ngự Thiên trong lòng lột cột một cái, lập tức tỉnh nộ tới. Tu La Vương góp nhặt lệ khí đã có 200-300 năm lâu, tích xúc chi to lớn vượt qua tưởng tượng. Đáng tiếc, ta điên đảo chúng sinh rất khó ảnh hưởng đến Tu La Vương. Vũ Ngự Thiên trong lòng bất đắc dĩ. Điên đảo chúng sinh phát huy tác dụng có một cái tiền đề, đó chính là mục tiêu nhân vật nhất định phải có một đoạn phi thường khắc sâu bóng ma tâm lý. Tỷ như Vô Sinh Pháp Vương, tỷ như Lý Thái Bạch, bọn hắn đều từng tại trong 3 năm tao ngộ qua trọng đại thất bại, tâm cảnh hung hăng giao động qua, lúc này mới bị Vũ Ngự Thiên thừa lúc vắng mà vào. Trái lại Tu La Vương loại này không tim không phổi, độc bá nhất phương, làm mưa làm gió, một mực không có trải qua thất bại. Mà lại người này chìm chìm nổi nổi mấy trăm năm, tâm cảnh mài đến phi thường khéo đưa đẩy kiên cố, muốn đột phá tâm lý của hắn phòng tuyến, quá khó khăn. Vũ Ngự Thiên liền đứng ở nơi đó, Tu La Vương một mực nhìn xem nàng, nhưng không có sinh ra bất luận cái gì hảo giác. Cho nên, Vũ Ngự Thiên chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Tiếp tục đánh xuống, lá bài tẩy của ta toàn bộ muốn bạo lộ ra. Vũ Ngự Thiên thăng khẽ, trong lòng làm ra một cái quyết định. Hư Trúc Đại Sư, làm phiền. Nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía vô tận cao viễn thương khung, mở một tiếng kim khẩu. Hư Trúc. Tu La Vương đông nhiên ngẩng đầu, nhìn quanh cao hơn chân trời, chợt phát hiện một thân ảnh từ tầng mây dày đặc bên trong chậm rãi hiện lộ ra. Thiên Châu tin tức truyền bá đến Tây Vực, không có nhanh như vậy. Thế là, thập nhị kiếp còn không biết rõ Kim Sơn tự bên trong tới một vị Hư Trúc Đại Sư. Nếu như Kim Tuyên Hóa còn tại nơi đây, hắn nhất định sẽ một chút nhận ra vị này Hư Trúc Đại Sư đến tuột cùng là người thế nào. Chỉ tiếc, Kim Tuyên Hóa bị trọng thương, ngã xuống đất về sau, căn bản không còn dám chạy về đến nhúng vào. Ngụy An Dung Dung không đội hiện thân, hạ xuống đến cùng Tu La Vương cùng một cái độ cao, thản nhiên tiên vào Tu La Vương phạm vi công kích. Lúc này, Tu La đao chỗ phóng thích ra đại lượng ám tử sắc xương mù tràn ngập quanh người, khiến nhân khí máu bốc lên, đầu váng mắt hoa. Ừm, Phật môn có một thần công vừa lúc có thể ứng đối lệ khí xâm nhập. Ngụy An hời hợt thi triển ra thanh tâm chú, trung quanh thân thể lập tức chống ra một tầng gợn nước trong suốt vòng bảo hộ. Lệ khí hoàn toàn không cách nào thẩm thấu tiến trong hộ cháo, bị ngăn cách bên ngoài. Gặp một màn này, Tu La Vương ánh mắt liên tục chớp động, mở miệng nói, ngươi là ai, cũng là Vũ Ngự Thiên nuôi chó sao? Ngụy An bình tĩnh tự nhiên, thản nhiên nói, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi.
Tu La Vương nghe vậy, ngửa đầu cười nói, hảo hảo tốt, một cái so một cái cuồng, ngươi so vừa rồi cái kia Kim Tuyên Hóa còn muốn cuồng vọng.
Ngụy An bĩu môi, cười lạnh nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngươi lệ khí mặc dù khó chơi, lại không phải không có khắc tinh.
Chỉ gặp hắn quanh người bỗng hiện lên mãnh liệt tử dương chi quang, giống như húc nhật đông thăng, khu trừ hắc ám cùng thế gian hết thảy tà ma.
Đây trời lệ khí bỗng nhiên mất khống chế sôi trào lên, mỗi lần bị tử dương chi quang soi sáng, như là chuột thấy mèo đồng dạng hốt hoảng tránh lui, chạy chậm rất nhanh liền bị tiêu diệt.
Không sai, vừa rồi vô luận Vũ Ngự Thiên đánh như thế nào, chỉ có thể đánh tan hoặc đánh lui lệ khí, không thể đem lệ hết giận trừ diệt đi.
Nhưng tử dương cương lực lại có thể tùy tiện diện sát đi lệ khí, có thể nói là tự nhiên khắc tinh.
Ngươi sẽ, tử dương quyết.
Tu La Vương ra mặt trong nháy mắt căng cứng, trong lòng chỉ muốn chửi mẹ, ngươi một cái Phật môn hòa thượng làm sao thi triển ra đạo môn thần công?
Nhưng cái này vẫn chưa xong, để Tu La Vương càng thêm dùng mình sự tình rất nhanh liền phát sinh.
Ngụy An duỗi tay ra, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh nhạt trường kiếm màu xanh lam, toàn thân lôi quang quanh quẩn.
Ngoại trừ tử dương cương lực, lôi thuộc tính cương lực cũng có thể bài trừ lệ khí đi.
Ngụy An lạnh lùng cười một tiếng, thiên gia kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, bắn ra bạo liệt lôi quang quét sạch tứ phía bốn phương tám hướng.
Ầm ầm,
vô tận lôi quang lôi cuốn lấy tử dương chi quang quét ngang mà đi, mênh mông đung đưa, thế không thể đỡ.
Màng lớn lệ khí bị đánh tan tiêu trừ, binh bại như núi đổ.
Ám tử sắc xương mù sụp đổ, bầu trời nhan sắc rất nhanh bị đâm mục đích thiểm điện cùng sáng tỏ tử quang thay thế.
Không cần trong chốc lát, ngoại trừ quanh quẩn tại Tu La Đao chung quanh ám tử sắc lệ khí xương động, toàn bộ bầu trời khôi phục thanh tĩnh.
Tình cảnh này, Vũ Ngự Thiên cả kinh cái cằm có chút rất xuống, không ngậm miệng được.
Tu La Vương sắc mặt vạn phần nghiêm trọng, nghiến răng nghiến lợi.
Liên cái này một lát, bị tiêu trừ lệ khí lượng, chí ít cần tích xúc 50 năm mới có thể bổ sung trở về.
Khắc chế ta đúng không?
Tu La Vương giữ tợn cười một tiếng, đem Tu La Đao đưa ngang trước người, há hốc miệng ra, miệng lớn hút lấy, đại lượng lệ khí phun ra ngoài, tiến vào miệng của hắn cùng lỗ mũi. Nét mặt của hắn dần dần say mê cùng bặm mẹo, toàn thân gân xanh phồng lên, dáng vóc một chút xíu biến lớn, làn da dần dần biến thành ám tử sắc.
Càng quỷ dị chính là, đỉnh đầu của hắn thế mà mọc ra hai cái sừng dê.
Trong nháy mắt, Tu La Vương biến thành cả người cao ba thước năm có hòn, tím sậm màu da quái nhân, há miệng, miệng đầy răng nanh, như là dã thú đồng dạng làm người ta sợ hãi.
Ngươi rất không tệ, có thể bức ta không thể không thì triển ra Tu La đạo. Tu La Vương nhẹ răng trợn mắt, màu đen đầu lưỡi lại có dài hơn nửa mét, tại miệng bên ngoài vung vẩy tới lui, bực này xấu xí hình thái, ta bình thường là không nguyện ý bạo lộ ra.
Ngụy An trên dưới dò xét, kinh ngạc nói, lực lượng của ngươi bây giờ, chẳng lẽ siêu việt nhất phẩm đỉnh phong?
Tu La Vương cười gần nói, ai nói cho ngươi, nhất phẩm đỉnh phong chính là cực hạn, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, hoàn toàn có thể siêu việt nhất phẩm đỉnh phong.
Ngụy An hiểu rõ, không khỏi tiếc hận nói, dùng giá cả to lớn đổi lấy lực lượng mạnh hơn, rõ ràng không phải chính đủ, cũng không có khả năng bền bỉ, ngươi cái này chỉ là vai môn tà đạo.
Tu La Vương lửa giận nóng ruột, gầm thét lên, giết ngươi đầy đủ.
Hắn xông lên mà ra, cao lớn thân ảnh khôi ngô áp bách đi lên, vung lên nổi đất lớn nằm đấm.
Tu La thần quyền giận chi trương vô minh lửa,
kinh khủng quyền cương bộc phát ra, không gian ẩn ẩn vì đó và mèo.
Càng đáng sợ chính là, Tu La Vương trên nắm tay dâng lên một đống vô danh lửa giận, phản phất có phần thiên trừ hải chi uy, kinh khủng tuyệt luân, khiến cho quyền của hắn uy dọa người tới cực điểm.
Thật mạnh.
Vũ Ngự Thiên biến sắc, hô hấp đều ngưng trệ, liên tục không ngừng khống chế cựu phẩm kim liên chợt lui ra, tạm lánh phong mang.
Ngụy An mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm giơ cao nâng hai tay, rồi thẳng thủ trưởng, lại đánh ra.
Hàng Long thứ 19 trưởng.
Một đạo như có thực chất kim long hư ảnh bạo trùng mà ra, đối diện đánh tới Tu La thần quyền.
Lúc này Ngụy An đã không cần một hơi đánh ra Hàng Long thập bát trưởng, mới có thể lại đánh ra thứ 19 trưởng.
Đang luyện thành thứ 20 trưởng lúc, hắn cũng đã đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, phá vỡ cái này một hạn chế, tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh ra thứ 19 trưởng.
Y cần kinh thiên động địa bạo hưởng mênh mông quần quật ra, chấn động đến bầu trời phát run, cuồng phong gào rít giận dữ, vô biên tầng mây lăn lộn không ngớt.
Thế nào?
Dạ Xoa Vương, Thượng Quan Uyển Nhi bọn người toàn bộ lọt vào sóng xung kích quét sạch, một cái trong lòng kinh hãi không thôi, nhao nhao vận chuyển cương lực bảo vệ thân thể, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Vừa thấy được Tu La Vương kia kinh khủng hình thái, đám người toàn bộ vì đó sợ hai biến sắc.
Người kia là ai? Vì cái gì Tu La Vương thì triển ra Tư La đạo hình thái tới đối phó hắn?
Dạ Xoa Vương ánh mắt quét qua, chợt phát hiện Ngụy An thân ảnh, híp mắt hỏi.
Không có người trả lời vấn đề này.
Ngoại trừ Vũ Ngự Thiên, tất cả mọi người ở đây đều là lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy An, phi thường lạ lẫm.
Nhưng sau một khắc, đám người toàn bộ biết rõ Ngụy An là ai.
Hàng Long thứ 19 trưởng, ngươi chính là đánh bại Vô Sinh Pháp Vương người kia.
Tu La Vương một kích toàn lực, có thể tạo thành tất sát hiệu quả Tu La thần quyền, lại bị Ngụy An một trưởng hóa giải, trong lòng hắn kinh ngạc tột đỉnh.
Chợt ở giữa, hắn liền đoán được Ngụy An thân phận.
Ngụy An đạm mạc nói, ngươi rất không tệ, thế mà có thể đón lấy ta Hàng Long thập cửu trưởng, bất quá rất đáng tiếc, cực hạn của ngươi tựa hồ dừng bước nơi này.
Lời này vừa nói ra, Tu La Vương mơ hồ ý thức được cái gì, trong lòng bất an kịch liệt phóng đại.
Hạ cái sát na, Ngụy An thân hình cấp tốc tăng vọt, biến thành cao hơn 4 mét khôi ngô dáng vóc.
Ngay sau đó, da của hắn mặt ngoài hiện hiện mảng lớn màu đỏ vân vân, dáng vóc đi theo lần nữa tăng vọt, đạt đến kinh khủng cao hơn 5 mét.
Đến, thử một chút cực hạn của ta.
Ngụy An chân đạp hư không, không có bất luận cái gì chần chờ, một trưởng vung ra.
Bầu trời phía trên, lập tức hiện hiện một đạo vô cùng chân thực kim long hư ảnh, trong chớp mắt vọt tới Tu La Vương trước mặt.
Hàng Long thứ 20 trưởng, làm sao có thể?
Tu La Vương kinh hãi muốn tuyệt, chợt lấy ra Tu La đao, không chút nghĩ ngợi, đem cất giữ tất cả lệ khí một mạch bộc phát ra đi, đồng thời lần nữa đánh ra hắn cho rằng làm tiêu ngạo Tu La thần quyền.
Kim Long hư ảnh xông lên mà tới, mở ra đầu rồng thâm viên miệng lớn, vào đầu nuốt vào Tu La Vương cùng đao của hắn.
Phốc. Giữa thiên địa mơ hồ truyền ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng mà không có người nghe được rõ ràng. Đám người đầu ông tắc hưởng, tầm mắt bị chói mắt kim quang tràn ngập. Không biết đi qua bao lâu, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Dạ Xoa Vương bọn người vội vàng nhìn về phía trên không, Ngụy An Y Nguyên đứng tại chỗ không động, nhưng Tu La Vương không thấy bóng dáng, sống không thấy người chết không thấy xác, giống như là triệt để bốc hơi đồng dạng. Tu La Vương, chết rồi. Bất Động Vương kinh hô một tiếng, nhìn qua Ngụy An kia khôi ngô vĩ ngạn thân ảnh, con người run rẩy kịch liệt, đáy lòng nổi lên một cỗ lón lao hàn ý đột nhiên, hắn vứt xuống đám người, lấy bình sinh không có tốc độ cấp tốc phóng tới nơi xa. Quá sợ hai sắc nhiệt vương theo sát phía sau, trong chớp mắt bay ra hơn 1000 thước xa, cũng không quay đầu lại. Cỏ. Chân Nhân Pháp Vương quả quyết trốn mất, lao vụn tốc độ vậy mà vô cùng nhanh chóng, đem sắc nhiệt vương bỏ lại đằng sau. Dạ Xoa Vương đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, như phát điên trốn hướng nơi xa. Các ngươi coi nơi này là cái gì địa phương, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đương nhiên, một đạo kim quang lóe lên mà đến, hiện lộ ra cựu phẩm kim liên, ngăn tại Dạ Xoa Vương đường đi bên trên. Dạ Xoa Vương lúc này cảm xúc khuấy động, nhanh sợ tè ra quần, căn bản không muốn cùng Vũ Ngự Thiên dây dưa, trong óc của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chuẩn rơi. Nói đùa, nhất phẩm đỉnh phong là cỡ nào khó giết, càng đừng đề cập tung hoành Tây vực Tu La Vương, không nghĩ tới liền hắn đều bị người giết, lúc này không trốn chờ đến khi nào. Nhưng là, ngàn vạn lần không nên, trong đám người nhìn nhiều người một chút. Chương 225, 225 Bạch Cốt bảng thứ nhất, Ngụy An. Vũ Ngự Thiên cưỡi cựu phẩm kim liên giết tới, Dạ Xoa Vương không muốn ham chiến, đưa tay ở giữa, lòng bàn tay có đại lượng hắc thủy phun ra ngoài, ngưng tụ thành một cái 100 mét dư dài thủy tiễn. Siêu, to lớn thủy tiễn bắn mạnh tới, xuyên toa không gian, như là một viên theo dõi đạn đạo khóa chặt cựu phẩm kim liên. Dạ Xoa Vương nhìn cũng không nhìn kết quả, một cái kéo lên nhanh quay ngược trở lại, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Oeng, bén nhọn mà hùng vĩ xuyên qua thanh âm, lập tức vang vọng thiên địa. Dạ Xoa Vương trong lòng vui mừng, công kích của hắn tựa hồ có hiệu quả, hẳn là cựu phẩm kim liên là thủy sinh chi bảo, cho nên e ngại hắn hắc thủy. Vừa ý niệm tới đây, đỉnh đầu kim quang lóe lên. Dạ Xoa Vương biểu lộ không khỏi cứng đờ, Vũ Ngự Thiên vậy mà lần nữa chặn đường đi của hắn lại. Có hết hay không, cút cho ta. Dạ Xoa Vương giận không kèm được, tay phải sờ xuống treo ở ngực ốc biển, trong tay một cái trống rỗng dần hiện ra một kiện dài hơn một trượng tam xoa kích, kích thân là thanh màu lam, lưỡi dao chính là thuần kim sắc, hai bên trái phải điểm lưỡi dao là thuần màu bạc, hòa lẫn, lộng lẫy. Xí kim cấp bảo cụ Hoàng Hôn tam xoa kích. Cái này bảo cụ vừa xuất hiện, Dạ Xoa Vương trên người uy thế lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Trương Ngư thổ mặc hắc vụ giả thiên, to lớn hắc thủy cương lực từ Dạ Xoa Vương thể nội tiết ra, theo hắn bỗng nhiên vung lên, Hoàng Hôn tam xoa kích hắc quang phun trào, đại lượng sương mù màu đen dâng lên mà ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời sương mù mai trùng điệp, bị nhuộm thành nồng đậm màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Hình ảnh kia tựa như là Dạ Xoa Vương ném đi thành trên ngàn trăm cái bom khói đồng thời nổ tung lên đồng dạng. Quần quần hắc vụ che khuất bầu trời. Vô luận là Vũ Ngự Thiên hay là Ngụy An, toàn bộ bị tràn ngập ra khói đen che phủ. Dạ Xoa Vương nhếch miệng lên, tại hắc vụ bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào, thật nhanh thoát đi tại chỗ. Sương mù tán. Quát lạnh một tiếng tại Dạ Xoa Vương bên tai nổ vang, doa đến đầu hắn ra đều tê, đâm nghiêng bên trong một đạo kim quang bỗng nhiên đánh tới. Đầy trời hắc vụ bị đánh tan ra. Vũ Ngự Thiên khống chế cựu phẩm kim liên, giống như rọi trong xương, truy kích mà tới. A cái này. Dạ Xoa Vương kinh sợ giao tóe, trăm mối vẫn không có cách giải, không nghĩ ra Vũ Ngự Thiên là như thế nào tại chính hắn chế tạo mảnh này hắc vụ bên trong, tinh chuẩn tìm tới hắn vị trí. Chẳng lẽ trên người của ta có cái gì đồ vật, có thể để cho Vũ Ngự Thiên tùy thời tìm tới ta? Dạ Xoa Vương càng phát ra táo bạo, không kịp nghĩ nhiều cái gì, chợt giơ lên Hoàng Hôn tam xoa kích. Cốt cốt cốt, to lớn hắc thủy ngưng tụ tại tam xoa kích lưới dao chính phía trước, hình thành một cái siêu cấp to lớn hình cầu vòng xoáy. Hắc thủy thực trời thác nước lớn. Ầm ầm. Hình cầu vòng xoáy phun ra, như là một viên đạn pháo đánh ra cũng giống như, lôi cuốn lấy dọa người xung kích ăn mòn chi lực, đủ để phá tan thiên nhai ăn mòn góc biển, hung ác đón nhận cái kia đạo kim quang. Bành. Hắc thủy quét sạch, kim quang vỡ vụn. Liền cái này, Dạ Xoa Vương một kích toàn lực quả nhiên có hiệu quả. Ngẫm lại cũng thế, hắn đã sớm đem hắc thủy thần công luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Hắn hắc thủy lại tên tiên thi thủy. Chỉ cần đem chồng chất như núi thi thể ném vào một cái to lớn thịt trong ao, hư thối về sau, gia nhập trên 100 loại kịch độc, tiếp theo ngưng luyện ra tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng. Hắc thủy một thành, bạch cốt như sơn. Dù là ngươi có được cựu phẩm kim liên, đồng dạng muốn tại hắc thủy ăn mòn hạ hủy diệt hầu như không còn. Tu La Vương lệ khí, cuối cùng không sánh bằng ta hắc thủy. Dạ Xoa Vương trong lòng một trận đắc ý, lại tăng thêm tốc độ chạy trốn, một lát không dám trì hoãn. Nói đây, thật sự là quá nguy hiểm. Dạ Xoa Vương, từ bỏ đi, ngươi là trốn không thoát. Một tiếng lạnh lùng, chế rêu bỗng nhiên truyền đến, ngay tại đỉnh đầu. Dạ Xoa Vương toàn thân run lên, như gặp phải sét đánh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ước chừng cao 50 mét chỗ. Cựu phẩm kim liên quay tròn xoay tròn, Vũ Ngự Thiên ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên, ý cười nhàn nhạt. Không đúng, đây là ảo giác. Dạ Xoa Vương ngừng lại, nổi giận mắng, tiện nô tài, dám đối ta sử dụng điên đảo chúng sinh. Vũ Ngự Thiên khỏe miệng nghiêng một cái, cười khẩy nói, đáng tiếc, ngươi tỉnh ngộ đã quá muộn. Dạ Xoa Vương nộ khí khó tiêu, trầm giọng nói, hừ, điên đảo chúng sinh bất quá là một loại khống chế tinh thần năng lực thôi, ngươi đáp ý cái gì? Hắn nâng lên tay trái, ngón trỏ tại mi tâm vị trí, từ trên xuống dưới lao chùi đi. Một thoáng thời gian, mi tâm nơi đó mở một vết nứt. Giác cạnh, khe hở chậm rãi mở ra, trừng lớn, bộc lộ ra một cái tinh hồng mắt dọc, cơ hồ từ trên trán trống ra, màu đỏ tươi con ngươi run rẩy, nhanh chóng phóng đại, co vào, hình tượng vô cùng làm người ta sợ hãi. Tà cổ mắt thứ ba. Dạ Xoa Vương tại xương bá trước đó, từng tại Trung Nguyên du tẩu sông sáo, nhất thời hứng khởi,
khi nhục mấy người đàng hoàng phụ nữ, kết quả bị một đám nho môn hào hiệp truy sát. Những cái kia nho môn hào hiệp tất cả đều là tinh thần người tu luyện, năng lực hoa văn phong phú, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Dạ Xoa Vương cùng bọn hắn chịu đấu mấy tháng, nhiều lần ăn thiệt thòi. Về sau hắn trốn về Tây vực, rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ đến một cái rượu chiêu đến để phòng. Dạ Xoa Vương đi một chuyến Nam Cương, mua một cái tam nhãn tà cổ, cấy ghép đến mi tâm phía trên, từ đây hắn có thể khám phá hết thể hư ảo, sẽ không bị huyễn thuật bối rối. Đúng dịp, cái này tam nhãn tà cổ vừa lúc có thể khắc chế Vũ Ngự Thiên kia kinh khủng kỹ năng. Đồng. Tam nhãn tà cổ vừa mở, tất cả huyễn tượng toàn bộ biến mất. Xuất hiện lên đỉnh đầu Vũ Ngự Thiên, hóa thành một đoàn bọt biển biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai nàng căn bản cũng không ở nơi đó. Vạn hạnh ta có mắt thứ ba. Dạ Xoa Vương tối thở phào, lập tức lại lần nữa xông về phía trước đi, qua lại trong hắc vụ, đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất. Trốn. Có bao xa trốn bao xa. Dạ Xoa Vương, đến đều tới, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Đồng nhiên, thanh âm của một nam nhân truyền đến. Dạ Xoa Vương trong lòng lộp bột một cái, ngẩng đầu nhìn chăm chú, một cái tuổi trẻ hòa thượng ngăn tại hắn con đường phía trước bên trên. Là ngươi? Dạ Xoa Vương dùng mình, nín thở, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Giết chết Tu La Vương hư trúc đại sư, để mắt tới hắn. Tê dại, đều do cái kia tiện nô tài, làm hại ta chưa kịp chạy thoát. Dạ Xoa Vương cảm thấy quét ngang, giơ cao giơ lên hoàng hôn tam xoa kích, trong lúc biểu lộ hiện lên vẻ điên cuồng. Lao tử liều mạng với ngươi. Dạ Xoa Vương tròn mắt tận nước, trên thân hắc khí bừng bừng, dáng vóc tăng vọt đồng thời, bên ngoài thân hiện hiện đen như mực sắc lân phiến. Đầu của hắn lớn lên một vòng, miệng thật to vỡ ra, hai hàng răng trở nên bén nhọn lại dài, đột xuất đến bờ môi bên ngoài. Hai con lỗ tai cấp tốc kéo dài, biến thành quả hương bổ thai to. Phúc. Phía sau lưng của hắn áo phục phun nút, đâm ra một đạo thật dài vây cá, hai tay hai chân móng tay toàn bộ biến thành lợi trảo. Hắc thủy ma thể. Dạ Xoa Vương không thèm đếm xuể, thân thể phát sinh kinh người dị biến, người không nhân ngư không cá, tựa như một loại nào đó tạp giao quái vật. Hắn một thanh nắm chặt hoàng hôn tam xoa kích. Lúc này hắn thân cao 4 mét nhiều, hoàng hôn tam xoa kích tại hắn trong tay tựa như một kiện nhỏ đồ chơi. Hư Trúc, ngươi giết không được ta. Dạ Xoa Vương giống như điên, luân chuyển hoàng hôn tam xoa kích, hướng phía Ngụy An vị trí, đánh ra từng cái thủy cầu vòng xoáy. Thiên địa rung động, phản phất tận thế. Hư Trúc đại sư mặt không đổi sắc, chân đạp hư không, một trường ép xuống. Hàng long thứ 20 trưởng. Dạ Xoa Vương trong nháy mắt lông tơ chắc dựng thẳng, bị kia cố vượt qua tưởng tượng vĩ lực triệt để rung động. Cùng lúc đó, Ngụy An đứng chắp tay, dáng vóc dần dần khôi phục bình thường, màu đỏ vân vân sớm đã ẩn lui xuống dưới. Hắn liếc mắt phía dưới, liền thấy Bất Động Vương, Sát Nghiệt Vương, Chân Nhân Pháp Vương, cái này ba người nhanh chóng chạy trốn, nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng. Chỉ có Dạ Xoa Vương, chạy trốn thời điểm bị Vũ Ngự Thiên ngăn trở dưới, sau đó cả người hắn bỗng nhiên bất động, đứng yên ở không trung như là một tôn pho tượng. Không lâu lắm, Dạ Xoa Vương trên thân khí tức bắt đầu hỗn loạn, càng ngày càng loạn, hỗn loạn như tê dại. Miệng của hắn thỉnh thoảng mở ra động một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cứ như vậy tiếp tục một lát, Dạ Xoa Vương thân thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên thân hắc khí lở lở, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, một đầu thẳng tắp ngã chồng vó xuống. Tình cảnh này, đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Ngụy An, Vũ Ngự Thiên bọn người toàn bộ hạ xuống đi, phiêu nhiên rơi xuống đất, rơi vào một cái hố to bên cạnh. Dạ Xoa Vương bốn chân hướng lên trời nằm tại trong hầm, toàn thân run rẩy không ngừng. Thượng quan Uyển Nhi đi qua, kiểm tra một hồi, biểu lộ một trận biến ảo, bẩm báo nói: "Hoàng thượng, Dạ Xoa Vương thần trí tựa hồ đã bị phá hủy, biến thành một kẻ ngu ngốc. Quả nhiên, đây là tẩu hỏa nhập ma." Ngụy An gặp đây, không khỏi nhìn chằm chằm Vũ Ngự Thiên. Điên đảo chúng sinh, quả thực kinh khủng. Lợi dụng trong lòng người sợ hãi, chế tạo ra không cách nào chạy trốn huyễn cảnh, vậy mà đem một cái hoành hành tây vực tuyệt đỉnh cao thủ, tươi sống bức điên, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Đường đường thập nhị kiếp, chết thì chết vậy, nhưng biến thành một kẻ ngu ngốc, cũng quá thảm rồi. Vũ Ngự Thiên đối với cái này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đi qua, tương Dạ Xoa Vương trên cổ ốc biển giật xuống đến, ném cho Ngụy An. "Hư Trúc đại sư, đây là Dạ Xoa Vương chữ vật bảo cụ, nên từ ngươi nhận lấy." Vũ Ngự Thiên cười nói. Ngụy An không có khách khí, cười tiếp được. Hắn lúc này mới nhớ tới, Hàng Long thứ 20 trưởng uy lực quá mức tàn bạo, như là hạch đạn bạo tạc đồng dạng hủy diệt hết thảy. Thế là, Tu La Vương cùng hắn chữ vật bảo cụ đều bị phá hủy, một điểm cặn bã đều không có còn lại. Cho nên, yêu thích Sở Thi Ngụy An, thiếu một hạng trọng yếu niềm vui thú. Dạng này cũng không tốt ta, một điểm chiến lợi phẩm đều không vớt được. Ngụy An nhận ốc biển, như có điều suy nghĩ. "Huyền Nhi, tương Dạ Xoa Vương mang đi." Vũ Ngự Thiên huy động tay áo, tư thế hiên ngang, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Một trận chiến này quả lớn từng đống, thập nhị kiếp một cái đi hai cái, lại thêm một cái vô sinh pháp vương. Nói cách khác, tại ngắn ngủi 2 tháng không đến thời gian bên trong, thập nhị kiếp liền tổn thất 3 viên đại tướng, biến thành cửu kiếp. Đây là mấy trăm năm qua, thập nhị kiếp chưa bao giờ gặp qua trọng thương. Cái này còn không chỉ. Đao Đầu Bất Động Vương, Sát Nghiệt Vương, Chân Nhân Pháp Vương, bọn hắn toàn bộ thấy được thứ 20 trưởng uy lực kinh khủng, thấy được Tu La Vương bị giết một màn, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Lần sau, bọn hắn chỉ cần gặp được Vũ Ngự Thiên, hoặc là bị Vũ Ngự Thiên bắt được chân tướng, kia bọn hắn nhất định phải chết. Dạng này bấm ngón tay tính toán, còn lại cửu kiếp lại có thể đi rơi 3 cái. Ta còn chưa đem cửu phẩm kim liên khống chế như tâm, cho thêm ta một chút thời gian, chờ ta nắm giữ cửu phẩm kim liên toàn bộ uy năng, cho dù là cửu kiếp liên thủ, ta cũng không sợ. Vũ Ngự Thiên lòng tin 10 phần. Càng đừng đề cập, nàng bắt sống Dạ Xoa Vương. Nhất phẩm cường giả thân thể, khắp nơi là bảo. Nàng có thể đạt được Dạ Xoa Vương trên người tam nhãn tà cổ, lớn mạnh tự thân dị năng, cùng dùng kim cương bất hoại thân thể huyết dịch tẩm bổ cửu phẩm kim liên, để cửu phẩm kim liên càng thêm cường đại. Mỹ hảo. Vô cùng mỹ hảo. Vũ Ngự Thiên tâm tình thật tốt, nhìn về phía Ngụy An. Giản thật, nếu là không có Ngụy An xuất hiện,
hôm nay chiến quả tuyệt không có khả năng trọng đại như thế. Mà lại, Ngụy An chiến lược thực sự quá kinh khủng. Hàng Long thứ 19 trưởng y nguyên chấn kinh thiên hạ, nào nghĩ tới, người ta thế mà còn có thể Hàng Long thứ 20 trưởng. Chỉ dựa vào một trường này, cũng đủ để cho hắn hoành hành thiên hạ, đứng ở thế bất bại. Cái gì huyết mạch thế gia, cái ỷ kiếm thánh, hết thảy đều không làm gì được người này. Chiến lược cá nhân mạnh, nói không khoa trương, không thể nghi ngờ có thể đứng vào thiên hạ 10 vị trí đầu. Vũ Ngự Thiên mặc cảm, tự nhiên hận không thể đem người này thu nhập dưới trướng, vì nàng chinh chiến bốn phương. Châu Liên bích hợp, ai có thể địch? Thế là, Vũ Ngự Thiên túi đầu xuống, dùng chân thành ngữ khí cùng Tiêu Dung, mở miệng nói, "Đại sư, đêm nay chấm thiết tiến khoản đãi có công người, thỉnh cầu ngài cần phải nể mặt." Ngụy An nghĩ nghĩ, vừa vặn hắn có việc muốn Vũ Ngự Thiên hỗ trợ, liền gật đầu nói, "Hân nhiên đã đến." Hoàng cung, khách phòng. Ngụy An trên ghế ngồi xuống, trong tay vướt vướt dạ xoa vương ốc biển. Hắn cẩn thận xác nhận liên tục, ốc biển chỉ là tồn trữ bảo cụ, không có ẩn tàng nguy hiểm cơ quan. Lúc này mới phóng xuất ra tinh thần bao trùm ốc biển, chợt trong đầu hiện hiện một cái khoáng đạt không gian, phi thường lớn, dài rộng cao đều vượt qua ngàn mét chi cự, giống như là một cái to lớn nhà kho. Thật là lớn không gian. Ngụy An chợt chợt sợ hãi thán phục, trên người hắn có hai kiện tồn trữ bảo cụ, theo thứ tự là thôn ngọc thiểm cùng ngừng đỏ chiếc nhẫn. Nhưng cái này bảo cụ tồn trữ không gian cộng lại, vẫn chưa tới ốc biển một phần tư lớn. Vật phẩm: Minh Hải Loa. Nhãn hiệu: Không gian hệ bảo cụ phổ thông hình. Đăng cấp: cấp 6 si kim. Ghi chú: Bảo vật này nội bộ có khắc càn khôn, có thể tồn trữ số lượng nhất định không phải sinh mệnh vật phẩm tốt ra hỏa, nguyên lai là sĩ kim cấp. Ngụy An bừng tỉnh đại ngộ, lúc này cẩn thận kiểm tra nội bộ không gian bên trong vật phẩm, cắt tỉa hạ. Thượng phẩm nguyên thạch, 6 trung phẩm nguyên thạch, 100 vạn khối bảo cụ, Hoàng Hôn Tam Xoa Kích, cấp 6 sĩ kim, 4 thanh kiếm, tất cả đều là cấp 5 thần kim. Chậc chậc, thật sự là giàu có. Ngụy An kinh thán không thôi, 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, chuyển đổi một cái chính là 100 ức nhiều. Dạ Xoa Vương tại Tây vực độc bá nhất phương, vơ vét vô số tài phú, giàu đến chảy mỡ á về phần thượng phẩm nguyên thạch. Cái đồ chơi này thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu hiếm có chân phẩm, bình thê hát. Tương sẽ không dùng đến hối đoái trung phẩm hoặc hạ phẩm nguyên thạch. Ta nhớ được, những cái kia cường đại khôi lỗi là dùng trung phẩm nguyên thạch làm nguồn năng lượng, tựa hồ cũng không cần đến thượng phẩm nguyên thạch. Ngụy An tự định ra dưới, chợt phát hiện một cái tri thức điểm mù, đó chính là hắn chưa từng có từng chiếm được thượng phẩm nguyên thạch, không biết rõ thượng phẩm nguyên thạch có làm được cái gì đồ. Mặc kệ, trước thu. Ngay sau đó, Ngụy An lật tay lấy ra Hoàng Hôn Tam Xoa Kích. Vật phẩm: Hoàng Hôn Tam Xoa Kích. Nhãn hiệu: Thủy thuộc tính. Đẳng cấp: Thủy giải là cấp 6 si kim. Vạn giải về sau phẩm giai có thể tăng lên. Ghi chú 1, bàn thiên kinh độ phù hợp 61%. Ghi chú 2, tinh thần độ phù hợp 94%. A, nó là giải phóng hình bảo cụ. Ngụy An trong lòng vui mừng, Hoàng Hôn Tam Xoa Kích phẩm giai không thua Thiên Gia Kiếm, mà lại cũng có thể tiến hành thủy giải cùng vạn giải. Tốt hơn là, cái này bảo cụ cùng Ngụy An tinh thần độ phù hợp cao tới 94%, duyên phận không cạn. Chỉ tiếc, Ngụy An mặc dù nắm giữ nhiều mặt võ công, bao quát băng hệ công pháp, nhưng lại chưa bao giờ nắm giữ một môn thủy hệ kích pháp, khó mà khống chế Hoàng Hôn Tam Xoa Kích uy năng. Ừm. Về sau lưu ý thêm một cái thủy thuộc tính kích pháp. Nam. Ngụy An trong lòng cấp tốc có so đo. Sau đó, hắn lấy ra mặt khác 4 thanh kiếm, biểu lộ không khỏi ngoài ý muốn hạ. Cái này 4 thanh kiếm, bên ngoài xem hình dáng bên trên, thế mà như lúc, tựa hồ là một bộ. Vật phẩm: Thiếu Thốn Bảo Kiếm. Đẳng cấp: cấp 5 thần kim. Ghi chú: chỉ cần tập hợp đủ trọn vẹn bảo kiếm, mới có thể phát huy đưa ra uy lực lớn nhất. Hệ thống cho ra tin tức vô cùng ít ỏi, thậm chí không có cho ra 4 thanh kiếm danh tự. Ừm, trước thu, về sau có cơ hội lại tìm kiếm. Ngụy An không hứng lắm, hắn trong tay bảo cụ đã rất nhiều. Đối với cái này 4 thanh kiếm cũng là không phải rất để ý ba ba. Tại Ngụy An nghỉ ngơi thời khắc, Vũ Ngự Thiên không có nhàn rỗi, nàng hoàng cung lọt vào tập kích, cả triều văn võ đại thần bị dọa đến không nhẹ. Cũng may nàng kịp thời hiện thân, ổn định cục diện. Mặc dù lần này nàng tương kế tiểu kế, đem Tu La Vương bọn người dẫn vào hoàng cung tiến hành phục kích, nhưng nàng nội tình tự nhiên không cách nào cùng kinh doanh nhiều năm như vậy thập nhị kiếp so sánh, phục kích phía dưới, y nguyên xuất hiện rất nhiều thương vong. Cũng may, ngoại trừ đào tẩu tam kiếp, bọn hắn mang tới trong tay mỗi người có một cái đều không có chạy mất, toàn bộ bị chém giết hoặc xử quyết. Dù là như thế, như vậy đại hoàng cung bị phá hoại cực lớn, công trình kiến trúc mảng lớn đổ sụp, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là phế tích. Liên liên kim loan điện cũng bị mất. Vũ Ngự Thiên chỉ có thể ở lộ thiên phía dưới, tiếp nhận văn võ đại thần bà khâu chỉ bái. Trấn an một đám đại thần về sau, Thượng quan Uyên Nhi bước nhanh đi tới Vũ Ngự Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, "Hoàng thượng, Bạch Cốt bảng có biến hóa." Vũ Ngự Thiên nhíu mày lại, chợt đứng dậy tiến về Ngự Hoa Viên. Tại mảnh này mỹ lệ trong hoa viên, thình lình đứng vững ba tôn tình trụ, theo thứ tự là Tiềm Long bảng, Hồng Nhan bảng, cùng Bạch Cốt bảng. Thiên Châu có nào anh hùng hào kiệt, kinh thế hùng nhan, xuyên thấu qua cái này ba cái bảng danh sách, tùy thời có thể lấy nắm giữ. Giờ này khắc này, Vũ Ngự Thiên một chút nhìn về phía Bạch Cốt bảng trên cùng. Thứ một tên, Ngụy An. Thư chúc đại sư tên thật, nguyên lai gọi Ngụy An. Vũ Ngự Thiên khẽ khúc khích cười, trong nháy mắt rõ ràng trong lòng. Cái này Bạch Cốt bảng phi thường kỳ dị, có thể hiện hóa ra một phương địa vực sát nghiệt tình huống, dựa theo giết người nhiều ít, giết chết người thực lực tiến hành xếp hạng. Nhất phẩm đỉnh phong cao thủ ra sao hắn khó giết? Bao nhiêu năm qua, nhất phẩm cao thủ chết bởi tay người khác ví dụ quá ít quá ít. Nhưng hôm nay, Tu La Vương chết tại Hư Chúc đại sư trong tay. Tu La Vương là bậc nào cường đại? Hắn là bị Hư Trúc đại sư tự tay giết chết, cái này khiến Hư Trúc đại sư nhảy lên trở thành Bạch Cốt bảng thứ nhất, không thể tranh luận. Cho nên, không cần hoài nghi. Hư Trúc đại sư tên thật chính là Ngụy An. Ngụy An chính là Hư Trúc đại sư. Hoàng thượng, đã nhóm chúng ta đã biết rõ Hư Trúc đại sư tên thật, muốn hay không điều tra một cái lai lịch của hắn? Thượng quan Uyển Nhi đề nghị, nhưng nàng còn chưa nói xong, liền bị Vũ Ngự Thiên đánh gãy. Không muốn làm sự việc dư thừa. Vũ Ngự Thiên thần sắc phá lệ trịnh trọng, giống hắn dạng này nhân vật, ta khả năng còn phải cố gắng 5 năm trở lên, mới có thể miễn cưỡng từ hắn trong tay còn sống sót. Hiện tại nhóm chúng ta, trêu chọc không nổi hắn, đối mặt hắn, phương pháp tốt nhất chính là thành tâm mà đối đãi. Là. Thượng quan Uyển Nhi cúi đầu xuống, bóp tắt tất cả dư thừa tâm tư. Không có ý tứ, tới chậm, mới mướn phòng xảy ra vấn đề, sửa chữa một cả ngày, quá nháo đẳng. Chương 226, 226 Thiên Phật trưởng tới tay. Phật ở đâu? Hôm sau buổi sáng, thiên âm có mưa. Cứ việc thiên công không tốt, mưa lạnh ào ào hạ cái không ngừng, nhưng trong hoàng cung bên ngoài, bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Pháo cùng vang lên, chiêng trống vang trời. Vũ Ngự Thiên xếp đặt tiến hội, khao thưởng đêm qua dục huyết phấn chiến các tướng sĩ, cơ hồ người người có thưởng. Ngụy An ngồi tại thủ tịch, biểu lộ bình thản như thủy, trong tay vớt vớt một chén uống rượu chay, buồn bực ngán ngẩm. Một đạo ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Ngụy An nhìn không ngừng. Ngụy An đã sớm chú ý tới người kia, chính là Lý Thái Bình, hiện tại nàng đã bị sắc phong làm trời đường quốc Thái Bình công chúa. Nàng cũng bởi vậy trở thành Lý thị vương tộc tôn quý nhất nhân vật. Nếu như tương lai một ngày, Vũ Ngự Thiên thoái vị, như vậy có cơ hội kế thừa đại thống nhân tuyển có hai vị, chính là Cửu Châu vương gia Vũ Tham Tư cùng Thái Bình công chúa. Đương nhiên, cái này muốn nhìn Vũ Ngự Thiên an bài thế nào. Hoàng vị có thể truyền cho Vũ thị gia tộc hậu bối, cũng có thể trả lại cho Lý thị vương tộc. Dưới mắt, Vũ Tham Tư thống lĩnh đại quân ngay tại tiền tuyến bao vây chặn đánh Bắc Nguyên Lang Vương Lang Kỳ quân, không tại trong hoàng cung. Bất quá, đến đây tham gia yến hội trong đám người, có rất nhiều người là Vũ Tham Tư tâm phúc, bọn hắn thời khắc nhìn chằm chằm Lý Thái Bình, chỉ trỏ, không cho nàng bất luận cái gì biểu hiện cơ hội. Giờ này khắc này, Lý Thái Bình không có tâm tình để ý tới những cái kia chính trị đối thủ, tâm tư của nàng toàn bộ đặt ở Ngụy An trên thân. Lý Thái Bình ánh mắt sáng rực, quan sát tỉ mi tuổi trẻ cùng thượng hư trúc đại sư, cứ việc đối phương không có tóc, nhưng nàng càng xem cũng giống là vị kia trên thuyền cứu qua nàng thần bí tiền bối. Nhiều người phức tạp, Lý Thái Bình không dám mạo hiểm nhưng đi lên nhận nhau, chỉ có thể xa xa nhìn xem. Chỉ tiếc, hư trúc đại sư nhìn không chớp mắt, không có chú ý tới nàng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Cái này thời điểm, Ngụy An cùng Vũ Ngự Thiên đứng dậy rời tiệc, ly khai náo nhiệt tiễn hội, tại trong mưa tản bộ. Hai người không có bung rủ, lấy bọn hắn hộ thể cương lực, ngăn cách nước mưa tự nhiên dễ dàng, một bữa ăn sáng. Ngụy An thản nhiên nói, "Hoàng thượng, ta đã đáp ứng vì ngươi xuất thủ một lần, cũng đã làm được đi." "Đương nhiên." Vũ Ngự Thiên cười yếu ớt, từ đáy lòng gật đầu nói, "Ngài lần này xuất thủ hàng thật giá thật, hàng cổ không có, vừa xa khỏi chấm mong muốn, thậm chí để chấm thật to rung động một thanh đây." Ngụy An cười nói, "Ngươi hài lòng liền tốt." Vũ Ngự Thiên suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, "Tại chấm nói cho ngươi những cái kia bí ẩn trước, chấm nghĩ trước nói cho ngươi kết quả, đó chính là cái gọi là thần ma tiên phận, khả năng cùng ngươi trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn khác biệt." Mà lại, ngươi một khi biết được hắn nhóm tồn tại, đưa tới hậu quả không thể đoán được, các hung khó lường. Không, phải nói tại đại đa số tình huống dưới, bất kể là ai tìm kiếm hắn nhóm bí mật, hậu quả đều là phiền phức vô tận, hối hận không trước đây. Ngụy An nghe vậy, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi thật gặp qua thần ma tiên Phật bên trong nào đó một vị? Không, ta chưa thấy qua. Vũ Ngự Thiên lắc đầu, nhưng Lý Thế Tông gặp qua, cho nên hắn hối hận, thừa nhận to lớn tra tấn, sống 300 tuổi không đến liền băng hà. Ngụy An trong lòng run lên, nghiêm mặt nói, hắn đến tột cùng gặp cái gì? Vũ Ngự Thiên vẫn lắc đầu một cái, trả lời, hắn chưa nói với ta. Hắn trải qua không thể miêu tả, không thể diễn tả, không thể tiết lộ. Hắn nói qua, chỉ cần đem hắn chứng kiến hết thảy nói cho ta biết, ta cũng có khả năng trở nên giống hắn đồng dạng. 4. Thống khổ. Ngụy An im lặng mở lặng, suy tư một lát, mở miệng nói, "Tốt, đưa ngươi biết đến, toàn bộ nói cho ta." Vũ Ngự Thiên sớm có chuẩn bị, liền nói, "Kiếm Châu Tây Hoa Son phía nam, có một tòa thâm thúy hẻm núi, tiến vào hẻm núi về sau, ước chừng cách xa 30 dặm địa phương, có một tòa bia đá." Nàng móc ra một bộ địa đồ, tìm tới tòa kia bia đá về sau, dựa theo trên tấm bia đá tiêu ký đi xuống, đi thẳng đến cuối cùng. Ngụy An nháy mắt mấy cái, nhìn xem nàng, liễu lưỡi nói, không có. Vũ Ngự Thiên buông tay nói, càng thêm kỹ càng tình huống, chỉ có Lý Thế Tông biết rõ, nhưng hắn cái gì cũng không nguyện ý nói. Ngụy An không còn gì để nói, cứ việc tin tức này mơ hồ không rõ, lại đủ để cho Ngụy An mừng rỡ. Không khác, thế giới này có lẽ thật sự có thần ma tiên vật. Từ phỏng đoán đến biến thành chân thực, cái này một cái to lớn chất biến, có thể sẽ phá vỡ một người tất cả nhận biết xem thế giới quan. Cái này một lát, Vũ Ngự Thiên lại nghĩ đến nghĩ, nàng nói bổ sung, Lý Thế Tông tại cái kia địa phương, ngẩn ngơ chính là 10 năm, dòng dã 10 năm. Không có người biết hắn ở nơi nào nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì. Bất quá, hắn ly khai nơi đó trở về sau, cả người trở nên lại nhải, tê liệt, đối tất cả mọi chuyện đều đã mất đi hứng thú, liền như là một bộ cái xác không hồn đồng dạng. Không nói gạt ngươi, ta đã từng phái người tiến đến cái kia địa phương thăm dò, kết quả phái đi người toàn bộ chưa có trở về, từng cái như là châu đất xuống biển. Nói đến chỗ này, Vũ Ngự Thiên thận trọng nói, "Hư Trúc đại sư, chớ biết rõ ngươi vũ lực vượt xa quá phổ thông nhất phẩm đỉnh phong, nhưng này cái địa phương quỷ dị cùng hung hiểm, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng, chớ thật không đề nghị ngươi tự mình tiến đến mạo hiểm." Ngụ ý phi thường nổi bật. Ngụy An ngầm hiểu, gật đầu nói, nếu là không có đầy đủ tự tin, ta là sẽ không đi cái kia địa phương. Vũ Ngự Thiên túi lầu nói, ngài nếu có cái gì cần hỗ trợ, chấm nhất định đem hết khả năng thỏa mãn. Ngụy An khẽ mỉm cười nói, vậy liền giúp ta một vấn đề nhỏ, giúp ta tìm kiếm một loại người. Hạng người gì? Gần nhất trong vòng 5 năm lục thân lột xác thành kim cương bất hoại thân thể, đồng thời cố ý lựa chọn thiên Phật trưởng tiến hành người tu luyện. Tốt, có tin tức chấm sẽ lập tức thông chi ngươi. 4. Bần tăng Đại Chiêu Tự Đạt Ma Viện trưởng lão, pháp hiệu Giáng Nghiêm. Bạch Mi lão tăng làm tự giới thiệu. Tiệc ăn mừng kết thúc về sau, Ngụy An lặng yên không tiếng động ly khai vương thành, trở về Kim Son tự nghỉ ngơi lấy lại sức. Trên đường, Ngụy An đi ngang qua một chỗ có long mạch thạch địa phương. Mạch cốt bảng thứ nhất, Ngụy An. Ngụy An đọc ra, khóe miệng không khỏi dương lên.
Từ xuất đạo đến nay, Ngụy An cái tên này không chỉ một lần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhưng đây là lần thứ nhất mọi người đem Ngụy An cùng hắn buộc chung một chỗ.
Không sai, ta chính là Ngụy An.
Ngụy An cười cười, phấn đấu không sai biệt lắm 3 năm, tuổi tròn 20, hắn rốt cục dám đối toàn bộ thiên hạ thừa nhận chính mình là Ngụy An. Trước có thực lực, lại có danh tự. Ngụy An là cầu đạo bên trong người, tại bảo vệ thân phận của mình phương diện, có thể nói là chính cống, cầu đến vô địch, lúc này mới ló đầu ra. Lương Châu bên kia, hẳn là còn không biết rõ Trương Tam Kiều chính là ta Ngụy An. Ngụy An lắc đầu cười một tiếng, trực tiếp trở về Kim Sơn tự. Về sau thường ngày sinh hoạt, vẫn không có biến hóa quá lớn. Có thời điểm hắn sẽ chỉ điểm một chút khả tạo chỉ tài, có thời điểm thì nhiều hơn mô phỏng tăng nhân thân phân lệnh bài, chọn lựa nhân tài ưu tú, phong phú chính mình võ đạo hệ thống. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua. Ngày này là 1 tháng 24 ngày, có hai tên quý khách bỗng nhiên đi vào Kim Sơn tự, bọn hắn là phụ mệnh mà tới. Hai người tất cả đều là tăng nhân, Cẩm Vũ Ngự Thiên giới thiệu văn kiện, trực tiếp tới gặp Ngụy An. Đó lấy, một vị khác cao tăng cũng mở miệng nói, bần tăng đến từ Tây vực Đại Luân tự, pháp hiệu Bồi Hà. Ngụy An kinh ngạc nói, Bồi Hà đại sư, dưới mắt Tây vực đang cùng trời đường quốc khai chiến, ngươi?
Bốn.
Bồi Hà cười nói, bần tăng vô ý quấn vào bất luận cái gì tranh đấu, chỉ bất quá, ta càng ưa thích Trung Nguyên một chút. Ngụy An hiểu rõ, gật đầu nói, hai vị, không ngại, xin đem các ngươi thân phận lệnh bài đưa cho ta nhìn một cái. Hai vị cao tăng tự nhiên không ngại. Hư Trúc đại sư tham dự hoàng cung đại chiến, một kích miểu sát Tây vực Tu La Vương, chuyện này lan truyền nhanh chóng. Ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, thần hồ kỳ thần. Chỉ là hơn 10 ngày công phu, Hư Trúc đại sư uy danh chẳng những truyền khắp lớn như vậy trời đường quốc, liền liền mặt khác tám châu các đại thế lực cũng hiểu biết vị này tồn tại. Mặt khác, có người căn cứ bạch cốt bảng biến hóa, sớm đã đoán được Hư Trúc đại sư tên thật gọi Ngụy An. Thế lực khắp nơi vô luận là ra ngoài kính sợ, hoặc là hiếu kỳ, nhao nhao bắt đầu trắng trợn điều tra Ngụy An quá khứ, hương sư động chúng dò xét lai lịch của hắn. Ngược lại là trời đường quốc bên này, mây trôi nước chảy, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tựa hồ đối với Ngụy An quá khứ không có chút nào để ý giống như, nhưng cũng có người suy đoán, Vũ Ngự Tiên khả năng sớm đã nắm giữ Ngụy An nội tình, lúc này mới không có triển khai điều tra. Hoặc là, nàng cũng đang điều tra, chẳng qua là tại bí mật đang tiến hành. Tóm lại, đủ loại đồn đại tầng tầng lớp lớp, như là bông tuyết đồng dạng phất phới, hỗn loạn không chịu nổi. Mặc kệ như thế nào, Bồi Ha cùng giám nghiêm hai vị cao tăng, từ Vũ Ngự Tiên nơi đó chính miệng tìm được chứng minh, Tây vực Tu La Vương đích thật là bị Hư Trúc đại sư miểu sát. Kết quả này để hai vị cao tăng tâm thần rung động, giờ phút này đi vào Ngụy An trước mặt, tư thái thả rất thấp, khí quyển không dám thở. Nguyên nhân chính là đây, là Ngụy An hướng bọn hắn yêu cầu thân phân lệnh bài thời điểm, bọn hắn phi thường phối hợp, trong lòng không có một tia kháng cự. Ngụy An cầm tới bọn hắn thân phân lệnh bài, rất nhanh lại trả trở về, đáy mắt hiện hiện từng hàng sáng lên chữ viết. Bồi Hà đại sư, chủ tu công pháp là Thiên Tàng Cước, từ hắn tráng kiện hai chân liền có thể nhìn ra mánh khóe, 3 năm trước đây hắn nhục thân lộ sắc thành kim cương bất hoại thân thể, về sau bắt đầu khổ tu thiên Phật trưởng. Giám Nghiêm đại sư, chủ tu công pháp là Kim Trung Cháo, danh xưng Phật môn thứ nhất phòng ngự hình thần công, 1 năm trước hắn nhục thân phát sinh thủy biến, tấn cấp làm kim cương bất hoại thân thể. Về sau, hắn dự định tiếp tục khổ tu Kim Trung Cháo. Bất quá, Vũ Ngự Thiên tìm tới hắn về sau, yêu cầu hắn nếm thử tu luyện Thiên Phật Trưởng, đồng thời đáp ứng ban cho hắn sung túc tài nguyên. Giám Nghiêm đại sư không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, không có quá nhiều cân nhắc, liền đáp ứng xuống. Mà mô phỏng kết quả là, Bồi Hà đại sư đem Thiên Phật Trưởng luyện đến thứ 7 về sau, thân thể cấp tốc già yếu, đời này dừng bước tại đây. Giám Nghiêm đại sư rất may mắn, tại Vũ Ngự Thiên duy trì dưới, hắn một đường đem Thiên Phật Trưởng luyện đến thứ 9, về sau còn làm Vũ Ngự Thiên hộ quốc Phật sư, danh mãn thiên hạ. Làm phiên hai vị. Ngụy An cầm lấy cả bộ Thiên Phật Trưởng công pháp, đưa đến Giám Nghiêm đại sư trong tay, cười nói: "Căn cứ kinh nghiệm của ta phán đoán, ngươi có cực lớn hy vọng đem Thiên Phật Trưởng luyện đến đỉnh phong cảnh giới." "Thật chứ?" Giám Nghiêm đại sư kỳ thật trong lòng không chắc, thu hoạch được Ngụy An tán thành cùng cổ vũ về sau, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Bên cạnh Bồi Ha đại sư gặp một màn này, mơ hồ đoán được cái gì, thần sắc không khỏi ảm đạm. Đưa tiễn hai vị cao tăng, Ngụy An mỉm cười, chấp nhận lấy ban thưởng. Thế là bỗng nhiên ở giữa, Thiên Phật Trưởng tất cả ảo diệu toàn bộ dung nhập vào hành tung của hắn, to lớn năng lượng gào thét mà tới, sóng lớn quần quần quán chú tiến trong thân thể của hắn. "Ừm, thoải mái a." Ngụy An tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ. Thiên Phật Trưởng danh xưng thiên hạ đệ nhất trường pháp, tổng cộng chia làm 9 thức, nhất cường đại một thức chính là Ngụy An nhiều lần lãnh giáo qua Vạn Phật Triều Tông. Nói cách khác, chỉ cần ngươi ổn định chuyển vận, Vạn Phật Triều Tông có lý luận trên là cường đại hơn Hàng Long thập bát trưởng một chút, hẳn là hơi thua ở Hàng Long thứ 19 trưởng. Ngụy An sớm đã luyện thành Hàng Long thứ 20 trưởng, trên thực tế nhìn có chút không lên 9 thức Thiên Phật Trưởng. Nhưng môn này trường pháp, uy danh thực sự quá thịnh, tổng cho người ta một loại tiềm lực vô hạn cảm giác. Ngụy An tự nhiên muốn tìm tòi hư thực, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng. "Ừm, thử một chút đi." Ý niệm tới đây, Ngụy An thân hình thoát một cái, ly khai thiệt phòng, ly khai Kim Sơn tự, lao vùn vụt hướng nơi xa. Một lát sau, hắn đi vào một mảnh rậm rạp hoang dã bên trong. Sau đó, Ngụy An thở sâu, trực tiếp vận chuyển Thiên Phật Trưởng thứ 9 Vạn Phật Triều Tông. "A, không đúng." Ngụy An đánh tới một nửa, đống nhiên dừng lại. Lấy hắn hiện tại tầm mắt, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra bất luận cái gì một môn công pháp ưu khuyết điểm. Một môn công pháp khuyết điểm càng lớn, tai họa ngầm lại càng lớn. Mà thần công sở dĩ cường đại, liền thần tại bọn chúng cơ hồ không có bao nhiêu khuyết điểm. Tỷ như Hàng Long thập bát trưởng, Long tượng bàn ngự công, công pháp kỳ thật vô cùng hoàn thiện, mà lại tiềm lực to lớn, có thể không ngừng đi lên tăng lên. Nhưng Thiên Phật Trưởng là chuyện gì xảy ra? Khuyết điểm quá lớn. Thứ 9 Vạn Phật Triều Tông, tựa như là một cái môi vớt, khắp nơi đều là khuyết điểm cùng lỗ thủng. Chẳng lẽ ta cầm tới chính là giả Thiên Phật Trưởng hay sao? Ngụy An nhướng mày, chợt thu công, chạy về Kim Sơn tự. Hắn đi gặp Thích Đăng đại sư, này người tu luyện Thiên Phật Trưởng luyện cả một đời,
đối với môn này trưởng pháp hiểu so với ai khác đều thấu triệt. Ngụy An Sách nói, đại sư, ngươi có phát hiện hay không thiên Phật trưởng tồn tại trọng đại thiếu hụt? Thích Đăng đại sư đầu tiên là khẽ giật mình, chậm rãi cười nói, bất luận cái gì luyện thành thiên Phật trưởng người đều sẽ phát hiện điểm này, không tệ, thiên Phật trưởng hoàn toàn chính xác tồn tại cực lớn thiếu hụt. Ngụy An không khỏi hỏi, đây là vì sao? Thích Đăng đại sư thở dài, bởi vì sáng tạo thiên Phật trưởng người, kỳ thật không phải đắc đạo cao tăng, mà là một vị ma tăng. Thế nhân đều coi là trước có thiên Phật trưởng, sau đó mới có thiên ma trưởng, kỳ thực không phải, chính tự hắn là trái lại. Ngụy An trong lòng giật mình, liễu lươi nói cách khác, thiên Phật trưởng nhưng thật ra là từ thiên ma trưởng cải biên mà thành. Thích Đăng đại sư cười khổ, gật đầu nói, đúng vậy, nhóm chúng ta những này tự xưng là danh môn cao tăng người, trên thực tế tu luyện chính là một môn ma công, chỉ bất quá, đại đa số người đều không biết rõ thôi. Ngụy An không còn gì để nói. Thế, Thích Đăng đại sư cười nói, thiên ma trưởng uy lực quá mức cường đại, năm đó hoành không xuất thế, gần như vô địch tại thế, thậm chí có thể cùng hoàng huyết cấp cường giả tranh cao thấp một hồi. Mà Tây vực tăng nhân luyện thành môn ma công này về sau, tất nhiên đến đây Thiền Châu khiêu khích, trấn áp, vì đối kháng bọn hắn, nhóm chúng ta cũng không thể không luyện, chỉ bất quá nhóm chúng ta đem danh tự đổi thành thiên Phật trưởng thôi. Ngụy An minh bạch, hóa ra là chuyện như vậy. Ai? Hắn thở dài, đứng dậy đi ra Kim Sơn tự. Không sai biệt lắm, Phật môn nội tình đều sắp bị ta lột sạch, cũng thời điểm lý khai. Ngụy An nói một mình. Hắn từ đầu đến cuối đều là một cái truy cầu không bị ràng buộc người. Không có môn phái có thể cưỡng ép trói buộc hắn, không có đặc biệt người thân cận có thể cuốn lấy hắn. Trời đất bao la, tới lui tự nhiên. Suy nghĩ cùng một chỗ, Ngụy An nói đi là đi, lên như diều gặp gió, hóa thành một đạo tàn ảnh rất nhanh biến mất tại chân trời. Trên đời lưu truyền một câu như vậy chuyện xưa. Thiền Châu phía nam, khắp nơi trên đất thần kiếm. Câu châm ngôn này lộ ra hai cái tin tức. Thứ nhất, Kiếm Châu là Thiền Châu phương nam hàng xóm. Thứ hai, Kiếm Châu là kiếm tu thiên hạ, ở khu vực này, không phải lấy người vì tôn, mà là lấy kiếm vi tôn. Sinh ra ở Kiếm Châu thiếu nam thiếu nữ, tại đản sinh lễ, trong ngày trưởng thành lễ, cưới vợ gả nữ bên trên, phụ mẫu đều sẽ đưa tặng bọn hắn một thanh hảo kiếm. Gia cảnh tốt nhi nữ, có thể thu được bảo cụ cấp bậc hảo kiếm. Gia cảnh kém một chút nhi nữ, cũng sẽ cầm tới một thanh chế tác không tệ kiếm gỗ chơi đùa. Tại Kiếm Châu, người người lấy tập kiếm làm linh. Nếu như ngươi đi tại trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được đeo bảo kiếm người, liền liền những cái kia bán hàng rong tôi tớ đều là nhân thủ một thanh kiếm. Một tháng ngọn nguồn. Tây Hoa ngoài thành, trên bầu trời lưu quang lóe lên. Không bao lâu, ngoài thành trong một rừng cây xuất hiện một thân ảnh, đầu trọc, người mặc tăng bảo, chính là Đường Xa mà đến Ngụy An. Hắn chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, nhìn quanh một vòng về sau, đi hướng cửa thành. Tây Hoa thành tồn tại đã có 8-900 năm, cửa thành khoáng đạt cao lớn, trải qua sửa chữa, trên tường thành trải rộng pha tạp. Ngụy An vừa hiện thân, rất nhanh hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt. Kiếm Châu cơ hồ không có vài tòa chùa miếu, hòa thượng càng là hiếm thấy, bất quá cũng là không phải một tên hòa thượng đều không có. Cứ việc ra vào thành người hiếu kỳ đánh giá Ngụy An, giống như là đang nhìn một cái hiếm có động vật, cũng không có ai tìm một cái hòa thượng phiền phức. Ngụy An rất thuận lợi tiến vào trong thành, bốn phía đi lòng vòng, mua một chút quần áo cùng một đỉnh ô mũ mềm. Sau đó, hắn vào ở một nhà khá lớn khách sạn, bỏ đi tăng bảo, tắm rửa, sau đó đổi lại một thân bạch bào. Tại Kiếm Châu, màu trắng vĩnh viễn là lưu hành nhất sắc điệu. Ngụy An mặc vào một thân áo trắng, đứng tại trước gương nhìn một chút, dáng người thẳng tắp, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tuy là đầu chọc lại đồng dạng đẹp trai đến bỏ đi. Chính là cái này thân áo trắng, từ đầu tới đuôi trắng bệnh, áo ngoài nội y đều là bạch, liền liền giày mặt đế giày đều là màu trắng, quả thực có chút chói mắt. Áo trắng như tuyết bốn chữ, thật sự là hại người rất nặng a. Ngụy An nôn hỏng bét một tiếng, mang lên trên ô mũ mềm, nhấc lên tại bên đường tiện tay mua đến một thanh trường kiếm bình thường. Không cần nghĩ, vỏ kiếm cùng chuôi kiếm đều là màu trắng. Ngụy An ra khỏi phòng, vừa lúc đụng phải cửa hàng tiểu nhị, hỏi, trong thành có hay không thường xuyên đi Tây Hoa Son cái kia địa giới người? Cửa hàng tiểu nhị trả lời, có à, còn không ít đây, người hái thuốc, hái nấm, bọn hắn thường xuyên đi Tây Hoa Sơn bên trong lắc lư. Ngụy An hiểu rõ, chợt đi một chút tiệm thuốc nghe ngóng. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bỏ ra một điểm tiền về sau, tin tức con đường rất mau đánh thông. Một vị tiệm thuốc lão bản nhận biết một cái niên kỷ khá lớn rừng đông, hắn là một cái người hái thuốc, đòi này đều trong Tây Hoa Sơn hái thuốc, đối kia phiên rừng núi hết sức quen thuộc. Ngụy An muốn tới vị kia dược nông địa chỉ, lúc này ly khai Tây Hoa thành, đi ngoài mấy chục dặm thôn trấn, phi thường thuận lợi đã tìm được cái kia dược nông. Tây Hoa Sơn. Không tệ, kia phiến rừng núi ta cơ hồ mỗi ngày đều đi, ngày hôm qua còn đi qua đây. Dược nông là một cái râu trắng lao ra, mặc dù không phải người tập võ, hơn 70 tuổi, thân thể lại uy nguyên kiệt khang. Chương 227 Hoa Sơn kiếm tông. Bốn thanh kiếm lai lịch. Tây Hoa Sơn phía nam có phải hay không có một tòa thâm thúy hẻm núi? Ngụy An hỏi. Ừm, đúng, phía nam là có một tòa hạp cốc. Râu trắng lao ra gật đầu nói, lao hán đi qua cái kia địa phương, hẻm núi rất lớn rất sâu, độc trùng manh thu đặc biệt nhiều, đồng dạng dược nông không dám tùy tiện đi đến đầu chạy. Ngụy An hiểu rõ, hỏi, ngươi xa nhất xâm nhập đến cái gì địa phương, vượt qua 30 dặm sao? 30 dặm. Râu trắng lao ra lắc đầu cười ngây ngô, không có từng tiến vào sâu như vậy, khoảng 10 dặm ngược lại là có. Ngụy An ngẫm lại cũng thế. Đối với một cái người chưa từng luyện võ mà nói, hẻm núi nguy hiểm như vậy địa phương, tự nhiên không dám tùy tiện hướng chỗ sâu chạy. Ngụy An suy tư một hồi, hỏi, có người hay không từng đem tòa kia hẻm núi cẩn thận thăm dò qua một lần? Dâu trắng lao ra gật đầu nói, thật là có, Hoa Sơn Kiếm Tông người nhất định thăm dò qua toàn bộ hẻm núi, dù sao nơi đó là bọn hắn địa bàn. Hoa Sơn Kiếm Tông. Nam. Ngụy An mới đến, đối với Kiếm Châu thế lực khắp nơi còn chưa kịp làm một chút kiểm kê, chỉ nghe nói qua Hoa Sơn Kiếm Tông, không hiểu nhiều lắm. Cũng may, dâu trắng lao ra ưa thích cùng người tán gẫu, thao thao bất tuyệt nói, cái này Hoa Sơn sơn mạch chia làm đông tây hai đoạn, phía đông là Đông Hoa Sơn, Hoa Sơn Kiếm Tông ở nơi đó khai sơn lập phái. Phía tây thì là Tây Hoa Sơn, thuộc về giao thông yếu đạo, bên cạnh có xây Tây Hoa Thành, từ xưa đến nay là binh gia binh tranh chỉ địa. Bất quá, kỳ thật toàn bộ Hoa Sơn sơn mạch đều thuộc về Hoa Sơn Kiếm Tông, bao quát Tây Hoa Thành cũng là dựa vào Hoa Sơn Kiếm Tông che chở, mặc dù bọn hắn chủ yếu hoạt động khu vực là tại Đông Hoa Sơn bên kia. Ngụy An minh bạch, trong lòng lập tức hiện hiện một chút mơ hồ kế hoạch. Rất nhanh, hắn trở về quay về Tây Hoa Thành, tiến vào một nhà trà lâu. Việc này trong trà lâu, uống trà khách nhân ngay tại say sưa ngon lành nghe thuyết thư tiên sinh giảng một đoạn hào hiệp diễn tả giang hồ cố sự. Thuyết thư tiên sinh ra sức kể chuyện xưa, đem một đoạn giang hồ nhi nữ tình cửu, giảng được sinh động như thật, đặc sắc tuyệt luân, chỉ tiếc nguyện ý khen thưởng khách nhân không có mấy cái, bạch chơi chiếm đa số. Ngụy An hơi mặc, vung tay ném đi một vạn lần phẩm nguyên thạch. Một vạn khen thưởng. Hào khí a. Tạ ơn lão bản đại cát đại lợi. Trong lâu đám người nổi lòng tôn kính, thuyết thư tiên sinh liên tục không ngừng đứng dậy, túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Một lát sau, thuyết thư tiên sinh giảng đến giờ cơm, tới câu lại nghe hạ hồi phân giải liền đi xuống đài. Lão tiên sinh đi đến Ngụy An trước mặt, chắp tay một cái, trên mặt tươi cười nói, công tử hào khí, lão hủ vô cùng cảm kích. Ngụy An đưa tay làm cái tư thế mời, nói, ngồi, trò chuyện hai câu. Lão tiên sinh vội vàng ngồi xuống, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngụy An nghe ngóng nói, lão tiên sinh, ta là người bên ngoài, lần đầu tới đến Kiếm Châu, không hiểu nơi này giang hồ quy củ, làm phiền ngươi cùng ta nói một chút Kiếm Châu có nào thế lực cường đại. Nghe xong cái này, lão tiên sinh lập tức tinh thần tỉnh táo, thuộc như lòng bàn tay nói, Kiếm Châu đệ nhất cường giả, không thể nghi ngờ là nhóm chúng ta Kiếm Vương thượng quan Kim Lân, cái này thiên hạ, huyết mạch chí cao, kiếm đạo chí cao, Kiếm Vương lại là hai người cùng có đủ cả, có thể không mạnh sao? Ngụy An gật gật đầu. Lão tiên sinh nhấp một ngụm trà, tiếp lấy nói ra, Kiếm Vương phía dưới có năm đại thế lực, bốn chính nhất tả. Cái trước theo thứ tự là Long Nam Trúc gia, Thái Ất Tông, Hoa Sơn Kiếm Tông, Danh Kiếm Son Trang. Cuối cùng một đại thế lực là Từ Tâm Dạy, chính là một cái ma môn tà giáo, không vì chính đạo dung thân. Ngụy An thuận miệng đáp, Hoa Sơn Kiếm Tông sơn môn, ngay tại Tây Hoa Thành đông bên cạnh a. Đúng đúng, chính là cái kia Hoa Sơn Kiếm Tông. Lão tiên sinh nói đến đây cái, trên mặt hiện hiện một mảnh vinh quang, thực không dám giấu giếm, gia gia của ta liền từng là Hoa Sơn đệ tử, tu vi đạt tới tứ phẩm đây, rất lợi hại, đáng tiếc về sau bất hạnh chết trận. Cháu của ta đây, dưới mắt cũng tại Hoa Sơn Kiếm Tông tu luyện, mặc dù hắn vẫn là một cái ngoại môn đệ tử, nhưng ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ thăng tiến nội môn. Ngụy An cười cười, gật đầu nói, vậy ngươi liền cùng ta nói nhiều giảng cái này Hoa Sơn Kiếm Tông đi. Không dám. Lão tiên sinh tinh thần run run, miệng lưỡi lưu loát. Hoa Sơn Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ là Mục Thiên Hòa, cũng là quân tử kiếm người nắm giữ, hắn thê tử là Kiếm Vương chi nữ thượng quan Phong Hoa, ngọc nữ kiếm người nắm giữ, bọn hắn có một đôi nhi nữ, nhi tử là Mục Anh Hùng, cầm trong tay Anh Hùng kiếm, nữ nhi gọi Mục Hy Nguyệt, cầm trong tay Thục Nữ kiếm. Cái này toàn ra tất cả đều là nhân trung long vượng. Mặt khác, Hoa Sơn Kiếm Tông cao thủ mạnh nhất còn không phải Mục Thiên Hòa, là cha hắn Mục Nhân Vương, cũng là Vô Ảnh kiếm người nắm giữ. Ngụy An hiếu kỳ nói, Hoa Sơn Kiếm Tông toàn bộ là một người một kiếm sao? Lão tiên sinh biến sắc, làm như có thật nói ra, đương nhiên là một người một kiếm, ta Kiếm Châu lấy kiếm vi tôn, một người cả đời phụng dưỡng một thanh hào kiếm, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Ngụy An hô hấp dừng lại, liễu lơi nói, vạn nhất chiến đấu bên trong không xem chừng bị hủy diệt đây, thật muốn tự sát tạ tội hay sao? Công tử, ngươi đừng tranh cãi nha. Lão tiên sinh cười hắc hắc nói, ta Kiếm Châu mặc dù người người hái kiếm, nhưng không phải ai đều si mê đến nhất định sẽ làm kiếm tuấn tình trạng. Sở dĩ có dạng này thuyết pháp, là bởi vì Kiếm Châu chế tạo kiếm phi thường kỳ lạ, chính là áp dụng Thánh Kiếm Sơn trên đặc hữu vật liệu rèn đúc mà thành. Loại này kiếm nhất bắt đầu phẩm giai đều không cao, chỉ có ám thiết cấp mà thôi, nhưng chỉ cần ngươi cầm tới kiếm về sau, lâu dài lấy tinh khí thần tầm bổ thân kiếm, như vậy kiếm phẩm giai liền sẽ không ngừng tăng lên, khả năng lên tới thần kim cấp, xí kim cấp đây. Đồng thời, ngươi còn dưỡng ra kiếm ý cùng ngươi độ phù hợp có thể vượt qua 100%, đạt tới 110%, 120% thậm chí cao hơn đây. 120%. Ngụy An không khỏi thở sâu. Giản thật, hắn có bảo cụ bên trong, cùng hắn độ phù hợp cao nhất một kiện là Thiên Gia kiếm, 100% phù hợp. Ngụy An vốn cho là 100% phù hợp chính là cực hạn, không nghĩ tới độ phù hợp còn có thể cao hơn. Độ phù hợp vượt qua 100% ý vị như thế nào? Bảo cụ bản thân có thể vì chủ nhân mang đến trên lực lượng tăng phúc. Tỷ như lực lượng của ngươi vốn là 100 điểm, nhưng ở độ phù hợp 120% bảo cụ ra chỉ dưới, lực lượng chắc chắn có chỗ tăng lên, khả năng đạt tới 120 điểm dạng này. Thì ra là thế, Kiếm Châu kiếm tu đem của mình kiếm xem như sùng vật đến nuôi, tự thân càng mạnh, kiếm cũng sẽ bị nuôi đến càng ngày càng nở rễ. Bị quản chế tại năng lực cá nhân, một người chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể nuôi một thanh kiếm. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối, khẳng định có người có thể nuôi không chỉ một thanh kiếm. Ngụy An tâm tư linh hoạt, cười nói, đã có người giữ kiếm, kia tất nhiên cũng có người cướp đoạt người khác kiếm, đúng không? Không sai, Từ Tâm Dạy đám kia tà ác chi đồ, liền ưa thích đoạt người khác nuôi kiếm, bọn hắn dùng tà thuật ô nhiễm người khác kiếm, chặt đứt kiếm cùng nguyên chủ nhân ở giữa quan hệ thân mật, đem biến thành ma kiếm, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thủ đoạn cực kỳ ác độc, làm người khinh thường. Lão tiên sinh bực tức nói. Ngụy An hỏi, kia danh môn chính phái đây, nếu như một cao thủ tại trước khi lâm trùng, muốn đem chính mình nuôi cả đời kiếm giao phó cho hậu nhân đâu? Lão tiên sinh gật đầu nói, dạng này cũng là có thể, bất quá chuôi kiếm này sẽ bị bỏ vào tẩy kiếm chỉ, tẩy đi nguyên chủ nhân khí tức, giữ lại thuần túy nhất kiếm ý, lại giao cho đời sau chủ nhân. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung câu, tỉ như Hoa Sơn Kiếm Tông, vừa rồi nâng lên quân tử kiếm, ngọc nữ kiếm những này, kỳ thật đều là nhiều đời truyền thừa xuống tuyệt thế bảo kiếm. Tẩy kiếm chỉ, bảo kiếm truyền thừa. Không hổ là kiếm đạo học vấn, bác đại tinh thâm. Ngụy An không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nay thiên toán là khai thác kiến thức của mình mặt. Hắn lại hỏi, Hoa Sơn Kiếm Tông công pháp truyền thừa là cái gì? Vậy nhưng nhiều. Lão tiên sinh tách ra lên ngón tay, Hoa Sơn kiếm tông truyền thừa mấy ngàn năm lâu, kiếm pháp sinh sôi đến cực hạn, có dưỡng Ngô thần kiếm, Thanh Phong thập tam thức, Báo Nguyên kiếm pháp, Đoạt Mệnh liên hoàn kiếm, Lục hợp kiếm pháp các loại, cũng có thích hợp nữ tử tu luyện Ngọc nữ kiếm pháp, Quảng Hàn diệu kiếm các loại, tùy tiện lấy ra một môn, đều là quét ngang thiên hạ cao cường kiếm pháp. Ngụy An tử tế nghe lấy, trước giải một cái đại khái. Sau đó, trong lòng đã có so đo Ngụy An không chần chờ nữa, ly khai Tây Hoa thành, thẳng đến Đông Hoa Sơn mà đi. Hắn mũi chân một điểm, xông lên mây xanh, lăng không phi hành, vượt qua Tây Hoa Sơn khu vực, rất nhanh đến Đông Hoa Sơn. Từ hình dạng mặt đất nhìn lại, Tây Hoa Sơn bên kia thế núi liên miên chập trùng, rắc rối phức tạp, mà Đông Hoa Sơn lại là chỉ có một tòa ngọn núi, thế núi nguy nga, đứng thẳng vào mây trời, phảng phất một cây thông thiên trụ cũng giống như. Ngụy An nhất phi mà tới, quay chung quanh Đông Hoa Sơn dạo qua một vòng, quan sát tới lui, rất mau nhìn đến một chút cao lớn công trình kiến trúc từ giữa sườn núi một mực kéo dài đến đỉnh núi. Không hổ là siêu cấp đại tông phái, kiến trúc kích thước to lớn nhiều, không kịp nhìn, thậm chí siêu việt bản Tiên Tông. Ừm, nội tình còn không tệ. Ngụy An bả vai nhoáng một cái, đáp xuống. Gào thét ở giữa, hắn rơi thẳng vào cửa sân môn. Một đạo vô hình uy áp mênh mông quần quần mà ra, khuyết tán hướng cả tòa ngọn núi. Ngươi! Mấy thủ sơn đệ tử dùng mình, bị chấn động đến toàn thân cứng đờ, không thể động đậy, liền liền rút kiếm dũng khí đều không có. Vị kia bằng hữu đại giá quang lâm. Không bao lâu, hét dài một tiếng truyền đến. Ngụy An ngẩng đầu, liền thấy hai thân ảnh nhanh chóng từ trên núi bay xuống tới, thanh âm chưa chí nhân đã rơi xuống đất. Hai người này một nam một nữ, tuổi tác cũng không nhỏ. Nam tóc hoa râm, sợi râu rất dài, dáng vóc gầy xinh đẹp mà thẳng tắp, mặc một bộ một mạc trường bào màu xanh, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm cũng là màu xanh, kiếm cách trên khảm nạm ba cái phỉ thúy. Nữ cũng là tóc hoa râm, dáng vóc sớm đã biến dạng, hơi có vẻ cổng kềnh, gương mặt rất lớn, con mắt lộ ra nghiêng dài, nhíu lại mắt chỉ còn lại một đường nhỏ. Nàng cầm trong tay một thanh đoản kiếm, vô cùng nhỏ nhắn tinh xảo, vỏ kiếm là bảo màu lam, phi thường xinh đẹp. Hai người một rơi xuống đất, nhìn từ trên xuống dưới Ngụy An, vô cùng kinh ngạc với hắn tuổi trẻ. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng cảm giác được một cái cường đại uy áp phóng xạ tứ phía bắt pháp, tu vi cao sâu chỉ cực, có thể là nhất phẩm đỉnh phong cao thủ. Tuyệt đối không nghĩ tới, người đến lại là một người trẻ tuổi, mặt cắt bên ngoài lạnh nhạt, chưa từng thấy qua. Tôn giá là áo bào xanh lão giả hơi mặc, không dám kinh thường, trên mặt chất lên tiểu dung, chắp tay hỏi. Ngụy An trả lời, kẻ hèn này quý thương hải, không môn không phái, vân du tứ phương, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, bởi vì ngưỡng mộ Hoa Sơn kiếm tông uy danh, chuyên tới để tiếp. Quý thương hải. Hai người nhãn thần trao đổi dưới, đều chưa nghe nói qua cái tên này, người đến ý đồ không rõ, không biết thiện hay ác. Thế là, nguyên lai quý đại hiệp, chúng ta thất kính. Áo bào xanh lão giả cười ha ha một tiếng, đưa tay làm cái tư thế mời, ở xa tới là khách, mời quý đại hiệp tiến vào sân môn, uống một chén trà xanh. Đa tạ. Ngụy An thản nhiên đi vào sân môn. Quý đại hiệp là lần đầu tiên đến ta Hoa Sơn kiếm tông làm khách đi. Áo bào xanh lão giả cười ha ha, tới tới tới, ta đến vì ngươi giới thiệu một cái ta Hoa Sơn mỹ cảnh. Hắn chỉ vào các nơi mỹ cảnh, ta Hoa Sơn thịnh cảnh vô số, ngươi nhìn nơi xa ngọn núi vây quanh, lâm mục xanh um, cốc thâm u tuấn, chỗ gần bích thủy liên liên, tuyển trục vân ảnh, minh châu vạn hộ, tình thú hình dẫn. Ngụy An cười cười, cảm giác người này không đi làm hướng dẫn du lịch thật sự là khuất tài, chắp tay nói, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Áo bào xanh lão giả cười trả lời, tại Hạ Lục Kim Lâm, nàng là vợ ta Đặng Linh Hoa, hai ta đều là Hoa Sơn kiếm tông thủ sơn trưởng lão. Ngụy An hiểu rõ, gật đầu nói, hai vị không cần phải lo lắng, quý mộ không phải đến trêu chọc thị phi. Chuyện này, Lục Kim Lâm trên mặt cười, nhưng trong lòng cực độ im lặng. Ha ha, ngươi tiểu tử coi nơi này cái gì địa phương, đường đường Hoa Sơn kiếm tông, là A Miêu A Cẩu liền có thể đến ai hưởng ai địa phương sao? Thế nhưng là, nghe Ngụy An khẩu khí, Lục Kim Lâm một thời gian không mò ra lai lịch của hắn, nên cũng không dám tùy ý nổi giận, tạm thời cười làm lành qua loa. Ba người một đường hướng đỉnh núi đi đến. Một lát sau, Ngụy An đi tới một tòa rộng rãi trước đại điện, lập tức cảm giác được trong điện có năm đạo kinh người uy áp. Hắn bước chân dừng lại, đứng ở trước cửa, bất động thanh sắc. Lục Kim Lâm bước đầu tiên đi vào, chỉ chốc lát, hắn vòng trở lại, đưa tay cười nói, "Quý đại hiệp, tông chủ cho mời." Ngụy An cất bước đi vào đại điện, lập tức thấy được năm thân ảnh, một người tọa bắc hướng nam, bốn người phân loại hai bên. Tọa bắc hướng nam vị kia khí vũ hiên ngang, 450 tuổi, chính vào đang tuổi phơi phới, người mặc một bộ trắng như tuyết đặt co sở cầm bảo, áo choàng trên thêu lên mánh hổ tranh giành đồ. Ở đây tay của người một bên, tự nhiên dụng lấy một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm, trên vỏ kiếm tô điểm từng cái phấn kim cương, như là tinh thần lóe lên, tôn quý mà hoa mỹ. Ngụy An đi đến trước, chắp tay nói, "Quý mộ gặp qua Mục tông chủ, cửu ngưỡng đại danh." Mục Thiên Hòa đứng lên, chắp tay hoàn lễ, khách khí nói, "Quý đại hiệp tuổi trẻ tài cao, tuấn tú lịch sự, ta đại biểu Hoa Sơn kiếm tông hoan nghênh ngươi." Ngụy An liền nói, "Quý mộ vội vàng mà đến, mạo muội đến nhà quấy rầy, còn xin Mục tông chủ xin đừng trách." Chuyện này, Mục Thiên Hòa thiếu dung muội, ý vị thâm trường nói, "Ta Hoa Sơn kiếm tông từ trước đến nay nhiệt tình hiếu khách, hoan nghênh Ngũ Hồ tứ hải bằng hữu đến đây làm khách. Bất quá, ta Hoa Sơn kiếm tông không phải tiểu môn tiểu phái, biết rõ thiên hạ các lộ anh hùng hào kiệt, giống quý đại hiệp dạng này tuổi trẻ cường giả, không thể nào là hạng người vô danh, nhưng nhóm chúng ta vậy mà không một người nghe nói qua ngươi danh hảo. Lại không biết, quý đại hiệp có thể hay không cáo chi nhóm chúng ta, xuất thân của ngươi lai lịch." Ngụy An hơi mặc, trả lời, "Không dám lừa gạt Mục tông chủ, Quý Thương Hải cũng không phải là tên thật của ta, chỉ bất quá rời nhà thời điểm, trưởng bối trong nhà yêu cầu ta không thể lộ ra thân phận, lúc này mới bất đắc dĩ tùy ý lấy cái danh tự." Trưởng bối trong nhà. Bốn chữ này để đám người miên man bất định, trong lòng không khỏi phỏng đoán, Quý Thương Hải có thể là cái nào đó hảo môn đệ tử, hoặc là cái nào đó ẩn cư môn phái truyền nhân, chạy đến lịch luyện. Mục Thiên Hỏa trầm ngâm hạ. Người ta đã nói rõ Quý Thương Hải là giả danh, thân phận chân thật không tiện cáo trị, hắn cũng không tốt cơ cầu. liền mở miệng nói, không sao, không biết quý đại hiệp đi vào ta Hoa Sơn kiếm tông là vì dung loạn, vẫn là. Ngụy An liền nói, chuyện là như thế này, ta một lần tình cờ đạt được bốn chuôi hảo kiếm, lại không biết rõ cái này bốn thanh kiếm lai lịch, hỏi rất nhiều người đều nói không rõ ràng, thế là ta nghĩ, Hoa Sơn kiếm tông hưởng dự ngàn năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, từng cái tầm mắt bất phàm, tất nhiên có thể nhận ra kia bốn thanh kiếm, lúc này mới đến nhà bái phỏng. Mục Thiên Hòa nháy mắt mấy cái, cũng bởi vì cái này, tòa hạ bốn vị trưởng lão cùng Lục Kim Lâm, Đặng Linh Hoa hai vợ chồng, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, em mở lặng đến cực điểm. Tốt gia hỏa, ngươi chạy đến Hoa Sơn kiếm tông, phóng xuất ra to lớn uy áp, hủ chết cái người, kinh động đến toàn bộ môn phái. Kết quả chính là vì tìm người phân biệt bốn thanh kiếm. Mục Thiên Hòa nhìn xem Niên Kỷ nhẹ nhàng Ngụy An, một thời gian dở khóc đỏ cười, trong lòng mắng, đây là ở đâu ra nhị thế tổ? Nào đâu? Hắn trên miệng lại cười nói, thì ra là thế, xin đem bốn thanh kiếm lấy ra, để chúng ta cùng nhau tham tưởng. Ngụy An vung tay lên, bạch, bốn thanh kiếm trống rỗng dần hiện ra đến, lơ lửng tại giữa không trung, ánh vào đám người tầm mắt. Mục Thiên Hòa ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên có chút co rụt lại. Tòa hạ có hai vị trưởng lão cũng là biểu lộ biến đổi, thân thể thẳng tắp, cổ duỗi dài, cơ hồ nhịn không được muốn đứng lên, đến gần chút cẩn thận quan sát. Nửa ngày qua đi, Mục Thiên Hòa nhíu mày lại, hỏi, xin hỏi quý đại hiệp, ngươi là từ chỗ nào được đến cái này bốn thanh kiếm? Ngụy An trả lời, trước đây không lâu, ta gặp được một đám tặc nhân cướp bóc, liền xuất thủ giết chết những tặc nhân kia, cứu một gia đình, đối phương để tỏ lòng cảm kích, tặng cho nhà ta truyền bốn thanh kiếm, nói là cái này vốn là một bộ kiếm, thất lạc mấy cái, chỉ còn lại cái này bốn thanh kiếm. Mục Thiên Hòa minh bạch, nhìn một chút mặt khác mấy vị trưởng lão, nhãn thần trao đổi dưới, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này bốn thanh kiếm hẳn là Việt Vương Bát Kiếm bên trong đó bốn thanh. Ngụy An sửng sốt một chút, không khỏi hỏi, Việt Vương Bát Kiếm là? Cái này, ngươi cũng không biết rõ. Mục Thiên Hòa một hồi lâu im lặng, ai kiếm người ai không biết đại danh đỉnh đỉnh Việt Vương Bát Kiếm. Hắn giải thích nói, cổ thời điểm, Trung Nguyên phía trên có một cái siêu cường quốc, tên là Việt Quốc, nước nọ quốc vương rất thích bảo kiếm, thế là sưu tập vô số kỳ chân dị bảo, rèn đúc một bộ bảo kiếm, tổng cộng có 8 chuôi, theo thứ tự là Hiểm Nhật, Đoạn Thủy, Chuyển Phách, Huyền Tiễn, Kinh Nghê, Diệt Hồn, Khước Tà, Chân Cương. Đang khi nói chuyện, Mục Thiên Hòa đến gần một chút, nhìn chăm chú lơ lửng giữa không trung bốn chuôi bảo kiếm, nghe đồn, Việt Vương rèn đúc cái này 8 chuôi bảo kiếm về sau, dị tượng mọc thành bụi, dẫn đến dân tâm chấn động, Trư Quốc sợ hãi. Về sau, Trư Quốc liên thủ hợp nhau tấn công, Việt Quốc bởi vậy diệt vong. Từ đó về sau, Việt Vương Bát Kiếm bị Trư Quốc đoạt đi, tại khác biệt chủ nhân ở giữa lưu động, tới tới đi đi vô số năm, nhưng không có một người có thể đem 8 thanh kiếm toàn bộ tập hợp đủ. Ngụy An bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cái này 4 thanh kiếm lai lịch phi phàm, khó trách Dạ Xoa Vương muốn thu cất giấu, tùy thân mang theo. Ngụy An chật chật thở dài, thì ra là thế, không nghĩ tới ta nhặt được bảo, lại không biết mặt khác 4 thanh kiếm tại cái gì địa phương. Mục Thiên Hòa do dự một chút, cười nói, yêu thích cất giữ Việt Vương Bát Kiếm người nhiều không kể xiết, cái này 8 thanh kiếm chủ nhân cũng đang không ngừng biến hóa, không cẩn thận điều tra một phen lời nói, thật đúng là khó mà nói mặt khác 4 thanh kiếm hạ lạc. Ngụy An lập tức nói ra, nếu như thế, không biết ta có thể tiến vào quý phái tàng thư khố tìm đọc một cái tài liệu tương quan. Chương 228, 228 linh cơ khẽ động. Thanh phong thập tam thức quá khó khăn. Mục Thiên Hòa hơi mặc, gật đầu nói, có gì không thể. Người tới, là quý đại hiệp sắp xếp chỗ cư trú, cấp cho bản môn khách khanh thân phận lệnh bài. Đa tạ Mục tông chủ. Ngụy An chắp tay một cái, quay người ly khai đại điện. Mời tới bên này. Lục Kim Lâm đi tới, chủ động là Ngụy An dẫn đường, cười hỏi, quý đại hiệp, nghe ý tứ, ngươi là dự định gom góp cái này Việt Vương Bát Kiếm. Ngụy An cười nói, là có ý tưởng này, có vấn đề gì không? Không có gì, không có gì. Lục Kim Lâm liên tục khoát tay, biểu lộ lại là muốn nói lại thôi, do dự mãi dáng vẻ. Sau một lúc lâu, hắn ai thở dài một tiếng, đệ thấp thanh âm nói, quý đại hiệp, đừng trách Lục mỗi nhiều người miệng à, có mấy lời thật sự là không nhả ra không thoải mái. Ngụy An nghiêm sắc mặt, chỉnh trọng nói, nhưng rằng không sao. Lục Kim Lâm nhìn một chút phụ cận, xác nhận không có nhân chỉ về sau, nhỏ giọng nói, có nghe đồn nói, Việt Vương Bát Kiếm thuận theo lấy thiên địa bốn phương tám hướng chỉ khí, chỉ cần tập hợp đủ cái này 8 chuôi bảo kiếm, tạo thành một bộ bốn phương tám hướng kiếm trận, hắn phẩm giai khả năng đạt tới cấp 8 tỉnh diệu thậm chí cấp 9 ánh trăng, uy lực tuyệt tuân, vô tiền khoáng hậu. Nguyên nhân chính là đây, những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người ở ngoài sáng bên trong trong tối tìm kiếm Việt Vương Bát Kiếm đây. Ngụy An nhíu mày lại. Phải biết, hắn trong tay bốn thanh kiếm tất cả đều là cấp 5 thần kim, thường thường không có gì lạ, nhưng Việt Vương Bát Kiếm tổ hợp lại với nhau về sau, phẩm giai liền có thể một cái tăng vọt mấy cái đẳng cấp. Lục Kim Lâm ngừng tạm, tiếp tục nói ra, lời tuy như thế, nhưng quỷ dị chính là, qua nhiều năm như vậy, vậy mà không có một người hoặc cái nào đó thế lực có thể gom góp cái này 8 thanh kiếm, phản phất cái này 8 thanh kiếm chú định liền không nên tụ cùng một chỗ giống như. Cho nên nói, một mình ngươi liền có thể đạt được trong đó 4 chuôi bảo kiếm, quả thực là thiên đại cơ duyên, chưa từng nghe thấy. Hắn giang tay ra, bất quá chuyện cũ kể thật tốt, hỏa phúc tương ý ỉa, mang ngọc có tội, nếu như ngoại nhân biết được ngươi trong tay có 4 chuôi Việt Vương kiếm, chỉ sợ sẽ rước lấy vô số phiền phức. Ngụy An nghe hiểu, gật đầu nói, đa tạ Lục trưởng lão nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn thận làm việc. Không cần khách khí. Lục Kim Lâm cười đáp ý, rất nhanh trợ giúp Ngụy An sắp xếp xong xuôi một gian khách phòng. Cùng lúc đó, đưa mắt nhìn Ngụy An đi ra đại điện về sau, Mục Thiên Hòa cùng bốn vị trưởng lão một lần nữa ngồi xuống. Bốn vị này trưởng lão cũng không phải kẻ vớ vẩn, chính là Hoa Sơn kiếm tông tứ đại trưởng lão, tất cả đều là Mục Nhân Vương sư đệ. Bốn người theo thứ tự là Thanh Phong kiếm Hoàng Chân, Hạo Nhiên kiếm Cao Vũ Đồng, Quảng Hàn kiếm Tôn Thục Quân, Bát Tý kiếm Văn Công Thái. Mục Thiên Hòa nhìn về phía tứ đại trưởng lão, hỏi, các ngươi có nhìn ra Quý Thương Hải lai lịch sao? Hoàng Chân đáp, vừa rồi ta lấy Thanh Phong Hóa Vũ bí thuật dò xét qua hắn khí tức, phát hiện hắn khí tức phi thường đột ngột. Mục Thiên Hòa nhướng mày, ngữ khí hơi trầm xuống nói, khí tức đục ngầu, không phải là người trong ma giáo. Hoàng Chân liền nói, có khả năng này, nhưng cũng có thể là hắn tu luyện nhiều loại công pháp. Cao Vũ Đồng mở miệng nói, người này trẻ tuổi như vậy, khả năng không lớn tu luyện nhiều loại công pháp đi. Tôn Thủ Quân cười nói, cũng có khả năng chỉ là nhìn xem tuổi trẻ, nói không chừng hắn luyện một loại nào đó bảo trì tốt dung nhan không già ta công, tuổi thật so ngươi ta còn muốn lớn đây. Văn Công Thái lạnh lùng nói, tông chủ, không nếu như để cho ta đi thử xem sâu cạn của hắn, nếu là tà ma ngoại đạo, một kiếm gọt chết sự tình. Mục Thiên Hòa suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hỏi, các ngươi có chú ý đến hay không, hắn ôm mũ mềm phía dưới, kỳ thật không có tóc. Tứ đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, nhìn nhau. Hoàng Chân nói ra, chú ý tới, ta chỉ cho là hắn là một cái tên trọc. Hắn nuốt nuốt chính mình đầu đầy nồng đậm tóc, cảm khái nói, nhân sinh lớn nhất bi ai, không á qua được trước kia tà đỉnh. Tôn Thủ Quân che miệng cười nói, suy nghĩ gì loạn thất bát tao đây này, tông chủ ý tứ, hắn có thể là một tên hòa thượng, một cái tuổi trẻ lại thực lực cường đại hòa thượng. Lời này vừa nói ra, Hoàng Chân sắc mặt bất biến, hô hấp không khỏi thô trọng. Đoạn này thời gian, từ Thiền Châu bên kia truyền tới một lại một cái cực kỳ kình bạo tin tức. Tây vực Tu La Vương, Dạ Xoa Vương bọn người mang theo vây cánh dạ tập hoàng cung, ám sát Vũ Ngự Thiên, kết quả Tu La Vương tại chỗ bị giết, hài cốt không còn, Dạ Xoa Vương hư hư thực thực biên thành ngó ngẩn. Một trận chiến này quả chấn kinh thiên hạ, nhưng đại đa số người khó có thể tin. Giảng thật, Tu La Vương cùng Dạ Xoa Vương hung danh chiêu, hoành hành bá đạo nhiều năm, nếu là bọn hắn dễ dàng giết chết được, trong lúc này nguyên cao thủ sớm đã đem bọn hắn giết chết 800 trở về. Nhưng cái này còn không phải nhất kình bạo tin tức. Nghe nói, Tu La Vương tiểu chết phi thường ly kỳ, hắn là bị một cái pháp hiệu hư trúc hòa thượng cho miểu sát. Như thế lời nói vô căn cứ, liền càng thêm để cho người ta khó có thể tin. Bất quá, miệng nhiều người sói chạy vàng a. Thiền Châu Võ Lâm Điên truyền chuyện này, nói có bài bản hắn hoi, phản phất tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Nói đến nhiều, liền chính bọn hắn đều tin như vậy. Mặc kệ như thế nào, Kiếm Châu các đại môn phái cũng mật thiết chú ý việc này, bao nhiêu vận dụng lực lượng điều tra xuống. Bọn hắn chợt phát hiện, vị này hư trúc đại sư phi thường trẻ tuổi, mà lại lai lịch bí ẩn, tựa như là từ trong khe đá đục tới, đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Vậy mà không ai biết được hư trúc đại sư quá khứ. Nhưng là, lại có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, hư trúc đại sư đánh ra hàng long thứ 19 trưởng. Mà lại, hư trúc đại sư giết chết Tu La Vương thị triển, rõ ràng là vượt qua tưởng tượng hàng long thứ 20 trưởng. Các đại môn phái đều bị rung động đến. Toàn bộ võ lâm điên cuồng. Hoa Sơn Kiếm Tông tự nhiên cũng điều tra đến những này sự thật, Mục Thiên Hòa cùng tứ đại trưởng lão đều cảm giác sâu sắc không thể tưởng. Tượng nổi. Phải biết, Kiếm Châu cùng Tiền Châu đoạn này thời gian dương cung bạc kiếm, quan hệ khẩn trương, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ khai chiến. Lúc đầu đi, Kiếm Châu nhân sĩ lòng tin mười phần, cảm giác kiếm tu là trừ huyết mạch bên ngoài nhất cường đại võ đạo, dễ dàng liền đánh ngã đám kia chỉ biết rõ ăn chay niệm kinh Phật tu. Nào nghĩ tới, người ta bỗng nhiên toát ra một cái hàng long thứ 20 trưởng, Kiếm Châu nhân sĩ toàn bộ không kiếm được. Có, thế thì còn đánh như thế nào? Kiếm Châu sĩ khí lớn thụ ảnh hưởng. Giờ này khắc này, đầu chọc người trẻ tuổi, tu vi cực cao, khả năng tu luyện nhiều loại võ công. Cái này ba điểm tụ cùng một chỗ, Quý Thương Hải cùng Hư Trúc đại sư hình tượng lập tức độ cao trùng hợp. Nếu thật là người kia, vậy hắn đến nhóm chúng ta Hoa Sơn Kiếm Tông làm gì? Hoàng Chân ngạc nhiên nói. Không có người biết rõ đáp án. Mục Thiên Hỏa trầm ngâm nói, mặc kệ hắn có cái mục đích gì, nhóm chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Nói ra câu nói này lúc, Mục Thiên Hỏa trong đầu không khỏi nổi lên kia bốn chôi Việt Vương kiếm, thần sắc một trận biến ảo. Chẳng lẽ Hư Trúc hòa thượng muốn dùng kia bốn thanh kiếm, dẫn phát cái gì kinh đảo hải lãng gió tanh mưa máu hay sao? Hắn cũng không biết rõ, Hoa Sơn Kiếm Tông cũng cất chứa hai thanh Việt Vương kiếm đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hoa Sơn ánh bình minh đặc biệt đẹp, tại đỏ chói trên bầu trời, húc nhật giống hán tử say khuôn mặt đỏ bừng lên từ trên đường chân trời dâng lên, một mảnh hào quang bắn ra bốn phía, duy mỹ như vẽ. Đón mặt trời mọc, Ngụy An tại một tên Hoa Sơn đệ tử dẫn đầu dưới, hướng phía Tàng Thư lâu đi đến. Tên này Hoa Sơn đệ tử tên là Điền Vân Phát. Ngụy An cùng hắn có một câu không có một câu trò chuyện, hỏi: "Hoa Sơn Kiếm Tông tuyệt thế kiếm pháp nhiều vô số kể, lại không biết được hoan nghênh nhất kiếm pháp là loại nào, chính là cái nào cửa kiếm pháp người tu luyện nhiều nhất?" Điền Vân Phát tương đối câu nệ, trên mặt không có nụ cười, cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp, xếp tại trước ba vị, hẳn là Dưỡng Ngô Thần Kiếm, Báo Nguyên Kiếm Pháp, cùng Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm. Ngụy An kinh ngạc xuống, nói đến, ta nghe người ta nói, danh khí lớn nhất Hoa Sơn Kiếm Pháp, thuộc về Thanh Phong Thập Tam Thức à? Lời này cũng không giả. Điền Vân Phát ứng tiếng nói, bất quá, Thanh Phong Thập Tam Thức giai đoạn trước kiếm pháp rườm rà, khó luyện, hậu kỳ lại cần cực cao nộ tính mới có thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, cho nên lựa chọn môn này kiếm pháp người tương đối hơi ít, có thể đem môn này kiếm pháp tu luyện tới đỉnh phong người càng là hiếm thấy. Ngụy An hiểu rõ, hỏi. Kia phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, cái nào một môn kiếm pháp nhất cường đại? Điền Vân Phát nghĩ, cẩn thận nói ra, Kiếm Châu đệ nhất cao thủ tự nhiên là Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân, hắn có được Thiên Long huyết mạch, tu luyện tuyệt thế kiếm pháp Hạo Thiên Thần Kiếm, uy lực kinh thiên hám địa, thực lực tại Bát Vương bên trong tuyệt đối là số một số hai. Hạo Thiên Thần Kiếm. Ngụy An nhớ kỹ, chưa phát giác ở giữa đi tới Tàng Thư lâu. Vừa vào cửa, nồng đậm mà quen thuộc mùi mực lập tức đập vào mặt. Tốt hương vị. Ngụy An không khỏi tâm tình thư sướng. Hắn cùng Tàng Thư lâu duyên phận xấu nhất, mỗi lần tới đến Tàng Thư lâu đều có loại cảm giác về nhà. Tàng Thư lâu phi thường khoáng đạt to lớn. Từng dãy giá sách chỉnh tề bày ra, một mảnh sách hải dương. Sau đó, Ngụy An tại Tàng Thư lâu tản bộ, thỉnh thoảng từ trên giá sách lấy xuống vài cuốn sách, nhanh chóng lật xem. Tây Hoa Sơn phía nam tòa kia hẻm núi, nếu là tại Hoa Sơn Kiếm Tông trong phạm vi thế lực, như vậy nhất định có người đi qua cái kia địa phương, khả năng lưu lại ghi chép. Đây mới là Ngụy An tiến vào Hoa Sơn Kiếm Tông Tàng Thư lâu mục đích thực sự. Từng quyển tư liệu đọc qua xem kỹ. Lúc chạm vào tối, Ngụy An từ Tàng Thư lâu bên trong đi ra đến, duỗi người một cái. "Quý đại hiệp, ta đưa ngươi quay về khách phòng." Điền Vân Phát nhu thuận xuất hiện, vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Ngụy An gật gật đầu, nói, Hoa Sơn phong cảnh không tệ, trở về thời điểm nhóm chúng ta quấn điểm đường xa, nhìn xem phong cảnh đi. Điền Vân Phát nghĩ, gật đầu nói, hắn là. Hai người tại trên núi tản bộ, đi đến một cái châu ngã ba lúc, Ngụy An chợt nghe một cái phương hướng truyền đến vui vẻ tiếng cười, tất cả đều là nữ tử giọng thanh thúy. Bên kia là. Ngụy An nhìn về phía tiếng cười truyền đến phương hướng. Điền Vân Phát liền nói, bên kia là Ngọc Nữ Phong chỗ, ta Hoa Sơn đệ tử nam nữ toàn bộ tách ra ở lại, nữ đệ tử ở tại Ngọc Nữ Phong, từ sư nương tự mình dạy bảo. Ngụy An nhãn thần sáng lên, nháy mắt mấy cái cười nói, ngươi có thể mang ta tới nhìn xem sao? Cái này, cái này. Điền Vân Phát hô hấp cứng lại, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, túi đầu nói, không được không được, sư phụ bình thường dạy bảo nhóm chúng ta phải có quân tử phong phạm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Ngụy An cười nói, thế nhưng là, cũng có người nói quân tử thích trưng diện, nhân chi thường tình a. Điền Vân Phát đỏ mặt nói, dạng này ngụy biện tà thuyết, nếu là bị sư phụ nghe được, không phải đập nát miệng không thể. Ngụy An bó tay rồi, hai tay chắp sau lưng, thở dài, đáng tiếc, đến một lần Hoa Sơn kiếm tông, thế mà liền một cái mỹ nữ đều không có thấy, xem ra ta muốn thương tiếc chúng thân. Điền Vân Phát càng thêm im lặng. Ngươi làm Hoa Sơn kiếm tông là cái gì địa phương, là ngươi có thể đến xem mỹ nữ địa phương sao? Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày lại một ngày trôi qua. Mùng 9 tháng 2. Cự ly Ngụy An đi vào Hoa Sơn kiếm tông đã có 12 ngày, cả tòa tàng thư lâu bị hắn thô sơ giản lược lật ra lượn. Kết quả, không thu hoạch được gì. Không ai lưu lại qua liên quan tới tòa kia hẻm núi đôi câu vài lời. Liên phảng phất, cái này toàn bộ Hoa Sơn kiếm tông, không ai biết rõ tòa kia trong hạp cốc khả năng tồn tại tiên Phật thần ma đồng dạng. Xem ra, ta chọn lựa đầu tiên kế hoạch thất bại. Ngụy An thán khẽ. Hắn muốn thông qua điều tra một chút tư liệu, hiểu rõ liên quan tới tòa kia hẻm núi tình huống, không nghĩ tới phương pháp này không làm được. Phỏng đoán một cái. Thứ nhất, Hoa Sơn kiếm tông đúng là không người nào biết rõ tòa kia hẻm núi bí mật. Thứ hai, Hoa Sơn kiếm tông biết rõ, liên quan ghi chép cất giữ trong một cái khác địa điểm bí mật, chỉ có số ít người biết được. Thứ ba, Hoa Sơn kiếm tông biết rõ, nhưng có người tận lực xóa đi tất cả ghi chép, cha không thể tra. Ngụy An hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên giật mình một cái, khóe miệng hiện hiện một vòng nụ cười danh mánh. Hắn cấp tốc đi đến một loạt trước kệ sách, từ phía trên lấy xuống một bản sách dày, đây là một vị nào đó Hoa Sơn tiền bối lữ hành nhật ký, ghi chép cuộc đời chứng kiến hết thảy, các loại thượng vàng hạ cám vụn và sự kiện. Ngụy An lấy ra bút lông, mô phỏng người này bút tích, tại nào đó một tờ, khoảng cách khá lớn đứng không ở giữa, viết một chút chữ đi vào. Thổi khô bút tích. Ừm, tới một cái ném đá dò đường đi. Ngụy An mỉm cười, chợt cầm bản này sách dày, nên ngang đi ra tàng thư lâu. Quý đại hiệp. Điện Vân Phát tiến lên đón. Nhiệm vụ của hắn chính là thời khắc làm bạn Ngụy An, ghi chép lời nói của hắn cử chỉ. Ngụy An cười nói, làm phiền mang ta đi các ngươi tông chủ. Nam. Tốt. Điện Vân Phát từng chiếm được cao tầng chỉ thị, tâm lý nắm chắc, lập tức mang theo Ngụy An tiến đến phòng khách chờ. Không bao lâu, Mục Thiên Hòa đi vào phòng khách, ngội cười nói, quý đại hiệp, ngươi tra được đầu mối. Ngụy An cười nói, chỉ tra được một chút dấu vết để lại, ý nghĩa không lớn, bất quá ta có khác phát hiện, hy vọng Mục tông chủ có thể vì ta giải hoặc. A, ngươi nói. Mục Thiên Hòa mắt sáng lên, vào cửa thời điểm, hắn liền chú ý tới Ngụy An cầm trong tay một bản sách dày. Ngụy An không nhanh không chậm đem sách dày lật ra đến đặc biệt một tờ, đưa cho Mục Thiên Hòa nhìn kỹ. Đây là Tây Hoa Sơn phía nam, hẻm núi 430 dặm, bia đá, tuyệt đối không nên đi chỗ đó, tuyệt đối không nên đi chỗ đó. Sách dày tác giả giống như là nổi điên, lưu lại một cái địa chỉ, sau đó một lần lại một lần cảnh cáo hậu nhân, tuyệt đối không nên đi cái kia địa phương. Mục Thiên Hòa cao mày, cầm qua sách dày lật ra trước sau vài trang nội dung, kinh ngạc nói, lời mở đầu không đáp sau ngữ, vì cái gì tác giả muốn viết hạ dạng này mấy dòng chữ? Ngụy An liền nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Có lẽ cái kia địa phương có dấu bảo tàng, cũng có khả năng tồn tại một loại nào đó không biết hung hiểm. Mục Thiên Hòa hiểu rõ, khoát tay nói, còn có thể chỉ là tác giả cùng nhóm chúng ta mở một trò đùa thôi, một ít người rảnh đến nhàm chán, sẽ vẽ một chút nhìn như rất thật tàng bảo đồ, hoặc là viết xuống một chút mê ngữ thi từ loại hình đồ vật, hướng dẫn người khác tiến đến tầm bảo, kết quả tự nhiên là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng, toi công bận rộn một trận. Tông chủ cao kiến. Ngụy An cười nói, ta chỉ là vừa mới bắt gặp, cảm thấy phải cùng ngươi nói một cái, chỉ lần này mà thôi. Hắn đứng người lên, chắp tay nói, quấy rầy nhiều ngày, cảm giác sâu sắc sợ hãi. Quý Mộ dự định hôm nay liền ly khai, tiếp tục ta lữ hành. Mục Thiên Hòa nhíu mày, cười nói, không cần phải khách khí, Hoa Sơn kiếm tông tùy thời hoan nghênh ngươi đến làm khách. Cứ như vậy, Ngụy An sảng khoái đi. Mục Thiên Hòa nhìn một chút quyển kia sách dày, trong lòng kinh nghị không chừng, chợt gọi tứ đại trưởng lão. Tòa kia hẻm núi, các ngươi ai đi qua? Mục Thiên Hòa hỏi. Hoàng Chân trả lời, ta lúc tuổi còn trẻ ngược lại là đi qua cái kia địa phương săn giết dị thú, đi qua mấy lần bộ dáng, đã rất nhiều năm trước chuyện, không có phát đương nhiệm, có gì khác thường. Cao Vũ Đồng ba người nhìn nhau, bọn hắn thế mà đều chưa từng đi cái kia địa phương. Thấy thế, Mục Thiên Hòa gọi Lục Kim Lâm, phân phó nói, lão Lục, ngươi tìm mấy cái lanh lợi đệ tử đi trong hạp cốc sờ một lần, nhìn một chút có phải hay không có một tòa bia đá. Dố. Lục Kim Lâm lĩnh mệnh mà đi. Đảo mắt đến trạm vào tối, Lục Kim Lâm mang theo một vị ngoại môn đệ tử trở về phục mệnh. Mục Thiên Hòa hỏi, tra được cái gì không có? Ngoại môn đệ tử trả lời, đệ tử dựa theo manh mối, hoàn toàn chính xác tìm được một tòa bia đá, nhưng là sáu. Ta đúng, nói không được nữa. Mục Thiên Hòa cau mày nói, nơi này không có ngoại nhân, có chuyện nói thẳng liền có thể. Ngoại môn đệ tử nói, bia đá trên có giả tông chủ khắc chữ nhắn lại, viết cấm chỉ Hoa Sơn môn nhân tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Lời này vừa nói ra, Mục Thiên Hòa cùng tứ đại trưởng lão toàn bộ biến sắc. Cha ta lưu lại khắc chữ. Mục Thiên Hòa thở sâu, trọng yếu như vậy sự tình hắn thế mà không biết rõ tình hình. Lập tức hắn tiến về phía sau núi, gặp được gần cư ở nơi đó trải qua nhàn vân dã hạc sinh hoạt cha ruột, Mục Nhân Vương. Vô Ảnh Kiếm Mục Nhân Vương, nghĩ năm đó hắn tại đỉnh phong thời điểm, bằng vào một thanh Vô Ảnh Kiếm, bằng vào đỉnh phong thanh phong thập tam thức, cùng Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân đại chiến một trận, bất phân thắng bại, cho nên danh chấn Kiếm Châu. Đúng là hắn Mục Nhân Vương, dẫn đầu Hoa Sơn Kiếm Tông đi tới cao độ trước đó chưa từng có, siêu việt lịch đại tông chủ. Bất quá từ đó về sau, Mục Nhân Vương dần dần đạt đến cảnh giới viên mãn, tu vi lại không cách nào tiến lên trước một bước, rất nhanh liền thoái vị ẩn cư. Cha. Mục Thiên Hòa đi tới một mảnh hồ nước trước, nhìn một chút đang câu cá Mục Nhân Vương, nhẹ giọng kêu: "Thế nào?" Mục Nhân Vương quay đầu, nhìn xem Nhi Tử hỏi: "Không phải là ngươi cái kia nàng dâu, lại bị ngươi tức giận đến chạy về nhà mẹ đẻ đi đi?" "Nào có." Mục Thiên Hòa rất là quấn bách, hắn thê tử là Kiếm Vương chỉ nữ, thân phận tôn quý, một phát tính tình liền chạy về nhà ngoại tố khổ, mỗi lần đều làm cho hắn đầy bụi đất. Hắn đem quyển kia sách dày mở ra, nhét vào lao cha trong ngực, vung tay nói: "Ngươi xem một chút kia mấy dòng chữ là chuyện gì xảy ra?" Mục Nhân Vương cúi đầu quét mắt, đột nhiên thân thể chấn động, đứng lên, quắc, những chữ này là đi lên. Mục Thiên Hòa giật nảy mình, trả lời: "Sách tác giả, chết sớm mây thập niên, hỏi cái này làm gì?" "Ngươi ngốc à?" Mục Nhân Vương cả giận nói, quyển sách này trước đó khẳng định là không có cái này mấy dòng chữ. "Cái gì?" Mục Thiên Hòa hô hấp đều ngưng trệ, cả kinh nói: "Ngươi nói là có người về sau cộng vào cái này mấy dòng chữ?" Mục Nhân Vương sắc mặt đã âm trầm xuống, nghiêm nghị nói: "Ai phát hiện quyển sách này bên trên có cái này mấy dòng chữ, lập tức chộp tới gặp ta." "A, cái này?" Mục Thiên Hòa trong lòng lộn bộ một cái, cảm giác chính mình trúng người nào đó kế. Chương 229, 229 bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, không có chút ý nghĩa nào. Rơi vào đường cùng, Mục Thiên Hòa đem Ngụy An bỗng nhiên đến thăm cùng phát hiện trên sách chữ viết một chuyện, em hay nói: "Quý Thương Hải, Thư Trúc đại sư." Sau khi nghe xong, Mục Nhân Vương sắc mặt một trận biến ảo. Hắn mặc dù ẩn cư phía sau núi, không hỏi thế sự, nhưng hắn không phải thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài. Hàng Long thứ 20 trưởng hành không xuất thế, tự nhiên gây nên hắn chú ý. Thế giới này bất thình lình xuất hiện dạng này một vị cường đại võ giả, thực sự đoạt người nhãn cầu. Coi nhẹ người này tồn tại, đối với người ta là một loại cực lớn không tôn trọng, đối với mình cũng là một loại cực kỳ ngu xuẩn đà điều hành vi. Một cái siêu cấp cường giả xuất hiện, hiệu ứng hồ điệp phi thường to lớn, thường thường có thể cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào ẩn cư, cũng khó thoát bị người ta ảnh hưởng vận mệnh. Liên giống với, Cự Long chỉ là đi ngang qua, mang theo lên một trận ác phong lại phá hủy sâu kiến xào huyệt. Sâu kiến nên tìm ai khóc đi? Giết chết ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Đây chính là siêu cấp cường giả lực ảnh hưởng. Thư Trúc tới Hoa Sơn. Mục Nhân Vương lông mày vận thành một cái u cục, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp vị siêu cấp cường giả này. Kẻ đến không tiện a. Cha, nhìn như vậy đến, Thư Trúc đến đây ta Hoa Sơn Kiếm Tông mục đích đã phi thường rõ ràng, người này giáp tâm không tốt, ý đồ nhúng chàm Tây Hoa Sơn tòa kia hẻm núi. Mục Thiên Hòa trầm giọng nói. Mục Nhân Vương nhíu mày trầm ngâm, thật lâu không nói gì. Cha, tòa kia trong hạp cốc đến tuột cùng có cái gì? Mục Thiên Hòa nhịn không được hỏi. Mục Nhân Vương lắc đầu nói, không biết rõ. A, ngài không biết rõ. Mục Thiên Hòa ngậm, khó hiểu không thôi, vậy ngài tại sao muốn tại trên tấm bia đá khắc xuống cảnh cáo? Mục Nhân Vương hứng hở trả lời, bởi vì ta khả năng đi qua kia địa phương. Cái này, Mục Thiên Hòa triệt để ngậm, vung tay nói, cha, có thể không cùng nhi tử làm trò bí hiểm sao? Không có làm trò bí hiểm, ta chính là tại ăn ngay nói thật. Mục Nhân Vương khoát tay nói, ta hẳn là đi qua cái kia địa phương, nhưng ta không nhớ rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, hoàn toàn mất đi kia đoạn ký ức. Mất trí nhớ. Mục Thiên Hòa nháy mắt mấy cái, một mặt khó có thể tin, lấy ngài cường đại tinh thần, thế mà cũng sẽ mất trí nhớ. Cường đại, ngươi nói ta? Mục Nhân Vương bật cười, lắc đầu thở dài, ta chưa hề cảm giác chính mình rất cường đại, đối mặt cái này mênh mông thiên địa, ta thường xuyên cảm giác chính mình phi thường nhỏ bé, không có ý nghĩa. Mục Thiên Hòa trợn mắt chừng một cái, a, không biết cha hắn là Vô Ảnh Kiếm Thánh, uy danh cái thế, chỗ này lại không có ngoại nhân, khiêm tốn cho ai nhìn đâu. Hắn nghiêm mặt nói, cha, không ra nói rõ. Ngươi đã từng đi qua cái kia địa phương, về sau mất trí nhớ, kia lại về sau đây, ngươi không tiếp tục đi cái kia địa phương điều tra một cái, ngươi vì sao lại mất trí nhớ? Không có. Mục Nhân Vương chắp tay, dạo bước, ta tại mất trí nhớ trước, làm một sự kiện, tại trước mặt trên mặt đất khắc chữ, cảnh cáo chính mình tuyệt đối không nên tiếp tục tiến lên, cho nên ta mất trí nhớ về sau, cứ việc không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy chính mình lưu lại tin tức, liền tức thời ly khai, từ đây không còn đụng vào cái kia địa phương. Mục Thiên Hòa yên lặng không nói, cả kinh nói, chẳng lẽ ngài liền không tốt đẹp gì kỳ? Đương nhiên rất hiểu kỳ. Mục Nhân Vương dừng lại bước chân, nhìn qua phương xa trời xanh mây trắng, nhãn thần hơi có vẻ mờ mịt nói, ta đã từng vô số lần muốn không để ý cái kia cảnh cáo, muốn trở về tìm tòi hư thực. Nhưng là, kia thời điểm ta đã ở vào nhân sinh đỉnh phong, không có khả năng trở nên càng cường đại, nói cách khác, nhất cường đại ta đi cái kia địa phương, kết quả vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Về sau vô luận ta đi bao nhiêu lần, kết quả khả năng sẽ chỉ trở nên càng thêm hỏng bét, ta thậm chí hoài nghi, mất trí nhớ chỉ là nhẹ nhất đại giới. Hắn chậm chậm thở dài, ta hẳn là chạm tới thế giới này một ít bí mật, biết rõ không nên biết đến, cho nên bị xóa đi ký ức. Mục Thiên Hòa trong lòng nghiêm nghị. Hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng là thế nào tồn tại, có thể hào không một dấu vết xóa đi nhất phẩm đại viên mãn kiếm thánh ký ức. Hắn có chút nhục trí, hỏi: "Cha, ta nên xử lý như thế nào cái này hư trúc?" Mục Nhân Vương trầm ngâm một lát, trả lời: "Yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, hắn muốn làm cái gì liền để hắn đi làm, nhóm chúng ta không rút, không tham dự, không quấy nhiễu." Nghe lời này, Mục Thiên Hòa có chút sợ ngây người. Thế này sao lại là đã từng cái kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Vô Ảnh Kiếm Thánh sẽ nói ra, quá sợ đi. Hắn không khỏi có chút gấp, liền nói: "Cha, vạn nhất hư trúc còn có cái gì âm mưu quỷ kế?" Mục Nhân Vương vẫn khoát tay nói, theo hắn đi, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, tại loại này tồn tại trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Mục Thiên Hòa vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói, nhưng vạn nhất, hắn tại tòa kia trong hạp cốc phát hiện cái gì trọng bảo đâu. Mục Nhân Vương cười lạnh nói, ta năm đó mang đi không được đồ vật, nếu là hắn có thể mang phải đi, kia là bản lãnh của hắn, ta phục. Tốt ta. Mệnh Thiên Hòa triệt để không còn cách nào khác, không hứng lắm xoay người đi ra. Ai, thời buổi rối loạn a. Mục Nhân Vương chậm chậm thở dài, một lần nữa ngồi xuống bên hồ, cầm lên cần câu. Chỉ bất quá, tâm tình của hắn thật lâu khó mà bình tĩnh, cần câu luôn luôn không vững vàng. Kỳ quái, vì cái gì lòng ta loạn như vậy? Mục Nhân Vương nhướng mày, đông nhiên nghĩ tới điều gì, manh đứng dậy nhìn quanh khắp nơi. Bằng hữu, đã ngươi đã tối, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Mục Nhân Vương hướng về phía quanh mình, kêu lên. Hắn không có phát hiện ẩn tàng người tung tích, toàn bằng trực giác đánh giá ra phụ cận cái nào đó địa phương có người. Khoảnh khắc về sau, cách đó không xa trong rừng trúc, đông nhiên có một mảnh màu xanh biết giật giật, hiện lộ ra một cái hình người hình dáng. Một người sống sờ sờ, đột ngột xuất hiện. Mục Nhân Vương đồng khổng co rụt lại, cả kinh nói, các hạ thật là lợi hại Thiên Huyễn Thân Pháp, liền ngay cả ta Mục Nhân Vương đôi mắt này đều bị ngươi lừa qua. Thiên Huyễn Thân Pháp có thể làm cho người cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, như là mặc vào đồ rằn di đồng dạng. Điều trùng tài mọn, trèo lên không được nơi thanh nhã. Người kia cười nhẹ, chậm rãi đi ra, mặt cắt bên ngoài tuổi trẻ, không phải Ngụy An là ai? Mục Nhân Vương trong lòng hơi rét, chắp tay nói, nếu ta không có đoán sai, tôn giá chắc hẳn chính là vị kia gần đây danh tiếng nhất thời có 102 hư trúc đại sư. Ngụy An cười nói, chính là tiểu tăng, hôm nay nhìn thấy Kiếm Châu Võ Lâm bắt đầu chi vọng, rất cảm giác vinh hạnh. Không dám nhận. Mục Nhân Vương biểu lộ rất lạnh, mỉm cười nói, hư trúc đại sư chẳng những tuổi trẻ tài cao, càng từng có hơn người tuyệt căn, chỉ là lược thi tiểu kế, liền đem con ta Mục Thiên Hòa đùa nghịch xoay quanh. Cho nên, ngươi là muốn lợi dụng hắn tìm tới ta? Ngụy An có chút túi đầu, mang theo một vòng xin lỗi nói, ta lật khắp Hoa Sơn Kiếm Tông toàn bộ tàng thư lâu, không có tra được bất luận cái gì manh mối, thế là hoài nghi có người xóa sạch liên quan tới tòa kia hẻm núi liên quan ghi chép, lúc này mới ném đá dò đường. Nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ thì cái. Mục Nhân Vương hơi mặc, hỏi, ngươi vì cái gì đối cái kia địa phương cảm thấy hứng thú? Ngụy An thành thật trả lời, có người nói cho ta, nơi đó có tiên Phật thần ma tồn tại. Mục Nhân Vương hô hấp cứng lại, sắc mặt thay đổi liên tục, tỉnh ngộ nói, khó trách ta sẽ mất trí nhớ. Ngụy An vừa rồi nghe lén đến hai cha con đối thoại, hỏi, ngài mất trí nhớ thuộc về cái gì tình huống? Toàn bộ quên mất không còn một mảnh, vẫn là chỉ quên một bộ phận? Mục Nhân Vương chọn lấy hạ lông mày, trả lời, toàn bộ quên, nghĩ không ra bất luận cái gì chi tiết. Trước một khắc ta đứng tại hẻm núi cái nào đó địa phương, sau một khắc ta xuất hiện tại hẻm núi một cái khác địa phương, trước mặt trên mặt đất có do ta viết chữ. Cái này ở trong xảy ra chuyện gì, không có một chút xíu ký ức. Sau đó, hắn hỏi lại Ngụy An, thế nào, ngươi gặp được chỉ quên một bộ phận người? Ngụy An gật đầu nói, đúng, bao quát chính ta ở bên trong, tất cả tiên vào cái kia địa phương người, sau khi đi ra, chợt nhìn hoàn toàn bình thường, trên thực tế nhóm chúng ta đều sẽ mất đi một bộ phận ký ức, nhưng không ai phát giác được chính mình mất trí nhớ, không một dấu vết. Mục Nhân Vương không khỏi bội phục nói, thế nhưng là, ngươi đã nhận ra, cái này đã phi thường không tầm thường. Ngụy An hơi mặc, mở miệng nói, Vô Ảnh Kiếm Thánh, ngươi ta liên thủ như thế nào? Mục Nhân Vương giật mình, chậm rãi nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi thăm dò tòa kia hẻm núi. Ngụy An gợn sóng nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ một mực tại nơi này câu cá? Mục Nhân Vương túi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên kiên quyết ngoi lên lùa lên, hô một cái, bay thẳng mây xanh mà đi. Tốt. Ngụy An khỏe miệng nghiêng một cái, bay xông thẳng lên, đi sát đằng sau Mục Nhân Vương. Hai người nhảy lên tới không trung, lại đi nơi xa bay đi, rất nhanh rời xa Hoa Sơn chi đỉnh mấy trăm dặm xa. Được rồi. Mục Nhân Vương thân hình dừng lại, nâng tay phải lên trong nháy mắt, trong tay trống rỗng hiện hiện một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này chiều dài 7 thước có thừa, chuôi kiếm là thủy hồng sắc, kiếm cách phi thường lớn, vỏ kiếm từ đen như mực sắc ra cá sấu ba khỏa. Tranh nhưng một thanh âm vang lên. Mục Nhân Vương rút kiếm ra khỏi vỏ, nằm ngang ở trước ngực, sợi râu tung bay, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên thét dài. Vô Ảnh Kiếm Mục Nhân Vương, mời hư trúc đại sư chỉ giáo. Ngụy An chân đạp hư không, thần thái nhẹ nhõm, đạm cười nói, tới đi, để tiểu tăng kiến thức một cái Vô Ảnh Kiếm Thánh đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Tiếng nói mới rơi. Này, Mục Nhân Vương không chút khách khí đưa ra một kiếm, không có bất luận cái gì loẹt loẹt, chính là hướng phía trước đâm thẳng. Ngụy An mắt sáng lên, chính phía trước cương lực vòng bảo hộ tại cái sau trong nháy mắt kịch liệt vặn mèo. Một đạo vô hình vô ảnh kiếm mang, thật sâu đâm vào cương lực vòng bảo hộ bên trong. Đạo kiếm mang này kỳ dị tuyệt luân, mắt thường không thể gặp, chỉ có thể thông qua cương lực vòng bảo hộ vặn mèo hình dáng quan sát được. Kiếm vô ảnh. Ngụy An trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, khó trách Mục Nhân Vương được vinh dự Vô Ảnh Kiếm Thánh, kiếm cương của hắn vô hình vô tích, không thể nắm lấy. A, đỡ được. Mục Nhân Vương mắt thấy chính mình đạo thứ nhất kiếm mang rất nhanh bị làm hao mòn rơi, từ đấy lòng khen. Thật sâu dày nội lực. Nếu như thế, kia mục nào đó liền triệt để buông tay buông chân, tiếp chiêu. Hắn giơ cánh tay lên, giơ cao nâng Vô Ảnh Kiếm. Một thoáng thời gian, Vô Ảnh Kiếm một trận bập mẹo, trở nên mô hình hồ không rõ, vậy mà từ trong tầm mắt biến mất. Cơ hồ tại đồng thời, Mục Nhân Vương cả người cũng là một trận mô hình hồ, như là một đoàn bọt biển đột nhiên biến mất vô ảnh. Đương đương đương. Thành trên ngàn trăm đạo kiếm mang đấu đá mà đến, từ tứ phía bắt pháp đâm về Ngụy An, mỗi cái góc độ đều có dày đặc kiếm mang đánh tới. Hắn toàn bộ cương lực vòng bảo hộ liền như là rơi xuống bạo vũ mặt hồ, ào ào lung tung rung dậy. Ngụy An nhìn quanh chu vị, sợ hãi than nói, đây cũng là Thanh Phong thập tam thức đi, huyền chuyển vô cùng, không phải người có thể bằng, sát thực không tầm thường. Ha ha ha, hư trúc đại sư quá khen rồi. Mục Nhân Vương không thấy tâm hơi, thanh âm lại rõ ràng chuyển tới, ta cái này Thanh Phong thập tam thức vô ảnh kiếm ý, liền như là một trận thanh phong cũng giống như, như có như không, giống như thực giống như hư, giống như biên chưa biến, đúng như linh dương quả giác, không có dấu vết mà tìm kiếm, vô chiêu có thể phá. Kiếm ý a. Ngụy An trong lòng chợt chợt không thôi, hắn nắm giữ băng hoàng lục quyết, hiểu được vận dụng đao ý, đối với kiếm ý cũng có đọc lướt qua. Nhưng mà, đao ý, kiếm ý bản chất là cái gì, lại là cực kỳ ảo diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, thâm bất khả trắc. Giờ này khắc này, Ngụy An tự thể nghiệm đến vô ảnh kiếm thánh tuyệt học, đột nhiên lĩnh ngộ được một chút đồ vật. Cái gọi là kiếm ý, giống như là nội lực, tinh thần, bảo kiếm, ba dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại càng cao cấp hơn lực lượng. Võ giả lực lượng của thân thể chia làm ba bộ phận, nhục thân, nội lực, tinh thần. Ba cái này mặc dù hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tương đối là độc lập. Võ giả chiến đấu thời điểm, cũng là ba loại lực lượng tách ra sử dụng, hoặc là lấy khẩn thiết vật lộn, hoặc là cương lực công kích, hoặc là tinh thần giải phóng. Ba loại lực lượng kinh vị rõ ràng. Thì ra là thế, kiếm đạo không hổ là tiếp cận nhất viên mãn võ đạo, hóa ra kiếm tu đem ba loại lực lượng tiến hành trình độ nhất định dung hợp. Ngụy An một bên tiếp nhận công kích, một bên tham ngộ vô thượng kiếm đạo, trong lòng có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Hắn đột nhiên mở miệng nói, "Kiếm thánh tiền bối, ngươi có thể đem nhục thân, cương lực, tinh thần, bảo kiếm, bốn người hoàn mỹ dung hợp sao?" Đường đường đường. Mục Nhân Vương Y Nguyên nhanh chóng xuất kiếm, không có bất luận cái gì dừng lại, nhưng nghe đến Ngụy An đặt câu hỏi, hơi suy nghĩ một chút, đắc, kiếm pháp một đạo, nếu ngươi có thể đem cương lực, tinh thần, bảo kiếm, ba hoàn mỹ dung hợp, liền có thể xưng làm kiếm thánh, lưu lại truyền thừa. Ngụy An kinh ngạc nói, nhục thân vì cái gì không thể dung hợp? Mục Nhân Vương chậm rãi nói, nhục thân sớm muộn sẽ già yếu, ai cũng không ngăn cản được nhục thân sinh lão bệnh tử, chính là bởi vì dạng này, kiếm tu lựa chọn dùng của mình kiếm thay thế nhục thân, tiến hành dung hợp. Dung bất hủ thân kiếm, thay thế tất nhiên chết già nhục thân. Ngụy An như có điều suy nghĩ, hỏi, nếu như ta lựa chọn nhục thân, cương lực, tinh thần, ba dung hợp, sẽ phát sinh cái gì? Mục Nhân Vương cười nói, ba hợp nhất về sau, ngươi sẽ đạt tới chân chính viên mãn, đi hướng nhân sinh đỉnh phong, đứng ở thế bất bại, về sau ngươi liền sẽ một đường đi xuống dốc, cho đến tử vong. Ngụy An nghe lời này, cảm giác hết sức quen thuộc, ở nơi nào đã nghe qua. Là lão hoàng đế Tiêu Cửu Ngũ từng nói với hắn lời tương tự, lão hoàng đế liền đạt đến nhân sinh viên mãn, về sau liền không đường có thể đi. Hắn không khỏi nhíu mày nói, không cách nào lưu lại truyền thừa. Mục Nhân Vương cười nói, làm sao lưu lại truyền thừa? Kiếm tu là lấy kiếm làm vật trung gian tiến hành truyền thừa, mà ngươi nhục thân sớm muộn ra đi, mục nát, lại có thể lưu lại cái gì? Ngụy An đầu góc nhanh quay ngược trở lại, phân tích nói, theo kiếm tu tư duy, nhục thân nhưng thật ra là vương hữu, cặn bã, cần loại trừ rơi. Mục Nhân Vương cười ha ha nói, ừm, ngươi rốt cục nói đến ý tưởng bên trên. Ân, chờ đến thân thể của ngươi bắt đầu già yếu thời điểm, ngươi liền sẽ biết rõ nhục thân từng ngày sâu đi là một kiện cỡ nào hỏng bét sự tình. Ngụy An minh bạch, cảm khái nói, khó trách các ngươi kiếm tu luôn nói, hết thảy đều là hưu, chỉ có kiếm là vĩnh hằng. Mục Nhân Vương nghe được Ngụy An nhẹ nhõm cảm khái, im lặng nói, ngươi không có ý định hoàn thủ sao? Cái này một lát, theo hắn không ngừng tăng lên công kích cường độ, gần như sắp phải vận dụng tám thành lực lượng chuyển vận. Ngụy An bàng như không nghe thấy, tiếp tục thỉnh giáo, huyết mạch võ giả đây, bọn hắn như thế nào truy cầu viên mãn? Mục Nhân Vương không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lại nhẫn mại tính tình trả lời, huyết mạch võ giả ưu thế lớn nhất ngay tại ở huyết mạch của bọn hắn, cho nên bọn hắn đi là nhục thân, nội lực, tinh thần tam người dung hợp con đường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn trước hết đem ba toàn bộ tăng lên tới nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Hừ, chỉ là cái này điều kiện tiên quyết, liền để không biết bao nhiêu người ngắm mà lùi bước, cuối cùng có thể đi đến một bước kia, phượng mao lân giác. Ngụy An nhẹ gật đầu, nghiêm sắc mặt, giơ cao giơ cánh tay lên nói, tới đi, một chiêu định thắng thua. Đông nhiên ở giữa, thân thể của hắn tăng vọt, bên ngoài thân hiện hiện mảng lớn màu đỏ vân vân. Hàng long thứ 20 trưởng. Ngụy An một trưởng tế ra, hướng phía trước hư không hung hăng vỗ. Oanh! Kinh khủng trưởng lực phảng phất đánh nát hư không, long trời lở đất, đánh ra chỗ hình thành một cái to lớn vòng xoáy hấp động, đem quanh mình hết thảy toàn bộ thôn phệ đi vào. Thanh phong khó giải đốt. Hành tung bất định Mục Nhân Vương bỗng nhiên bảo hiếu một tiếng, tiếng nói trong mang theo vô biên vô tận kinh quý cùng run rẩy. Hạ cái sát na, thân hình của hắn hiện lộ ra, biểu hiện trên mặt sớm đã vặn mèo, nhai răng trợn mắt, cái trán gân xanh bốc lên, vung lên vô ảnh kiếm trùng điệp đâm về phía vòng xoáy trung tâm. Oanh! Sắc trời vỡ vụn, tất cả kiếm ảnh vỡ vụn. Qua rất lâu sau đó, hùng vĩ oanh minh cuối cùng kết thúc, quanh quần ở trên không thanh âm chỉ còn lại nặng nề tiếng thở dốc. Mục Nhân Vương đứng vững, tóc hai bù xù, ngực kịch liệt chập trùng, cánh tay phải bên trên ống tay áo không có, lộ ra thon dài tráng kiện cánh tay, nửa người trên quần áo cũng biên thành rách tung tóe. Cầm kiếm tay phải ba nhỏ máu, dòng máu màu vàng nóng thuận thân kiếm chảy xuống trôi. Mục Nhân Vương ngẩng đầu, trên mặt y nguyên tràn ngập to lớn kinh quý chi sắc, cảm giác từ quỷ môn quan vừa trở về giống như. Ngụy An cái này một cái hàng long thứ 20 trưởng, trên thực tế không có đánh trúng Mục Nhân Vương. Nói cách khác, Mục Nhân Vương chỉ là bị lan đến gần. Chỉ lần này mà thôi, liền để hắn trở nên chật vật như thế. Ngụy An cũng đối Mục Nhân Vương thực lực có chính xác định vị, hắn cùng lực lượng toàn bộ triển khai tu La Vương, thực lực lượng ngang nhau. Hai người chỗ đi con đường mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng nắm giữ lực lượng, khó phân sàn sàn nhau. Mà Ngụy An lại là hàng thật giá thật siêu việt bọn hắn tồn tại. Kiếm thánh, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngụy An trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chỉ tiếc các ngươi đều không có đánh vỡ cực hạn, nhất phẩm cảnh giới đại viên mãn là rất hoa lệ, nhưng cuối cùng không sánh bằng ta siêu nhất phẩm. Không tầm thường, Mục Nhân Vương thua tâm phục khẩu phục. Mục Nhân Vương thu hồi vô ảnh kiếm, chắp tay cúi đầu. Ngụy An hỏi, ta cùng Kiểm Vương thượng quan Kim Lân so, ngươi cảm thấy a mạnh hơn? Mục Nhân Vương nghĩ nghĩ, trả lời, không phân trên dưới đi, dù sao Kiếm Vương có huyết mạch ưu thế. Ngụy An trong lòng cấp tốc sáng tỏ, cười nói, chuẩn bị một cái, ba ngày sau nhóm chúng ta tiến về hẻm núi. Được. Mục Nhân Vương thang khẽ, hắn lúc này căn bản không có tư cách cự tuyệt. Bất quá có câu nói hắn nói đúng, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều không có chút ý nghĩa nào. Nhoáng một cái ba ngày đi qua. Tây Hoa Sơn phía nam, Đại Hạp Cốc. Hẻm núi 30 dặm phụ cận, hai thân ảnh vút không mà đến, rơi vào một tòa pha tạm trước tấm bia đá. Ngụy An ngẩng đầu, nhìn một chút tòa này bia đá, cao hơn 3 mét, đỉnh chóp phải sừng không trọn vẹn một khối. Trên tấm bia đá trải rộng vết cắt, khắc lấy chữ, phía trước cấm địa, Hoa Sơn môn nhân dừng bước. Chương 230, 230 nhất phẩm nhiều như chó, tiên Phật thần ma khắp nơi trên đất đi. Chữ viết phong cách đặc biệt. Nếu như con mắt của ngươi nhìn chằm chằm những chữ kia thời gian dài quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện những chữ kia đang không ngừng nhích tới nhích lui, như là nòng nọc đồng dạng càng lúc càng nhanh, khó mà bắt được bọn chúng quy tích, cuối cùng trước mắt một mảnh mô hình hồ. Đây là vô ảnh kiếm ý đặc hữu hiệu quả. Hoa Sơn đệ tử vừa nhìn thấy những chữ viết này, trong nháy mắt liền sẽ nhận ra, viết người rõ ràng là Mục Nhân Vương. Mà giờ khắc này, Mục Nhân Vương liền đứng tại Ngụy An bên người. Ba ngày trước hắn thụ điểm vết thương nhẹ, thêm chút điều dưỡng, đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nét chữ này tuy là do ta viết, nhưng chính ta nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng. Mục Nhân Vương thở dài, hôm nay thăm lại chốn xưa, thần sắc có chút phức tạp, hắn từng âm thầm thề, đời này sẽ không lại tới đây ở giữa. Ngụy An chú ý tới, trên tấm bia đá vết cắt nghiêm trọng, có bị cạo một tầng vết tích. Tiếp xuống đi như thế nào? Hắn hỏi. Mục Nhân Vương trả lời, loại này bia đá tên là chỉ đường địa, chuyên môn dùng để chỉ dẫn phương hướng, bia trên mặt nguyên bản có một cái mũi tên, bị ta xóa sạch. Đang khi nói chuyện, hắn vượt qua bia đá, hướng về một phương hướng tầng trời thấp phi hành tiên lên. Ngụy An lập tức đuổi theo. Ngoài 50 dặm rừng rậm chỗ sâu, xuất hiện lần nữa một tòa bia đá, hơn phân nửa bộ phận bia thân bị dây thường xuân bao trùm, chỉ lộ ra một góc. Không cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện tấm bia đá này. Mục Nhân Vương thanh lý mất dây thường xuân, lộ ra tràn đầy cáu bẩn bia đá, vung tay áo đảo qua, cáu bẩn toàn bộ chốc ra, bia trên mặt chợt hiện lộ ra một cái mũi tên. Bên này đi. Mục Nhân Vương càng phát ra xe nhẹ đường quen, hướng phía hạ cái phương hướng nhanh chóng tiến lên, như thế rất mau tìm đến khối thứ 3 bia đá, khối thứ 4, khối thứ 5. Thẳng đến thứ 12 tấm bia đá xuất hiện. Ngụy An một mực yên lặng nhớ đường tiến, phát hiện bọn hắn xâm nhập hẻm núi chí ít 350 dặm xa. Ngẩng đầu, nhìn một chút thứ 12 tấm bia đá, phía trên không có mũi tên chỉ thị, biểu thị nơi này chính là cuối cùng. Quanh mình vẫn là rừng cây hoang dã, không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Ngụy An nhìn về phía Mục Nhân Vương, cái sau bó tay ngưng mi suy tư, sau một lúc lâu, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói, nhóm chúng ta phải đợi đến sau khi trời tối mới có thể biết rõ tiếp xuống hẳn là đi như thế nào. Vì sao? Tấm bia đá này cùng phía trước những cái kia có chút khác biệt, chính là nguyệt quan thạch, đến ban đêm nó sẽ phát ra ánh sáng cho nhóm chúng ta nhắc nhở. Mục Nhân Vương khoanh chân ngồi xuống, một bộ phải kiên nhẫn chờ đợi dáng vẻ. Ừm. Ngụy An từ không gì không thể, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt trời chiều chìm, hẻm núi lâm vào một mảnh đen như mực. Cái này thời điểm, Ngụy An mở hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn lại. Cách đó không xa bia đá tản mát ra sáng tỏ thấu triệt qua mang, phản phất dạ minh châu đồng dạng chói lọi. Mục Nhân Vương cũng mở mắt ra, nhìn một chút bia đá, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trầm ngâm nói, thời điểm còn chưa tới. Ngụy An không nói gì, dù bận vẫn lung dung. Chưa phát giác ở giữa đến sau nửa đêm, bia đá không ngừng hấp thu ánh trăng, trở nên càng ngày càng sáng, đồng thời dần dần rõ ràng trong suốt, cho đến biến thành hoàn toàn trong suốt. Ngụy An hai mắt có chút trừng lớn, chậm rãi đứng người lên, biểu lộ trở nên phá lệ đặc sắc. Bia đá trong suốt hóa về sau, vốn có không gian chợt nhìn giống như là bị cắt đứt, biến thành một cánh cửa. Mục Nhân Vương nín thở, nhìn chằm chằm kia phiến sáng lên cửa, da mặt dần dần căng cứng. Hắn cẩn thận nghiêm túc đứng người lên, nghiêng qua mắt Ngụy An, thấp giọng nói, nếu như ta trực giác không có sai, tiếp xuống nhóm chúng ta hẳn là tiến vào cánh cửa này. Ngụy An hỏi, ngươi có muốn hay không lên cái gì? Không có, đầu như cũng một mảnh trống không. Mục Nhân Vương lắc đầu, nhưng là, thân thể của ta có loại cảm giác quen thuộc, còn có một điểm xúc động, đều tại chỉ dẫn ta tiến vào cánh cửa này. Ngươi đây, có cảm giác gì? Ngụy An hơi mặc, trả lời, không có gì đặc biệt cảm giác, không có tiến vào cửa xúc động, cũng không có không nên tiến vào cửa nguy hiểm cảnh cáo. Mục Nhân Vương minh bạch, hít sâu một cái nói, vậy ta đi vào trước. Ngụy An liền nói, không làm một chút khảo thí liền đi vào sao? Nói, hắn nhặt lên một khối đá nhỏ ném tới, bạch. Hòn đá trực tiếp xuyên qua cửa, quang ảnh chớp động, rơi vào phía sau trên đồng cỏ. Nhưng Ngụy An chuyển tới cửa đằng sau xem xét, lại phát hiện trên đồng cỏ căn bản cũng không có kia khối đá nhỏ. Tiến vào trong cửa rồi. Ngụy An gặp đây, thân hình thoát một cái, ly khai tại chỗ, rất nhanh lại vòng trở lại, trong tay dẫn theo một cái vẫn dễ rủa trúc thử. Bạch. Ngụy An đem trúc thử ném vào cửa, quang mang lóe lên ở giữa, trúc thử xuyên qua cửa, bốn cái chân rơi xuống đất, sau đó ngồi xổm trên mặt đất run lấy bấy. Gặp tình hình này, Ngụy An tranh thủ thời gian vây quanh phía sau cửa, đưa tay đi bắt cái kia trúc thử. Nhưng là, trên mặt đất căn bản cũng không có trúc thử. Ngụy An như có điều suy nghĩ, đối Mục Nhân Vương nói, cho ngươi mượn trên thân một kiện đồ vật sử dụng. Mục Nhân Vương hỏi, cái gì? Ngụy An liền nói, thân phận lệnh bài, hoặc là cái khác thời gian dài mang theo người cái nào đó vật phẩm. Mục Nhân Vương vừa lúc mang theo thân phận lệnh bài, tiếp xuống vứt cho Ngụy An. Ngụy An mắt nhìn, lại vứt ra trở về, mở miệng nói, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, liền đi vào thứ một chút đi. Mục Nhân Vương không hai lời, nhấc chân, cất bước, thân hình hướng phía trước di động, vèo một cái tiến vào. Phía sau cửa, không có người đi tới. Mục Nhân Vương biến mất tại trong môn. Có ý tứ. Ngụy An không hề động thân, lập tức nhìn về phía đáy mắt, một nhóm sáng lên chữ viết nhanh chóng xoát qua. Mục Nhân Vương tiến vào một cái địa phương, sau đó hắn bị bành. Chỉ có một hàng chữ Ngụy An còn chưa xem hết, chỉ nghe một thân trầm đục, một thân ảnh từ bên trong cửa cuốn ngược mà quay về, cái mông hướng lên trời, trung điệp quẳng xuống đất, mặt trên mặt đất trượt một đoạn cự ly. Ngụy An trong lòng nghiêm nghị, định thần nhìn lại, người kia chính là Mục Nhân Vương. Hoa. Hắn nằm dạp trên mặt đất, miệng đầy đều là bùn cùng cỏ. Sau đó, hắn chọt ho ra một miệng lớn kim huyết, sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệnh, nhãn thần tăng dã. Mục Kiếm Thánh. Ngụy An một cái bước xa đi đến trước, đỡ dậy Mục Nhân Vương, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ai đã thương ngươi? Mục Nhân Vương toàn thân như nhũn ra, như là một bãi bùn nhão ngược lại trong ngực Ngụy An, miệng giật giật, đứt quãng nói, ta
cái gì đều
không nhớ rõ sáu. Ngụy An hô hấp dừng lại. Mục Nhân Vương nghiêng đầu nhìn về phía trong tay, trên mặt tùy theo hiện lên lớn lao tâm tình bị thương. Hắn vô ảnh kiếm cắt thành mấy khúc. Cái này còn không chỉ, trên người hắn vật khắc kiện, bao quát thân phân lệnh bài, toàn bộ vỡ vụn ra. Cái này, Ngụy An không cách nào tưởng tượng Mục Nhân Vương gặp cái gì, hắn tranh thủ thời gian túi đầu mắt nhìn mô phỏng kết quả. Mục Nhân Vương tiến vào một cái địa phương, sau đó hắn bị ném đi ra.
Xong.
Ngoa tạo. Ngụy An không biết rõ nên như thế nào biểu đạt giờ này khắc này tâm tình, bất quá hắn không có mất đi tỉnh táo. Hắn là bị ném ra, bị ai ném ra? Ngụy An nghĩ đến, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia, đồng khổng đông nhiên co rụt lại. Trong suốt trên cửa, không biết tại khi nào hiện hiện một cái bóng ma, người hình dáng, tựa hồ mặt hướng Ngụy An bên này, ngay tại nhìn hắn chằm chằm. Không bao lâu, bóng ma xoay người sang chỗ khác, hướng phía chỗ sâu đi đến, từng bước một đi xa, cho đến bóng ma hoàn toàn biến mất. Cánh cửa kia khôi phục lúc đầu độ sáng. Phía sau cửa có một cái loại nhân sinh vật, nàng không có giết chết Mục Nhân Vương, chỉ là đem hắn đuổi. Ngụy An trong lòng cấp tốc phân tích ra chuyện mới vừa phát sinh. Mà lại, đây không phải Mục Nhân Vương lần đầu tiên tới nơi này, liên tục hai lần, đối phương đều không có giết hắn. Ý niệm tới đây, Ngụy An nhếch miệng lên, trong miệng thốt ra một đoàn bảo hộ lâu ngủ khí, nhào vào Mục Nhân Vương trên mặt. Cái này một lát, Mục Nhân Vương đã thần trí không rõ, lại bị bảo hộ lâu ngủ khí thôi miên, nghèo đầu mê man đi qua. Tiếp lấy, Ngụy An ôm lấy Mục Nhân Vương, vừa xài bước tiến vào cánh cửa kia bên trong. Quang mang chói mắt che khuất tầm mắt, nhưng rất nhanh, Ngụy An tầm mắt rõ ràng. Phía trước xuất hiện một tòa nhà tranh, mà tại nhà tranh trung quanh, tràn ngập nồng đậm màu xám sương mù. Giữa không trung, phản phất có một đạo vô hình lồng ánh sáng, trùm lên nhà tranh phía trên, ngăn cách trung quanh màu xám sương mù. Loại này sương mù xám quá nhìn quen mắt, rõ ràng là lý thế giới mê vụ. Nơi này là lý thế giới. Ngụy An không có mở ra thần cảm giác, chỉ là xuyên qua một đạo cánh cửa, liền tiến vào cái nào đó lý thế giới. Xem ra, tiến vào lý thế giới phương pháp không chỉ một loại. Ngụy An đứng tại chỗ, nhìn qua tòa kia nhà tranh. Một thân ảnh giờ phút này ngay tại cửa nhà tranh miệng. Người kia dáng vóc khôi ngô cường tráng, không sai biệt lắm 2m5 thân cao, tóc hai bù xù, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, quần áo trên người rách tung tóe, như là tên ăn mày, chân trần. Dã nhân. Ngụy An nháy mắt mấy cái, vung xuống Mục Nhân Vương, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngươi là ai? Đúng lúc này, dã nhân tráng hán mở miệng, nghe hắn nói, lại là Kiếm Châu người địa phương khẩu âm. Ngụy An giữ vững tinh thần, liền nói, tiểu tăng pháp hiệu Hư Trúc Ca, ngươi là hòa thượng. Dã nhân tráng hán ngắt lời nói, ngươi cùng Lý Thế Tông là quan hệ như thế nào? Có phải là hắn hay không để ngươi tới? Ngụy An trả lời, Lý Thế Tông đã chết đi nhiều năm, bất quá ta đích thật là từ hắn đôi câu vài lời ở giữa đạt được manh mối, mới tìm được nơi đây. Nguyên lai Lý Thế Tông đã chết. Dã nhân tráng hán thở dài, tự đủ, ai, ta đã sớm đã cảnh cáo hắn, hắn lại không nghe, quả nhiên không được chết tử tế. Ngụy An nghe được cái hiểu cái không, mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Dã nhân tráng hán suy âm thanh, nói cho ngươi hữu dụng không? Chỉ cần ngươi rời đi nơi này, ngươi ngay lập tức sẽ lãng quên đến không còn một mảnh, cái gì đều không nhớ được. Ngụy An hỏi lại, vậy ngài là tiên Phật thần ma sao?
Cái gì?
Dã nhân tráng hán nhịn không được cười lên, ha ha ha, ngươi cảm thấy ta là tiên Phật thần ma. Hắn giang tay ra, tại chỗ chuyển cái vòng, ngươi nhìn kỹ một chút ta, ngươi cảm thấy ta điểm nào nhất giống như là tiên Phật thần ma?
Cái này lôi thôi hình tượng, xác thực không giống.
Ngụy An mặt không đổi sắc, hỏi, thỉnh cầu tiền bối nói cho ta, nơi này là cái gì địa phương, ngài vì cái gì ở chỗ này? Dã nhân tráng hán chỉ đỉnh đầu nói, ừm, dù ngươi có thể hiểu được nói, cái này địa phương là một mảnh nhỏ hẹp động thiên phúc địa, mà ta bởi vì cái nào đó nguyên nhân bị vây ở nơi này, không ra được.
Bị vây ở chỗ này?
Ngụy An nhíu mày, tiền bối có thể nhẹ nhõm đánh bại Mục Nhân Vương, lấy thực lực của ngài, vậy mà đi không ra cái này địa phương, mà ta cùng Mục Nhân Vương lại có thể tự do ra vào, đây là vì cái gì?
Tiểu tử, vấn đề của ngươi thật nhiều.
Dã nhân tráng hán ngồi trên mặt đất, chụp lấy chân, không nhanh không chậm nói ra, ta vốn là ngươi thế giới kia người, trong lúc vô tình chui vào cái này lý thế giới về sau, ăn một loại nào đó đồ vật, hoàn toàn thay đổi thể chất của ta, khiến cho ta có thể trong mê vụ lâu dài sinh tồn. Nhưng là đây, thể chất của ta phát sinh cải biến về sau, liền không cách nào trở về nguyên lai thế giới kia. Người có thể trong biển lớn sâu lặn, nhưng trong biển rộng cá lại không thể lên bờ, ta hiện tại chính là một con cá, hiểu không?
Ngụy An liễu lời nói như vậy, tiền bối ngài đã biến thành thế giới này thổ dân cư dân.
Ừm, có thể nói như vậy. Dã nhân tráng hán nhẹ gật đầu.
Ngụy An cau mày, hắn là đến tìm kiếm tiên Phật thần ma, không nghĩ tới tìm được dạng này một cái quái nhân.
Thế nào, ngươi rất thất vọng?
Quái nhân tráng hán nhếch miệng cười, ta mặc dù không phải ngươi trong miệng tiên Phật thần ma, nhưng ta cũng coi là nửa cái tiên Phật thần ma.
Ngụy An động dung nói, tiên Phật thần ma thật tồn tại sao?
Đương nhiên.
Quái nhân tráng hán đánh giá Ngụy An, lấy thực lực của ngươi, theo lý thuyết hẳn là có tiên Phật thần ma chủ động tiếp xúc ngươi mới đúng nha.
Ngụy An vội vàng hỏi, nhóm chúng ta thế giới kia, tiên Phật thần ma tại cái gì địa phương? Như thế nào mới có thể tìm được nàng nhóm?
Quái nhân tráng hán cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi đem sự tình nghị phức tạp, tiên Phật thần ma chưa từng có che giấu mình, nàng nhóm khắp nơi có thể thấy được, ngươi đi tại trên đường cái đều có thể đụng phải mấy cái.
Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia, nhất phẩm nhiều như chó, tiên Phật thần ma khắp nơi trên đất đi?
Ngụy An hai mắt có chút nheo lại, suy tư dưới, hỏi, ta như thế nào phân rõ ai là tiên Phật thần ma?
Quái nhân tráng hán lắc đầu nói, sinh hoạt trong nước cá, là nhìn không thấy nước, liền như là trên đất người nhìn không kiến không khí đồng dạng.
Ngươi phân biệt không ra ai là tiên Phật thần ma, trừ phi nàng nhóm bởi vì một ít cần, chủ động tìm tới ngươi.
Ngụy An nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như tiên Phật thần ma khắp nơi trên đất đi, vì cái gì nhóm chúng ta thế giới kia rất ít xuất hiện thần tích, cũng chưa từng có người thực sự được gặp nàng nhóm?
Quái nhân tráng hán chỉ chính mình, trả lời,
bởi vì tiên Phật thần ma cùng ta, trên thân tiếp tục tản mát ra mãnh liệt phóng xạ, ngươi có thể hiểu thành một loại độc, tiếp xúc qua các nàng người toàn bộ sẽ trúng độc, sau đó triệt để lãng quên rơi nàng nhóm. Hắn tiếp tục móc ngón chân, hiểu không? Không phải tiên Phật thần ma cố ý xóa sạch trí nhớ của các ngươi, mà là các ngươi quá yếu, căn bản không nhớ được tiên Phật thần ma. Ngụy An im lặng nói, nếu như không thể bị thế nhân ghi khắc, kia trở thành tiên Phật thần ma còn có cái gì ý nghĩa? Dân chúng vì cái gì còn muốn hướng nàng nhóm cầu nguyện cầu phúc? Nói hiệu nói vượng. Dã nhân Tráng Hán không vui vẻ, trở thành tiên Phật thần ma là vì chính mình, cũng không phải vì những cái kia lê dân bách tính. Lại nói, cao cao tại thượng tiên Phật thần ma, tại sao muốn để ý tới những cái kia bách tính cầu nguyện? Ngươi hành tẩu thế gian, nhưng từng để ý tới qua trên mặt đất những cái kia sâu kiên gào thét? Nghe đều nghe không được đi. Hừ, nếu như cầu nguyện còn dụng, kia bách tính trực tiếp cầu nguyện trở thành tiên Phật thần ma, chẳng phải là người người có thể nhất phi trùng thiên? Ngụy An tỉnh ngộ nói, cho nên, cho dù thế giới này có tiên Phật thần ma, bách tính hướng nàng nhóm cầu nguyện, kỳ thật chỉ là mong muốn đơn phương. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Dã nhân Tráng Hán gãi gãi đầu, đem móc ngón chân tay nhét vào bên trong miệng, gãi gãi răng. Ngụy An thấy khỏe miệng hơi rút. Hắn càng nghĩ, cảm giác dã nhân Tráng Hán giảng nội dung có chút đồ vật, nhưng tựa hồ khó mà cân nhắc được. Tiền bối, có thể hay không nói cho ta? Ngụy An thân thể căng cứng, bất luận một vị nào tiên Phật thần ma danh tự, nói cho ngươi làm gì, ngươi lại không nhớ được. Dã nhân Tráng Hán tiếp tục xỉa răng, dù sao vô luận ta nói cái gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hết thảy quên hết, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi. Ngụy An hiểu rõ, một bà nhấc lên mục nhân vương, thả người nhanh lùi lại, xuyên qua cánh cửa kia. Một rơi xuống đất, Ngụy An lập tức nhìn quanh chu vi, xác nhận chính mình về tới trong hạp gốc. Cánh cửa kia trước, lần nữa hiện hiện một cái hình người hình dáng bóng ma, sau đó quay người đi hướng chỗ sâu, chậm rãi biến mất ở phía xa. Chương 231, 231 Việt Vương bắt kiếm nhấc lên gió tanh mưa máu. Dã nhân, dã nhân, dã nhân. Ngụy An đứng tại cánh cửa kia trước, trong miệng một lần lại một lần đọc lấy, tăng cường trí nhớ của mình. Hắn không có đi ký ức dã nhân Tráng Hán nói những lời kia, chỉ là chuyên chú vào nhớ kỹ dã nhân hình tượng. Nhớ kỹ dễ dàng nhất nhớ. Ước chừng 40 giây sau. A, ta tại sao muốn nói dã nhân? Ngụy An biểu lộ đột nhiên mở mịt dưới, có chút choáng váng. Đúng rồi, ta làm mê muội mục nhân vương, sau đó ta dự định mang theo hắn. Ngụy An nhớ lại, suy tư, hắn nháy mắt mấy cái, nhìn một chút chu vi, nhìn một chút ra trên đất mục nhân vương, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia phiên sáng lên trong suốt cửa. Một cô manh liệt xúc động lóe lên trong đầu. Các loại, chẳng lẽ ta đã từng tiến vào trong môn rồi? Ta càng không ngừng nhắc tới dã nhân, chẳng lẽ trong môn có một cái dã nhân hay sao? Ngụy An đại não quanh một cái biên thành trống không, hô hấp không khỏi ngưng trệ. Xem ra ta cũng mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ được. Ngụy An thở dài, chính mình tình huống cùng mục nhân vương không sai biệt lắm, não bộ ký ức bị thanh tẩy sạch, không một dấu vết. Xóa đi ký ức loại sự tình này, tựa hồ chỉ có tiên Phật thần ma có thể làm được. Ngụy An nhìn chằm chằm trước mặt cửa, cảm giác chính mình cự ly tiên Phật thần ma là như thế gần, một cánh cửa cách nhau mà thôi. Lần này không hưởng công, chí ít có thể đạt được hai cái kết luận. Ngụy An cấp tốc làm tổng kết. Thứ nhất, tiên Phật thần ma không phải truyền thuyết, nàng nhóm thật tồn tại. Thứ hai, tiếp xúc tiên Phật thần ma người sẽ mất trí nhớ, nguyên nhân không rõ, có thể là tiên Phật thần ma không muốn để cho người bình thường nhớ kỹ nàng nhóm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa phát giác ở giữa, trời tờ mờ sáng. Sáng lên trong suốt cửa dần dần biến thành băng lãnh địa đá, hết thảy khôi phục nguyên trạng. Ê, khu khu. Đống nhiên, mục nhân vương tỉnh lại, khôi phục chi giác trong nháy mắt, bén nhọn đau xót chợt đánh tới, thân thể đi theo phát run. Nét mặt của hắn kịch liệt và mèo, mở mắt ra lại cảm giác choáng đầu hoa mắt, toàn thân trên dưới không một chỗ không phải vô cùng khó chịu, ngăn không được ho khan. Người thương đến không nhẹ. Đống nhiên, một cái thanh âm bình thản truyền đến. Mục nhân vương cưỡng ép tỉnh lại, ngồi sắp nổi lên, khuynh chân vận công, theo cương lực lưu chuyển toàn thân, cảm giác đau cấp tốc giảm bớt. Đó lấy, hắn sở về phía mang tại trên ngón tay cái ngọc ban chỉ, kia là hắn chữa vật bảo cụ, từ đó lấy ra một cái bình thuốc, sau đó mở ra nắp bình, không nhìn số lượng hướng bên trong miệng nghiêng đổ dược hoàn. Nhoáng một cái mặt trời lên cao. Mục nhân vương phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thu công, đứng dậy, nhìn về phía Ngụy An. Thư chúc đại sư, nhưng có thu hoạch. Hắn nhịn không được hỏi. Không có gì thu hoạch. Ngụy An lắc đầu nói, ta chỉ có thể suy luận ra, nội môn có một cái cực kỳ cường đại tồn tại, thực lực xa xa áp đảo ngươi ta phía trên, nhưng nàng đối nhóm chúng ta không có sát tâm. Mục nhân vương ngẫm lại cũng thế, nếu như nàng có sát tâm, mình bây giờ đã sớm lạnh đấu. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắn hỏi, trong lòng hiếu kỳ Ngụy An đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu manh mối. Ngụy An hơi mặc, gợn sóng trả lời, lòng hiếu kỳ của ta dừng ở đây rồi. Hắn mục đích của chuyến này phi thường rõ ràng, đó chính là làm rõ ràng tiên Phật thần ma đến tột cùng có phải là thật hay không tồn tại. Đáp án đã có. Như vậy, sau đó phải làm, đó chính là tiếp tục mạnh lên xuống dưới, để cho mình cũng thăng cấp đến tiên Phật thần ma cấp bậc kia. Ai, lại là toi công bận rộn một trận. Mục nhân vương thở dài, nội tâm không cách nào hình dung thất vọng. Sống đến hắn số tuổi này, đối với trường sinh khát vọng là phi thường cường liệt. Nguyên bản hắn muốn mượn Ngụy An lực lượng, mở ra nơi đây chỉ mê. Không nghĩ tới hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Hàng Long thứ 20 trưởng, đồng dạng không có tư cách đụng vào thế giới này trung cực bí mật. Ý niệm tới đây, Mục Nhân Vương do dự mãi, đống nhiên lần nữa chạm đến xuống ngọc ban chỉ. Bạch. Một thoáng thời gian, hai thanh bảo kiếm trống rỗng dần hiện ra đến, lơ lửng tại Ngụy An trước mặt. Đây là. Ngụy An đầu tiên là khẽ giật mình, chợt phát hiện cái này hai thanh bảo kiếm nhìn xem vô cùng nhìn quen mắt. Mục Nhân Vương gật đầu nói, đây là Việt Vương bắt kiếm mặt khác hai thanh, một mực từ ta Hoa Sơn kiếm tông cất giữ. Việt Vương bắt kiếm cách ra, thường thường không có gì lạ, ta giữ lại cũng vô dụng. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng nha, ta muốn đem bọn chúng đưa cho ngài, dạng này ngài liền thu thập sáu trôi Việt Vương kiếm. Mặt khác,
ta còn có thể nói cho ngài cuối cùng hai thanh bảo kiếm hạ lạc. Ngụy An một thời gian dở khóc dở cười, hắn đối với thu thập Việt Vương bắt kiếm căn bản không có bao nhiêu lớn hứng thú. Bất quá, có thể gom góp Việt Vương bắt kiếm cũng không phải một chuyện xấu. Thế là, hắn trầm ngâm nói, vô công bất thụ lộc, ngươi muốn cái gì để báo đáp lại? Mục Nhân Vương cúi đầu nói, Kiếm Vương thượng quan Kim Lân cùng ta có đoạt vợ mối hận, nếu có một ngày ngài cùng hắn phát sinh xung đột, thỉnh cầu thay ta đâm hắn một kiếm. Đoạt vợ? Ngụy An ra mặt có chút run rẩy, không nghĩ tới Kiếm Vương cũng có yêu thích nhân thê đam mê. Hắn suy nghĩ một chút, đáp, ngươi yêu cầu này, khả năng mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Mục Nhân Vương đạm định cười nói, không sao, quyền đương ta đổ cái tưởng niệm đi. Ngụy An không ưa thích thiếu người khác cân tình, nhưng hắn rất nhanh phát hiện chuyện này tương đương không đơn giản. Về phần còn lại kia hai thanh kiếm hạ lạc, một thanh tại Danh Kiếm Sơn Trang, một thanh trên Kiếm Vương quan Kim Lân trong tay. Mục Nhân Vương ngữ khí rất tùy ý lộ ra nói, à đúng, căn cứ ta điều tra, Việt Vương bắt kiếm thuận theo lấy thiên địa bốn phương tám hướng chỉ khí, trên lý luận, tám kiếm hợp bích về sau, có thể tùy tâm sở dục trưởng khống thời tiết biến hóa, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Mà Kiếm Vương thượng quan Kim Lân đây, hắn có được Thiên Long huyết mạch, vừa lúc cũng có được thao túng thời tiết huyết mạch dị năng. Có thể nói, Việt Vương bắt kiếm đã có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn, cũng là khắc chế hắn vô thượng thần minh, cho nên hắn một mực đối với Việt Vương bắt kiếm nhìn chằm chằm. Nói xong những lời này, Mục Nhân Vương ý vị thâm trường cười cười, mũi chân chỉ vào, phá không mà đi. Ngụy An đưa mắt nhìn, lắc đầu, bật cười nói, giỏi tính toán, thật sự là một cái lao hồ ly. Hắn xoay người, vừa muốn đi. Ông. Ngụy An đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân truyền đến một tia yếu ớt chấn động, phi thường nhẹ chấn động, người bình thường căn bản không phát hiện được loại trình độ kia. Mà lại, chấn động thoáng qua liền mất. Nhỏ địa chấn sao? Ngụy An cũng không có quá mức để ý, dậm chân một cái liền muốn bay lên, lại quỷ thần xui khiến nhìn nhiều một chút bia đá. Giờ khắc này, ánh nắng vừa vặn vung vãi xuống tới, chiếu ở trên tấm bia đá, quang ảnh biến ảo ở giữa, bia đá mặt ngoài hơi nước trắng mịt mờ, mơ hồ có một bức sơn thủy đồ văn nổi lên. Ngụy An ánh mắt ngưng tụ, tập trung tinh thần. Lập tức, sơn thủy đồ văn từ mô hình hồ trở nên rõ ràng, đập vào mắt ngọn nguồn hình tượng rõ ràng là một bức địa đồ. Đồng thời, địa đồ cái nào đó địa phương, vẽ lên một cái bắt mắt tươi màu đỏ xin hào, giống như là dùng nhỏ máu ngón tay vẽ lên đi đồng dạng. Đây là Ngụy An thấy được xin hào tiêu ký vị trí, rõ ràng là Hoa Sơn kiếm tông tư quá nhai. Chớp mắt về sau, son thủy đồ văn biến đạm, biến mất. Kiếm Châu Vương Thành. Một cái chim bổ câu trắng bay vào vương cung, rơi vào trước một cánh cửa sổ, cô kêu. Không bao lâu, một cái thị nữ đưa tay cầm lấy chim bổ câu trắng, gỡ xuống buộc tại bổ câu trên đùi cuộn giấy, mở ra. Sao chép, giải mã. Thị nữ đem cuộn giấy trên tin tức viết tại một trang dây bên trên, đệ trình đến thượng quan Kim Lân trước mặt. Khởi bẩm kiếm vương, đây là từ Hoa Sơn kiếm tông gửi tới mật báo. Thị nữ cung kính nói. Thượng quan Kim Lân ngồi tại một cái cực giống mai rùa hình dạng trên ghế ngồi, lau sạch nhẹ nhẹ lấy một thanh xưa cũ đại kiếm, trên thân kiếm đỏ gỉ loang lổ, lưỡi kiếm thô ráp. Trôi kiếm này rõ ràng còn chưa khai phong. Giờ này khắc này, thượng quan Kim Lân thần sắc chuyên chú, phản phất tại vớt ve ô yếm nữ nhân, phản phất tâm tư tất cả trôi này kiếm gì phía trên. Hắn hứng hở mở miệng. Đọc. Thị nữ chợt từng chữ nói ra thì thầm. Nửa tháng trước, một cao thủ thần bí bỗng nhiên đi vào Hoa Sơn kiếm tông, hư hư thực thực là Hư Trúc đại sư, dùng tên giả Quý Thương Hải, trên người này mang theo bốn trôi Việt Vương kiếm, lưu lại nhiều ngày về sau rời đi. Thượng quan Kim Lân mánh ngẩng đầu, đưa tay lấy được tờ giấy kia, nhìn kỹ ba lần, biểu lộ không ngừng biến ảo. Thứ kinh hỉ dần dần biến thành phẫn nộ. Nửa tháng trước, Thượng quan Kim Lân lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói, trọng yếu như vậy sự tình, thế mà qua nửa tháng mới báo biết bản vương, cái này Lục Kim Lâm là thế nào làm việc? Thị nữ lập tức quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, kiếm vương bất giận. Hư Trúc, hàng long thứ 20 trưởng. Thượng quan Kim Lân chắp tay ở phía sau, đi qua đi lại mấy lần, suy tính một lát, sau đó nhìn về phía thị nữ, phân phó nói, lập tức tra ra Hư Trúc đại sư hạ lạc, bản vương muốn gặp hắn. Hoa Sơn kiếm tông. Mục Thiên Hòa đi tới phía sau núi, nhìn quanh bên hồ xem xét, vậy mà không có tìm được lao cha thân ảnh, không khỏi kỳ quái. Cha hắn Mục Nhân Vương bình thường không có yêu thích khác, chính là ưa thích câu cá, một câu chính là một cả ngày. Cha. Mục Thiên Hòa một bên hô hào một bên tìm người, bất chi bất giác ở giữa, đi tới tư quán nhai. Phóng nhãn nhìn lại, Mục Nhân Vương giờ phút này đang đứng tại bên bờ vực hồng gió, áo bào tung bay, bay phất phới. Cha, ngài tại cái này làm gì? Mục Thiên Hòa đi tới lao cha bên cạnh, cuốn phong thổi đến hắn chỉnh tề sợi râu loạn phiêu lên. Mục Nhân Vương nhìn không chớp mắt nói, gió nổi lên. Nghe vậy, Mục Thiên Hòa không khỏi thần tình nghiêm túc, hỏi: "Cha, xảy ra chuyện gì?" Mục Nhân Vương chậm rãi nói: "Ngày hôm qua trong đêm, ta cùng Hư Trúc đại sư cùng đi tòa kia hẻm núi dò xét." "Cái gì? Ngươi cùng Hư Trúc?" Mục Thiên Hòa ăn nhiều giật mình, "Hư Trúc đại sư không phải đi rồi sao? Ngươi làm sao cùng hắn?" Nói đến chỗ này, Mục Thiên Hòa mãnh dùng mình một cái, sắc mặt âm trầm xuống, cắn răng nói: "Tốt một cái Hư Trúc, ta đợi hắn như chiến tân, hắn thế mà như vậy trêu đùa ta, thực sự ghê tởm." Mục Nhân Vương khoát tay nói: "Ngươi không đáng tức giận, hắn đã đi, sẽ không lại tới quấy rầy nhóm chúng ta." Mục Thiên Hòa rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi: "Cha, ngươi tra được cái gì không có, sẽ không lại là cái gì đều không nhớ nổi à?" "Lần này, ta..." Mục Nhân Vương trầm ngâm một hồi, trầm rãi nói: "Ta không có mất trí nhớ, ta rõ ràng nhớ kỹ xảy ra chuyện gì, đồng thời ta còn nghĩ tới một chút bị ta lãng quên rơi ký ức. Lại có việc này." Mục Thiên Hòa tỉnh thần đại chấn, xem ra ngài là nhân họa đắc phúc. Mục Nhân Vương giơ tay lên, điểm một cái chính hắn cái chán, dùng thanh âm run rẩy nói ra: "Con à, ta từ lãng quên rơi trong trí nhớ, tìm được vĩnh sinh bất hủ phương pháp." Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Kiếm Châu các đại thế lực lần lượt nhận được kiếm vương lệnh. Cái này đạo kiếm vương khiến tự nhiên là từ thượng quan Kim Lân tự mình phát ra, yêu cầu tất cả thế lực cùng một chỗ tìm kiếm Hư Trúc đại sư. Ai tìm được người rồi, trùng điệp có thưởng. Phát hiện không báo người, ác gặp nghiêm trị. Kiếm Vương như thế gióng trống khua chiêng tìm kiếm một vị danh vang thiên hạ hòa thượng, cử động lần này dẫn tới không ít chỉ trích, nói cái gì đều có. Rất nhiều người hoài nghi, Kiếm Vương thượng quan Kim Lân là muốn khiêu chiến Hàng Long thứ 20 trưởng, phân cao thấp. Cái này lời đồn một truyền 10 10 truyền trăm, bay vào thiên gia vạn hộ. Thế là, toàn bộ Kiếm Châu tùy theo náo nhiệt lên. Dù sao tất cả mọi người là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tất cả mọi người nghĩ biết rõ, Kiếm Vương cùng Hư Trúc đến tột cùng ai cao ai thấp, chờ mong một trận kinh thế đại chiến đến. Đêm đã khuya, trời đầy mây mưa rơi, ào ào. Nguy Nga Hoa Sơn tắm rửa tại trong nước mưa, không khí trở nên phá lệ tươi mát, nước chảy hình thành từng đạo thác nước. Đột nhiên, một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, lặng yên không tiếng động rơi vào Tư Quá Nhai bên cạnh. Bóng đen cơ hồ cùng hắc ám cùng màn mưa hòa làm một thể, chỉ gặp hắn trực tiếp túi đầu nhìn một chút vách núi phía dưới, sau đó thả người nhảy xuống. Bạch. Hạ Lạc không sai biệt lắm 50 mét cự ly, vách đá phía trên đột ngột xuất hiện một đầu sạn đạo. Bóng đen một cái huyền không, nhìn kỹ một chút đầu kia sạn đạo, trải tộng rêu xanh, lâu năm thiếu tu sửa, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Hắn thuận sạn đạo một đường bay xuống đi, còn cuốn to lớn ngọn núi xoay quanh. Cứ như vậy qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Đương nhiên, sạn đạo xuất hiện cuối cùng, lại là một cái khoáng đạt bình đài, diện tích có nửa mẫu lớn như vậy. Bình đài phía sau trên vách đá, mở ra một cái đen nhánh cửa hang. Bóng đen trực tiếp bay tiến lên, rơi vào ngoài cửa hang. Cho đến lúc này, bóng đen mới chậm rãi xốc lên mũ trùm, lộ ra một trường tuổi trẻ anh tuấn gương mặt, không phải Ngụy An là ai. Ngụy An khi nhìn đến trên tấm bia đá Sơn Thủy Đồ Văn về sau, yên lặng mấy ngày, cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn quyết định tới tìm tòi hư thực. Hắn vốn là không muốn tới. Dù sao cái kia bia đá quá mức tà dị, để hắn đã mất đi một đoạn ký ức, sau đó lại chẳng biết tại sao hiện hiện một chương địa đồ ra. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, dấu ở phía sau cửa cái kia tồn tại, muốn thúc đẩy hắn đi vào cái này địa điểm chỉ định. Lấy cái kia tồn tại lực lượng, muốn giết ta đã sớm động thủ. Ngụy An phân tích ra chính mình chuyến này mức độ nguy hiểm không cao, chỉ cần không nguy hiểm cho tính mạng của hắn, ngược lại là có thể dò xét một phen. Thế là, Ngụy An đi tới trên bản đồ tiêu ký chính xác địa điểm. Hô. Ngụy An giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ một cái tiểu hỏa cầu, ném vào cửa hang nội bộ. Tiểu hỏa cầu tại Ngụy An thao túng hạ lăng không chậm chạp phi hành, trong nháy mắt chiếu sáng diện tích không lớn động phủ. Chỗ sâu nhất có một chương giường đá. Hỏa cầu đứng tại giường đá phía trên, liền thấy trên giường trưng bày hai kiện đồ vật. Một thanh trường kiếm, một cái màu đen ống trúc. Giường đá liên tiếp vách đá, hỏa cầu vừa bay đến cái kia vị trí, tràn đầy vết cắt vách đá lập tức đưa tới Ngụy An chú ý. Trên tường có chữ viết. Ngụy An xác nhận trong động không có nguy hiểm về sau, cất bước đi vào, ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá chữ viết. Hôm nay ta phải biết võ đạo cuối cùng chỉ có ba loại kết cục, trong lòng tuyệt vọng tột đỉnh. Ai, tưởng tượng năm đó, ta tuổi đời 20 cùng sông sóc quần hùng tranh phong, tung hành giang hồ hơn 300 năm, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ. Thế nhưng là, làm ta biết rõ thế giới này chân tướng về sau, lúc này mới phát hiện dù là mình đã trên đời vô địch, nhưng cũng không có chút ý nghĩa nào, tất cả đều là phí công. Ta đem một thanh kiếm cùng một bộ kiếm kinh lưu cho người hữu duyên. Kiếm tên, Cầu Bại. Kiếm kinh, Độc Cô Thần Kiếm. Kiếm ma, lưu trữ. Kiếm ma. Ngụy An không khỏi hô hấp thô trọng. Kiếm thánh cường đại vô song, khó gặp một lần, nhưng kiếm ma càng thêm cường đại, cũng càng thêm hiếm thấy. Mà lại, kiếm ma không phải ai muốn làm, liền có thể làm được. Ngươi trước tiên cần phải trở thành kiếm thánh, về sau lại hóa ma, nếu có thể hóa ma bất tử lại bảo trì thần trí không có sụp đổ, lúc này mới có hy vọng lộ sắc thành kiếm ma. Trong lịch sử tựa hồ chỉ xuất hiện qua một vị kiếm ma, quét ngang thiên hạ, về sau không có dấu hiệu nào mất tích. Ngụy An tim đập rộn lên, ánh mắt nhìn về phía giường đá, nhìn kỹ một chút thanh trường kiếm kia, vỏ kiếm là thuần màu đen, trên chuôi kiếm khắc lấy hai chữ Cầu Bại. Chỉ là hai chữ này, liền cho người ta một loại quét ngang anh hùng thiên hạ vô địch khí thế. Vật phẩm, Cầu Bại kiếm. Nhãn hiệu, thuộc về người khắc kiếm. Đẳng cấp, đại định xem ra, chuôi này Cầu Bại kiếm ý nguyên thuộc về kiếm ma, cần đi qua tẩy kiếm chỉ cọ rửa gột rửa, mới có thể thay đổi chủ nhân. Ngụy An trong lòng cấp tốc sáng tỏ, trực tiếp đem Cầu Bại kiếm thu nhập chữ vật bảo cụ. Sau đó hắn cầm lên màu đen ống trúc mở ra, nghiêng đổ ra một cái nặng nghề quần trụ, chậm rãi trải rộng ra. Độc Cô Thần Kiếm, cực kỳ tinh diệu kiếm pháp trong nháy mắt đập vào mắt ngọn nguồn. Ngụy An sớm đã nắm giữ thất tinh tuyệt kiếm thức, Bạch Liên kiếm kinh các loại kiếm pháp, tại kiếm pháp một đạo tạo nghệ bên trên, cũng không phải cái gì tiểu bạch, một chút liền nhìn ra Độc Cô Thần Kiếm xuất thần nhập hóa, thậm chí vượt qua trên đời tất cả kiếm pháp, có quỷ thần khó lường uy năng. Đồ tốt. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến, phía sau cửa cái kia tồn tại, chỉ dẫn ta lại tới đây, hẳn là hắn chính là kiếm ma không thành. Kiếm ma không có chết, hắn ở sau cửa. Ngụy An một thời gian không dám kết luận, nhưng để hắn thụ rung động lớn chính là, đường đường kiếm ma khi biết thế giới này chân tướng về sau, thế mà lại cảm thấy tuyệt vọng. Còn có, kiếm ma nâng lên võ đạo cuối cùng chỉ có ba loại kết cục, lại là cái gì? Ngụy An yên lặng thu hồi tuyệt thế kiếm kinh, một lần nữa nhìn quanh trong động, cẩn thận kiểm tra mỗi một góc, thậm chí đem giường đá lật lên, lại không bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Sau một khắc, hắn cấp thân mà lên, bay về phía Hoa Sơn kiếm tông Tàng Thư Lâu. Tàng Thư Lâu bên trong bình thường có một vị trưởng lão trấn thủ. Ngụy An tới qua cái này địa phương, rất quen thuộc, xe nhẹ đường quen chui vào đi vào. Há mồm phun ra một đoàn bảo hồ lâu ngũ khí. Ô, trấn thủ Tàng Thư Lâu trưởng lão, tại bất trì bất giác ở giữa liền trúng chiêu, chìm vào hôn mê thiết đi. Ngụy An nên ngang đi ra, thúc đẩy từng cái khối lỗi, bắt đầu đằng chép Độc Cô Thần Kiếm. Hưng đông thời gian, Ngụy An lặng yên không một tiếng động ly khai Tàng Thư Lâu. Trạm tiếp theo, tiến về Danh Kiếm Sơn Trang. Sau cơn mưa trời lại sáng, Ngụy An đằng không mà lên, đón duy mỹ ánh bình minh bay về phía chân trời. Danh Kiếm Sơn Trang, bị thế nhân ca tụng là thiên hạ đệ nhất đại trang. Trang chủ hạ lời nói sắc bén chẳng những kiếm pháp siêu cường, còn đặc biệt sẽ làm sinh ý, quả thực là gia tài vô tận. Phú khả địch quốc, Danh Kiếm Sơn Trang nội tình thâm hậu, tại Kiếm Châu địa vị mẫu dòng chí nghi, liền liền Kiếm Vương thượng quan Kim Lân đều đem chính mình nữ nhi gả tới. Hạ lời nói sắc bén, năm nay chỉ có 200 ngoài 50 tuổi, đang ở tại nhân sinh thời kỳ cường thịnh, hy vọng nhất thời có 102. Hô. Ngày này, trong trang đám người ngay tại riêng phần mình bận rộn, đột nhiên âm thanh phá không đại tác, ầm ầm nhất thai, như là thiên thạch rơi xuống đất. Đám người toàn bộ quá sợ hãi, bịt lấy lỗ thai nhìn quanh bầu trời. Bất quá, âm thanh phá không rất nhanh im bặt mà dừng. Lại tại đồng thời, một cái tuổi trẻ tăng nhân từ trên trời giáng xuống, nhẹ bổng bệnh rơi vào Danh Kiếm Sơn trang trước cổng chính. Tuổi trẻ tăng nhân người mặc tăng bào, không phải đầu trọc, đã lưu lại hơn một tháng tóc. A Di Đà Phật. Ngụy An cao giọng cười một tiếng, thanh âm lập tức truyền khắp chiếm diện tích hơn ngàn mẫu chỉ lớn Danh Kiếm Sơn trang. Tiểu tăng hư trúc, chuyên tới để bái kiến hạ trang chủ. Chương 232, 232 tinh thần đỉnh phong. Độc Cô Thần Kiếm. Hư trúc. Kiếm Vương đang tìm cái kia hư trúc, không phải là hàng long thứ 20 trưởng đích thân tới. Danh Kiếm Sơn trang trong ngoài tất cả mọi người trong lòng rung mạnh, bị kia cô kinh khủng uy áp chấn nhiếp không thể hô hấp. Nguyên lai là hư trúc đại sư đích thân đến, Danh Kiếm Sơn trang làm quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Một cái hùng vĩ thanh âm mênh mông quần quật ra, lại có một cố dọa người uy áp quyết tán ra, mênh mông đung đưa. Hai cố uy áp tại Danh Kiếm Sơn trang trước cổng chính, như là hai đầu man như đồng dạng chống đỡ, phản phất sắp có một trận kinh khủng bạo tạc sóng xung kích đánh tới, chấn tâm lay hồn, tất cả mọi người bị dọa đến toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Cũng may, một giây sau, hai cái uy áp đống biến mất. Trước cổng chính, Ngụy An ngẩng đầu, thấy được một cái 40 tuổi trên dưới trung niên nam tử ra đón, người này một thân ung dung hoa quý, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, hơn người. Ngụy An dựng thẳng lên đơn trưởng, đạm cười nói, "Tiểu tăng hư chúc gặp qua hạ trang chủ, thất lễ." Hạ Cơ Phong lộ ra thương nhân nhiệt tình mà tinh minh tiểu dung, cười ha ha nói, "Hư chúc đại sư đường xa mà đến, quý chân đạp tại tiệt địa, để hàn xá bổng tận sinh huy." Hắn đưa tay làm cái tư thế mời, "Đại sư, mời vào trong." "Làm phiền." Ngụy An khách khí một tiếng, thản nhiên đi vào Danh Kiếm Sơn trang, nhìn quanh trong trang phong cảnh. Cái này xem xét ghê gớm, Ngụy An thụ dung độc lón. Danh Kiếm Sơn trang không hổ là kéo dài đã ngoài ngàn năm hảo môn phụ đệ, trải qua nhiều đời người xây dựng thêm, sửa chữa, hoàn thiện, trang viên kích thước to lớn, vẻ đẹp, chỉ kỳ, không khỏi là vượt qua tưởng tượng. Tiểu tăng từng đi qua Thiên Đường Quốc Hoàng Cung, phồn hoa trình độ lại không kịp Danh Kiếm Sơn trang 1/10. Ngụy An từ đáy lòng cảm khái nói, "Ha ha ha, đại sư quá khen rồi." Hạ Cơ Phong nuốt dâu cười một tiếng, hai đầu lông mày tự hào không cách nào che giấu. Hai người tiến vào một tòa lâm hồ lầu các, dựa cửa sổ mà ngồi, tinh tế uống trà, khoan thai ngắm cảnh, có khác tình thú. Một lát sau, Hạ Cơ Phong không nhanh không chậm nói ra, nghe nói Kiếm Vương đang tìm đại sư, lại không biết đại sư cùng Kiếm Vương ở giữa. Ngụy An liền nói, "Tiểu tăng chưa bao giờ thấy qua Kiếm Vương, giữa chúng ta cũng không bất luận cái gì liên quan." Hạ Cơ Phong ồ một tiếng, ngữ khí biến thành thăm dò cùng tò mò, cười nói, "Kia Kiếm Vương như thế giống trống khua chiêng tìm kiếm đại sư, hẳn là thật là muốn khiêu chiến một cái hàng lòng thứ 20 trưởng." "Có khả năng này." Ngụy An mỉm cười, "Bất quá, còn có một loại khác khả năng, đó chính là hắn muốn đòi tiểu tăng trong tay Việt Vương bảo kiếm." Hạ Cơ Phong biến sắc, nhìn chằm chằm Ngụy An, hỏi, "Đại sư trong tay thật sự có Việt Vương bảo kiếm?" Ngụy An gật đầu. Hạ Cơ Phong lập tức động dung, thân thể kìm lòng không được nghiêng về phía trước xuống, hỏi, "Mấy trôi?" Ngụy An giơ tay lên, đánh một thủ thế. "6 trôi." "Thật hay giá." Hạ Cơ Phong hô hấp đều ngưng trệ, một mặt khó có thể tin, lấy thực lực của hắn, tài lực cùng vô cùng bất nhập tin tức con đường, chỉ có thể thu hoạch được trong đó một thanh Việt Vương kiếm mà thôi. "Ngươi lại có 6 trôi? Thiên lý ở đâu a?" "Cái kia, đại sư, có thể hay không?" Hạ Cơ Phong xoa xoa đôi bàn tay, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ngụy An hơi mặc, vỗ nhẹ nhẹ hạ ngực. Bạch. Sáu trôi như lúc đồng dạng bảo kiếm chống rông thoáng hiện mà ra, lơ lửng tại Ngụy An đỉnh đầu. Xưa cũ tự nhiên, không có chút nào khí thế. Hạ Cơ Phong đứng lên, nhìn chằm chằm sáu trôi Việt Vương kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, chảy dòng hôi dầu, nhìn cũng không nhìn Ngụy An, bật thốt lên hỏi, "Bán cho ta đi, ra cái giá." Ngụy An nhíu mày lại, gợn sóng nói, "Ngươi thật muốn mua đi?" "Đương nhiên." Hạ Cơ Phong kích động vạn phần, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nhìn xem Ngụy An nói, "Cái này Việt Vương kiếm chính là hoàng tộc chí bảo, cất giữ giá trị cực lớn, ta đã đau khổ tìm kiếm nhiều năm." Ngụy An nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, "Nếu như ngươi lấy được ta cái này 6 trôi Việt Vương kiếm, vậy ngươi trong tay liền có 7 trôi Việt Vương kiếm, ngươi muốn rõ ràng hậu quả." Lời này vừa nói ra, Hạ Cơ Phong trên mặt biểu lộ giống như thủy triều thối lui, hai mắt có chút nheo lại, chậc chậc nói, "Nguyên lai đại sư đến có chuẩn bị, biết rõ ta trong tay có một thanh Việt Vương kiếm." Giản thật, hắn vẫn cho là tự mình làm sự tình ẩn nấp, không có người biết rõ hắn trong tay có một thanh Việt Vương kiếm. "Ai, trong thiên hạ quả nhiên không có tường nào gió không lọt qua được." Ngụy An hỏi, "Nếu ngươi trong tay có 7 trôi Việt Vương kiếm, ngươi cảm thấy Kiếm Vương sẽ làm phản ứng gì? Lấy ngươi Danh Kiếm Sơn trang thực lực, có thể đối phó được Kiếm Vương uy bức lợi dù sao? Ngươi giữ được cái này 7 trôi Việt Vương kiếm đâu?" Liên tiếp đặt câu hỏi phía dưới, Hạ Cơ Phong sắc mặt biến đổi không chừng. Cuối cùng một thanh Việt Vương kiếm, chính là trên Kiếm Vương quan Kim Lân trong tay. Hạ Cơ Phong tự nhiên tra được điểm này, mà lại hắn còn tra được, Hoa Son kiếm tông hư hư thực thực tìm được 2 thanh Việt Vương kiếm. Nói cách khác, hư trúc đại sư cái này 6 trôi Việt Vương trong kiếm 2 thanh, trên thực tế đến từ Hoa Sơn kiếm tông. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Cơ Phong thở dài, cười khổ nói, "Đại sư nói đúng, Danh Kiếm Sơn trang nhà lớn việc lớn, phát triển không ngừng. Nếu là vì cái này 7 trôi Việt Vương kiếm, liền cùng Kiếm Vương phát sinh xung đột, là thật không sáng suốt." Nói đến chỗ này, hắn khôi phục thương nhân giảo hoạt con buồn, cười nói, "Ta có thể từ ngươi cái này mua đi 6 thanh kiếm, lại đem 7 trôi Việt Vương kiếm bán trao tay cho Kiếm Vương, từ đó kiếm một món lớn." Ngụy An cười nói, "Cái chủ ý này không tệ." Hạ Cơ Phong vỗ tay cười nói, "Vậy thì tốt quá, có tài cùng một chỗ phát, ngươi ta hùn vốn bản kiếm, đoạt được được lợi chia 4-6 sổ sách, ngươi 6 ta 4, như thế nào? Ngụy An im lặng nói, nhóm chúng ta nếu là thật muốn kiếm nhiều tiền, không bằng tách ra bán cho Kiếm Vương, không phải có thể lừa bịp hắn hai lần sao? Ý kiến hay. Hạ Cơ Phong vui mừng quá đỗi, ngược lại là Hạ Mộ ánh mắt thiệt cận, không nghĩ tới đại sư mới thật sự là thương nghiệp kỳ tài. Ngụy An lại nói, ta còn có thể đem cái này 6 thanh kiếm tách đi ra, giao cho người khác nhau, từng cái bán cho Kiếm Vương, lừa bịp hắn một lần lại một lần, để hắn táng ra bại sản. Hạ Cơ Phong khỏe miệng giật một cái, giới cười nói, quá tham cũng không tốt, Kiếm Vương cũng không phải kẻ vớ vẩn. Ngụy An bày ra tay, nghiêm mặt nói, trò đùa nói không nói, nói chuyện chính sự đi, tiểu tăng là đến cùng làm một vụ giao dịch, đem ngươi trôi này Việt Vương kiếm bán cho ta đi. Hạ Cơ Phong nháy mắt mấy cái, hô hấp tăng thêm nói, ngươi muốn làm gì, khiêu khích Kiếm Vương? Thiên hạ bát vương, không có một cái nào là loại lương thiện. Đại sư tại Thiền Châu tiếp xúc qua Vũ Ngự Thiên, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Vũ Ngự Thiên là bát vương bên trong yếu nhất một cái. Ngụy An gợn sóng nói, tiểu tăng đối Kiếm Vương không có bất cứ hứng thú gì. Hạ Cơ Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, kia nhóm chúng ta chỉ nói sinh ý. Hắn bắt đầu chỉnh lý y quan, dù bận vẫn ung dung nói ra, ta trong tay trôi này Việt Vương kiếm, có thể bán cho ngươi, cũng có thể bán cho Kiếm Vương. Đại sư cảm thấy ngươi ra giá, có khả năng cao hơn Kiếm Vương sao? Ngụy An cười nói, tự nhiên là không thể. Hạ Cơ Phong khỏe miệng nghiêng một cái, hưng phấn nói, xem ra đại sư trong tay có tiền tài không mua được bà bối. Không hổ là hạ trang chủ, vừa đoán liền trúng. Ngụy An đạm lập minh ước hợp tung cho, tiểu tăng muốn đưa ngươi bà bối, tuyệt đối là ngươi không cách nào cự tuyệt. Hạ Cơ Phong không tin, cười ha ha nói, ai không biết Hạ Mộ phú khả địch quốc, cái này thiên hạ có thể để cho Hạ Mộ động tâm bảo vật cũng không nhiều. Ngụy An cười ha ha, lật tay ở giữa, một bản nặng nghề bí tịch rơi vào Hạ Cơ Phong trước mặt trên mặt bàn. Hạ Cơ Phong ung dung không đội túi đầu mắt nhìn, cái này xem xét, con mắt trong nháy mắt thẳng, thân thể giống như là bị định trụ đồng dạng. Kiếm ma truyền thừa kiếm pháp. Dù là Hạ Cơ Phong thấy qua vô số sự kiện lớn, lần này vẫn là bị rung động đến, không cấm khẩu làm lưỡi khô, nhịp tim không bị khống chế tăng tốc. Ngụy An gọn sóng nói, ngươi trước tiên có thể nghiệm một chút hàng. Bạch. Hạ Cơ Phong vội vã không nhịn nổi, không để ý hình tượng ôm lấy bí tịch, lật ra trang sách, tham lam đọc lấy tới. Một lát sau, Hạ Cơ Phong liên tiếp nhìn hơn 20 trang, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nói, đại sư, ngươi đây là từ nơi nào đạt được kiếm ma di trạch? Ngụy An khỏe miệng khẽ nhếch, phản phất không có nghe được vấn đề này, phối hợp nói ra, ngươi có thể đạt được bản này Độc Cô Thần Kiếm, còn có, tiểu tăng chủ tu Phật pháp, sẽ không đọc lướt qua kiếm đạo, nhưng tiểu tăng đáp ứng một vị quý nhân, muốn vì kiếm ma tìm kiếm một vị truyền nhân. Ngươi cái này Vạn Kiếm Sơn trang địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiểu tăng dự định từ đó chọn lựa một vị. Thật chứ? Hạ Cơ Phong thở sâu, bút chướng này không cần tính, hắn khẳng định là kiếm lệnh ra, tháng tê. Không hổ là nhất đại cao tăng, hào khí. Hạ Cơ Phong vui lòng phục tùng, khoản giao dịch này thật sự là hắn không cách nào cự tuyệt, dù cho là Kiếm Vương cũng cho không được hắn như thế yêu cầm điều kiện. Hắn chợt đứng dậy ly khai, rất nhanh vòng trở lại, trong tay thêm ra một thanh Việt Vương kiếm, trịnh trọng giao cho Ngụy An trong tay. Thành giao. Ngụy An mỉm cười, nhận Việt Vương kiếm, bảy trôi Việt Vương kiếm hợp tại một chỗ. Hạ Cơ Phong lúc này mới cầm lấy Độc Cô Thần Kiếm, kích động nói, ta cái này an bài xong xuôi, để trong trang tất cả mọi người xếp thành hàng, mặc cho ngài chọn lựa. Ngụy An từ không gì không thể. Hạ Cơ Phong quay người mà đi, hắn không biết rõ, từng hàng sáng lên chữ viết nhanh chóng từ Ngụy An đáy mắt xoát qua. Hạ Cơ Phong đạt được Độc Cô Thần Kiếm về sau, bế quan thăng ngộ, tu luyện, lấy kiểm thánh thông minh tài trí, lấy suốt đời kinh nghiệm, lấy to lớn tài nguyên, hao phí 3 năm chỉ công rốt cục nắm giữ Độc Cô kiếm ý, nhưng hắn không dám bước ra một bước cuối cùng hóa ma, cuối cùng dừng bước tại kiếm thánh cảnh giới. Không dám hóa ma a. Ngụy An than khẽ, Hạ Cơ Phong trên người thương nhân khí vị quá dày đặc, cuối cùng không phải thuần túy kiếm tu. Hắn không có lập tức nhận lấy ban thưởng, kiên nhẫn chờ đợi. Không cần trong chốc lát, Hạ Cơ Phong vòng trở lại, dẫn Ngụy An tiến về một chỗ khoáng đạt quảng trường. Phóng nhãn nhìn lại, trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm người, còn có càng nhiều người từ tứ phía bốn phương tám hướng tụ long mà tới. Danh Kiếm Sơn trang là hào môn thế ia vọng tộc, nhân khẩu đông đảo, chỉ là ở tại trong trang nhân viên liền có 4-5 vạn số lượng. Ngụy An nhếch miệng cười một tiếng, tại trước bàn ngồi xuống, cười nói, chư vị mời mang theo thân phận lệnh bài đi đến đây, từng cái tiếp nhận tiểu tăng kiểm nghiệm. Rõ. Mọi người đã biết rõ Hư Trúc đại sư là đang chọn tuyển kiếm ma truyền nhân, từng cái vô cùng khẩn trương, kích động cùng chờ mong, dù sao lại có ai không hy vọng trở thành kiếm ma truyền nhân đâu. Cái thứ nhất đi đến đây, lại là một cái khuôn mặt trắng nõn thiếu niên, mặt mày cùng Hạ Cơ Phong giống nhau đến mấy phần. Vạn Bối Hạ Vô Cực, gặp qua Hư Trúc đại sư. Thiếu niên nho nhã lễ độ, nhu thuận cười một tiếng. Ngụy An minh bạch, tiếp nhận hắn thân phân lệnh bài, bấm ngón tay tính toán, trả trở về. Hạ Vô Cực, Vạn Kiếm Sơn trang đời tiếp theo kiếm thánh truyền nhân, trăm năm không đến liền đem nội lực, tinh thần, kiếm tâm người dung hợp đạt tới đại viên mãn, trở thành một đời kiếm thánh. Về sau vượt qua xa hoa cả đời, thẳng đến 450 tuổi năm đó, hắn bồi dưỡng được hạ một đời kiếm thánh truyền nhân về sau, mới nếm thử hóa ma, đáng tiếc xung kích thất bại, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đại sư, Vạn Bối có thể chứ? Thiếu niên Hạ Vô Cực nét miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Ngụy An cười nói, tương lai ngươi tất thành đại khí. Nói xong câu đó, hắn liền không làm cái khác đánh giá, để cho người ta đoán không ra ý tưởng chân thật của hắn. Vị kế tiếp, rất nhanh, một cái khác khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên đi đến đây, hơi có vẻ khẩn trương đưa qua thân phận lệnh bài. Ngoảnh một cái 3 ngày đi qua, Ngụy An đem Vạn Kiếm Sơn trang từ trong ra ngoài sàng chọn một lần, phát hiện trong đó 6 người có thể tu luyện tới nhất phẩm đỉnh phong. Cảnh giới, đáng tiếc không có một người tân cấp làm kiếm thánh, càng đừng đề cập lộ sắc thành kiếm ma. Ai, trở thành kiếm thánh đã rất khó, trở thành kiếm ma thì càng khó khăn. Ngụy An than khẽ, cũng không có cỡ nào thất vọng, kết quả này cơ bản trong dự liệu. Đại sư, có kết quả sao? Hạ Cơ Phong một mực tại chú ý việc này, đầy cõi lòng mong đợi tới hỏi thăm. Ngụy An gợn sóng nói, bằng vào ta nhãn lực, đại khái đó có thể thấy được 7 người có hy vọng tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới, nhưng rất đáng tiếc, ngay trong bọn họ không ai có thể trở thành kiếm ma. 7 cái nhất phẩm. Hạ Cơ Phong phảng phất không có nghe được nửa câu nói sau, thần sắc đã cuồng hỉ không thôi, liên tục không ngừng hỏi thăm là cái nào 7 người. Thấy thế, Ngụy An có chút dở khóc dở cười, xem ra Hạ Cơ Phong căn bản không tin tưởng có người có thể trở thành kiếm ma. Dù sao phóng nhãn toàn bộ dòng sông lịch sử, chỉ có một người làm được qua loại sự tình này. Tốt a. Ngụy An viết xuống 7 người danh sách, sau đó mở miệng nói, Vạn Kiếm Sơn Trang có tẩy kiếm chỉ đi, có thể ta mượn dùng một chút. Hạ Cơ Phong liền nói, có là có, nhưng tẩy kiếm chỉ là tại Động Thiên Phúc Địa bên trong, ta Vạn Kiếm Sơn Trang Động Thiên Phúc Địa, muốn chờ 8 năm về sau mới có thể mở ra đây. Ngụy An lập tức im lặng. Người rất gấp làm sao? Hạ Cơ Phong gặp đây, vội vàng cấp cái đề nghị, Kiếm Châu có hai cái địa phương tẩy kiếm chỉ có thể lâu dài mở ra, một cái là Kiếm Vương chuyên dụng, một cái khác tại Long Nam Trúc gia. Kiếm Vương cái kia có thể trực tiếp bài trừ, về phần Long Nam Trúc gia. Ngụy An như có điều suy nghĩ, hỏi, Trúc gia cũng là huyết mạch thế gia, đúng không? Hạ Cơ Phong gật gật đầu, thận trọng nói, Long Nam Trúc gia tiên tổ từng là khai quốc công thần, đã cưới công chúa, sinh hạ dòng dõi có hoàng tộc huyết thống, xem như nửa cái hoàng gia. Ngụy An hiểu rõ, cấp tốc đem Long Nam Trúc gia cũng loại bỏ ra ngoài, lại hỏi, Hoa Sơn Kiếm Tông cùng Thái Ất Tông đâu? Hạ Cơ Phong bày ra tay, ngạo nghễ nói, đừng hy vọng kia hai nhà, bọn hắn tẩy kiếm chỉ còn không bằng ta Vạn Kiếm Sơn trong đây, không có 10 năm 20 năm mở ra không được. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hô, ngươi đợi ta một cái, ta đi thăm dò cái tư liệu. Hắn bước nhanh tiến vào thư phòng, một lát sau vòng trở lại, cười nói, ta tra được, A phòng quận Tần gia có một cái tẩy kiếm chỉ, vừa lúc tại năm nay mở ra. Hắn dựa hài thiệu nói, A phòng quận Tần gia cũng là hào môn nhà giàu, gia thế nguồn gốc, người tài ba xuất hiện lóp lóp, gia tộc thực lực có thể tại ta Kiếm Châu đứng vào 10 hạng đầu đây. Hắn đưa qua một phong tín hàm, ta cùng Tần gia tộc trưởng là Lao Giao Tình, cầm thư giới thiệu của ta đi, Lao Tần gia nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi. Ngụy An nói một tiếng cảm ơn, rất nhanh ly khai Vạn Kiếm Sơn Trang, bay về phía phương xa. Hắn chân trước vừa đi, chân sau liền có người đi tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Hai tên người mặc như lúc đồng dạng đạo bào người, từ trên trời giáng xuống, bái kiến Hạ Cơ Phong trang chủ. Thái Ất Tông người. Hạ Cơ Phong khỏe miệng hít lên, lẩm bẩm, Thái Ất Tông tốt xấu là đường đường đạo môn, lại biến thành kiếm vương chó săn, tùy ý bị hắn sai xử, ai, mặt cũng không cần. Khinh bỉ thì khinh bỉ, làm Hạ Cơ Phong lộ diện thời điểm, trên mặt tất cả đều là nụ cười sán lạ, cười ha ha nói, hoan nghênh, đồng tất sinh huy. Thái Ất Tông trưởng lão đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hạ trang chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hư trúc đại sư có phải hay không tới qua người cái này? Hạ Cơ Phong gật đầu nói, ừm, đã tới. Người đâu? Đi. Đi đâu? Không có hỏi, ta không tạo a. Trời tối lúc, Ngụy An phiêu nhiên rơi xuống đất, lúc này hắn đã đi tới A phòng quận, hành câu quận thành chạy mã đại trên đường. Không bao lâu, hắn tiến vào một nhà tiểu lâu, chọn chút thức ăn, ăn say sưa ngon lành. Cách đó không xa, một cái thuyết thư tiên sinh ngay tại già sức kế. Truyền thuyết, cổ đại từng xuất hiện một cái to lớn đế quốc, cương vực chỉ lớn, bao gồm Tây vực, Trung Nguyên, Biển Lón, khi đó hoàng đế hùng tài đại lược, ánh mắt cơ trí, tại hắn Giang Sơn phía trên ngàn chọn và tuyển, cuối cùng chọn chúng nhóm chúng ta A phòng quận, khởi công xây dựng một tòa rộng lớn đến cực hạn hành cung. Chỉ tiếc là, tòa kia hành cung còn chưa xây xong, hoàng đế lại đột nhiên băng hà, hắn vương triều cũng rất mau theo chỉ hủy diệt. Cứ như vậy, tòa kia chưa hoàn thành hành cung cũng bị hủy bởi chiến hỏa bên trong. Chuyện xưa của chúng ta chính là từ một vùng phế tích bắt đầu nói về. Ngụy An hứng hờ nghe, đông nhiên lại phía dưới, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía nơi xa. Bành! Có người đang đánh nhau, nhìn sóng xung kích động, hẳn là hai cái tứ phẩm võ giả đang đánh nhau. Ngụy An rất nhanh thu hồi ánh mắt, ăn rượu của mình đồ ăn. Nào nghĩ tới, trong đó một người bỗng nhiên bộc phát, uy áp tăng lên tới tam phẩm, thế là chiến đấu tại trong chớp mắt kết thúc rơi mất. Có người chết. Ngụy An bĩu môi, không nghĩ tới A phòng quận trị an không chịu được như thế, võ giả thế mà tại trên đường cái chém giết, không biết dính líu bao nhiêu người vô tội. Giết người rồi, chạy mau a. Không bao lâu, ngoài cửa sổ trên đường cái có rất nhiều người tại tranh nhau chạy trốn, có người té lăn trên đất, lập tức bị đám người hỗn loạn giẫm đạp, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên tiểu lâu người nhao nhao giương cổ lên quan sát, cửa hàng tiểu nhị tê dại lựu đóng lại cửa tiệm. Ai, lại là Từ Tâm dậy. Ngụy An nghe được có người thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia lão ông tóc trắng, hỏi, lão nhân già, A phòng quận có Từ Tâm dạy người hoạt động? Lão ông tóc trắng trả lời, ngươi là nơi khác tối đi, thực không dám giấu giếm, nhóm chúng ta A phòng quận gặp vận đen tám đời, đã trở thành Từ Tâm dạy hoạt động nặng thái khu. Nghe hắn nói liên miên lại nhảy nói đi, Ngụy An lúc này mới biết được, A phòng quận cái này mấy ngày giống như là chúng ta, liên tiếp phát sinh hiếm thấy tình hình tai nạn, cái gì thủy thai, nạn hạn hán, nạn châu chấu, toàn bộ xuất hiện. Lão bách tính thời gian khổ sở, Từ Tâm dạy thừa lúc vắng mà vào, cấp tốc lớn mạnh. Dưới mắt, Từ Tâm dạy tại A phòng quận đã có thành tựu, muốn làm gì thì làm, thậm chí chọc giận thế lực lớn nhất võ đạo gia tộc Tần gia. Song phương thủy hỏa bất dung, chém giết không ngừng. Chương 233 thần linh tại thế. Ngụy An mở vạn giải nhị đoạn. Từ Tâm dậy. Ngụy An chợt nhớ tới, kiếm vương phía dưới có năm đại thế lực, bốn chính nhất tà. Kiếm một tà, chính là cái này Từ Tâm dậy. Lấy kiếm vương thực lực, muốn thu thập cái này Từ Tâm dậy hẳn không phải là việc khó gì đi. Ngụy An không khỏi có chút nghi hoặc. Giản thật, Kiếm Châu không chỉ một vị kiếm thánh, từng cái thực lực siêu quần, không thể khinh thường. Kiếm vương thượng quan Kim Lân có thể trấn áp được những này kiếm thánh, không có đạo lý không giải quyết được một cái Từ Tâm dậy. Hắn nghĩ hỏi thăm lão ông tóc trắng. Từ Tâm dạy giáo chủ là ai? Người đây đều không biết rõ. Lão ông tóc trắng rất kinh ngạc trả lời, giáo chủ uy danh như sấm bên tai, không ai không biết không người không hay, chính là Cắt Tường Thần. ngươi nếu là nhìn thấy giáo chủ bản tôn, ngươi chính là gặp Cát Tường, đời này Cát Tường như ý, tâm tưởng sự thành.
A, tự xưng là thần linh.
Ngụy An bĩu môi cười một tiếng, cái này Cát Tường thần, có phải hay không rất lợi hại, rất mạnh loại kia?
Ừ vân.
Lão ông tóc trắng liên tục gật đầu, có người nói vị kia Cát Tường thần là chân chính thần linh tại thế, có rất cường đại thần thông, không gì làm không được.
Phát sinh ôn dịch, Cát Tường thần nói không có lập tức liền không có, phát sinh nạn hạn hán, Cát Tường thần nói hạ vũ liền trời mưa.
Ngươi nói thần không thần?
Ngụy An như có điều suy nghĩ.
Mặc dù hắn đã xác thực định tiên Phật thần ma chân thực tồn tại, nhưng cái này Cát Tường thần hơn phân nửa chỉ là một cái cường đại võ giả.
Người này sử dụng một chút nhìn như là thần tích mánh khóe, lắc lư, cổ động một đám chịu đủ tàn phá bách tính, lúc này mới đã có thành tựu.
Vành.
Đúng lúc này, quán rượu cửa lớn bị cưỡng ép phá tan, một đám người mặc màu đen đoạn đà trang phục tinh tráng hán tử xông vào, bọn hắn từng cái cầm trong tay trường kiếm, khí diễm sáng rực.
Ngụy An ánh mắt quét qua, chú ý tới nhóm người này cầm trong tay kiếm, tạo hình phi thường không tệ, lại thẳng vừa dài, thân kiếm không rộng không hẹp, xuyên qua trái tim thời điểm, vừa lúc có thể cắt chia hai bên.
Trong tiểu lâu thực khách, câm như ve mùa đông.
Ít khi, lại có một người đi đến, đúng là một vị hồng y nữ tử, tóc dài bồng bềnh, da trắng như son, dáng vóc tương đương có liệu, trước sau lồi lõm, khuôn mặt cũng phi thường rèn dáng, nén lòng mà nhìn.
Hồng y nữ tử tay trái cầm một thanh trường kiếm, vỏ kiếm cùng chuôi kiếm đều là màu đỏ, đỏ tựa như tiên huyết đồng dạng chói mắt.
Nàng nhìn quanh một vòng toàn bộ quán rượu, dùng thanh thúy giả dặn tiếng nói ra, các vị hương thân không cần khẩn trương, nhóm chúng ta là Tần gia người, ngay tại truy tra Tử Tâm dạy tà giáo đồ.
Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị kỹ càng thân phận lệnh bài, tiếp nhận kiểm tra.
Nếu như ngươi báo cáo Tử Tâm dạy tà giáo đồ, trùng điệp có thưởng.
Nếu có người tự tiện chứa chấp Tử Tâm dạy tà giáo đồ, chém đầu cả nhà, đoạn tử tuyệt tôn.
Thế giới trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Áo đen trang phục cấp tốc hành động, từng cái kiểm tra thực khách.
Những cái kia thực khách tựa hồ tập mãi thành thói quen, chủ động lộ ra thân phận lệnh bài, giữ em mở lặng phối hợp với.
Không bao lâu, một tên áo đen trang phục đi tới Ngụy An trước bàn, không khỏi nhíu mày.
Diệu thịt hòa thượng.
Lúc này Ngụy An người mặc tăng bào, trên cổ treo Phật châu, lại mọc ra một đống tóc ngắn, trên mặt bàn cũng là có rượu có thịt.
Các thực khách nhìn thấy bọn hắn, thở mạnh cũng không dám, thành thành thật thật ngồi tiếp nhận kiểm tra.
Cái này hư hư thực thực là hòa thượng người trẻ tuổi, lại làm nên ăn một chút nên uống một chút, thần sắc phi thường chân định.
Ngươi, thân phận lệnh bài lấy ra.
Áo đen trang phục sụ mặt, trầm giọng hét một tiếng.
Ngụy An không nhanh không chậm móc ra một cái thân phận lệnh bài, chính diện viết Kim Sơn tự bá chữ to.
A, ngươi đến từ Thiền Châu.
Áo đen trang phục đầu tiên là khẽ giật mình, đem thân phận lệnh bài lật cái mặt, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ ràng phía trên viết cái gì.
Vâng.
Ngồi ở một bên khác trước cửa sổ hai tên thực khách, đông tung bay cái bàn, đánh tới hướng tên kia đi qua kiểm tra áo đen trang phục, tiếp lấy liền xoay người nhảy ra cửa sổ.
Siêu.
Một vòng màu đỏ tiến ảnh cướp thân xông ra, lôi kéo ra một mảnh màu đỏ tàn ảnh, thật nhanh thoát ra cửa sổ.
Thẳng đến sau một khắc, những người khác mới phản ứng được.
Có tà giáo đồ, mau đuổi theo.
Một đám áo đen trang phục nhao nhao xoay người nhảy cửa sổ, các thực khách lại bị dọa cho phát sợ, có người không biết làm sao, có người khô giòn trốn đến dưới đáy bàn, còn có người lộn nhào ra bên ngoài bỏ chạy.
Đối với cái này, Ngụy An nhìn như không thấy.
Uống rượu, dùng nữa.
Dưới lầu rất nhanh truyền đến tiếng đánh nhau, phanh phanh rung động, dần dần từng bước đi đến.
Mấy cái gan lớn thực khách giương cổ lên, cẩn thận nghiêm túc dò xét cửa sổ quan chiến, thỉnh thoảng lùi về cổ lại nô ra.
Cái này thời điểm,
một vị ngồi ở giữa khu vực trước bàn thực khách đứng lên, hướng trên mặt bàn ném đi một thanh nguyên thạch, phối hợp ly khai quán rượu.
Ngụy An ngẩng đầu nhìn một chút người kia, một cái trung niên hán tử, thân rộng thể béo, râu quai nón lồng lộng.
Quan sát hắn đi đường tư thế, tiếng bước chân, Ngụy An phỏng đoán người này có thể là thượng tam phẩm võ giả.
Nhưng Ngụy An cũng chỉ là nhìn một chút cái kia râu quai nón liền thu hồi ánh mắt, không có hứng thú quá lớn.
Ăn xong cơm, thanh toán.
Ngụy An đi ra quán rượu, nguyên bản náo nhiệt phố xá trống rỗng, nơi xa chuyển đến tiểu hài tiếng khóc.
Ngụy An nghe tiếng, quay đầu đi.
Liền gặp được tầm mắt cuối góc đường, ánh lửa ngút trời, một mảnh tường đổ phòng sập, vô cùng bừa bộn, khắp nơi trên đất là máu.
Trong vũng máu, nằm hai cỗ thi thể không đầu.
Nhìn quần áo, hẳn là vừa rồi nhảy cửa sổ chạy trốn kia hai cái thực khách, đã chết không toàn thây.
Cái này một lát, sắc trời triệt để hắt chìm.
Ngụy An xoay người, trên đường tản tản bộ, dự định tìm kiếm một cái khách sạn qua đêm, ngày mai lại đi Tần gia.
Chính đi tới, đương nhiên.
Ngụy An nhanh quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía một mặt pha tạp vách tường quét tới quét lui, chân mày hơi nhíu lại.
Ngay tại vừa rồi một sát na kia, Ngụy An cảm giác được một đạo âm lanh ánh mắt đang rình coi chính mình, phương hướng là quay đầu phương hướng, nhưng bên kia lại là lớp kín bẩn như vậy tường đá.
Ảo giác.
Ngụy An nhìn kỹ một chút mặt tường, phi thường cũ kỹ, trải rộng mấp mô, có mấy cái địa phương kể cận phân và nước tiểu, chọn nhìn giống như là người con mắt.
Ừm, khả năng thật sự là ảo giác đi.
Ngụy An nô lên lông mày dần dần buông ra, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tiến vào một đầu miếng vải đen rét đậm nhỏ.
Đi tới, đi tới.
Ngụy An đi tới ngõ nhỏ cuối cùng. Phía trước xuất hiện một đầu ngang đường đi, bên tay trái có mở nhạt ánh sáng chiếu tới.
Kia là một chiếc đèn lồng trắng, treo ở một cây trên cột gỗ, phía dưới treo lấy một mặt cờ xí, viết vui rừng nhỏ dịch bốn chữ.
Ngụy An đi tới, tiến vào khách sạn cửa chính.